Cung Hoài Minh vội vàng vọt tới bên ngoài viện, vừa quay đầu lại hướng về phía tựa tại cửa ra và Âu Dương Tinh viện hô Viên Viên, đánh giá tốt nhà, ta rất nhanh trở về. Thượng Quan Tung nhắc nhở sư đệ, Hồng Nhan Họa Thủy nên tránh xa, ngươi đã không nên càng lún càng sâu. Cung Hoài Minh cười nhạt một tiếng, được rồi, sư minh, chúng ta không nói những thứ này, đi mau, ta còn là lần đầu đến nội môn, còn muốn sớm một chút nhìn nội môn nên như thế nào một bộ tiên gia khí tượng. Thần Ngao môn nội môn ở vào quần đảo Phong Thập đông bắc phương hướng, khoảng cách đảo Thập Lý có gần trăm dặm khoảng cách, cùng đảo Quần Phong chiếm 10 tên đảo khác nhau, nội môn chỉ chiếm một hải đảo, chỉ là cái này hải đảo trước mặt tích so với quần đảo Phong Thập còn muốn lớn hơn vài phần. Từ phía trên địa linh khí độ dày mà nói, quần đảo Phong Thập thì càng không có biện pháp cùng nội môn so sánh với, nói là một cái ở trên trời, một trên đất, có lẽ khoa trương nhất chút, nhưng là không kém là bao nhiêu. Chương 130, điện thần Ngao. Ban đầu ở Viễn Dương thượng lúc đó, Cung Hoài Minh đã từng đi qua quần đảo Vĩnh Ý Bách Hoa cùng quần đảo Thiên Băng Huyền Băng giáo. Tuy nói hắn đều không có thật đặt chân hai đại môn phái tu chân hạch tâm nơi, tuy nhiên cũng tại khoảng cách gần quan sát qua. Bách Hoa Cung bách hoa gầm đám, nhiều loại hoa giống như gấm, Huyền Băng giáo ngàn dặm đóng băng, ngàn dặm tuyết phiêu, hai người ai cũng có sở trường riêng, gồm có các siêu nhân chỗ. Cùng hai phái so sánh với, Thần Ngao môn tại tiên gia khí tượng phương diện chẳng những không thua cho bọn hắn, ngược lại nếu so với chúng càng thêm khí thế rộng rãi. Nội môn ở chỗ hải đảo tên viết đảo Phục Lịch, đặt chân trên đó ở phía sau, đầu tiên mắt sẽ chứng kiến ở đảo Phục Lịch trên không, khoảng cách mặt đất mấy trăm trượng cao trên không. Khoảng chừng cái lơ lửng đảo, chúng chủ thể tạo hình cũng là rất ngao, hình thái không đồng nhất, hoặc nằm, hoặc đứng, hoặc chơi đùa, hoặc chớp mắt, hoặc chạy vượn, mỗi người đã là trông rất sống động, cùng còn sống như nhau. Trong đó lớn nhất một thất giác ngao chân sau đặt chân lên, hai con chân trước cao cao nhảy lên, ngẩng đầu hí dài, hình như là tại gọi về bầy giác ngao đi theo nó cùng nhau buôn chỉ vậy. Ở chỗ này chút ít giác ngao trên lưng đều có một tòa kiến trúc, mỗi tòa nhà kiến trúc cũng là cái tròn điện, lưu kim bảo cái tam trọng mái hiên nhà tích lũy đỉnh nhọn, thượng cái bao trùm màu xanh ngói lưu ly. Trung cái bao trùm màu vàng ngói lưu ly, hạ cái bao trùm màu xanh ngói lưu ly, ba loại màu phân biệt tượng trưng cho trời, người. Tầng thứ ba mái vòm tầng tầng thu vào, hết sức xinh đẹp. Rất nhiều tròn điện vừa bằng đại con giác ngao trên lưng tròn điện lớn nhất, cao nhất. Cung Hoài Minh bị cảnh tượng trước mắt thật sâu rung động đến, hắn trợn mắt há mồm mà nhìn đây hết thảy, trong đầu giống như là mở nồi như nhau, thật lâu không thể bình tĩnh. Thượng Quan Tung cảm khái vô hạn đứng ở Cung Hoài Minh bên người, ta mỗi một lần leo lên đảo Phục Lịch, đều đã được bầu trời thần ngao thường thật sâu thuyết phục, không biết năm đó tổ sư nhóm phải có cái dạng gì khí phách. Cái dạng gì thần thông mới có thể làm ra loại này có thể so với thiên thần thật lớn thủ bút đến. Sư đệ, chúng ta Thần Ngao môn đích danh xưng tồn tại cũng là bởi vì cái đó thần ngao, trên lưng của bọn nó những kia tròn điện gọi là điện thần ngao, là trưởng môn chân nhân cùng với các trưởng lao chỗ tu luyện. Chúng ta Thần Ngao môn có một con môn quy, nếu ai có thể tu luyện tới linh thực kỳ, có thể xin có được nhất tọa điện thần ngao. Ta cuộc đời là không có cái gì hy vọng, bất quá sư đệ ngươi nói bất định có cơ hội nha. Cung Hoài Minh cười khổ lắc đầu, sư huynh, ngươi cũng đừng loạn cất nhắc ta rồi, theo toàn chiếu kỳ tu luyện tới linh thực kỳ, không biết phải được lịch bao nhiêu năm tháng, trải qua bao nhiêu gian nan khốn khổ, tiểu đệ có hay là không có đứa nào mạng, phỏng chừng ông trời cũng không biết. Nói đến đây, Cung Hoài Minh thần sắc không khỏi buồn bã, không tu luyện không biết tu luyện khổ, hắn học đạo tu chân mấy tháng này, thường kinh nghiệm hung hiểm cực khổ vượt qua dĩ vãng tất cả ngày tổng, về sau chắc chắn còn sẽ có càng nhiều là hiểm trở sự tình chờ đợi hắn, có phải thật vậy hay không có thể từng cái một gắng vượt qua, ai cũng nói không rõ ràng. Hiện tại hắn có thể làm đúng là đem hết toàn lực để hết thảy đã là làm tốt, vui đầu vào khổ tu, vượt qua hết thảy gian nan hiểm trở, cố gắng về phía trước. Tại cái gì trước mắt cũng không buông lỏng, không lòng trễ, có lẽ chỉ có dạng này, tương lai có một ngày hắn mới có thể có được nhất tọa điện thần ngao. Thượng Quan Tung a a cười, sư đệ không như vậy không lo lắng. Người có chí, thực sự sẽ thành, ta tin tưởng sư đệ nhất định có thể lấy được không kém gì bất luận kẻ nào thành tựu. Cung Hoài Minh thu thập một chút tinh thần không nói những thứ này, sư huynh, thỉnh cầu ngươi nhanh chóng mang theo ta đi nội môn phường thị a, ta muốn đi chọn lựa thích hợp ta sử dụng linh khí, đan dược, pháp thuật. Thượng Quan Tung mang theo Cung Hoài Minh đi thẳng về phía trước, trên đường không ngừng hướng Cung Hoài Minh giới thiệu một số nội môn tình huống. Thượng Quan Tung là đệ tử nội môn không phải giả, nhưng hắn cùng sinh hoạt tại đảo Phục Lịch đệ tử nội môn vẫn có khác nhau rất lớn, hắn có thể giống như trong bọn họ cửa đệ tử như nhau tự do xuất nhập đảo Phục Lịch, không bị hạn chế ở đảo Phục Lịch bái sư tìm hiểu hữu, mua sắm hoặc là trao đổi công pháp, đan dược, linh khí thậm chí là pháp bảo, nhưng hắn không thể ở đảo Phục Lịch sinh sống cùng tu luyện, đảo Phục Lịch nồng đậm thiên địa linh khí cùng hắn cái dám một chút quan hệ đều không có. Tại Quần Phong Đường nhậm chức tất cả đệ tử nội môn với Thượng Quan Tung như nhau, đều có hạn chế như thế, bọn hắn tại kiểm soát ngoại môn tu chân tài nguyên, đã lấy được tài trí hơn người quyền thế ở phía sau, không thể không cùng đạo Phục Lịch ưu việt tu luyện hoàn cảnh nói gặp lại, trừ phi bọn hắn chịu bỏ cuộc Quần Phong Đường chức vị, nếu không nghe lời, đạo Phục Lịch sẽ không có chỗ trú ngụ của bọn hắn. Đây là Thần Ngao môn cân đối chi đạo, nếu không nghe lời, quảng đại đệ tử nội môn cần phải bạo động không được, tiện nghi cũng không thể cũng làm cho tại Quần Phong Đường nhậm chức đệ tử nội môn chiếm đi. Trên 10 đảo của Quần Phong Phường thị cùng thế tục giới phiên chợ, không có gì quá lớn khác biệt, vàng bạc cùng độ cống hiến cũng có thể như tiền, ở đạo Phục Lịch tượng, vàng bạc không ai tiếp nhận. Tại đây đệ tử nội môn vậy chỉ tiếp thụ độ cống hiến cùng tinh thạch, mặt khác cũng có mặt trong phạm vi nhỏ tồn tại sử dụng năng dược, dược thảo gì đó như đồng giá trao đổi vật tình huống. Mặt khác, trên đảo Phục Lịch phường thị cùng trên 10 đảo của Quần Phong phường thị ngoài ra còn có một cái không giống nhau chỗ, tại đây phường thị càng nhiều là lúc đó là cung cấp đưa cho đệ tử nội môn như lẫn nhau bù đắp nhau chỗ, nếu có đệ tử cần học tập công pháp, mua sắm năng lượng, linh khí v.v., chính là cần đến chuyên môn địa phủ. Ví dụ như điện vạn pháp là tổng quản thần ngao môn tu luyện công pháp, chỗ pháp môn đạo quyết, đạt được trưởng môn chân nhân hoặc là trưởng lao cho phép hoặc là đề cử đệ tử nội môn, có thể đến nơi đây tự do sao chép tu luyện công pháp, pháp môn nói quyết, nếu có đệ tử nội môn nghiên cứu tìm hiểu ra tới mới đích pháp quyết, cũng có thể đến nơi đây đưa ra xin, đem pháp quyết cung cấp đưa cho môn phái sẽ căn cứ pháp quyết thực dụng tính, cho phát minh người mức không đợi độ cống hiến. Cung Hoài Minh nghe Thượng Quan Tùng giới thiệu, liên tục gật đầu, hắn cũng cố ý hỏi thăm một chút đạo phục lịch có cái gì cấm kỵ không có, không khi nào không cẩn thận xúc phạm cấm kỵ, môn uy, vậy phiền phải lớn. Hắn cũng không muốn phức tạp, phiền phức của hắn đã đủ nhiều, không muốn lần nữa trêu chọc mới đích phiền toái. Đang khi nói chuyện, Cung Hoài Minh đi theo Thượng Quan Tùng đã đến điện và pháp, hắn dự định trước chọn lựa hai môn pháp thuật, cường hóa thực lực của mình, hắn tốt xấu đã tu luyện đến toàn chiếu hậu kỳ, toàn bộ thân hình chân nguyên đủ để tại đấu pháp lúc đó khống chế một số pháp thuật. Hai người mới vừa đi tới điện vạn pháp cửa ra vào, một chân vừa mới đặt chân lên đến trên bậc thang, chợt nghe đến đằng sau hắn truyền đến một trận gió tiếng, Cung Hoài Minh toàn bộ thân hình tóc gáy đã là bị dựng lên, hầu như không hề nghĩ ngợi, rồi đem một tấm huyền băng thuẫn phủ đánh tới sau lưng. Hình như là thanh sắc tại gốm sứ bề mặt xẹt qua như nhau, một cổ âm thanh chói tai vang lên, Cung Hoài Minh quay đầu xem, chỉ thấy phía sau mình không biết khi nào đã xuất hiện một con sói biển màu lông xám cho, trên lưng sói biển cưỡi một gã người tu chân. Nam tu chân tay cầm lấy dây cương trên mõm sói biển người lập mà dậy, nhe răng trợn mắt, hung tàn con mắt hung dữ chằm chằm vào Cung Hoài Minh. Cung Hoài Minh hầu như đã nhận thức béo ra linh quyết, kiếm băng ngọc phát ra một hồi lòng ngầm tiếng, theo sau lưng của hắn hộp ngọc trung bay ra, bảo vệ tại xung quanh thân của hắn ngươi là người nào? Vì sao phải đánh lén ta? Cung Hoài Minh trầm giọng hỏi. Chương 131, toạc kỵ. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Thượng Quan Tung lại càng hoảng sợ, vội vàng đưa cho Cung Hoài Minh để kiếm băng ngọc thu lại sư đệ, vị này chính là nội môn sư huynh, Đặng Nhất Đồng, theo ta là hảo huynh đệ. Lão Đặng, ngươi lúc nào có thể không khai loại này vui đùa? Mỗi lần ta dẫn người tới, ngươi đều muốn làm ta sợ một hồi. Đặng Nhất Đồng ha ha cười, đánh trúng chân, từ biển trên lưng sói nhảy xuống tới Thượng Quan, ngươi tiền tiền hậu hậu mang đến 7-8 người, là thuộc vị tiểu huynh đệ này phản ứng nhanh chóng nhất, nhất nhanh nhẹn, bởi vậy có thể thấy được, vị tiểu huynh đệ này không phải bình thường người đâu. A a, tiểu huynh đệ, không trách móc, ta mới vừa rồi là đuổi kịp quan nói đùa, là để cho ta là nhỏ cho dọa hắn, không phải vậy dọa ngươi, để cho ngươi bị sợ hãi, ở chỗ này, ta cho ngươi chịu tội. Không có chuyện gì. Cung Hoài Minh cười cười, hắn không có đi miệt mài theo đuổi Đặng Nhất Đồng đến tột cùng là tại cùng với nói đùa, coi như là biết trận tướng, lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn lãng phí thời gian cùng Đặng Nhất Đồng đấu lần thứ nhất pháp sao? Lão Đặng, ta nhớ được tọa kỵ của ngươi không phải vậy thẳng hàng giác ngao sao? Khi nào đổi thành sói biển? Khách khách, ngươi con này sói biển rất là tốt nha, màu lông chỉnh tề, khí thế uy vũ, dùng để lừa gạt nội môn sư tỷ, các sư muội nhất định không hề sai hiệu quả. Thượng Quan Tung xung quanh sói biển dạo qua một vòng. Đặng Nhất Đồng mặt có vẻ ý vẻ chúng ta đệ tử nội môn có mấy cái còn đuổi theo cưỡi giác ngao nha. Giác ngao vừa đen vừa xấu, tướng mạo cầm kềnh, phải đi qua còn không vững vàng, một chút cũng thật mất mặt. Ngươi nói, cưỡi giác ngao, có đứa nào sư tỷ, sư muội nguyện ý cùng ta trước hoa dưới ánh trăng nha? Hay là tiểu cho hảo, từ ta cắn răng, tìm 3000 độ cống hiến mua tiểu cho sau đó, đã có nhiều cái sư muội đưa cho ta vứt bị nhãn. Thượng Quan, nói không chừng đợi không được bao lâu thời gian, ta đã có thể tìm được hợp thành viên song tu đạo lữ, đến lúc đó, ngươi nên nghỉ tới uống rượu mừng nha. Một con sói biển tọa kỵ sẽ giao cho 3000 độ cống hiến, mắt như vậy. Cung Hoài Minh tắc lưu ấy không thôi. Trên người hắn ngược lại có 3000 độ công hiến, hay là Thượng Quan Tung chủ động cấp cho hắn, để cho hắn dùng để mua công pháp cùng linh khí. Ngươi cũng chớ ngại đắt, ngươi có 3000 độ công hiến còn chưa hẳn có thể mua có được. Sói biển tính tình cương liệt, trưởng thành sói thà rằng cắn lươi tự vận, cũng không chịu làm cho người ta thuần hóa, chỉ có bắt đến ấu sói mới có thể để cho nó cam tâm tình nguyện làm tọa kỵ. Nhưng lại không phải vậy mỗi chỉ ấu sói có thể thuần hóa thành tọa kỵ, trong lúc này có rất nhiều khiếu môn, cụ thể như thế nào, ta cũng không có biết. Kỳ thật 3000 độ công hiến còn không phải đặc biệt quý. Ta nghe nói có vị sư thúc phần thưởng 3 vạn độ công hiến, hy vọng có người có thể đủ giúp hắn thuần hóa một con thủ lĩnh sói, vừa phần thưởng 10 vạn độ công hiến, hy vọng có người giúp hắn thuần hóa một con hải lang vương. Than ôi, nếu ta có thuần hóa thủ lĩnh sói hoặc là hải lang vương bổn sự, đến lúc đó, ta cũng không đổi độ công hiến, chỉ cần cưỡi trên lưng của nó, ở đảo phục lịch chuyển thượng một vòng, không biết có thể thu đến bao nhiêu sư tỷ, sư muội thu ba mị nhãn nha. Đặng Nhất Đồng suy nghĩ về tình yêu nghiêm trọng, xuân tình tràn lan, há miệng ngậm miệng là sư tỷ, sư muội. Thượng Quan Tung nói 10 vạn độ công hiến không coi là nhiều. Ta đã sớm nghe nói trong cửa một vị tiền bối, phần thưởng 100 vạn độ công hiến, hy vọng có thể thuần hóa giao long làm tọa kỵ. Đặng Nhất Đồng lắc đầu Thượng Quan, tin tức của ngươi đã là quá hạn, ngay tại ngày hôm qua, giao long quậy biển ở phía sau, cái này phần thưởng đã sửa lại một chút nội dung, phát phần thưởng người cùng trước kia như nhau, hay là che giấu, bất quá hắn lần này cho ra phần thưởng tiêu thăng đã đến 300 vạn, hơn nữa bia không còn là một con giao long, mà là giao long trứng. Có giao long trứng, chỉ cần hơi chút tốn chút qua nhanh, đem nuôi, xác định vững chắc có thể thuần hóa thành tọa kỵ, 300 vạn độ cống hiến hoa rất không thể tồi. Cung Hoài Minh trực giác được từ mình có một số đầu trắng váng, hắn còn đang ở là nhiều lợi nhuận một số độ công hiến, vắt hết óc, khu trong nội môn, đã có người tốn hao 300 vạn cự độ công hiến, chỉ vì nhận một cái tọa kỵ, thật đúng là ứng câu kia cách ngôn người so với người giận điên người. Đặng Nhất Đồng còn muốn lần nữa với thượng quan tung thổi bốc phét, đột nhiên chứng kiến cách đó không xa có hai nữ tu chân kết bạn mà đi, hắn vội vàng nhảy tới sói biển trên lưng, kéo một phát dây cương thượng quan, thay ta hảo hảo trò chuyện tiểu huynh đệ, ta đi để muội muội đi, quay đầu lại lần nữa trò chuyện. Còn chưa có nói xong, Đặng Nhất Đồng sau đó hai chân kẹp lấy sói biển tọa kỵ bụng, hướng phía hai tên nữ tu chân vọt lên. Thượng quan tung lắc đầu, cái này lão đặng, khác thường tính không nhân tính. Sư đệ, đi, chúng ta vào đi thôi. Cung Hoài Minh như nghĩ tới cái gì nhìn đi xa Đặng Nhất Đồng một mắt, liền đi theo Thượng quan tung vào điện vạn pháp. Vừa vào cửa, là một cái đại đường cùng đại môn tương đối một mặt, có một hàng mục chất quầy hàng, phía sau quầy, đứng mấy người tu chân người. Tại cái khác chân tường, có một số hơn phân nửa người cao cái tủ mặt trên có rất nhiều tiểu ngăn kéo. Trong hành lang có rất nhiều người, có đứng ở trước quầy, cùng quầy hàng sau đích người trò chuyện với nhau, có đứng ở cái tủ trước, mở ra ngăn kéo, lục xem cái gì. Thượng quan tung chỉ vào góc tường cái đó cái tủ, cùng Cung Hoài Minh nói cái đó trong tủ chén phân loại bày ra chúng ta thần ngao môn tất cả công pháp môn nói quyết mục lục, ngươi đã với nhìn, có cái gì phải cần. Chọn lựa hảo ở phía sau, nhớ kỹ, đến quầy hàng bên kia đi, đem ngươi đổ ngươi muốn cùng quầy hàng bên kia các sư huynh nói một tiếng, là được rồi. Sư đệ, ngươi hãy chọn đi, ta cũng vậy muốn tìm một ít gì đó. Cung Hoài Minh gật đầu một chút, liền bắt đầu vòng quanh cái đó cái tủ nhìn lại. Tất cả cái tủ kiểu dáng, cao thấp, lớn nhỏ, màu đã là giống như lúc, chỉ là tại cái tủ đỉnh còn có phía trước, mặt trên dùng chu sa viết chúng sở chứa công pháp là khác nhau các loại. Ở giữa nhất một cái tủ, trên đó viết tu luyện công pháp bốn chữ, sau đó ở tiểu ngăn kéo trước mặt thượng, cũng viết từng trong ngăn kéo sở chứa công pháp là khác nhau phẩm cấp, tổng cộng tập phẩm, cao nhất đúng là nhất phẩm, thấp nhất đúng là bất nhập lưu. Cung Hoài Minh có phàm muốn quyết, không cần phải nữa chọn lựa cái khác tu luyện công pháp không tồn tại bất kỳ kiêm tu khả năng, bất kể là ai, tại cái gì lúc đó, đều chỉ có tu luyện một loại công pháp. Nếu như muốn tu luyện mặt khác nhất môn công pháp, là cần trước đỉnh chỉ trước kia tu luyện cái kia nhất môn công pháp, đôi khi, thậm chí còn muốn đem khổ tu vi toàn bộ phế bỏ, mới có thể chuyển tu mặt khác nhất môn công pháp. Cung Hoài Minh mặc dù không biết phàm môn quyết thuộc về cái đó nhất phẩm công pháp, nhưng hắn hết lòng tin theo chỉ cần có thể kiên trì tu luyện, là nhất định có thể lấy được không tầm thường thành tựu. Phần này hết lòng tin theo, có lẽ đến từ chính hắn đã từng hóa thân thành cái kia đoạn ngộ cảnh. Cung Hoài Minh vừa đi đến còn một cái là cái tủ phía trước, cái này cái tủ là đạo thuật bên trong đích một loại thuật luyện đan. Tại học đạo tu chân trung, đạo thuật cùng pháp thuật thường bao gồm phạm vi là không giống, đạo thuật chỉ đúng là người tu chân bản thân tu hành, bao gồm bản thân tu luyện, thuật luyện đan, luyện khí thuật, trong phòng thuật, phù lục chế tác v.v. và pháp thuật vẫn chủ yếu chỉ đúng là như thế nào vận dụng bản thân chân nguyên, kết quyết niệm chú, điều khiển khí vận, phù lục v.v. 4. Luyện đan một đường bác đại tinh thâm, Cung Hoài Minh bây giờ căn bản không có thời gian đi nghiên cứu, huống chi hắn thân ở quần phong đường, sẽ lại cùng chấp trưởng phụ dược thảo điển Nghệ Hồng nổi lên xung đột, muốn học thuật luyện đan, không có nơi để tìm dược thảo đi, chỉ có thể tạm thời lược qua đi. Thuật luyện đan bên cạnh là luyện khí thuật, đây cũng là nhất môn phức tạp trình độ chẳng khác nhiều thuật luyện đan đạo thuật. Cung Hoài Minh trực tiếp là hơi qua, tiếp tục xem kế tiếp cái tủ. Trong phòng thuật, Cung Hoài Minh cũng không cảm thấy hứng thú, hắn muốn tu luyện trong phòng thuật, cũng phải tìm được hợp thành viên song tu đạo lữ mới được. Âu Dương Tinh Viện chỉ là thế tục phàm nhân một, hắn cùng nàng là không thể tu hành, huống chi hiện tại hắn còn không muốn bởi vì nữ nhân làm trễ mãi tu luyện của mình. Chương 132 Vạn vật ghi. Một đường xem tiếp tới, Cung Hoài Minh tìm được rồi đặt pháp thuật cái tủ, hắn vội vàng đi tới, đem ngăn kéo kéo ra. Ngăn kéo là một cái dài nhỏ hình chữ nhật, bên trong số lượng không đợi ngọc chất lắc cắt, mỗi một chương ngọc phiến không thể so với giấy dày bao nhiêu, làm cho người ta nhịn không được lo lắng dùng sức lớn một chút, có phải không sẽ đem ngọc phiến bóp nát. Trên ngọc phiến dùng cực kỳ tinh tế chữ viết có khắc mỗi một loại pháp thuật đánh số, tên, thích hợp tu luyện tu vi cảnh giới, chủ yếu công dụng cùng với cụ thể pháp quyết đơn giản trích yếu, trao đổi thời gian cần có độ cống hiến về tin tức. Trên ngọc phiến rậm rạp chẳng chịt tràn ngọc chữ, có đôi khi trên ngọc phiến trước mặt tích không đủ dùng, còn cần đem chân nguyên đưa vào ngọc trong phim quan sát dấu ở nội dung bên trong. Cung Hoài Minh nhìn một chút, mỗi một cửa pháp thuật trao đổi cần xa xỉ độ công hiến, xem xét đến đợi lát nữa còn cần đi điện linh khí chọn lựa linh khí, hắn sau đó quyết định thiếu chọn hai cái, hơn nữa nhất định phải chọn lựa đặc biệt thực dụng. Lục xem một hồi lâu, Cung Hoài Minh tuyển hai môn pháp thuật, một người tên là chân pháp nguyên thuẫn, người kia gọi là phương thốn kiệt khôn. Chân pháp nguyên thuẫn là một loại phòng ngự tính pháp thuật, có thể tại thời điểm cần thiết kích phát bản thân chân nguyên tại thân thể bốn phía, hình thành một hộ thuẫn hoặc là vòng chắn bảo vệ. Cung Hoài Minh sở dĩ cho nó, không chỉ có bởi vì nó thực dụng tính, càng chủ yếu đúng là coi trọng nó có thể vẫn một mực sử dụng xuống dưới, coi như là sử dụng đến nguyên anh kỳ, đều chẳng qua thời gian. Phương Thốn Kiền Khôn là một loại tiến bước, tu luyện thành ở phía sau, có thể tại trong phạm vi nhỏ, hăng hái tránh chuyển xê dịch, chuyển di địa điểm, tại đấu pháp lúc đó, nếu như có thể thích đáng sử dụng, có thể tại thời điểm mấu chốt, tránh đi gây tử vong công kích. Hai môn pháp thuật cũng không tiện nghi, thêm cùng một chỗ, lại muốn 1000 độ công hiến, cao như thế trao đổi giá cả. Hoàn toàn bỏ đi Cung Hoài Minh muốn nhiều trao đổi vài cửa thực dụng pháp thuật ý niệm trong đầu. Cung Hoài Minh nhớ kỹ hai môn pháp thuật đánh số, vừa muốn hướng tới quầy hàng đi đến, ánh mắt đã rơi vào bên cạnh cái tủ thượng, cái này cái tủ thượng dùng chu sa viết hai cái chữ to tạc học. Cung Hoài Minh trong lòng vừa động, đi tới cái này cái tủ bên cạnh, mở ra ngăn kéo, tìm kiếm, rất nhanh, hắn liền đi tìm được rồi mình phải cần cái gì, trên ngọc phiến có khắc tên của nó Tam Đạo Vạn Vật Lục, đây là một bổn đại bách khoa toàn thư loại hình sách vở, mặt trên ghi lại tam đại quần đảo đã biết tất cả động thực vật, khoáng vật VV hết thảy, phi thường sử dụng. Bản này tam đảo vạn vật lục trao đổi giá cả cực cao, lại muốn tất cả 2500 độ cống hiến, nhưng mà này còn là sơ cấp phiên bản trao đổi giá cả, cái gọi là sơ cấp phiên bản là chỉ nói sáng tỏ ba đảo vạn vật danh tự, cùng với phải trang hữu dụng, có thể dùng tại cái gì đại phương hướng, khác không có cái gì. Tam đảo vạn vật lục yêu cầu độ cống hiến thật sự là quá cao một chút, Cung Hoài Minh do dự thật lâu, cũng không biết có nên hay không mua lại. Hắn tại tu luyện ngoài, đã ra ngoài qua nhiều lần, mỗi một lần đều gặp một số mình không biết, ví dụ như tinh quỷ, lần nữa ví dụ như long rắc xà, người phía trước cho tới bây giờ, hắn còn không biết thân phận chân thật của nó, hắn cũng là săn giết ở phía sau, mang về đến đảo thập lý ở phía sau, mới biết được nó là long rắc xà, mà không phải mình lung tung khởi rắc xà danh tự. Không thể hữu hiệu phân biệt ba đảo sản vật, là ý nghĩa bên ngoài du lịch lúc đó, có khả năng sai sót rất nhiều có giá trị bảo bối, đây là nghiêm trọng thiếu độ cống hiến Cung Hoài Minh mà nói, phải không, có thể tiếp nhận một sự kiện. Ngay tại Cung Hoài Minh do dự lúc đó, Thượng Quan Tung đã đi tới sư đệ, chọn lựa xong rồi chưa? Cung Hoài Minh cố ra một tia bất đắc dĩ dáng tươi cười, nhanh chóng để Tam Đảo Vạn Vật Lục thả lại đã đến trong ngăn kéo được rồi. Thượng Quan Tung khẽ vươn tay, lần nữa đem ghi chép Tam Đảo Vạn Vật Lục ngọc phiến rút ra, hắn xem là hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, hắn lần nữa đem ngọc phiến đâm trở về, vỗ vỗ Cung Hoài Minh bả vai lần nữa kiên trì a, hết thảy đều khá hơn. Hai người đi đến quầy hàng, đem đều tự chọn lựa pháp môn đánh số nói ra trong quầy sư minh, sau đó nộp độ cống hiến, rất nhanh, lại có được pháp môn nguyên vẹn công pháp. Sau đó hai người tiểu ra điện vạn pháp. Ở phía sau, Thượng Quan Tung lại dẫn Cung Hoài Minh đi điện linh khí, Cung Hoài Minh trải qua chọn lựa sau đó, mua một kiện trung phẩm linh khí, một kiện hạ phẩm linh khí, vì trao đổi đến hai kiện linh khí, hắn chẳng những để Thượng Quan Tung cấp cho hắn còn lại 2000 độ cống hiến đưa cho tiêu hết, cũng đem mình thân phận trên ngọc bài độ cống hiến đưa cho Thanh Linh, chỉ còn lại có thương tâm hơn 10 điểm cống hiến. Ra điện linh khí, Cung Hoài Minh vô tâm lại tại trên đạo phục lịch được xuống dưới, cùng lúc hắn không có độ cống hiến, coi như là tiếp tục chuyển xuống dưới, đụng phải lòng của mình nghi, cũng vô lực mua sắm, một phương diện khác, hắn vội vã trở về pháp môn tu luyện, quen thuộc linh khí. Thượng Quan Tung rất giải thích Cung Hoài Minh loại tâm tình này, cùng Cung Hoài Minh cùng nhau đi thuyền đã ly khai đảo phục lịch, bọn hắn áp chế thuyền cũng là thần ngao môn đặc chế, tốc độ rất nhanh, trăm dặm đường biển chỉ cần chừng nửa canh giờ, có thể vượt qua. Rơi xuống thuyền, VV chung quanh không có người, Thượng Quan Tung lặng lẽ kín đáo đưa cho Cung Hoài Minh một khối ngọc giản sư đệ, ngươi không phải là muốn tam đảo vạn vật lục sao? Cho ngươi, đây là ta trước kia mua, bây giờ không cần phải, ngươi đẩy đi xem đi. Sư Minh, 6. Cung Hoài Minh vừa rồi tại điện vạn pháp lúc đó đã biết được điện vạn pháp ngọc giản cũng là trải qua nào đó pháp thuật cấm chế, không thể phục chế, Thượng Quan Tung đem tam đảo vạn vật lục đưa cho hắn, là ý nghĩa hắn làm mất đi nó, về sau còn phải mua một phần. Thượng Quan Tung đem ngọc giản nhét vào Cung Hoài Minh trong tay, đừng có với ta khách khí, vừa rồi trên đường đi, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không tốt cho ngươi, bây giờ là hai chúng ta, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Cầm, chờ đợi ngươi khi nào để nội dung bên trong tất cả đều nhớ kỹ ở phía sau, trả lại cho ta là. Cung Hoài Minh không biết nói cái gì cho phải sư minh. Ta thiếu ngươi thật sự là nhiều lắm, điều này làm cho ta về sau như thế nào quay trở lại ngươi. Thượng Quan Tung a a cười, ngươi nếu muốn quay trở lại ta, còn không đơn giản, cố gắng tu luyện, VV ngày nào đó có thể tại điện thần ngao trung chiếm một vị trí, đến lúc đó, mời ta đến điện thần ngao bên trong tu luyện là được. Cung Hoài Minh gật đầu một chút, hắn không khỏi có một số may mắn, tại lòng người khó lường, cạnh tranh kịch liệt tàn ác khắc nghiệt của giới tu chân, có thể đụng phải Thượng Quan Tung dạng này một không ngừng đối với hắn thi với viện thủ người, thật sự là quá khó có thể làm mắc. Nếu như không có Thượng Quan Tung, hắn cũng không thể có đi đến hôm nay. Thượng Quan Tung vừa dặn dò Cung Hoài Minh chú ý để phòng Điền Nghệ Hồng tìm hắn báo thù sau đó cùng Cung Hoài Minh tách ra. Cung Hoài Minh hướng phía nhà mình đi đến, trong dòng sông nhỏ mặt nước đã rơi vào không sai biệt lắm, ngày hôm qua giao long quậy biển vào những ngày lục đảo tạo thành phá hư, đang tại dần dần khôi phục bên trong. Cung Hoài Minh đi tới nhà của mình cửa ra vào, đột nhiên chứng kiến bờ sông nhỏ, đối diện cửa ra vào thật lớn dưới cây, đoan tọa chứ một người, tại Cung Hoài Minh đi tới lúc đó, người này mắt buốc lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào Cung Hoài Minh, ngươi cuối cùng đã trở về. Ta chờ ngươi đã lâu. Chương 133, khổ tu. Cung Hoài Minh, ngươi cuối cùng đã trở về, ta chờ ngươi đã lâu. Ngắn ngủn một câu, hình như là một đường sấm sét vậy, tại Cung Hoài Minh bên tai nổ vang, thanh âm chủ nhân, hắn qua quen thuộc, người này không phải vậy người khác, chính là mang theo hắn cùng nhau leo lên đảo Hải Lang Trung Đạo Cương. Trung Đạo Cương an tọa tại bờ sông nhỏ thật lớn dưới cây, hắn lúc này ngoại trừ ánh mắt có chút hung ác bên ngoài, bộ mặt biểu tình ngược lại bình thường. Cung Hoài Minh hướng phía hắn chắp tay trung tiền bối, đã lâu. Trung Đạo Cương hừ lạnh một tiếng, sáng sớm hôm nay, tổng chấp sự cầm lên bên ngoài du lịch trở về. Hắn vừa về đến là tuyên bố một cái quy củ, vì bảo đảm so đấu thuận lợi tiến hành, tất cả đệ tử ngoại môn không cho phép nói lý ra đấu pháp. Cung Hoài Minh, ngươi đã thật là mạng lớn nha. Ta không biết ngươi ngày hôm qua trở lại, bằng không như lời nói, nơi nào còn có chờ tới bây giờ. Cung Hoài Minh không lùi không cho, phản bác nói chung tiền bối, ngươi khỏi cần theo ta đặt xuống ngoan thoại, hai chúng ta trong đó xảy ra chuyện gì, ngươi biết ta biết. Ngươi mời ta cùng nhau đi theo ngươi trong đó, chỉ sợ trong lòng đã sớm tồn tại xấu trong lòng, muốn cho ta làm mồi dụ, hảo cho ngươi tranh thủ đến thời gian. Ta nói đúng là cũng không phải. Là thì sao? Không phải vậy thì sao? Như ngươi vậy người, nhất định là ta đã đặt chân. Nói nhảm ta cũng vậy không nói nhiều, hai chúng ta ân oán khi đến so đấu sau khi chấm dứt, là thanh toán lúc đó, Cung Hoài Minh, ngươi nên nghỉ sớm làm chuẩn bị, không đến lúc đó, còn không có kiên trì ba lượng chiều, đã bị ta làm ngục xuống, nói như vậy, sẽ không kình. Trung đạo cương âm xâm xâm nói còn có một chút, ta và ngươi chuyện trong đó, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi cũng biết cách trả lời. Đừng đưa cho người ngoài biết đến sự tình tiết lộ ra ngoài, đối với ngươi cũng đừng trách ta đối xử không tốt. Không đợi Cung Hoài Minh đáp lại, Trung đạo cương liền đứng lên, lần nữa hung dữ nhìn chằm chằm hắn một mắt, sau đó nên ngang rời đi. Hắn mặc dù là đạo quần phong chủ động phủ, nhưng theo quy cũ của quần phong đường thẩm quyền, tổng chấp sự cựu bộ đồng mệnh lệnh nhất định phải nghe theo, nếu không nghe lời, đừng nói quần phong đường, mà ngay cả quần đạo đồng câu đều không có hắn nơi sống yên ổn. Kháng mệnh cung tôn, tại thần ngao môn là đồng đẳng với mưu nghịch phản giáo trong tội, theo thần ngao môn thành lập đến nay, không có người dám lấy thân thử nghiệm, nếm thử một chút sẽ bị chấp pháp đội đuổi giết tư vị. Cung Hoài Minh đưa mắt nhìn Trung đạo cương đi xa, hắn khiêu khích tại hắn trong dự liệu, cựu bộ đồng có ban bố cấm tư đấu lệnh cấm cũng như thế không có vượt qua dự liệu của hắn, cùng loại lệnh cấm tại mỗi lần so đấu lúc đó đều ban bố. Bất quá lệnh cấm nhưng không cách nào đưa cho Cung Hoài Minh cảm giác được cũng đủ an toàn, so đấu bất quá hơn 10 ngày sẽ giao cho bắt đầu rồi, so đấu sau khi kết thúc, hắn nhất định phải muốn bản thân đối phó Điền Nghệ Hồng cùng Trung đạo cương hai người cao thủ, nếu muốn đánh bại bọn hắn, nhất định phải nắm chặt thời gian khổ tu. Cung Hoài Minh quay lại tiểu viện, Âu Dương Tinh Viện đang tại tu luyện phương pháp dẫn khí, nhìn bộ dáng của nàng, có vẻ không có gì tiến triển. Cung Hoài Minh lấy một con hạc giấy ra, đối với con hạc giấy nói ra mấy câu, liền đem con hạc giấy bung ra, con hạc giấy cơ cánh, bay lên. Sau đó, Cung Hoài Minh sau đó ngồi ở nệm gối, bắt đầu vẽ tấm phủ. Qua rồi có nhiều nửa canh giờ, nhận được phi hạc chuyển thư Tôn Bội Nguyên đã đi tới, Cung Hoài Minh giao cho hắn hơn 10 chương huyền băng thuật phủ, còn có mấy trăm chương cực phẩm băng thuật phủ, kim cương phủ cùng đoạn thủy phủ, để cho hắn nắm chặt thời gian đem thay đổi có sẵn tán toái tinh thạch VV. Tôn Bội Nguyên là biết rõ Cung Hoài Minh muốn tham gia so đấu, hơn nữa hắn cũng được biết ngày hôm qua tại diễn võ trường, Điền Nghệ Hồng quả là với một loại cực kỳ xấu hổ phương thức bại bởi Cung Hoài Minh. Hắn vị đại ca kia hôm nay có thể nói đã là bốn bề thọ địch, nguy cơ từ phía. Cung đại ca, lần này ta giúp ngươi bán của cải lấy tiền mặt tấm phủ, đoạt được độ cống hiến, ta một cũng không muốn, tất cả đều cho ngươi đổi tiền thành tinh thạch, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Tiểu đệ có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Tôn Bội Nguyên chủ động có nghĩa nói. Tại ở phía sau hơn 10 ngày, Cung Hoài Minh bắt đầu rồi vùi đầu vào khổ tu. Mỗi ngày ngoại trừ ngồi xuống tu luyện phàm môn quyết bên ngoài, là quen thuộc đỉnh đầu vài món linh khí, luyện tập phương thốn kiền khôn cùng chân pháp nguyên thuẫn hai môn pháp thuật, khống thủy thuật cùng ngưng nước thành băng thuật bởi vì thiếu khuyết có chút nhân tố, tạm thời đình chỉ tu luyện. Thời gian cấp bách, vì có thể nhiều luyện tập trong chốc lát, Cung Hoài Minh mỗi ngày chỉ ngủ một nửa canh giờ, thời gian còn lại tất cả đều dùng tại tăng lên thực lực của chính mình chuyện này lên. Cũng may ngồi xuống tu luyện phàm môn quyết, cũng có thể tại trình độ nhất định thượng tiêu trừ buồn ngủ, tinh thần của hắn cũng trèo chống được. Nhìn Cung Hoài Minh như thế vất vả, Âu Dương Tinh Viện tạm thời để phương pháp dẫn khí đặt ở một bên, toàn tâm chăm sóc Cung Hoài Minh, để cho hắn có được không là bất kỳ việc vặt quan tâm. Trong lúc này, Thượng Quan Tung, Tôn Bội Nguyên cách 3 hay 5 ngày thường tới một chuyến, hai người mỗi lần tới đều đưa cho Cung Hoài Minh đưa tới một số tinh thạch hoặc là đan dược gì đó, hai người cũng là đem hết khả năng là Cung Hoài Minh cung cấp trợ giúp. Đừng nhìn Thượng Quan Tung là phụ lục quản sự, hắn muốn kiếm lấy độ cống hiến cũng như thế phi thường vất vả, trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng cấp cho Cung Hoài Minh một số độ cống hiến, gửi đi hắn cái này, hắn tiết kiệm có thấy đấy. Tôn Bội Nguyên thì càng không cần phải nói, hắn một mới nhập môn đệ tử ngoại môn, mang đến mỗi một cái này, cũng có thể nói là theo trong kẽ răng gãy ra tới. Chỉ trước mắt, thần ngao môn mỗi 5 năm cử hành lần thứ nhất đệ tử ngoại môn so đấu sẽ được tổ chức. Cung Hoài Minh khổ tu nửa tháng đến tuột cùng lấy được cái dạng gì thành quả, sẽ giao cho thấy rõ ràng. Đệ tử ngoại môn so đấu su đấu cùng vũ đấu hai loại, văn đấu vừa kỹ càng phân chia rất nhiều các loại, Cung Hoài Minh báo danh tham gia đúng là phụ lục loại văn đấu. Văn đấu cùng vũ đấu, Cung Hoài Minh không nhất lo lắng đúng là văn đấu. Quần phong đường đệ tử ngoại môn tiên ít có chế tác tấm phù bên ngoài phù lục, và quyết định văn đấu danh thứ cao thấp nhân tố chỉ có một, là người dự thi chế tác phù lục phẩm chất, uy lực cao thấp. Dựa theo văn đấu quy tắc, mỗi tên người dự thi cần trình lên 3 phần khác nhau phù lục, sau đó do đệ tứ đại đệ tử tạo thành bình phán tiểu tổ đối với mấy cái này phù lục làm ra đánh giá, ở phía sau đưa cho ra một tổng hợp lại điểm. Cuối cùng dựa theo từng người dự thi tổng hợp lại điểm cao thấp, tiến hành danh thứ xếp đặt. Cung Hoài Minh trình lên một tấm huyền băng thuật phù, một tấm cực phẩm băng thuật phù cùng một tấm cực phẩm đoạn thủy phù, có 3 tấm phù giữ gốc. Cung Hoài Minh tin tưởng mình nhất định có thể lấy được phụ lục loại văn đấu khôi thủ danh thứ. Cung Hoài Minh không có nhất nắm chắc đúng là vũ đấu, hắn trước kia tin tưởng tràn đầy, nhưng tại cùng Điền Nghệ Hồng so đấu qua sau đó, hắn phát hiện thiếu sót của mình. Ở phía sau, trải qua gần nửa tháng khổ tu, thực lực có chỗ tăng lên, nhưng nghĩ tại vũ đấu khâu trùng, quá ngũ quan, chạm lục tướng, đoạt được tiền tam giáp danh thứ, còn cần hảo hảo đụng một cái, tuyệt đối không thể có chút sơ sẩy cùng thư giãn. Năm nay quần phong đường vũ đấu tổng cộng có 31 tên đệ tử ngoại môn báo danh tham gia, đấu pháp chọn dùng đào thải chế. Báo danh người dự thi căn cứ bốc thăm kết quả quyết định đấu pháp đối thủ. Bởi vì báo danh người số lượng là số lẻ là nguyên nhân, vòng thứ nhất trận đấu nhất định có một người luân phiên chống. Chương 134, Băng Thủy. Để tỏ lòng đối với ngoại môn đệ tử so đấu coi trọng, nội môn phái một gã trưởng lão tới, tham gia đệ tử ngoại môn bốc thăm nghi thức. Người này trưởng lão thoạt nhìn có hơn 60 tuổi, xẻ lại đầu đầy tóc đen, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, nếu không có hắn khỏe mắt, khỏe miệng này địa phương rậm rạp nếp nhăn, nói hắn chỉ có hơn 30 tuổi cũng có người tín. Bốc thăm nghi thức tại đảo Quần Phong diễn võ trường cử hành. tại đây cũng là đệ tử ngoại môn tiến hành vũ đấu sân bãi. Diễn võ trường bên trong tổng cộng có hơn ngàn cái chỗ ngồi, bây giờ ghế trên tỷ lệ đạt đến 7-8 phần, hầu như tất cả đệ tử ngoại môn cùng tới đây xem náo nhiệt. Tại diễn võ trường bên phía nam láng giềng gần bữa tiệc khách quý địa điểm, có một diện tích không lớn khu vực nền tảng, khu vực nền tảng nam đoàn cùng bữa tiệc khách quý tương liên, bắt đầu có vòng bảo hộ, cái gì hai đầu bước vẫn một mực kéo dài đã đến trên mặt đất. Trường lão nội môn, quân phong đường tổng chấp sự Cựu Bộ Đồng, phó tổng chấp sự Trần Tư Thành bọn người ở tại bữa tiệc khách quý ngồi cao, phủ phụ lục chấp sự Phùng Đại Thiên phụng mệnh trụ trì bốc thăm nghi thức. Phùng Đại Thiên trước tiên là nói về một trận tổ chức đệ tử ngoại môn so đấu trọng yếu ý nghĩa, vừa nói rõ vũ đấu thời gian phải chú ý một việc hạng, ở phía sau đó đưa cho báo danh tham gia vũ đấu đệ tử ngoại môn leo lên khu vực nền tảng bốc thăm. Cung Hoài Minh bắt ngược lại rất may mắn, số 8, chỉ là cái này nhưng không có luân phiên chống cơ hội, cần cùng một gã khác bắt được số 8 đệ tử ngoại môn tiến hành đấu pháp. Bốc thăm nghi thức tiếp tục thời gian rất ngắn, cũng là một nén nhang trái phải thời gian, cả nghi thức là tiến hành xong, ở phía sau, Phùng Đại Thiên sau đó tuyên bố vũ đấu bắt đầu. Vũ đấu tổng cộng tiến hành 3 ngày. Ngày đầu tiên buổi sáng là 32 vào 16, buổi chiều 16 vào 8, ngày hôm sau buổi sáng 8 vào 4, buổi chiều 4 vào 2, đến ngày thứ 3 quyết định trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa cùng gã thứ 4 danh thứ. Diễn võ trường bên trong đã sớm bố trí tốt, phân cách đã hoàn thành 15 người sân bãi, tiến hành vũ đấu đệ tử ngoại môn dựa theo đánh số, tiến vào sân bãi đấu pháp. Một gã khác bắt được số 8 đệ tử ngoại môn là một cái trung niên phu nhân, hơn 30 tuổi, có vài phần tư sắc, chỉ là khóe miệng của nàng rủ xuống, lông mi đảo lợn, phá hủy nàng chỉnh thể hình tượng. Cung Hoài Minh không biết đại tỷ xưng hô như thế nào. Cung Hoài Minh lên sân khấu sau đó, chủ động cùng đối phương chào hỏi. Tiểu Bạch Kiểm, phế nói cái gì, đánh qua lại nói. Trung niên phu nhân hừ lạnh một tiếng, đem trong tay uyên ương đao lẫn nhau vỗ một cái, thanh âm dị thường thành thúy uyên ương đao hạ chết, thành quỷ cũng phong lưu. Tiểu tử, để cho ta cung cấp cho ngươi xuống hoàng tuyển tìm nữ quỷ đối nghịch số khổ uyên ương a. Nói xong, trung niên phu nhân sau đó vung đao nhu thân trên xuống, đánh về phía Cung Hoài Minh. Cung Hoài Minh đối với người trung niên phụ nhân này hoàn toàn không biết gì cả, không biết nàng dùng là uyên ương đao là linh khí hay là bình thường binh khí, hắn run lên tay, đánh tấm cực phẩm băng thuẫn phù ra ngoài, sau đó tay véo linh quyết đi. Kiếm băng ngọc lên tiếng ra, trải qua nửa tháng khổ tu, Cung Hoài Minh đã có thể linh hoạt tự nhiên thao túng kiếm băng ngọc. Trung niên phu nhân thân hình mười phần linh hoạt, tại cực phẩm băng thuẫn phù hóa thành băng thuẫn chặn đường đi của nàng lúc đó, nàng sau đó thân thể nhẹ nhàng linh hoạt phanh lại tiến lên bước chân, đem trợ thủ đắc lực uyên ương đao lẫn nhau trước đánh một chút, một cái hỏa xà theo uyên ương đao trung liền xông ra ngoài, nào tới băng thuẫn phía trên. Trong nháy mắt, băng thuẫn liền biến thành hư ảo. Không dung thứ Cung Hoài Minh lần nữa đánh ra cực phẩm băng thuật phủ, trung niên phu nhân lại một lần đem uyên ương đao lẫn nhau trước đánh một chút, lần này uyên ương đao không có lần nữa thả ra một cái hỏa xạ, thậm chí một chút thanh âm đều không có. Đối diện trung niên phu nhân Cung Hoài Minh không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác mình một hồi đầu trắng váng, trong óc giống như bị cái gì trùng kích một chút tự đắc. Hắn vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, tỉnh táo lại, lúc này, trung niên phu nhân đã nắm lấy thời cơ, nhào tới, uyên ương đao vác tại trong tay, lưỡi đao hướng ra ngoài, thượng chém Cung Hoài Minh cổ họng, hạ dẹp Cung Hoài Minh hạ thân yếu hại. Cung Hoài Minh phản ứng cực nhanh, hắn không kịp nghĩ nhiều, vận khởi phương thốn kiển khôn linh quyết, tâm trí vừa động phòng, như tia chớp di động đến trung niên phu nhân sau lưng, chân phải ngược lại đá, một cước đá vào trung niên phu nhân trên cái mông, đem đạp một lảo đảo, phu nhân lảo đảo chạy về phía trước vài bước. Cung Hoài Minh quay lại thân, lần nữa đối mặt trung niên phu nhân, bây giờ hắn đã có thể xác định trung niên phu nhân cùng hắn cũng là một gã người tu chân, trong tay nàng nguyên ương đao cũng là linh khí, phẩm giai mặc dù điểm xấu, nhưng có thể phóng hỏa, mặt khác còn có không biết tên chiêu số, có thể đối với người tinh thần trực tiếp sinh ra công kích. Quả nhiên, báo danh tham gia vũ đấu đệ tử ngoại môn không một người là đèn cạn dầu, bất kể là nam là nữ, là luôn thiếu, đều có mấy thứ sở trường bản lĩnh, sơ sẩy không được. Trung niên phu nhân lúc này xem Cung Hoài Minh ánh mắt đã bất thiện, vô luận nữ nhân nào bị nam nhân đạp mông đít, đều biến thành cùng nàng như nhau. Nàng cắn chốt lưỡi, phun ra một búng máu tại uyên ương đao thượng, sau đó môi rất nhanh ngoạng ngoại, có vẻ tại niệm cái gì khẩu quyết. Cung Hoài Minh gặp phu nhân lại là phun huyết, lại là niệm quyết, trước tiên xác định nàng là đang chuẩn bị phóng thích cái gì đại chiêu, hắn cũng không có bị động bị đánh đích thói quen. Hắn vừa bấm linh quyết, phóng tới một chỉ điểm một cái kiếm băng ngọc đi. Kiếm băng ngọc giống như độc xà xuất động, đi bắn trúng năm phu nhân cổ họng. Trung niên phu nhân hất lên đầu, trên đầu nàng cắm một cây cây châm cuối cùng là một cái đồng tiền bộ dáng treo lủng lẳng, nàng hất lên đầu, treo lủng lẳng liền từ cây châm thượng rất xuống, hướng về phía kiếm băng ngọc là bay qua. Kiếm băng ngọc đâm vào treo lủng lẳng thượng, trong nháy mắt, liền đem treo lủng lẳng bị hư hao hai nửa, bất quá kiếm băng ngọc đi đến thế đã hết, đối với trung niên phu nhân đã không tạo thành uy hiếp. Trung niên phu nhân mắt lộ ra một tia trào phúng, trong miệng niệm quyết tốc độ nhanh hơn. Cung Hoài Minh làm bộ vừa véo linh quyết, một bộ muốn ngự sử kiếm băng ngọc bộ dạng, tay phải nhưng trong bên hông vỗ. Cái hông của hắn treo một túi nước bên trong một bình nước, nước này cũng không phải là vậy nước, mà là chuyên môn dùng khối băng chấn qua băng thủy, lạnh buốt rét thấu xương. Đây là Cung Hoài Minh trước đó chuyên môn chuẩn bị, làm như vậy là để phát huy một số thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Túi nước nút lọ bỏ không phải vậy đặc biệt nhanh, Cung Hoài Minh không có quá dùng sức chụp, nút lọ là bay rồi ra ngoài. Túi nước bên trong nước tùy theo phun tới. Cung Hoài Minh vận khởi không thủy thuật, túi nước bên trong đích băng thủy rót thành một cái dài nhỏ thủy long. Công bằng, thoáng cái là đánh vào trung niên phu nhân trên khuôn mặt. Đây chính là lạnh buốt rét thấu xương nước lạnh, vũ đấu trận đấu thời gian là cuối mùa hè đầu mùa thu, thời tiết vẫn tương đối nóng. như Cung Hoài Minh dạng này sơ cấp người tu chân nếu so với thế tục người chịu rét nóng một số, sẽ lại còn không có đạt tới nóng lạnh bất xâm tình trạng, ngoại giới độ nóng biến hóa nếu như không có rất lớn, bọn hắn không cảm thấy không thích hợp, nhưng một khi độ nóng kịch liệt xuống rất nhiều, sẽ không hào thuyết. Người đối với trước mặt mà đến luôn có một loại bản năng tránh né, làm vẻ này Thủy Long trước mặt mà đến lúc đó, trung niên phu nhân thì có một chút muốn tránh ý tứ, bất quá vì hoàn thành linh quyết, nàng kiềm chế ở loại này bản năng, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nước như thế này mà băng, nàng không khỏi đánh dùng mình một cái. Chương 135, quỷ trảo. Là dùng mình một cái, đưa cho trung niên phu nhân hớp hỏng bét. Người tu chân tại làm phép niệm chú lúc đó, kiêng kỵ nhất đúng là chính giữa sẽ chịu quá nhiều, một khống chế không tốt, sẽ đụng phải phản vệ, chân nguyên hỗn loạn, khí tức không điều, cũng còn là chuyện nhỏ, làm không tốt, còn có thể người chết. Trong bất hạnh thật lớn may mắn, trung niên phu nhân thường đụng phải phản vệ không tới muốn chết trình độ, nàng nghĩ rằng cổ họng ngọt ngọt, há miệng phun ra một đường huyết tiễn, huyết cũng không phải là theo đầu lưỡi chảy ra, mà là nội tạng bị thương, phản độ ra. Trung niên phu nhân lau miệng sừng, không cam lòng mà nhìn Cung Hoài Minh, nàng còn có đại chiêu không có xử đi ra, nàng tin tưởng chỉ cần mình có thể để đại chiêu xử đi ra, trước mặt người trẻ tuổi này nhất định ngăn không được. Nhưng mà dù sao cũng là giả thiết, nàng đã bị nội thương không nhẹ, tiếp tục đấu pháp xuống dưới, đó là đang liều mạng, hơn nữa có thể chắc chắn nàng phải thua không thể nghi ngờ. Cung Hoài Minh hướng phía trung niên phu nhân chắp tay đá tạ. Trung niên phu nhân thần sắc buồn bã, trong chớp mắt, nản lòng phái trí rơi xuống lĩnh vực, năm nay vũ đấu tiền tam giác hoàn toàn cùng nàng bỏ lỡ. Cung Hoài Minh đứng ở trong sân, hướng phía bốn phía bao quanh vái chào, cũng rơi xuống lĩnh vực. Âu Dương Tinh Viện cùng Tôn Bội Nguyên đón tới, Tôn Bội Nguyên hướng phía Cung Hoài Minh giơ ngón tay cái lên, Cung đại ca, ngươi thật là trâu rồi. Dùng một túi nước khiến cho đảo Mi Viên Nương đã ăn rồi lớn như vậy một thiệt tỏi, lựa xem chúng ta quần phong đường, thì chỉ có ngươi có buồn sự này. Cung đại ca, ngươi là không biết, đảo Mi Viên Nương này đã là đoạt giải quán quân thật lớn đứng đầu nha, ngươi đã có đưa cho những người khác đi ý vị được nha. Cung Hoài Minh cười nhạt một tiếng, hắn sử dụng chiêu này chưa tính là ý tưởng đột phát, việc mà hắn trước tiên ở làm chuẩn bị lúc đó, nghĩ tới lần đầu tiên cùng Phương Ngọc Nôn giao thủ lúc đó, Phương Ngọc Nôn đem hắn tóc nhen nhóm, từ linh huyền cái khó lo cái khôn, dùng nước trong túi nước đem hắn trên đầu hỏa đưa cho đập chết. Bởi vì bản thân tu vi hạn chế, Cung Hoài Minh muốn đem trong không khí nước ngưng kết ra, cần hao phí tương đối dài thời gian, tại đấu pháp lúc đó, thật là không thực tế, ít nhất không có gì thực dụng tính. Bất quá tùy thân mang theo một túi nước, có thể tiết kiệm đem nước ngưng kết thời gian. Tất nhiên, cái ý nghĩ này chưa tính là cái gì tiên phong, nhưng có thể nghĩ đến dùng băng thủy đánh gãy người khác làm phép quá trình, cái này lại có thể không nói Cung Hoài Minh tốn không ít tâm tư ngay trước mặt. Cung Hoài Minh cùng đảo Mi Uyên Ương đấu pháp tiếp tục thời gian không tính quá ngắn, khi bọn hắn phân ra thắng bại khi trước, đã có vài đối với ngoại môn đệ tử phân ra thắng bại, bọn hắn có thể lựa chọn nghỉ ngơi, cũng có thể lựa chọn ở lại diễn võ trường quan sát những người khác đấu pháp. Cung Hoài Minh vốn muốn nhìn một chút sân số 7 đấu pháp tình huống, ai ngờ sân số 7 một đôi người tu chân đã vượt lên đầu một bước đã kết thúc rồi đấu pháp, hắn không thể không bỏ đi ý niệm trong đầu, chỉ có thể chờ đợi lúc chiều, cùng sân số 7 người thắng tranh đoạt đệ tử ngoại môn vũ đấu bắt cường danh lệch. Tất nhiên, bắt cường là trộn lẫn hơi nước, không phải nói đấu pháp vào vũ đấu bắt cường, tại quần phong đường đích cá nhân thực lực là có thể sắp xếp đến trước 8 gã. Dựa theo so đấu quy định, quần phong đường có đệ tử nội môn người có thân phận, còn có đã được phép khai phủ chủ động phủ phải không chuẩn tham gia so đấu, nếu tính cả bọn hắn, vũ đấu bắt cường không biết muốn pha loãng thành bộ dáng gì nữa. Cung Hoài Minh lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía bãi sân số 5 cùng bãi sân số 6, hai bãi sân nảy đấu pháp vẫn còn tiếp tục, hắn nhìn trong chốc lát, sau đó không có quan tâm, hai bãi sân nảy đấu pháp đã là tương đối nặng nề, đấu pháp người tựa hồ cũng tại cất giấu cái gì. Thời gian đảo mắt đã đến buổi chiều, vũ đấu đại hội tiếp tục tiến hành. Lần này cùng Cung Hoài Minh đấu pháp đúng là một tướng mạo hơn 60 tuổi là lão nhân, người này đầy mặt nếp may, gầy cùng một cây gậy trúc tự đắc, tóc hai bù xù, mặc áo xanh, ngón tay dài nhỏ, đặc biệt là móng tay, vừa đen vừa dài, cũng mang chỗ cong, cùng quỷ trào tự đắc. Cung Hoài Minh hay là chủ động giới thiệu mình Cung Hoài Minh, không biết lao tiên sinh xưng hô như thế nào. Lão nhân thanh âm cùng nửa đêm vào chỗ ở con cu không chênh lệch nhiều tại hạ quỷ thủ quá gia sinh, sắp đột phá đến toàn chiếu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Tiểu hữu, đấu pháp ngay lúc đó, đao kiếm không có mắt, ta xem ngươi tuổi trẻ, hay là chủ động nhận thua đi. Chỉ cần ngươi chịu nhận thua, ta có thể cung cấp cho ngươi một kiện linh khí, để cho ngươi vớt vớt. Thần Ngao môn vũ đấu không có đặc biệt hạn chế, ngoại trừ không thể tận lực truy cầu giết chết cùng mình đấu pháp đồng môn bên ngoài, những thứ khác mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì cũng không có quan trọng, tại chỗ đưa cho lợi ích, sau lưng đút lót cũng là cho phép, nếu như ngươi là người rất đẹp, vì thủ thắng, mặc dù là thoát chân bóng lên sân khấu, cũng là vũ đấu quy tắc cho phép phạm vi bên ngoài, chỉ cần ngươi ra mặt đủ dày, không sợ người không phải chê là được. Cung Hoài Minh lắc đầu, lão tiên sinh, linh khí phải không sai, nhưng ta càng ưa thích chủ động phụ danh lệch. Chớ nói nhảm, đến đây đi. Quá gia sinh mặt trầm xuống, ha ha cười, tiểu hữu có chí khí, hảo, khiến cho ta xem, ngươi như thế nào từ trong tay của ta cướp đi chủ động phụ danh ngạch ta. Nói xong, quá gia sinh hai cánh tay mở ra, tay hiện lên lưng chảo hình dáng, trên thân áo xanh, phi tán tóc không gió mà bay. Cung Hoài Minh béo linh quyết, kiếm băng ngọc phá hộp ra, bảo vệ tại hắn bên người. Quá gia sinh thượng phốc vài bước, bàn tay lớn hướng phía kiếm băng ngọc đã bắt tới. Cung Hoài Minh không né không tránh, khống chế được kiếm băng ngọc hướng phía quá gia sinh ngón tay chém qua. Quá gia sinh ngón tay một quyền, sau đó móng tay thật dài tại kiếm băng ngọc kiếm tích thượng bắn một chút, sau đó đem kiếm băng ngọc né qua hảo kiếm, chỉ tiếc tiểu hữu có vẻ còn không có nắm giữ ném kiếm đích tinh thủy. Ha ha, nếu như đổi thành lúc khác, ta có lẽ có tâm tình cùng ngươi chơi đùa, chỉ điểm tiểu hữu một chút, bất quá bây giờ ta còn muốn sớm một chút kết thúc đấu pháp, làm tốt sáng ngày mai đấu pháp làm chuẩn bị, là hủy khuất tiểu hữu ngươi. Quá Gia Sinh vừa dứt lời, hắn hai bàn tay mà bắt đầu biến thành đen, mười ngón trong đó không biết từ chỗ nào xuất hiện một số tối om sương mù, bây giờ tay của hắn đã không phải là giống quỷ trảo, quả thực là hai cái sống sờ sờ quỷ trảo. Quá Gia Sinh không có sử dụng cái khác linh khí, công pháp của hắn tất cả đều tại hai tay thượng, thân pháp của hắn cũng như quỷ mị, cực kỳ linh hoạt quỷ dị, làm cho người ta bắt đoán không ra. Với hắn ở đây trong đất không ngừng xê dịch, hai con quỷ trảo thỉnh thoảng sử xuất chèn, bắt, cong, thứ vv hành động, trong sân chậm rãi tràn ngập ra một số hắc vụ. Quá Gia Sinh trên mặt hiện ra một tia âm nhu thực hiện được dáng tươi cười, cực nhạt, không chú ý xem căn bản nhìn không ra. Cái đó hắc vụ chính là hắn đặc chế, cất giữ mê hoặc lòng người trí thành phần, như Cung Hoài Minh dạng này tu vi người tu chân đặt mình trong tại loại này trong hoàn cảnh, thời gian hơi chút một dài, sẽ khống chế không nổi tâm trí của mình, nhẹ thì tay chân mềm yếu vô lực, tay chân không nghe chỉ huy, nặng thì xuất hiện huyễn tính ảo giác, tùy ý Quá Gia Sinh khống chế. Ngay tại Quá Gia Sinh tự cho là sắp lấy được thắng lợi lúc đó, Cung Hoài Minh trong lòng sớm có cảnh giác, hắn mặc dù không biết hắc vụ là chút gì đó này nọ, nhưng Quá Gia Sinh chắc chắn sẽ không dỗi danh nhàm chán, nhận chút ít hắc vụ ra, chỉ vì tô đậm đấu pháp hào khí, trong lúc này nhất định có cái gì bí mật. Chương 136, Quỷ vụ. Quá Gia Sinh thả ra hắc vụ có một danh tự, gọi là quỷ vụ, vật ấy có thể mê hoặc người tâm trí. Cung Hoài Minh mặc dù có thường cảnh giác, nhưng hắn trước kia chưa từng có đụng phải qua tình huống tương tự, chút bất chi bất giác là chết, chỉ cảm thấy mình có một số chóng mặt, tay chân phảng phất có một chút không nghe sai sự. Cung Hoài Minh trước tiên đoán được dị thường của mình chắc chắn cùng quỷ vụ có liên quan, hắn nhanh chóng làm một quyết định, giả ra một bộ chết bộ dáng, hai mắt trắng dã, cả người lắc đến sáng ngời đi, cùng lúc đó, hắn đình chỉ hít thở, bắt đầu nín thở. Người tu chân đối không khí nhu cầu tương đối mà nói, nếu so với thế tục ít người chút ít, nói như vậy, Cung Hoài Minh có thể hơi chút hơn kiên trì trong chốc lát. Quá Gia Sinh rất giàu hoạt, hắn không có tiếp cận Cung Hoài Minh, mà là tiếp tục bảo trì cùng Cung Hoài Minh ở giữa khoảng cách, hắn hạ quyết tâm, trừ phi Cung Hoài Minh ngã xuống đất ngất đi thượng, nếu không nghe lời, hắn không đưa cho Cung Hoài Minh bất cứ cơ hội nào. Cung Hoài Minh nhẫn nhịn có khí, có một số sốt ruột, hắn không phải không cần hô hấp, không khi đối với hắn mà nói, vẫn là nhu yếu phẩm. Nếu Quá Gia Sinh không mắc mưu, hắn hay là sẽ bị quỷ vụ sát hại. Trong lòng vừa động, Cung Hoài Minh tái sinh nhất kế, giả trang chịu không được, kiếm băng ngọc mất đi khống chế, lạch cạch một tiếng đã rơi vào trên mặt đất. Sau đó, Cung Hoài Minh một cái lảo đảo ghé vào trên mặt đất. Một năm sấp, Cung Hoài Minh đột nhiên phát hiện quỷ vụ tràn ngập phạm vi thậm chí có thường cực hạn, tại khoảng cách mặt đất 2-3 tốc độ cao, quỷ vụ tiểu đỉnh chỉ xuống phía dưới lan tràn. Cung Hoài Minh vội vàng đình chỉ nín thở, miệng lớn hô hấp hai phần, một hít thở, quỷ vụ sau đó nhẹ nhàng tới, hắn không thể không lần nữa nín thở. Bất quá lần này để thở, đưa cho Cung Hoài Minh tranh thủ đã đến cũng đủ thời gian. Quá Gia Sinh cùng Cung Hoài Minh không cựu không đoán, không có hại Cung Hoài Minh trong lòng, hắn chỉ là muốn thắng được trận đấu, tiến quân bắt cường, cuối cùng lấy được khai phủ danh lệch. Gặp Cung Hoài Minh ngã trên mặt đất, hắn nói tiểu hữu, ta đếm tới 10, ngươi nếu không đứng dậy, hai chúng ta ở giữa trận này đấu pháp cho dù ngươi thua. Cách làm này, đấu pháp lúc đó cũng là cho phép. So đấu vũ đấu cất giữ phi thường nồng hậu dày đặc trận đấu, luận bàn tính chất, không có khả năng vô hạn kỳ mang xuống, tại xác định nhất phương ở vào trạng thái hôn mê lúc đó, cường giả nhất phương có quyền lợi dụng kế số đích phương thức, xác định đoàn đội chiến quả. Cung Hoài Minh không lên tiếng, hắn còn không rõ ràng quỷ vụ chỗ thiếu hụt, Quá Gia Sinh phải chăng biết được, nếu để cho hắn biết mình phát hiện cái này chỗ thiếu hụt, nói không chừng có tiến hành điều chỉnh, đến lúc đó hắn nhưng là không còn chỗ trốn. Nghiêm túc lại nói tiếp, quỷ vụ chỗ thiếu hụt không thể trách Quá Gia Sinh, dù sao bình thường ai cũng không rỗi danh không có chuyện gì quỷ dạp trên mặt đất quan sát quỷ vụ bao phủ phạm vi 2-3 tấc cao, không chênh lệch nhiều cũng là trưởng thành quyền đầu dựng thẳng lên tới độ cao, như vậy một chút độ cao phi thường dễ dàng bị xem nhẹ qua. Cung Hoài Minh khi đến Quá Gia Sinh đếm tới 8, tự cho là sắp lấy được thắng lợi lúc đó, đột nhiên đánh tấm cực phẩm băng thuẫn phù ra ngoài, hắn cùng Quá Gia Sinh từ xa không tính là xa, cực phẩm băng thuẫn phù trong không trung lốp bốp rung động, không ngừng ở trên không hình thành băng thuẫn. Quá Gia Sinh tự cho là trước tiên sẽ giao cho thắng, tinh thần có một số thư giãn, cực phẩm băng thuẫn phù động tĩnh để cho hắn đã ăn rồi không nhỏ ngạc nhiên. Lúc này, Cung Hoài Minh lần nữa hít thật sâu một hơi tươi không khí, theo trên mặt đất nhảy lên mà dậy, ngón tay lăng không một chút kiếm băng ngọc đi. Kiếm băng ngọc giống như dao long xuất thủy, trong không trung quên quá khứ, Quá Gia Sinh vội vàng lui về phía sau, Cung Hoài Minh lốp bốp vừa đánh ra tấm cực phẩm băng thuẫn phù, tại Quá Gia Sinh bên người hình thành vòng dây. Quá Gia Sinh không có binh khí, hắn bản thân lực lượng không đủ để đánh vỡ nhiều tầng băng thuẫn, tốc độ thoáng cái là chậm lại. Kiếm băng ngọc giống như phụ giỏi trong xương, đâm thẳng Quá Gia Sinh cổ họng. Quá Gia Sinh bị buộc nóng nảy, đem ngón tay cong lên, lốp bốp bắn hai cái ngón tay móng tay bay rồi ra ngoài, cái thứ nhất móng tay, Cung Hoài Minh khống chế được kiếm băng ngọc né qua, nhưng cái thứ hai móng tay, không thể tránh thoát đi, móng tay đánh vào kiếm băng ngọc kiếm tích thượng. Kiếm băng ngọc tốc độ trước tiên hăng hái trượt, Quá Gia Sinh nắm chặt thời gian, liên tiếp đánh vỡ bên người băng thuẫn, tranh thủ đã đến tự do hoạt động không gian tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi quả là dùng trá bại thuật, nếu không có ta phản ứng nhanh, nói không chừng là bại trong tay ngươi bên trong. Bất quá lần này, ta sẽ không lại cấp cho người cơ hội. Quá Gia Sinh gia tăng trong cơ thể chu thiên tuần hoàn tốc độ, quanh người quỷ vụ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, đồng thời, hắn cũng phát huy dưới đáy dương nỗ lực, thỉnh thoảng đem cơ quỷ trảo, đánh ra một đường vừa một đường hư ảnh, từng hư ảnh đã là ngưng tụ không nhỏ lực lượng, đây là một loại ngưng hư thành thực pháp môn, nếu ai xem thường, nhất định sẽ thiệt thòi. Cung Hoài Minh trái ngăn cản phải cách, hắn đấu pháp kinh nghiệm vẫn tương đối nhược, cùng Quá Gia Sinh đấu pháp, hơn phân nửa lúc đó, quyền chủ động đều tại đây Quá Gia Sinh trong tay. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn đấu pháp kinh nghiệm luôn ở không ngừng tích lũy, hắn phát triển là nhanh chóng. Rất nhanh, vấn đề cũ lại tới nữa, Cung Hoài Minh vừa nhanh nhịn không nổi, bước thiết cần hít thở đến không khí mới mẻ, hắn vốn là túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nguyên lai quỷ vụ tràn ngập lúc đó không có chạm đến mặt đất, nhưng lúc này, Quá Gia Sinh rõ ràng nghĩ tới điểm này, cái kia 2-3 tấc trục bánh xe biến tốc đã không tồn tại. Cung Hoài Minh vừa đã nhận thức nhìn thoáng qua trời, đột nhiên đại hỉ, ở đây trên không có mảng lớn trục bánh xe biến tốc, quỷ vụ căn bản không thể tràn ngập đến. Có phải không chỉ là bởi vì Quá Gia Sinh có chỗ cố kỵ, quỷ vụ nếu lan đến gần những người khác, hắn có phiền toái, đồng thời chính yếu nhất cũng là bởi vì Quá Gia Sinh bản thân năng lực có hạn, tu vi của hắn cùng Cung Hoài Minh như nhau, cũng là toàn chiếu hậu kỳ, quỷ vụ tràn ngập phạm vi có một cực đại nhất, không phải vậy hắn muốn tràn ngập đến cái gì, có thể tràn ngập đến địa phương nào. Cung Hoài Minh không chế kiếm băng ngọc, đem Quá Gia Sinh làm cho lui về phía sau mấy bước, sau đó đem chân nguyên đưa vào bách điểu quy xảo bên trong, rất nhanh, bảy chim nhỏ tạo thành đám mây hình thành, Cung Hoài Minh không thể chờ đợi được nhảy đi lên, ngự sử đám mây thượng chiều không bay đi. Quá Gia Sinh khí ha ha hét to vài tiếng, quỷ vụ không thể vẫn một mực đi lên trên, là hắn cái môn này thần thông lớn nhất chỗ thiếu hụt, hắn sợ nhất đúng là Cung Hoài Minh chạy trốn tới mặt trên đi. Mắt thấy Cung Hoài Minh sẽ thoát ly đến an toàn phạm vi bên ngoài, Quá Gia Sinh cũng bất chấp rất nhiều, tay 10 ngón tay đồng thời quấn mình, đột nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra, còn lại 8 cái móng ngón tay tất cả đều bay rồi ra ngoài. Ngón tay của hắn giáp nhưng thật ra là một bộ đặc chế linh khí, sắc bén vô cùng, chỉ là hắn lúc trước tìm luyện khí sư năng lực có hạn, bộ này linh khí mang theo trên tay lúc đó, hắn có thể linh hoạt tự nhiên khống chế, một khi thoát ly, bộ này linh khí sẽ không thụ hắn đã khống chế. Vì thế, hắn lao thẳng đến bộ này linh khí như thời khắc mấu chốt đòn sát thủ, vì chính là phát huy chúng lớn nhất giá trị. Linh khí vừa ra, trên không vang lên chói tai tiếng xé gió, Cung Hoài Minh đã tại đề phòng Quá Gia Sinh chiêu thức ấy, dù sao chiêu này, hắn vừa rồi đã dùng qua lần thứ nhất. Vì bảo hiểm để, Cung Hoài Minh run lên tay, đánh ra 2 tấm huyền băng thuật phủ, kết quả Quá Gia Sinh bộ này linh khí mà ngay cả một huyền băng thuẫn đều không thể đi xuyên qua. Cung Hoài Minh thuận lợi thoát ly quỷ vụ phạm vi, không khí thanh tân đập vào mặt, Cung Hoài Minh tham lam hô hấp mấy ngụm, trong lồng ngực phiền muộn hễ quét là sạch lao tiên sinh, bây giờ nên đến phía ta. Chương 137, 834. Quá Gia Sinh thần sắc buồn bã quên nó, tiểu hữu, không đánh nữa, ngươi thắng, ta thua. Quá Gia Sinh vóc người quỷ khí, nhân phẩm là quang minh lỗi lạc, bây giờ linh khí rời tay, Cung Hoài Minh vừa đã ly khai quỷ vụ bao phủ phạm vi. Hắn ngưng hư thành thực pháp môn lại không có pháp đột phá Cung Hoài Minh làm ra tới băng thuẫn, huyền băng thuẫn, hắn căn bản không thể thủ thắng, tiếp tục đánh xuống, cũng không sao ý tứ. Cung Hoài Minh hướng phía Quá Gia Sinh chắp tay đà tạ lao tiên sinh đà tạ. Quá Gia Sinh lắc đầu giang sơn thay mặt có tài người ra, nhất đại người mới thắng người cũ. Ta già rồi, không còn dùng được. Hao phí cả đời, chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Quá Gia Sinh thoáng cái già đi rất nhiều, lưng eo cũng không giống vừa rồi sau đó đứng thẳng lên, lần này so đấu là hắn một cơ hội cuối cùng, bỏ qua lần này. Hắn không có bất cứ cơ hội nào. Cung Hoài Minh theo trong sân lui ra đến, Âu Dương Tinh Viện cùng Tôn Bội Nguyên đón tới. Tôn Bội Nguyên tin tức linh thông, trước tiên là Cung Hoài Minh giải thích nghi hoặc cung đại ca, cái này quỷ thủ qua lão tiền bối cũng không phải là người bình thường, hắn năm nay có hơn 100 tuổi, 16 tuổi lúc đó là gia nhập Quần Phong Đường, nửa năm sau, thuận lợi trúc cơ, lúc ấy mọi người rộng khắp ca ngợi hắn là Quần Phong Đường ngày mai ngôi sao. Đã là ở phía sau, qua lão tiền bối không biết chuyện gì xảy ra, tại trên việc tu luyện chậm chạp không thể tiến bộ, vẫn một mực kéo hơn 50 năm, mới từ toàn chiếu sơ kỳ tu luyện tới toàn chiếu trung kỳ, vừa tìm vài thập niên mới tu luyện đến toàn chiếu hậu kỳ. Hắn thọ nguyên đã nhanh hết, lần này so đấu có thể là hắn đời này một lần cuối cùng. Cung Hoài Minh càng nghe càng là hồ đồ, Quá Gia Sinh như vậy gần kề dùng nửa năm thời gian liền thành công trúc cơ, nói rõ hắn là có linh căn, thiên phú cũng rất không sai, nhưng về sau vì sao tiến bộ như thế chậm? Thế cho nên đã đến thọ tận ngay lúc đó, cũng không thể lấy được mấu chốt tính đột phá. Lúc này, Thượng Quan Tung đã đi tới qua sư huynh tình huống, ta biết rõ, hắn khi còn trẻ lúc đó, ngoài chăn cửa một nữ nhân mị hoặc. Vì nữ nhân đó cùng lúc ấy nội môn một người sư huynh đã xảy ra xung đột, hai người ước định sinh tử đấu, đánh trận đầu, cuối cùng nội môn sư huynh chiến thắng, qua sư huynh chẳng những vì nữ nhân đó bị nội thương rất nặng, nữ nhân đó cuối cùng cũng là không để ý hắn mà đi, làm nội môn sư huynh tùy tùng thiếp một trong. Qua sư huynh thể xác và tinh thần đều bị thương, lúc này mới rơi vào không chịu được như thế kết cục. Sư đệ, ngươi nên nghỉ dẫn đây là giới nha. Thượng Quan Tung vừa nói, một bên nhìn Âu Dương Tinh Viện, ý trong lời nói, không cần nói cũng biết. Cung Hoài Minh cười nhạt một tiếng, hôm nay đấu pháp đã kết thúc rồi. Ta muốn nắm chặt thời gian trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, là sáng ngày mai đấu pháp làm chuẩn bị. Thượng Quan Tung nói sư đệ, hôm nay ngươi cũng đừng có trở về ngươi cái tiểu viện kia, đến ta nơi nào đây, ta chỗ ấy thiên địa linh khí nếu so với ngươi chỗ ấy cường một số, tại ta chỗ ấy tính tu, nếu so với ở ngươi chỗ ấy cường. Cung Hoài Minh gật đầu một chút, hắn không lần nữa với Thượng Quan Tung khách khí, con giận nhiều không ngứa, hắn mắc nợ Quan Tung đã rất nhiều, không quan tâm nhiều thiếu một chút, về sau chậm rãi cũng là. Đã đến Thượng Quan Tung đậu phủ, Thượng Quan Tung đem mình ngày thường tính tu tính thất đưa cho ra, hắn tự mình ngồi ở tính thất bên ngoài. Là Cung Hoài Minh hộ pháp, phòng ngừa có người quấy rầy đến Cung Hoài Minh. Cung Hoài Minh không có vội vã tu luyện, ban đầu hắn xem xét sáng ngày mai đấu pháp nên như thế nào thủ thắng. Hôm nay đấu pháp, hắn vẫn một mực cố gắng khống chế được không bạo lộ lá bài tẩy của mình, hắn vận dụng cũng là tại cái khác mặt người trước bạo lộ qua cái gì, bách điều quy xảo, cực phẩm băng thuật phủ, huyền băng thuật phủ, kiếm băng ngọc v.v. Nửa tháng trước, hắn ở đảo phục lịch điện linh khí trao đổi hai kiện linh khí, cho tới bây giờ còn không có dùng qua. Mặt khác, hai môn pháp thuật phương thốn kiền khôn dùng qua lần thứ nhất, chân pháp nguyên tuẫn còn không có dùng qua. Tính toán phân biệt không nhiều lắm một giờ trái phải thời gian, Cung Hoài Minh bắt đầu tĩnh hạ tâm lai tu luyện phàm môn quyết, bất kể thế nào nói, tu vi cảnh giới có tăng trưởng một chút là một chút, luôn mới có lợi, có lẽ sáng ngày mai vũ đấu hiển lộ không đi ra, nhưng tích lũy thắng ngày xuống phía dưới, sớm muộn gì có một ngày, hắn có thể tấn thăng đến toàn chiếu kỳ đại viên mãn cảnh giới, đến lúc đó, thực lực của hắn lại có thể bay lên một bước. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, Cung Hoài Minh tinh thần vô cùng phấn chấn đi ra tinh thất, thượng quan tung động phủ sát thực nếu so với hắn tưởng, bất quá cùng đảo hải lang thượng mảnh linh địa so sánh với, hay là kém rất nhiều. Vội vàng dùng qua điểm tâm, Cung Hoài Minh sau đó ở tại thượng quan tung cùng đi hạ, chạy tới đảo quần phong diễn võ trường, Âu Dương Tinh Viện cùng Tôn Bội Nguyên chờ ở cửa hắn. Hôm nay vẫn đang có cử hành hai trường vũ đấu trận đấu, mỗi một lĩnh vực đã là 10 phần mấu chốt, buổi sáng là 8 và 4, Cung Hoài Minh nếu muốn lấy được khai phủ theo trình độ chuyên môn, nhất định phải chiến thắng. Thượng quan tung thần thái thoải mái sư đệ, ngươi ngày hôm qua đánh rất là tốt, có thể tiến vào bát cường, đây là ta thật không ngờ. Hôm nay ngươi đừng thần trương, hảo hảo phát huy, thắng tuy hảo, thất bại cũng không quan trọng, ta tin tưởng bằng tình huống của ngươi, lần này không, tiếp theo giới so đấu, ngươi nhất định có thể lấy được thành tích tốt, đạt được khai phủ theo trình độ chuyên môn cũng là nước chảy thành sông chuyện tình. Cung Hoài Minh gật đầu một chút, hắn muốn đoạt được khai phủ tư cách tâm sự chưa từng có với Thượng Quan Tung nói qua, hắn nói ra, Thượng Quan Tung cũng không tin tưởng, chỉ có thắng buổi sáng đấu pháp, Thượng Quan Tung mới có thể nhìn thẳng vào hắn có trùng kích khai phủ tư cách thực lực. Buổi sáng 8 vào 4 đấu pháp, cùng Cung Hoài Minh giao đấu đúng là một gã người trẻ tuổi, thoạt nhìn tuổi rất trẻ, đại khái hơn 20 tuổi, là đầy mặt râu quai nón, cả người vừa thô vừa cường tráng, hạ thân mặc màu đen quần dài, trên thân mặc một bộ màu đỏ chót áo lót, một khối màu đen mộng đem đầu tóc tất cả đều bao hết lên, mộng tại hắn sau đầu kết liễu một nơ con bướm. Người này quả thực giống như là pháp trường hành hình đao phủ, nhất là trong tay hắn cái kia khẩu đại đao, cùng đao phủ dụng cụ cắt gọt giống như đúc. Cung Hoài Minh, không biết minh xưng hô như thế nào. Cung Hoài Minh vẫn là chủ động giới thiệu mình. Người trẻ tuổi tùy tiện hướng phía Cung Hoài Minh chắp tay, ta là Hồ Bí, Hồ là cậu Nguyệt Hồ, Bí là con quạ bí, biết rõ dung sĩ ý tứ gì sao? Là dung sĩ ý tứ. Cha của ta đã cho ta dạng này danh tự, là hy vọng ta là một người họ Hồ dũng sĩ. Hồ Bí nhìn như tùy tiện, hình như là một cây ruột thông rốt cuộc chất phát người, nhưng Cung Hoài Minh cũng không dám có một tí sơ sẩy. Có thể ngay cả sông hai cửa, trở thành vũ đấu bắt cường một trong, lại có cái nào là kẻ yếu? Thỉnh Hồ huynh chỉ giáo. Cung Hoài Minh khách sáo một câu, tay véo linh quyết, kiếm băng ngọc phá hộp ra, bảo vệ tại bên cạnh của hắn. Hồ Bí ngu ngơ cười, vốn ta còn muốn cùng huynh đệ tâm sự, tự ôn chuyện, không nghĩ tới ngươi như thế để phòng ta, ta là luật bản. Nói xong, Hồ Bí dựng thẳng lên đến trong tay thật lớn đao, cách thật xa, rồi quay qua Cung Hoài Minh bộ tới. Trong sân không khí giống như là đầu gỗ vậy, còn có cây đại đao chém thành hai nửa, đại đao ngưng tụ ra một đao ảnh, hướng phía Cung Hoài Minh là bộ tới. Chương 138, Phá Thiên Quân. Linh khí cùng bình thường binh khí lớn nhất khác biệt là có thể dùng linh quyết khống chế, không nhất định cần phải đưa cho người sử dụng cầm mới có thể sử dụng. Tại cụ thể đấu pháp lúc đó, linh khí càng nhiều là lúc đó, hay là dựa vào bản thân vật lý lực lượng đi tranh đấu, tiên thiếu có liên quan đến pháp thuật. Nhưng lấy việc không có tuyệt đối, có một số lúc đó, linh khí cũng có phong ấn một pháp thuật, mang một chút pháp bảo bằng dáng. Hồ Bí trong tay thật lớn đao chính là như vậy một kiện linh khí, hắn thật lớn đao tại luyện chế lúc đó, luyện khí sư chi tiêu mất không ít tâm huyết ngay trước mặt, tại đại đao bên trong phong ấn một phá thiên quân pháp thuật. Tất nhiên, tại trong thực chiến, ngàn quân chắc chắn không thể một đao là phá, bổ khả một hai người còn không có vấn đề. Hồ Bí bề ngoài giống như chất phác, kỳ thực khôn khéo, đệ nhất đao liền khiến cho ra phá thiên quân. Ngày hôm qua, Cung Hoài Minh cùng Quá Gia Sinh đấu pháp, hắn luôn ở rong rồi xem, biết rõ Cung Hoài Minh thân đều huyền băng thuẫn phủ dạng này cực phẩm tấm phủ, huyền băng thuẫn phòng ngự tính năng vô cùng tốt, mười khỏa băng thuẫn xếp cùng một chỗ, đã là so ra kém một khối huyền băng thuẫn. Cho nên lần này Hồ Bí quyết định tốc chiến tốc thắng, đưa cho Cung Hoài Minh không có cơ hội sử dụng huyền băng thuẫn phủ. Phá Thiên Quân pháp thuật hình thành đao ảnh tốc độ cực nhanh, đừng nói Cung Hoài Minh vô tâm tại ngay từ đầu liền khiến cho dùng huyền băng thuẫn phủ, coi như là hắn có ý nghĩ này, cũng căn bản sẽ tới không kịp. Cung Hoài Minh hầu như không hề nghĩ ngợi, là vận khởi phương thốn kiền khôn pháp quyết, với tốc độ cực nhanh di động đã đến bên phải nửa trượng bên ngoài. Đấu pháp sân bãi có nghiêm khắc hạn chế, không thể càng tuyến cho dù thua. Cung Hoài Minh tại sử dụng phương thốn kiền khôn pháp môn lúc đó, phải được thời khắc chú ý hắn điểm dừng chân ở vào cái gì địa điểm. Hồ Bí căn bản cũng không có dự định đưa cho Cung Hoài Minh thở dốc cơ hội, trước tiên là lần thứ hai sử dụng phá thiên quân. Cung Hoài Minh bất đắc dĩ, đành phải lần nữa sử dụng phương thốn kiền khôn, lần nữa tránh thoát đao ảnh. Lúc này, hắn cũng có chút bị động, dựa theo hiện tại tu vi của hắn, phương thốn kiền khôn là không thể nào vô hạn lần sử dụng, nếu như không sử dụng những thứ khác linh khí, pháp thuật, hắn tại một tương đối ngắn thời gian đoạn bên trong, chỉ có thể sử dụng 6-7 lần đích phương thốn kiền khôn, ở phía sau nhất định phải cần nghỉ ngơi khoảng thời gian này, điều trị khí tức, khôi phục chân nguyên, nếu như tiếp tục sử dụng phương thốn kiền khôn, đó là chỉ thấy lợi trước mắt, đối với hắn rất bất lợi. Mà ở đấu pháp trong quá trình, rõ ràng không có khả năng sử dụng phương thốn kiền khôn nhất môn pháp thuật, Hồ Bí càng không khả năng cho hắn chạy ra tế hát. Y gian, để cho hắn điều tức. Sử dụng phương thốn kiền khôn, tránh thoát một đao hai đao, không có vấn đề, đã là tránh thoát 6-7 đao ở phía sau, hắn nên làm cái gì bây giờ? Đây là Cung Hoài Minh không thể không thận trọng xem xét vấn đề. Hồ Bí mặc dù tuổi trẻ, nhưng đấu pháp kinh nghiệm phi thường phong phú, một đao nhanh giống như một đao nhanh hơn một đao, căn bản không để cho Cung Hoài Minh chạy ra đánh ra Huyền Băng Thuẫn Phủ cơ hội. Dựa theo hắn cái tốc độ này, bất quá vài đao, hắn cũng đem gặp phải cùng Cung Hoài Minh vấn đề giống như trước, là khí tức không yên, chân nguyên không đầy đủ, phải được dừng lại điều tức. Đã là hắn chân nguyên đến tột cùng có thể chèo chống hắn sử dụng mấy lần phá thiên quân, ngoại trừ chính hắn, ai cũng không biết. Nếu như ít hơn so với 6-7 lần, còn dễ nói, vượt qua 6-7 lần, Cung Hoài Minh cùng hắn so đấu, là có vẻ không đủ cơ trí. Cung Hoài Minh âm thầm sốt ruột, đã là không có cách nào, Hồ Bí quá mức ép sát, hắn nhất định phải tập trung tinh thần, kịp thời sử dụng phương thốn kiền khôn pháp môn, một khi đảo lấy Huyền Băng Thuật Phủ, lần đem đánh ra đi, rất có khả năng phân thần, rất có khả năng không kịp tránh né phá thiên quân hình thành đao ảnh, nếu thật là bị phách lên thân, không phải thiệt tỏi lớn không được. Hồ Bí liên tiếp bổ ra 7 đao, sau đó mũi đao chĩa xuống đất, hắn vịn đại đao đao để, ổ eo, hồng hộc thở hổn hển, một bộ đã đến hạn chế bộ dáng. Trái lại Cung Hoài Minh, cũng như thế không dễ chịu, hắn cũng đã đến cực hạn, cũng bức thiết cần nghỉ ngơi. Hai người ai trước khôi phục lại, ai là có thể chiếm được đại tiện nghi. Hồ Bí thở hổn hển hai phần khí, khẽ vươn tay, theo trong túi trữ vật lấy hai khối hạ phẩm tinh thạch trong, bắt đầu thu nạp hạ phẩm tinh thạch bên trong linh khí. Hạ phẩm tinh thạch đối với ngoại môn đệ tử mà nói, đặc biệt chân quý, một khối hạ phẩm tinh thạch sẽ giao cho 100 độ cống hiến mới có thể đổi đến. Và tán toái tinh thạch cũng là luận cân bán, một cân mới bất quá cần 1-2 chục cái độ cống hiến, hai người chênh lệch là phi thường đại. Tất nhiên, quý có đắt tiền đạo lý, hạ phẩm tinh thạch ẩn chứa linh khí muốn vượt xa tán toái tinh thạch. Hồ Bí có hạ phẩm tinh thạch, Cung Hoài Minh cũng như thế có, chỉ là số lượng cũng không nhiều, hắn do dự một chút, hay là trực tiếp sử dụng. Hắn khẽ vươn tay, móc ra một lọ đan dược đến, chân nguyên đan, có thể cho người dùng trong cơ thể ngưng tụ ra một chút chân nguyên, trên cơ bản không có người tu chân có dùng loại đan dược này, nó đối với người tu chân tác dụng quá nhỏ, quả thực có thể không đáng kể. Một lọ chân nguyên đan rơi xuống bụng, vượt không gian, Cung Hoài Minh một số gần như khô kiệt chân nguyên nhanh chóng tăng trở lại một chút. Cung Hoài Minh lo lắng Hồ Bí đang lừa gạt, đánh trước một tấm Huyền Băng Thuẫn Phủ ra, sau đó véo linh quyết, khống chế được kiếm băng ngọc lao thẳng tới Hồ Bí. Kiếm băng ngọc mặc dù là hạ phẩm linh khí, nhưng kiếm của nó trong cơ thể cũng như thế phong ấn một chiêu pháp thuật, chuyện cho tới bây giờ, Cung Hoài Minh đã không thể không dùng chân nguyên đan hồi phục chân nguyên có hạn, hắn vô lực thời gian dài điều khiển kiếm băng ngọc. Phóng tới một chỉ, một đường linh quyết đánh vào kiếm băng ngọc tượng, kiếm băng ngọc vòng quanh Hồ Bí dạo qua một vòng. Phóng xuất ra rét thấu xương hàn khí, vượt không gian, Hồ Bí quanh người độ nóng kịch liệt giảm xuống, hạ xuống băng điểm phía dưới. Cung Hoài Minh lần nữa lấy ra hắn khác loại pháp bảo túi nước, vỗ túi nước bên trong đích nước trôi ra, rơi thẳng Hồ Bí dưới chân. Bởi vì kiếm băng ngọc quan hệ, khối này độ nóng đã rất thấp, máng xối ở chỗ này nhanh chóng ngưng kết thành băng, trên mặt đất cửa hàng tầng thứ nhất. Hồ Bí xác thực là đang lừa gạt, việc mà hắn trước không nghĩ tới Cung Hoài Minh quả là học xong phương thốn kiệt khôn, pháp thuật này không phải nói trao đổi pháp quyết, là nhất định có thể học hội, cần một chút như vậy thiên phú. Và phương thốn kiền khôn lại là phá giải phá thiên quân tốt nhất pháp môn một trong. Cùng Cung Hoài Minh như nhau, Hồ Bí không biết Cung Hoài Minh có thể sử xuất mấy chiêu phương thốn kiền khôn, chính hắn cực hạn là có thể sử xuất 9 chiêu phá thiên quân. Tại đấu pháp thời gian, hắn gặp Cung Hoài Minh vẫn một mực như không có việc gì sử dụng phương thốn kiền khôn, sai lầm cho rằng Cung Hoài Minh có thể sử dụng phương thốn kiền khôn số lần nếu so với hắn hơn hoặc là cùng hắn tương đương, cho nên tại còn lại cuối cùng 2 lần sử dụng cơ hội lúc đó, Hồ Bí cố ý ngừng lại, chuẩn bị tìm cơ hội âm Cung Hoài Minh một bả. Cung Hoài Minh có dùng Huyền Băng Thuật Phủ. Hồ Bí đã phỏng chừng đã đến, kỳ thật hắn lúc trước mất sức của 9 châu hai hổ, cũng để phương thốn kiền khôn pháp thuật này học được rành tay, kế hoạch của hắn là dụ sử Cung Hoài Minh để Huyền Băng Thuẫn Phủ đánh ra đến, sau đó Cung Hoài Minh sẽ trốn ở Huyền Băng Thuẫn ở phía sau, tự cho là rất an toàn. Lúc này, hắn có thể sử dụng phương thốn kiền khôn, hăng hái vận động đến Huyền Băng Thuẫn bên cạnh, sau đó, cuối cùng 2 lần sử dụng phá thiên quân cơ hội cũng chỉ còn lại có lần thứ nhất, hắn hoàn toàn có thể bắt lấy cơ hội, đem sử đi ra, phá Cung Hoài Minh ngàn quân, đem đánh bại, thắng được trận này đấu pháp thắng lợi. Chỉ là Hồ Bí vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, Cung Hoài Minh quả là so với hắn còn phải cẩn thận, quả là vượt lên trước một bước dưới chân của hắn hiện đầy tầng thứ nhất băng. Diễn võ trường dưới đất là tương đối chỉnh tề, không có băng lúc đó, đi đã đi chưa vấn đề, nhưng có băng, sẽ trở nên phi thường bóng loáng. Chương 139, tổng chấp sự. Phương Thốn Kiền Khôn là một loại có thể tại cự ly ngắn bên trong rất nhanh di động pháp môn, nó di động quy tích chủ yếu là với tuyến phương thức hiện ra, mà không phải theo một chút, trực tiếp phá vũ trụ, chuyển qua còn một cái là một chút. Nếu là tuyến sau đó Hồ Bí muốn lợi dụng phương thốn kiền khôn pháp thuật này vượt qua Cung Hoài Minh thích phóng đi ra Huyền Băng Thuẫn, đối với các triển khai đánh lén là gặp phải một không có cách nào quanh quẩn qua vấn đề, là như thế nào phòng ngừa tại hắn di động lúc đó trên mặt đất băng đối với hắn sinh ra quấy nhiễu. Bởi vì di động tốc độ phi thường nhanh, đang thi triển phương thốn kiền khôn lúc đó, đối với khí tức, dùng sức phương hướng, dùng sức lớn nhỏ vv rất nhiều chi tiết cũng phải cần phi thường nghiêm khắc nắm chắc. Hồ Bí trước kia luyện tập phương thốn kiền khôn lúc đó không có lần thứ nhất tại mặt băng tiến tới đi qua, đột nhiên trong đó dưới chân của hắn tất cả đều là băng. Đây là tâm lý của hắn sinh ra một chút vi diệu ảnh hưởng. Mặt khác còn có một chút ảnh hưởng là không được bỏ qua, kiếm băng ngọc chế tạo loại này có thể so với giá lạnh độ nóng, cũng làm cho Hồ Bí nghĩ rằng có một số lạnh, tuy nói vẫn chưa tới đưa tay chân đông cứng tình trạng, nhưng hắn hành động linh hoạt tính là một chậm lại một chút. Cung Hoài Minh đây là chó ngáp phải rồi, bản ý của hắn cũng không phải là ngăn cản Hồ Bí sử dụng phương thốn kiến khôn, chỉ là muốn đưa cho Hồ Bí hành động linh hoạt tính chịu ảnh hưởng, hảo phương tiện hắn phía dưới tiến công. Khi đến túi nước phun ra nước trên mặt đất ngưng kết thành băng sau đó, Cung Hoài Minh lần nữa đổi linh quyết, kiếm băng ngọc nhanh đâm Hồ Bí con mắt, Hồ Bí không có lựa chọn nào khác, đành phải phát động phương thốn kiến khôn, chuẩn bị trốn tránh kiếm băng ngọc. Hồ Bí một cước giẫm nát một khối băng thượng, dưới chân vừa mới phát lực, sẽ không thụ khống chế trượt ra ngoài, hơn nữa thật vừa đúng lúc vừa vặn hướng phía huyền băng thuận trước qua. Tốc độ cực nhanh, Hồ Bí cũng còn chưa kịp phản ứng, đầu một tiếng trống vang lên là đâm vào huyền băng thuận thượng. Cung Hoài Minh vừa mới vẽ ra huyền băng thuận phù lúc đó, đã từng thí nghiệm qua huyền băng thuận đích cường độ, quả là đem nhạn linh đao phản chấn vài đoạn, có thể tưởng tượng huyền băng thuận chắc chắn. Hồ Bí cái đầu có thể có nhiều mạnh, tại hắn cái đầu đâm vào huyền băng thuận một chút qua đi, trước mắt của hắn là tối sầm, trực tiếp hôn mê rồi. Diễn võ trường tính phòng thượng một hồi bất ổn, Cung Hoài Minh cùng Hồ Bí trong đó đấu pháp là sớm nhất phân ra thắng bại, mọi người chẳng ai ngờ rằng là dạng này một kết quả. Hồ Bí lên sân khấu ở phía sau, một bộ dũng mãnh vô địch, bãi không được làm tư thế, đánh cho Cung Hoài Minh chỉ có chống đỡ công và không hoàn thủ chi lực, hầu như tất cả mọi người tin tưởng Hồ Bí sẽ thắng trận này đấu pháp thắng lợi, chẳng ai ngờ rằng đúng là Cung Hoài Minh cười đáp cuối cùng. Tất nhiên, rất ít người có đem Cung Hoài Minh thắng lợi coi là đương nhiên, bọn hắn càng nhiều là hay là đem quy kết là Cung Hoài Minh đi con chó thì vận. Thính phòng thượng một mảnh la, Cung Hoài Minh mặt không biểu tình, hắn không bởi vì người ngoài đối với hắn đánh giá và làm ra cử động gì đến, thắng là thắng, không cần hướng ra phía ngoài người giải thích cái gì, hiện tại hắn phải cần là buổi chiều đấu pháp làm chuẩn bị. Theo đấu pháp trong sân đi ra, một gã đang mặc đệ tử ngoại môn phục sức nữ tu chân ngăn cản hắn đạo hữu, mời, tổng chấp sự muốn gặp ngươi. Cung Hoài Minh không khỏi sững sờ, hắn đoán không ra đến cựu bộ đồng tại sao phải ở phía sau thấy hắn, là có nói cái gì muốn cùng hắn bằng giao, hay là muốn đối với hắn đấu pháp tiến hành một số bình luận. Đi theo nữ tu chân, Cung Hoài Minh lên diễn võ trưởng phía nam bữa tiệc khách quý, hắn cung kính hướng phía ngồi cao tại chủ vị cựu bộ đồng thi lễ một cái bái kiến sư bá. Cựu bộ đồng là quần phong đường người có quyền lực lớn nhất, đồng thời cũng là quần phong đường tu vi cao nhất người, bất quá hắn tại quần phong đường rất ít lộ diện, quanh năm tháng dài cũng không trông thấy hắn tại công khai nơi hoạt động lần thứ nhất. Cựu bộ đồng dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn xẻ lại mặt không biểu tình, khuôn mặt thời thời khắc khắc cũng là như được sương lạnh, dài nhỏ con mắt đóng mở trong đó tản ra sâu kín hàn quang. Người tên là gì? Khi nào gia nhập quần phong đường? Người là ai dẫn tiếng người? Cựu bộ đồng thanh âm phi thường mảnh nu, như giọng nữ quá nhiều như giọng nam. Cung Hoài Minh vội vàng đem mình tình huống kỹ càng hồi báo cho một phen, nói đến ai là hắn dẫn tiếng người lúc đó, hắn không có nghỉ nhiều, nói thẳng là Trần Tư Thành. Không nghĩ tới ngươi đúng là Trần sư đệ dẫn tiến tới. Cựu bộ đồng quay đầu, ngồi đối diện ở một bên Trần Tư Thành nói sư đệ, ngươi bình thường khá khôn khéo một người, nhưng trong cái này Cung Hoài Minh trên thân nhìn sai rồi. Bằng hắn tu luyện tốc độ, gia nhập nội môn đã là dư giả nhà, sẽ lại ủy khuất hắn tại phủ phụ lục làm một người đệ tử ngoại môn. Cung Hoài Minh giải thích sư bá, tiếp nhận Trần sư bá thành tích, là đệ tử tự nguyện. Ta nghĩ rằng tại chúng ta quần phong đường rất tốt, ta khá cảm kích Trần sư bá. Cựu bộ đồng gật đầu một chút, ngươi có thể không văn bản, rất tốt. Cung Hoài Minh, ngươi hôm nay đã là vũ đấu tứ cường một trong, mặt khác phủ phụ lục đối với tất cả đệ tử ngoại môn trình phụ lục đã tiến hành rồi bình định, ngươi là phụ lục tổ khôi thủ, căn cứ so đấu quy định, ngươi bây giờ có thể lược thuật trọng điểm cầu. Nếu như ngươi nghỉ gia nhập nội môn, ta có thể cho ngươi làm dẫn tiếng người, cho ngươi tìm một cái tốt sư phụ. Cung Hoài Minh cũng không có gia nhập nội môn dự định, nội môn có lẽ có càng nhiều lợi nhuận độ cống hiến cơ hội, có sư phụ dạy hắn, có sư huynh đệ tỷ muội một đại ban tử, nhưng cái đó cũng không phải hắn truy cầu, hắn càng ưa thích không có quá nhiều ước thúc cuộc sống tự do, càng chủ yếu đúng là gia nhập nội môn, hắn tiếp tục bảo vệ cho Thủy Vân Thiên trọng bàn bí mật, là dường như khó. So sánh dưới, tiếp tục lưu lại ngoại môn, tranh thủ đến độc lập khai phủ theo trình độ chuyên môn, có cái gì cần hay dùng độ cống hiến đi đổi, rất tốt. Hoài Minh đa tạ sư bá hảo ý, bất quá ta càng ưa thích chúng ta quần phong đường, ta hy vọng sư bá cho phép ta tiếp tục tham gia phía dưới so đấu, để cho ta tranh đoạt khai phủ theo trình độ chuyên môn. Cựu bộ đồng vẫn là mặt không biểu tình, nguyên lai ngươi nghĩ khai phủ, ngươi cho rằng ngươi có thực lực này sao? Ngươi trước mấy trận đấu pháp đều biểu hiện vô cùng vậy, có thể đi đến bây giờ, vận khí thành phần có vẻ hơi lớn. Hoài Minh không biết cái gì vận khí không vận khí, chỉ biết là vì đạt tới độc lập khai phủ mục đích, ta nguyện ý dùng hết hết thảy đi tranh thủ kẻ thắng lợi cuối cùng. Cung Hoài Minh nói. Biết, ngươi đi xuống đi. Cựu bộ đồng phất phất tay, xem như đồng ý Cung Hoài Minh yêu cầu. Hắn vẫn có thể đủ giải thích Cung Hoài Minh tại sao phải có độc lập khai phủ ý niệm trong đầu. Trong lòng của hắn bao nhiêu thay Cung Hoài Minh có một số tiếc hận, Cung Hoài Minh chỉ có thấy được độc lập khai phủ chỗ tốt, nhưng không có chứng kiến làm như vậy tai hại. Phủ cũng không phải là tốt như vậy mở. Cung Hoài Minh lần nữa thi lễ một cái, sau đó theo bữa tiệc khách quý thượng xuống tới, đã sớm ở dưới mặt chờ đợi Thượng Quan Tung, Âu Dương Tinh Viện, Tôn Bội Nguyên nhóm người đón chào. Thượng Quan Tung đem mấy khối hạ phẩm tinh thạch đưa cho Cung Hoài Minh sư đệ, ngươi vừa rồi cùng Hồ Bí đấu pháp quá mạo hiểm, làm sao ngươi có thể ăn chân nguyên đan? Ngươi hẳn là dùng xuống phẩm tinh thạch có lẽ đúng. Ừ, dựa theo so đấu quy định, đạt được tứ cường danh lạch, có thể đạt được 300 cái độ cống hiến như phần thưởng, ta tự tiện làm chủ, đem độ cống hiến cho ngươi đổi thành thuộc tính thủy hạ phẩm tinh thạch. Tiếp theo gặp mặt đến cùng loại trang diện, nhớ rõ nhất định phải dùng xuống phẩm tinh thạch kịp thời bổ sung chân nguyên, dùng chân nguyên đan hội hại ngươi. Chương 140, phá ngân thương. Tại lân cận buổi trưa, thần ngao môn đệ tử ngoại môn so đấu vũ đấu bộ phận tứ cường trước sau giáp trụ, đấu vào ra, đối với tuyệt đại bộ phân đệ tử ngoại môn mà nói, chỉ có Cung Hoài Minh là một cái tương đối khuôn mặt xa lạ, khác ba vị có tại Quần Phong Đường sinh sống, tu luyện nhiều năm, sớm đã xông ra to như vậy hàng đầu, cũng đều là tranh đoạt khai phủ danh ngạch thật lớn đứng đầu. Cung Hoài Minh có thể vào tứ cường, vượt qua tất cả mọi người đón trước, trước đó đã là không ai đánh giá tốt hắn. Dạng này một kết quả, đưa cho nguyên gốc một chút cũng không coi trọng Cung Hoài Minh thượng quan tung đột nhiên lo được lo mất lên. Dựa theo thần ngao môn nhiều năm trước tới nay hình thành quy củ, chỉ cần có thể tại vũ đấu trung đạt được tiền tam giáp danh thứ, đồng thời tại văn đấu trung, một thi đơn trung đạt được khôi thủ có thể có được khai phủ theo trình độ chuyên môn. Cung Hoài Minh bây giờ khoảng cách đạt được khai phủ tư cách thân cận quá, chỉ cần trong thời đại ngày nay buổi chiều cùng sáng ngày mai buổi sáng hai trường trong trận đấu, đạt được ít nhất trận đấu thắng lợi, có thể đạt được khai phủ theo trình độ chuyên môn. Ở tại thượng quan tung ảnh hưởng hạ, mà ngay cả Tôn Bội Nguyên đã là trở nên thần kinh nhìn qua, thì Âu Dương Tinh Viện tốt đi một chút, không có giống hai người bọn họ trở nên động gào to hu. Cung Hoài Minh buổi trưa qua loa đã ăn rồi bữa cơm, sau đó nắm chặt thời gian thiền định, khôi phục chân nguyên, điều tức khí tức, là buổi chiều vũ đấu làm chuẩn bị. Hắn lúc này cũng trở nên có một số lo được lo mất lên, theo đại trên mặt mở ra, hắn có 3/4 cơ hội có thể đạt được khai phủ theo trình độ chuyên môn, nhưng cụ thể đến xế chiều vũ đấu, là một nửa đối với một nửa cơ hội. Nếu như xế chiều hôm nay vũ đấu có thể thắng, sau đó hắn đạt được khai phủ tư cách chuyện tình là ván đã đóng thuyền, dù là sáng ngày mai buổi sáng vũ đấu thua, cũng không có quan hệ. Đã là hôm nay xế chiều hôm nay vũ đấu hắn không thể thắng, sau đó sáng ngày mai buổi sáng vũ đấu nhất định phải muốn bắt hạ, khi đó sở muốn thừa nhận áp lực tâm lý có thể nghĩ. Cung Hoài Minh rất không ưa thích cái loại này đến giờ phút cuối cùng mới đưa thắng quả nắm trong tay tư vị, hắn thà rằng xế chiều hôm nay đem hết toàn lực cầm đến tiến vào trận chung kết danh ngạch, dù là sáng ngày mai đã đến trận chung kết lúc đó, vừa lên ý kiến về bị người đả bại, hắn cũng không nguyện ý xế chiều hôm nay thất bại, sáng ngày mai đi trên đài dốc sức liều mạng. Buổi chiều, đệ tử ngoại môn so đấu vũ đấu 4/2 vòng bán kết tại diễn võ trường tiến hành, diễn võ trường sân bãi phân cách đã hoàn thành hai nửa, hai trường vòng bán kết đồng thời cử hành. Từ nơi này một chút mà nói, đã nói lên thần ngao môn cao tầng đối với ngoại môn đệ tử so đấu không phải vậy rất xem trọng, vị kia nội môn trưởng lão ngoại trừ tại so đấu đúng một ngày ngắn ngủi lộ liễu một mặt ở phía sau, cũng không có một nội môn trưởng lão hoặc là hộ pháp xuất hiện ở bữa tiệc khách quý thượng. Cùng Cung Hoài Minh giao đấu đúng là một nữ tử, xem tướng mạo hơn 20 tuổi xuất đầu, nhưng trên thực tế tuổi của nàng khẳng định không chỉ không sai, nàng rất có khả năng phục dụng nào đó chú nhan linh vật hoặc là tu luyện có cùng loại công hiệu công pháp. Tất nhiên cũng có một loại khả năng là bảo dưỡng hảo, dù sao toàn chiếu kỳ tại tu chân 11 cảnh giới chung, là cơ bản nhất tầng thứ nhất, 20 xuất đầu là tu luyện tới hậu kỳ hoặc là đại viên mãn cảnh giới không phải không khả năng chuyện tình. Người này nữ tu chân người rất đẹp, trên đầu trải lấy một bím tóc đuôi ngựa, một thân màu lửa hồng áo da, dưới chân đạp một đôi màu đen đủng da, cả người thoạt nhìn phi thường nóng nảy. Cung Hoài Minh có phải không? Nữ tu chân mở miệng nói câu thứ nhất, người trước mấy trận lấy người đấu pháp, ta đã là nhìn, kể cả một ngày năm trước ngươi cùng điển chấp sự cái kia trương đấu pháp, ta lúc ấy cũng có mặt. Ta không phải không thừa nhận một chút, ngươi là ta đã thấy tiến bộ nhanh nhất người, cùng ruộng chấp sự cái kia lĩnh vực đấu pháp, ngươi cuối cùng có thể thắng, sử dụng ở một loại sắp xỉ nhiều vô lại đích thủ đoạn, hôm nay buổi sáng đấu pháp, ngươi là có thể tại làm sao trong thời gian ngắn, đem hồ bí giải quyết hết, người khác đều nói ngươi dựa vào là vật khí, ta cũng không cho rằng như vậy. Đem ngươi là ta lấy được độc lập khai phủ tư cách mạnh mẽ nhất đối thủ. Ăn cơm buổi trưa lúc đó, thượng quan tung chuyên môn kỹ càng hướng hắn giới thiệu trước mắt vị này nữ tu chân, nữ tử này tên hiệu Lạc Muội Tử, tên là Đồng Văn Thượng, tính cách mạnh mẽ, đấu pháp thời gian cũng cực kỳ mạnh mẽ lớn mật, tại đảo Quần Phong là phi thường hữu danh nhân vật số má. Nghe nói mấy năm trước, nội môn có một tên dung hợp kỳ tam đại đệ tử chọn chúng nàng, muốn nạp nàng là tùy tùng thiếp, bị Đồng Văn Thượng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, khiến cho vị kia tam đại đệ tử xuống đài không được. Về sau, cựu bộ đồng muốn để bạt Đồng Văn Thượng đến Quần Phong cựu phủ làm quản sự, tên kia lúc trước bị Đồng Văn Thượng cự tuyệt tam đại đệ tử nhảy ra, cực lực cản trở. Cựu bộ đồng đề bạt Đồng Văn Thượng chuyện tình thì chậm tr xuống phía dưới. Đối với cái này Đồng Văn Thượng, Cung Hoài Minh vẫn còn có chút hân thưởng ý, nhưng hân thưởng quy hân thưởng, hắn lại sẽ không bởi vậy hạ thủ lưu tình đồng sư tỷ thỉnh. Cung Hoài Minh hướng phía Đồng Văn Thượng chắp tay, sau đó tay véo linh quyết, đem kiếm băng ngọc phóng ra. Đồng Văn Thượng sử dụng linh khí là một cây phá ngân thương, ngay ngắn trường thương làm màu bạc trắng, tại mũi thương phía dưới là một đoàn hỏa hồng thương anh, màu tươi đẹp giống như Đồng Văn Thượng trên thân áo da. Đồng Văn Thượng run lên trong tay phá ngân thương là vượt lên trước hướng Cung Hoài Minh công tới. Nàng vốn là run lên một thương hoa, vượt không gian, trong sân xuất hiện hơn 10 người phá ngân thương hư ảnh, Đồng Văn Thược run lên tay, phá ngân thương thật thể là kẹp ở cái đó hư ảnh chung, theo bốn phương tám hướng hướng phía Cung Hoài Minh đâm tới. Nếu như là không biết Đồng Văn Thược chi tiết, Cung Hoài Minh lúc này nhất định là đã nhận thức đánh ra cực phẩm băng thuẫn phù hoặc là huyền băng thuẫn phù, nhưng hiện tại hắn lại không thể làm như vậy, thượng quan tung buổi trưa cùng hắn nói không ít Đồng Văn Thược chi tiết, kể cả Đồng Văn Thược có cái gì đòn sát thủ ở trong. Cung Hoài Minh trước tiên là phát động phương tốn kiến côn, hăng hái di động đến tất cả ảo ảnh bên ngoài, sau đó tay véo linh quyết, ngự sử kiếm băng ngọc cùng phá ngân thương chiến đấu cùng một chỗ. Hai người đấu mấy chục hiệp, Đồng Văn Thược mong muốn giành chiến thắng, hướng lui về phía sau vài bước, run lên phá ngân thương, chân nguyên rót vào thương thể trùng, lưỡi đầy sấm mùa xuân ô hay. Lời còn chưa dứt, một đường chỉ đỏ tại phá ngân thương báng thương thượng quên quá khứ, lập tức mũi thương đỏ lên, một cầu lửa cỡ chậu rửa mặt đột nhiên xuất hiện, hướng phía Cung Hoài Minh ném tới. Cung Hoài Minh cũng như thế cũng có mặt để phòng chiêu thức ấy, không có chút nào do dự, là đánh ra một tấm Huyền Băng Thuẫn phủ. Huyền Băng Thuẫn thành công đem cầu lửa cản trở xuống phía dưới. Đồng Văn Thược liên tiếp đánh mấy cái cầu lửa ra sau đó, gặp không làm gì được Cung Hoài Minh, vừa đề cập phá ngân thương cùng Cung Hoài Minh đứng ở một chỗ. Sau một lát, Đồng Văn Thược lập lại chiêu cũ, lần nữa dùng phá ngân thương đánh ra cầu lửa. Mấy cái dạng này nhiều lần sau đó, ngay tại Cung Hoài Minh thích đứng Đồng Văn Thược tiết tấu sau đó, hắn đột nhiên biến chiêu, trong lúc nàng lại một lần nữa lui về phía sau, Cung Hoài Minh đã nhận thức vừa đánh ra một tấm Huyền Băng Thuẫn phủ. Đồng Văn Thược vẫn như cũ là run lên phá ngân thương, nhưng nàng kế tiếp hành động sẽ lại vượt qua Cung Hoài Minh đó trước, nàng quả là đem trong tay phá ngân thương đi phía trước một nãng, bàn tay hơi lỏng, phá ngân thương là bay rồi ra ngoài. Chương 141, toàn phong bắt diện thuẫn. Phá ngân thương rời tay ở phía sau, sau đó như là có một chỉ vô hình thật lớn tay khống chế như nhau, tự động tìm kiếm lấy Cung Hoài Minh phòng ngự bên trong đích lỗ thủng, tùy thời phát động sắc bén và gây tử vong công kích, khi thì lợi dụng phá ngân thương mũi thương bén nhọn nhanh âm, khi thì phun ra cầu lửa. Phá ngân thương hình như là có linh hồn như nhau, các công kích sắc bén dày đặc cùng mãnh liệt hơn thế nữa nhiều Đồng Văn Thược mình dùng linh quyết khống chế. Cung Hoài Minh trái ngăn cản phải đẩy, sử xuất tất cả vốn liếng ứng đối, so đấu khi trước nửa tháng khổ tu không có bổ phí, trong một cường độ cao công kích đến, hắn tuy nói đáp ứng không xuể, thực sự kiên trì xuống. Đồng Văn Thược ngay từ đầu lúc đó khá tốt chỉnh với hạ mà nhìn Cung Hoài Minh, một lát sau đã cảm thấy có chút không đúng, Cung Hoài Minh thực lực có vẻ so với nàng dự đoán cao hơn một số, nếu muốn rất nhanh giải quyết trận này vũ đấu, xem ra còn phải xuất ra một chút bản lĩnh thật sự. Đồng Văn Thược đưa tay tại bên hông trên chữ vật đại phất một cái, hai cây giống như lúc phá ngân thương xuất hiện trong tay nàng. Nàng run lên tay, hai con phá ngân thương cũng bay rồi ra ngoài, gia nhập vào công kích Cung Hoài Minh trong hàng ngũ. Cái này cũng chưa tính xong, Đồng Văn Thược bàn tay lần nữa tại trên chữ vật đại phất một cái, lại là hai cái phá ngân thương. Hầu như thời gian mấy mắt, Cung Hoài Minh đã bị năm cái phá ngân thương cuốn lấy, cái đó thương giống như năm con dao long vậy, cao thấp tung bay, theo trái, phải, trước, sau đó cộng thêm mặt trên năm cái góc độ cùng nhau công kích Cung Hoài Minh. Đồng Văn Thược chiêu thức ấy, trước đó chẳng ai ngờ rằng, mà ngay cả tự xưng là đối với Đồng Văn Thược tương đối hiểu rõ Thượng Quan Tung cũng không có ngờ tới, mặt của hắn trở nên trắng bệnh, hắn buổi trưa cùng Cung Hoài Minh phân tích lúc đó, cũng đưa cho Cung Hoài Minh không nên lo lắng, có hắn cùng Cung Hoài Minh làm quân sư, không dám nói nhất định có thể đả bại Đồng Văn Thược, nhưng có một sáu thành trái phải nắm chắc, vẫn có thể cam đoan. Nhưng là bây giờ Đồng Văn Thược một người khống chế năm cái phá ngân thương, thoáng cái là chấn nhiếp rồi hiện trường tất cả người xem. Năm cái phá ngân thương hành động không đồng nhất, tiến thối có theo còn có lẫn nhau phối hợp, mỗi con phá ngân thương đều giống như có linh tính vậy. Người tu chân có gan trang bị, kèm theo khí hồn hoặc là khí linh, cực kỳ chân quý, tại Đồng Văn Thược sử xuất năm cái phá ngân thương lúc đó, cựu bộ đồng là vận dụng thần thông xem xét, rất nhanh là xác định chúng chỉ là bình thường linh khí, căn bản cũng không có cái gì khí hồn, khí linh, nói cách khác Đồng Văn Thược có thể làm được điểm ấy, lớn nhất khả năng hay là bởi vì các nắm giữ hãn làm người biết pháp môn. Loại này pháp môn hẳn là một loại nhất tâm đa dụng pháp môn, loại này pháp môn bắt đầu tu luyện cũng không dễ dàng, thứ nhất nghị thứ hai là làm, nhất tâm nhị dụng, vốn là rất khó, huống chi là nhất tâm ngũ dụng. Tu luyện loại này pháp môn người nhất định phải tinh thần cũng đủ cường đại, chuyên chú, linh hoạt mới được. Cựu bộ đồng một bên hồi tưởng đến mình đối với cái này pháp môn hiểu rõ, một bên lại nghĩ tới còn một cái là vấn đề, nội môn điện và pháp, hắn đã từng đi qua hơn trăm lần, bên trong có một số cái gì, hắn biết rõ, căn bản cũng không có cùng loại pháp môn đưa cho nội môn, đệ tử ngoại môn công khai chọn môn học. Đồng Văn Thược có thể tu luyện tới loại này nhất tâm đa dụng pháp môn, hoặc là chính là nàng đụng phải thế ngoại cao nhân, hoặc là nội môn một loại vị tiền bối nhìn chúng Đồng Văn Thược, bí mật thu nàng làm đệ tử, thậm chí là tùy tùng thiếp giống như. Mặc kệ hai loại khả năng, cựu bộ đồng đều không thể không thận trọng đối đãi. Đồng thời hắn còn có chút ảo não, mình quanh năm tháng dài bên ngoài du lịch, thế cho nên phong đường ra Đồng Văn Thược dạng nhân vật số một này, chẳng những thủ hạ của hắn không biết, mà ngay cả hắn cũng vẫn một mực bị che tại cổ trong. Ngay tại cựu bộ đồng cảm thán không thôi lúc đó, thính phòng thượng lần nữa truyền đến tiếng kinh hô. Lần này để cho bọn họ như thế thất thố không phải là Đồng Văn Thược, mà là Cung Hoài Minh. Cung Hoài Minh không phải là cái gì quả hờ mềm, vì tham gia đệ tử ngoại môn so đấu, hắn không tiếc vay nợ mấy ngàn độ công hiến, thiếu hạ vô số người tình. Trả giá vô số mồ hôi, tính toán không rõ cố gắng, thật vất vả mới đi đến bây giờ một bước này, nếu như bị Đồng Văn Thược đưa cho đánh bại, hắn còn không bằng tìm một khối đậu phụ đông một đầu đâm chết ngay trước mặt. Cung Hoài Minh không phải là cái gì biết trước tất cả thật lớn thần thông giả, tự nhiên đoán trước ít hơn Đồng Văn Thược quả là khó chơi trí tư, bất quá hắn trước đó đã từng tính toán tại vũ đấu thời gian khả năng gặp các loại tình huống, vẫn làm tương đối sung túc chuẩn bị tư tưởng. Đối phó Đồng Văn Thược năm cái phá ngân thương, vô luận là dùng cực phẩm băng thuật phủ hay là huyền băng thuật phủ, cũng không tốt xử. Băng vẫn đích cường độ không đủ, Huyền Băng Thuẫn vừa phiền toái vừa lãng phí. Phá ngân thương vô không bất nhập, coi như là lại làm nhiều đích Huyền Băng Thuẫn phủ, cũng khó có thể cam đoan nhất định có thể hình thành nghiêm mật phòng ngự vòng. Nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, lại nói tiếp thêm hai, thực tế tỉnh lại sẽ rất khó, nhất là tại kịch liệt và không được phép nửa điểm sơ sẩy đấu pháp trong quá trình, muốn làm đến điểm này thì càng khó khăn, căn cứ vào điều này toàn bộ phương diện phòng ngự, độ khó có thể nghĩ. Tất nhiên, vấn đề này không phải là không có giải quyết chi đạo, phương pháp có rất nhiều, chân pháp nguyên thuẫn, toàn bộ phương vị phòng ngự linh khí hoặc pháp bảo vệ V4. Cung Hoài Minh rất sáng suốt không có sử dụng chân pháp nguyên thuẫn, cùng lúc tu vi của hắn cảnh giới cũng thấp, chân nguyên phóng ra ngoài hình thành vòng phòng hộ cũng quá yếu, một phương diện khác, pháp thuật này tiêu hao chân nguyên quá hung mãnh, đây là hắn cũng như thế bất lợi, dù sao vốn hắn thân chân nguyên tổng sản lượng không có bao nhiêu. Ngay tại Đồng Văn Thược năm cái phá ngân thương đều xuất hiện, cùng nhau vây hãm Cung Hoài Minh, tất cả ở ngoài đứng xem đã là nghĩ rằng hắn không kiên trì nổi lúc đó. Cung Hoài Minh run lên ống tay áo, có một vòng tròn hình dáng theo hắn trong cửa tay áo bay ra. Cái này vòng tròn bộ dáng không phải vậy rất tốt xem, hình như là vỏ rùa đen cắt đứt hạ nửa bộ phận như nhau, làm cho người ta cảm thấy mười phần quái dị. Một đường linh quyết đánh vào trên vòng tròn đón gió nhoáng một cái, nhanh chóng trướng đại, vòng quanh Cung Hoài Minh rất nhanh xoay tròn, thời gian trong lúc này, trong mắt mọi người chỉ có một điều làm cho người ta hoa mắt bộ dạng. Trong nháy mắt, Cung Hoài Minh quanh người tiểu ra phát hiện ra 8 cái giống như lúc mai rùa khiên tròn, tại hắn chung quanh tạo thành một nghiêm mật phòng ngự võng. 5 cái phá ngân thương bất kể là từ góc độ nào công tới, đều có một mặt mai rùa khiên tròn tự động bay qua, đem công kích hóa giải rơi. Toàn phong bát diện thuẫn. Nó là Cung Hoài Minh ở đảo phục lịch điện linh khí trao đổi cái tiêu kiện trung phẩm linh khí, tìm hắn hơn 2000 độ công hiến. Đồng Văn Thược xem Cung Hoài Minh sử xuất linh khí, đột nhiên hiểu rõ mình đừng nghĩ tại Cung Hoài Minh tại đây chiếm được tiện nghi cho, nàng chọn dùng đúng là một loại toàn bộ công chiến thuật, xảy ra Cung Hoài Minh làm đủ bài học, cho nàng đã đến cái toàn bộ phòng ứng đối kế sách, vừa vặn đem ưu thế của nàng triệt tiêu rơi. Trang diện như thế lâm vào cục diện bế tắc bên trong, Đồng Văn Thược cùng Cung Hoài Minh cũng không dám có chút buông lỏng, người phía trước tiếp tục bảo trì cường độ cao công kích, hắn thì là tiếp tục cẩn thận khống chế được toàn phong bát diệt vẫn. Lúc này, ai buông lỏng, ai là khó có thể có quả ngon để ăn, hai người đều tại đây tìm kiếm lấy đối với mình có lợi chiến đấu. Đừng nhìn Cung Hoài Minh trốn ở toàn phong bát diện thuẫn tạo thành phòng ngự vong bên trong, nhưng hắn là luôn ở không ngừng quan sát, xem kỹ, chỉ cần cơ hội đến một lần, hắn sẽ giao cho triển khai phản kích. Chương 142, Hỏa Vân Châu. Kiếm băng ngọc là bảo vệ tại Cung Hoài Minh thân thể phía bên phải, tùy thời chuẩn bị bay ra toàn phong bát diện thuẫn ở giữa khe hở, công kích Đồng Văn Thược. Đồng Văn Thược lúc này có chút đâm lao phải theo lao, nàng trước đó phi thường cẩn thận phân tích Cung Hoài Minh dĩ vãng đấu pháp lúc đó vốn sử dụng linh khí, pháp thuật cùng với chiến thuật, thật vất vả mới xếp đặt thiết kế ra 5 cán phá ngân thương toàn bộ công chiến thuật. Nàng biểu hiện ra như không có việc gì, trên thực tế là tại cường chống tại làm chuyện này. Đồng thời khống chế 5 cán phá ngân thương, đối với tinh thần cùng chân nguyên tiêu hao quá lớn, nàng mặc dù là tinh thần lực cao dư thường nhân, cũng chịu không được dạng này tiêu hao tốc độ. Nếu như vẫn một mực kiên trì như vậy xuống dưới, nàng luôn luôn hao hết giờ phút. Đồng Văn Thược cũng không muốn cùng Cung Hoài Minh đến lưỡng bại câu thương hoặc kết quả bại chiến, so đấu bên trong phải không thừa nhận loại kết quả này, dù là đấu pháp song phương cuối cùng đồng thời hao hết chân nguyên, vậy mình trần ra trận, dùng chân đạp, dùng răng cắn, tóm lại, dùng hết thể biện pháp, cũng phải có một người thắng mới được. Hai người nếu như chiến đều, chờ đợi bọn hắn không phải là song song tấn cấp, mà là song song bị loại bỏ. Cái này như là dã thú tranh chấp, cướp đoạt một miếng thịt như nhau, rất có khả năng hai người thế lực ngang nhau, càng đấu lưỡng bại câu thương, mau chảy làm, mạng vứt bỏ, miếng đó thịt xẻ lại ai cũng ăn không được miệng. Đồng Văn Thượng nghĩ, cùng Cung Hoài Minh dạng này rông dài không phải vậy biện pháp, nàng tuy rằng tính cách mạnh mẽ, không phải là không để ý hậu quả người, nàng bắt đầu đem 5 cán phá ngân thương dần dần rút lui khỏi, vốn là triệt tiêu một cây, lần nữa triệt tiêu một cây 6. Mỗi triệt tiêu một cây, cũng là cẩn thận, quan sát thời gian dài, e sợ cho đưa cho Cung Hoài Minh chui chỗ trống. Cung Hoài Minh vẫn một mực đợi đến cuối cùng một cây phá ngân thương quay lại Đồng Văn Thượng trong tay, cũng không có tìm được cơ hội ra tay. Có còn nữa không phá ngân thương mang đến rất là uy thế hiếp, hắn cũng đem toàn phong bắt diện thuẫn triệt bỏ, hai người vừa khôi phục ngay từ đầu cục diện giằng co. Cung Hoài Minh thở phì phò, hai mắt ngưng trọng chăm chú nhìn Đồng Văn Thượng, tại khổ tu khi trước, Thượng Quan Tung mặc dù mượn hắn 3000 độ công hiến, nhưng hắn tích lũy hay là quá ít, chính thức đã đến vũ đấu lúc đó, vẫn tương đối bị động. Kiếm băng ngọc nhìn như không sai, nhưng mà chỉ là hạ phẩm linh khí một bả, thường phong pháp thuật uy lực thì cái dạng kia, đối với hôm nay Cung Hoài Minh mà nói, lực công kích hay là thấp chút. Đồng Văn Thượng lông mày kẻ đèn cao lại, yên lặng trầm ngâm một lát, đem cuối cùng một cây phá ngân thương cũng thu vào Cung Hoài Minh, thật là xin lỗi rồi, ta còn có một kiện bảo bối, vốn định giữ vào ngày mai trận chung kết lúc đó sử dụng. Nhưng ngươi bây giờ như vậy ngoan cố chống lại, ta chỉ có bây giờ dùng. Đồng Văn Thược bàn tay tại trên chữ vật đại phất một cái, trong tay nhiều hơn một cái trứng gà lớn nhỏ viên châu ra. Vật ấy ngoại hình rất tròn, màu đỏ bừng, bên trong hình như là bao vây lấy một đoàn dáng đỏ tự đắc. Cung Hoài Minh, ta cho ngươi lần thứ nhất cơ hội, chỉ cần ngươi nhận thua, ta không dùng Hỏa Vân Châu. Đồng Văn Thược chiêu hàng nói. Cung Hoài Minh lắc đầu, hắn đã rơi xuống liều mạng hết thảy cũng đã nắm bắt trận này vũ đấu quyết định, tự nhiên không bởi vì Đồng Văn Thược một câu, là đao vào vỏ, thương nhập kho, ngựa phóng Nam Sơn. Đồng Văn Thược lắc đầu mê muội không thức tỉnh, vậy ngươi làn đếm thử Hỏa Vân Châu lợi hại hay không? Cung Hoài Minh trong lòng sinh ra một tia không ổn đến, tay hắn véo linh quyết, lăng không một chút kiếm băng ngọc đi. Kiếm băng ngọc bay nhanh ra, bắn thẳng đến Đồng Văn Thược. Đồng Văn Thược nâng cao tay đánh một cái phù ra, thiếu chút nữa không để Cung Hoài Minh đưa cho tức chết, đúng là một tấm huyền băng thuật phù, hơn nữa còn là một tấm tại so đấu khi trước, Cung Hoài Minh giao cho Tôn Bội nguyên bản của cải lấy tiền mặt bên trong đích huyền băng thuật phù bên trong đích một tấm. Cung Hoài Minh trước tiên là lo lắng cho mình có bởi vì đem đại lượng cực phẩm phù trao đổi thành độ công hiến, và khiến cho đối phương đơn giản đạt được loại này thực dụng phòng ngự lợi khí, bất quá cuối cùng vì độ công hiến, hắn hay là cắn răng làm. Bây giờ có tốt không, lo lắng ứng nghiệm, Đồng Văn Thược dùng hắn vẽ huyền băng thuẫn phù để đối phó hắn, không thể không nói trong lúc này đắc ý vị hơi châm trọng tính. Cung Hoài Minh biết rõ huyền băng thuẫn lợi hại, không dám đưa cho Kiếm Băng Ngọc khảm thứ Huyền Băng Thuẫn, sợ Kiếm Băng Ngọc không thể duy nhất một lần sọ xuyên qua Huyền Băng Thuẫn, rồi lại bị Huyền Băng Thuẫn đưa cho mắc kẹt, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Cung Hoài Minh không chế được Kiếm Băng Ngọc vượt qua Huyền Băng Thuẫn, tiếp tục tập kích quấy rối Đồng Văn Thượng. Hắn lần nữa đánh ra một tấm Huyền Băng Thuẫn phủ, lại đem Kiếm Băng Ngọc ngăn cản vừa đỡ. Kiếm Băng Ngọc liên tục bị ngăn cản hai lần, nó tập kích tính sẽ không tồn tại, cái này đưa cho Đồng Văn Thượng đầy đủ thời gian phát động Hỏa Vân Châu. Hỏa Vân Châu là một loại duy nhất một lần linh khí, uy lực là không nhỏ. Đồng Văn Thượng đem chân nguyên rót vào trong đó, Hỏa Vân Châu ánh sáng hồng đại tác, như là bốc cháy lên cầu lửa. Đồng Văn Thượng song trưởng ra bên ngoài đẩy, Hỏa Vân Châu là đã rơi vào đấu pháp sân bãi thượng, khoảng cách Cung Hoài Minh chiếm đoạt địa điểm phi thường tới gần. Đồng Văn Thượng một đường linh quyết đánh vào Hỏa Vân Châu thượng, Hỏa Vân Châu vang một tiếng, nổ ra, vô số ngọn lửa hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Cung Hoài Minh tại Đồng Văn Thượng đem Hỏa Vân Châu ném ra trong tích tắc, đã đi xuống ý thức lần nữa khởi động toàn phong bát diện thuẫn. Tại Hỏa Vân Châu vẩy ra ngọn lửa bay tới lúc đó, toàn phong bát diện thuẫn mai rùa khiên tròn sau đó chắn trước mặt của nó, đem đủ để nấu chạy thiết đồng tâm cực nóng ngọn lửa ngăn cản xuống phía dưới. Cũng không biết Hỏa Vân Châu bên trong phong ấn là vật gì, nổ tung ở phía sau, sau đó không ngừng phun ra ngoài tung tóe ngọn lửa, cái đó ngọn lửa chẳng những độ nóng cực cao, nhưng lại đặc biệt chịu lửa, lực kết dính cũng đặc biệt cường, bất kể là dính lên vật gì, là dán không rời đến, có thể nhiệt tình đốt. Toàn phong bát diện thuẫn mặc dù có thể đem Hỏa Vân Châu phun tung tóe ngọn lửa đỡ được, nhưng nó bản thân không có dập tắt lửa công năng, không lớn công phu, Cung Hoài Minh quanh người là một cái biển lửa, toàn phong bát diện thuẫn cũng bắt lửa, dính tại thuẫn trên mặt ngọn lửa ú đốt, rất có đem toàn phong bát diện thuẫn hỏa táng xu thế. Cung Hoài Minh biết do nếu như tiếp tục tùy ý cái đó hỏa thiêu xuống dưới, hắn đừng nghĩ chiếm được một chút hảo, phải được nghĩ biện pháp thoát ly biển lửa, hoặc là đem quanh người lửa dập tắt, ít nhất cũng phải nhận một an toàn khu ra. Cung Hoài Minh một bên rất nhanh nghĩ như thế nào ứng đối dưới mắt là không lợi cục diện, một bên chưa quên lần cảm thán một tiếng, Đồng Văn Thược thật không hổ là Lạc Mộ Tử, phóng hỏa đốt người, chiêu này thật đúng là đủ sôi sục, đủ cay. Thoát ly biển lửa phương pháp nhanh nhất là mở miệng nhận thua, Đồng Văn Thược như vậy có phóng hỏa, đem hỏa thu lại hoặc là tiêu diệt, luôn có thể, mặc dù nàng không, cầu trợ ở ngồi cao bữa tiệc khách quý cựu bộ đồng ra tay, vẫn là có thể làm được. Bất quá việc này quân cờ, Cung Hoài Minh chắc chắn sẽ không xem xét. Thính phòng thượng, Thượng Quan Tung, Âu Dương Tinh Viện, Tôn Bội Nguyên nhóm người lo lắng vạn phần. Bọn hắn hận không thể dĩ thân giai đoạn thay mặt, chỉ tiếc coi như là bọn hắn thay thế Cung Hoài Minh địa điểm, cũng sẽ không có biện pháp gì. Bữa tiệc khách quý thượng chư vị quần phong đường thực quyền nhân vật, phần lớn đã là mặt không biểu tình, mà ngay cả từng động tâm suy nghĩ, đem Cung Hoài Minh thu nạp là tâm phúc Trần Tư Thành cũng là mặt trầm như nước, yên lặng. Một người duy nhất biểu tình tương đối phong phú đúng là Điền Nghệ Hồng, nàng cũng chỉ là trong mắt vượng có một số ánh mắt phương diện biến hóa, vẻ mặt là cùng khác sư bá, các sư huynh như nhau, bất động thanh sắc. Chương 143, sư huynh. Đang tại quan sát vũ đấu ở ngoài đứng xem có một hơn phân nửa ở đó cũng đang chú ý Cung Hoài Minh cùng Đồng Văn Thượng tỷ thí, bọn hắn đều tại đây chờ đợi xem Cung Hoài Minh là như thế nào thoát khỏi Hỏa Vân Châu phun tung tóe ra tới liệt hỏa. Tuyệt đại đa số mọi người nhìn không tốt Cung Hoài Minh, đổi lại là bọn hắn, ngoại trừ nhận thua một con đường bên ngoài, sẽ rất khó đang tìm đến biện pháp khác. Diễn võ trường trung, bảo vệ tại Cung Hoài Minh quanh người toàn phong bắt diện thuẫn đột nhiên cấp tốc xoay tròn, ngọn lửa như cũ tại hừng hực thiêu đốt, không có sẽ chịu chẳng chút nào ảnh hưởng. Cung Hoài Minh, ngươi là nhận thua đi. Đồng Văn Thược tại đám cháy bên ngoài khuyên nhủ ngươi bây giờ nhận thua, ta còn có thể đem lửa dập tắt, nếu đợi lát nữa, coi như là ta muốn diệt, cũng diệt không được nữa. Cung Hoài Minh không có trả lời Đồng Văn Thược khuyên bảo, toàn phong bắt diện thuẫn xoay tròn tốc độ ngược lại có càng lúc càng nhanh xu thế. Đồng Văn Thược thở dài, nàng cũng không phải là muốn giết chết Cung Hoài Minh, nhưng Cung Hoài Minh nhất định không chịu nhận thua như lời nói, nàng vừa thế tất không thể chủ động đem Hỏa Vân Châu phun tung tóe ra tới liệt hỏa tiêu diệt, chỉ có thể mặc cho do Cung Hoài Minh mình thừa nhận bất kỳ khả năng phát sinh hậu quả. Cung Hoài Minh vây ở toàn phong bắt diện thuẫn tạo thành phòng ngự trong vòng, mắt thấy mai rùa khiên tròn có hòa tan xu thế, hắn phúc trí tâm linh, đầu thủ đánh một tấm cực phẩm băng thuẫn phù ra ngoài, bây giờ phòng ngự trong vòng độ nóng đã rất cao, băng thuẫn xuất hiện ở phía sau, không đợi hình thành băng thuẫn thủy linh khí tiêu tán, cũng bởi vì không chịu nổi nhiệt độ cao, tại hình thành sau đó 3 năm tức trong thời gian, là hòa tan mất. Bất quá chính là chỗ này ngắn ngủn 3 năm tức thời gian, sẽ lại đưa cho Cung Hoài Minh thoát khốn cơ hội. Hắn cùng lúc khống chế được toàn phong bắt diện thuẫn dùng tốc độ nhanh nhất xoay tròn, cách trở người ngoài đặc biệt là Đồng Văn Thượng ánh mắt, một phương diện khác tiếp tục không ngừng đem cực phẩm băng thuẫn phù đánh ra, tại toàn phong bắt diện thuẫn ngăn cách ra tới trong không gian, tạo thành một do băng thuẫn tạo thành lơ lửng bước. Có mượn lực chỗ, Cung Hoài Minh dùng tốc độ nhanh nhất, đạp trên này bước, rất nhanh trên lên đi, chạy mau ra ngoài lúc đó, hắn vừa khởi động bách điều quy xảo, đạp trên hàng trăm hàng ngàn lá chim nhỏ tạo thành vân đoàn, thành công thoát đi Hỏa Vân Châu phun tung tóe ngọn lửa. Chẳng ai ngờ rằng Cung Hoài Minh có thể nhanh như vậy nghĩ đến biện pháp giải quyết, hơn nữa thành công đào thoát. Cung Hoài Minh tại bước lên vân đoàn cái kia giờ phút, liền đem kiếm băng ngọc đi xả ra, tại hắn khống chế, kiếm băng ngọc giống như mũi tên, với thế sét đánh không kịp bưng hai, hưu một tiếng, vạch phá hư không. Khi đến Đồng Văn Thược cảm giác được không ổn, vừa mới để một kiện linh khí lấy ra, chuẩn bị đón đánh kiếm băng ngọc lúc đó, kiếm băng ngọc mũi kiếm đã đứng tại cổ họng của nàng trước một tấc địa điểm, băng lãnh hàn khí làm cho nàng không khỏi đánh một cái dùng mình, đây không phải bởi vì lạnh, mà là bởi vì nàng đột nhiên trong đó cảm giác được tử vong khoảng cách nàng gần như thế. Đừng lúc ních, cử động thêm một chút nữa, sẽ lấy mạng của ngươi. Cung Hoài Minh không có chút nào thương hương tiếc ngọc tinh thần, thanh âm băng lãnh cùng vô tình, bất luận kẻ nào cũng không hoài nghi Cung Hoài Minh phải chăng dám hạ cái này là thủ. Đồng Văn Thược thở dài ta nhận thua, ngươi thắng. Ngồi ở thính phòng thượng thượng quan tung, Âu Dương Tinh Viện cùng Tôn Bội Nguyên ba người thoáng cái là nhảy nổi lên, bọn hắn so với bất luận kẻ nào phải cảm giác được hưng phấn. Cung Hoài Minh ngự sử Vân Đoàn hướng bên cạnh bay rồi phi, đáp xuống rời xa đám cháy địa điểm, theo Vân Đoàn thượng xuống tới, hắn là hai chân mềm nhũn, sủi lơ trên đất. Vừa rồi đưa thân vào đám cháy bên trong, xuất mồ hôi quá nhiều, mất nước nghiêm trọng, vừa rồi xuất phát từ vũ đấu bên trong, còn có thể áp chế, Đồng Văn Thược một nhận thua, Cung Hoài Minh tinh thần thư giãn, di chứng trước tiên là dâng lên. Nằm ở lạnh buốt trên mặt đất, Cung Hoài Minh đem bên hông túi nước túm xuống phía dưới, đem đầy tròn đầy một túi nước nước uống một hơi cạn sạch, lúc này mới cảm thấy được rồi một chút. Sau đó, phụ trách duy trì vũ đấu trật tự hai tên đệ tử ngoại môn đã đi tới, đem Cung Hoài Minh dịu dắt lên, dị thường khách khí nói chúng ta có thể vì ngươi làm điểm gì. Cung Hoài Minh lắc đầu, hắn lúc này ngay cả há mồm nói sức mạnh đều không có, bức thiết cần nghỉ ngơi. Hai vị đệ tử ngoại môn đem Cung Hoài Minh nâng đến diễn võ trường bên ngoài, Thượng Quan Tung, Âu Dương Tinh Viện cùng Tôn Bội Nguyên đã tại chờ đợi, bọn hắn lòng như lửa đốt đem Cung Hoài Minh hộ tống trở lại đảo Thiên Lục. Về đến trong nhà, Cung Hoài Minh vừa uống liền vài chén nước, sau đó nằm lì ở trên giường, u u ngủ. Nửa đêm, Cung Hoài Minh bí tiểu tỉnh lại, từ trên giường đứng lên, đi đến sân nhỏ một góc nhà vệ sinh, tiểu, bất giác cảm thấy rất thoải mái. Hắn theo nhà vệ sinh ra, chỉ thấy trong sân ngồi nhiều cái người, bọn hắn ngồi vây quanh ở trên tấm nệm gối, không hẹn mà cùng chăm chú nhìn Cung Hoài Minh. Tổng cộng 4 người, ngoại trừ Thượng Quan Tung, Âu Dương Tinh Viện cùng Tôn Bội Nguyên bên ngoài, ngoài ra còn có một cái người, Cung Hoài Minh không có dự liệu được, đó là buổi chiều cùng hắn đấu pháp Đồng Văn Thược. Đồng Văn Thược vẫn như cũng là một thân hỏa hồng cách tân mặc, bình tĩnh nhìn Cung Hoài Minh, không có toát ra một chút hận ý cùng bất mãn sư huynh, người đã tỉnh. Một tiếng sư huynh, ý nghĩa Đồng Văn Thược đối với Cung Hoài Minh thái độ trọng đại bức ngoặc, nàng chẳng những tiếp nhận rồi Cung Hoài Minh, hơn nữa thản nhiên thừa nhận bái tại Cung Hoài Minh trong tay, nguyện tôn Cung Hoài Minh là giải. Thượng Quan Tung mở miệng nói sư đệ, đồng sư tỷ có thể đợi ngươi thời gian rất lâu, ngươi ngủ không lâu sau, nàng đã tới đây, vẫn một mực chờ tới bây giờ. Cung Hoài Minh hướng về phía Đồng Văn Thược nhẹ gật đầu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sáng ngày mai không phải vậy còn có một lĩnh vực vũ đấu sao? Ngươi nếu lần nữa thua, nhưng là không còn có biện pháp lấy được độc lập khai phủ theo trình độ chuyên môn. Đồng Văn Thược cởi mở cười không chiếm được tiểu không được đến, cùng lắm thì nhờ bao che tại sư huynh môn hạ, làm người theo đuổi của ngươi. Cung Hoài Minh không biết Đồng Văn Thược là nói đùa, hay là nói thiệt tình lời nói, hắn cười nhạt một tiếng, không tiếp Đồng Văn Thược như lời nói mảnh vụn, ngươi tìm ta nhất định là có chuyện, nói đi. Đồng Văn Thược nói ta muốn biết hai chúng ta đấu pháp lúc đó, sư huynh là làm sao thoát được. Mặt khác ta còn muốn cùng sư huynh nhiều đòi hỏi một số huyền băng thuật phủ, ta không có phải lấy không, ta nguyện ý cùng sư huynh trao đổi vật phẩm. Cung Hoài Minh gật đầu một chút, đem hắn thoát ly Hỏa Vân Châu đám cháy phương pháp nói ra, dùng băng thuẫn làm bước chiêu này xử đi ra khi trước, có lẽ làm cho người ta nghĩ không ra, nhưng xử đi ra ở phía sau, tiêu không khả năng như là bí mật, diễn võ trưởng tính phòng tương đối cao, chỉ cần ngồi ở tương đối cao trên vị trí, có thể đem Cung Hoài Minh đấu pháp thời gian nhất cử nhất động xem vô cùng rõ ràng, dù sao Cung Hoài Minh là lên trên thoát ly, không thể đem mặt trên ngừng phát triển. Đồng Văn Thược giật mình, không phải vậy Cung Hoài Minh lại nói tiếp, nàng còn chưa ý thức được sử dụng Hỏa Vân Châu ở phía sau, còn có dạng này một lỗ thủng. Xem ra tốt hơn hảo cân nhắc một chút làm như thế nào dạng đem cái này lỗ thủng bổ khuyết thượng. Đồng Văn Thược không có ở lâu, tại nhận được rồi mình muốn sau đó vội vàng cùng Cung Hoài Minh cáo từ, nàng dù sao không phải vậy làm bằng sát, cũng là cần nghỉ ngơi. Cùng Đồng Văn Thược ở giữa trao đổi, xem như theo như nhu cầu, có Thượng Quan Tung cùng Tôn Bội Nguyên tại, Cung Hoài Minh chẳng những không có thiệt thòi, ngược lại là buôn bán lời một số. Bất quá một số, Cung Hoài Minh đã tới không kịp kiểm kê, hắn sáng ngày mai còn có cuối cùng trận đầu đấu pháp. Chương 144, điều kiện. Có người vui mừng có người buồn. Không phải ai đã là nguyện ý chứng kiến Cung Hoài Minh lấy được độc lập khai phủ tư cách, đối với chuyện này có giữ cường liệt nhất phản ứng, không có gì hơn hai người, một người là Điền Nghệ Hồng, còn một người kia là Trung Đạo Cương. Hai người so sánh với, Điền Nghệ Hồng là đáng xấu hổ nhất, Cung Hoài Minh lấy được chẳng chút nào tiến bộ. Điền Nghệ Hồng đã sớm hoàn toàn để Cung Hoài Minh đưa cho hận lên, hận không thể đạm các thịt, uống các huyết, gặm các cốt, mút các tủy. Trung Đạo Cương đại khái cũng là không muốn nhìn thấy Cung Hoài Minh tốt, giữa hai người ân oán nhất định sẽ tại so đấu sau khi chấm dứt giải quyết. Cung Hoài Minh dám khẳng định một chút, Điền Nghệ Hồng cùng Trung Đạo Cương tại so đấu cử hành trong lúc, nhất định sẽ ở sau lưng sử dụng một số âm u đích thủ đoạn, bất quá bất kể thế nào nói, hắn hôm nay mặc dù không thể lấy được Trạng Nguyên Vũ đấu danh thứ, cái đó cũng phải vũ đấu bằng nhãn, độc lập khai phủ theo trình độ chuyên môn khẳng định có hắn một phần. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày kế tiếp, buổi sáng vũ đấu sẽ xác định lần này vũ đấu cuối cùng danh thứ cùng với đạt được độc lập khai phủ tư cách người chọn danh sách. Diễn võ trường trong ngoài phi thường náo nhiệt, hầu như quần phong đường tất cả đệ tử ngoại môn đã là đến quan sát sáng hôm nay vũ đấu. Bọn hắn thậm chí nghĩ sớm một chút biết được ai đã lấy được khai phủ theo trình độ chuyên môn, sau đó hảo cùng đạt được tư cách người lôi kéo làm quen. Diễn võ trường chỗ ngồi có hạn, những kia đi theo đệ tử ngoại môn mà đến nha hoàn bên mình, tiểu tư giống như người chỉ có thể ở lại bên ngoài, bọn hắn top 5 top 3 tập hợp cùng một chỗ, hoặc là cao đàm quát luận, hoặc là xì xào bàn tán, trung tâm đề tài thảo luận đã là cùng độc lập khai phủ tư cách có liên quan. Cung Hoài Minh tới lúc đó đã tương đối chế, mặc dù vũ đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng diễn võ trường bên ngoài đã sớm tập hợp đầy người, khi hắn trong đám người qua lại như thôi. Tiến vào diễn võ trường lúc đó, vô số người đều tại đây đối với hắn chỉ trỏ, còn có số ít người ý đồ cùng hắn đáp lời. Cung Hoài Minh tâm sẻ lại hoàn toàn không có tại đây, hắn còn đang suy nghĩ tâm sự. Vào diễn võ trường, Cung Hoài Minh tinh thần lạnh, ý nghĩ rõ ràng, bất động thanh sắc quan sát động tĩnh chung quanh, Điền Nghệ Hồng, Trung Đạo Cương còn có Cựu Bộ Đồng, Trần Tư Thành nhóm người là hắn trọng điểm quan sát đối với giống như. Đợi không nhiều thời gian dài, vũ đấu đã bắt đầu. Cung Hoài Minh đem cùng một gã tướng mạo hơn 50 tuổi nam tu chân tranh đoạt vũ đấu khôi thủ, cùng Đồng Văn Thược giao đấu đúng là một gã tóc trắng xóa là lão già, hai người đem tranh đoạt năm nay cuối cùng một độc lập khai phủ theo trình độ chuyên môn. Tất cả mọi người ngóng trông Cung Hoài Minh có thể cùng tên kia nam tu chân trình diễn trận đầu long hổ đấu, hai người đã là xác định vững chắc có thể có được tư cách, thắng thua đối với bọn họ mà nói, đã không có cái gì cần đặc biệt chú ý, tâm tính hẳn là 10 phần buông lỏng là, cho nên tại vũ đấu lúc đó, có thể không có chút nào cố kỵ, đem cá nhân thực lực toàn bộ phát huy ra đến, thậm chí là vượt qua cấp phát huy. Tại dĩ vãng đệ tử ngoại môn so đấu thượng, trạng nguyên vũ đấu tranh đoạt từ trước là tốt nhất xem. Cung Hoài Minh theo đứng ở diễn võ trường sân thi đấu ở phía sau, không có nói chuyện nhiều, hắn vẫn đang tại quan sát Điền Nghệ Hồng, Trung Đạo Cương, hy vọng theo trên người bọn họ nhìn ra bọn hắn định dùng cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ là hai người này cũng là dưỡng khí qua nhanh đã đến nhất định tầng người, là không thể nào đưa cho Cung Hoài Minh theo cử động của bọn hắn trông được ra tâm lý của bọn hắn hoạt động. Với Cựu Bộ Đồng tuyên bố vũ đấu bắt đầu, Cung Hoài Minh không thể không đem ánh mắt theo bữa tiệc khách quý thượng thu trở về, sau đó rơi vào sắp cùng hắn đối với trận nam tu chân trên thân. Nam tu chân dẫn đầu đem linh khí của mình lấy ra, đó là một ba thước dài hơn roi thép, bề mặt đen nhánh, có vẻ không có gì thần kỳ chỗ thỉnh đạo hữu chỉ giáo. Cung Hoài Minh không núp ních, trong miệng nói ra một câu chẳng ai ngờ rằng như lời nói đạo hữu, không đánh nữa, ta nhận thua, trạng nguyên vũ đấu là của ngươi. Lời vừa nói ra, cử tọa phải sợ hãi, theo chân bọn họ trước đó đoán trước rất không như nhau, cũng cùng Cung Hoài Minh ở phía trước mấy trận vũ đấu bên trong đích biểu hiện tồn tại to lớn tương phản. Phía trước mấy trận, mặc kệ tình thế làm thế ác liệt, làm thế tuyệt vọng, Cung Hoài Minh đã là cắn răng kiên trì xuống, thà rằng liều chết đánh cược một lần, cũng không chịu cúi đầu, nhưng trong bây giờ, chủ động nhận thua, hắn trong hồ lô bán đến ngọn nguồn lá thuốc gì? Nam tu chân mắt phóng hàn quang đạo hữu chớ không phải là khinh bỉ nhiều theo ta đạo thủ, vẫn là có ý định xấu hổ ta. Cung Hoài Minh lắc đầu cũng không phải, ta tham gia so đấu, chỉ là độc lập khai phủ tư cách mà đến, hôm nay tư cách tới tay, ta không muốn phức tạp, không đánh nữa. Đối với đạo hữu, ta là tôn kính, không có chút nào có ý sỉ nhục. Không, ngươi phải cùng ta đánh. Nam tu chân thẹn quá hóa giận, căn bản nghe không vô Cung Hoài Minh giải thích. Cung Hoài Minh cười nhạt một tiếng, hai tay ôm quyền, hướng phía diễn võ trường rất nhiều đệ tử ngoại môn bao quanh vái chào các vị, xin lỗi, Hoài Minh thua, cam nguyện vào vũ đấu bảng nhãn vị. Diễn võ trường một mảnh la, Cung Hoài Minh ngoảnh mặt làm ngơ, thích thoải mái hướng phía vũ đấu trường bên ngoài đi đến. Cùng hắn đối với trận nam tu chân trên mặt âm tình bất định, tại Cung Hoài Minh sắp đi ra sân bãi lúc đó, hắn nhanh chóng hướng phía bữa tiệc khách quý thượng nhìn quanh một mắt, vừa nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thở dài, không thể không tiếp nhận dạng này một để cho hắn nghĩ rằng có một số bất đắc dĩ kết quả. Sớm định ra hai trường đồng thời cử hành vũ đấu, chỉ còn lại có 3-4 tên ở giữa đọ sức. Ngồi ở thính phòng thượng các đệ tử ngoại môn chứng kiến đần độn vô vị, cũng không phải hai người trong đó đánh cho không tinh màu, mà là bị Cung Hoài Minh cử động đưa cho làm ngây dại, tâm tư tất cả suy nghĩ Cung Hoài Minh đến tuột cùng muốn làm gì, hắn chẳng lẽ không rõ ràng làm như vậy, có khả năng sẽ để cho người khác xem thường hắn sao? Nghĩ tại quần phong đường có được nhất định địa vị, lâm trận lùi bước nhất định là sẽ bị người lên án. Gần nửa canh giờ sau đó, cuối cùng một độc lập khai phủ theo trình độ chuyên môn cũng rất trục, đấu võ ra, Đồng Văn Thược là người thắng sau cùng. Nàng đánh bại tên kia tóc trắng xóa nam tu chân, trở thành vũ đấu thắng hoa, đồng thời nàng hay là văn đấu kiếm giáp phủ một điểm hạng khôi thủ. Vũ đấu top 3 người trước theo thứ tự leo lên bữa tiệc khách quý, đứng ở Cựu Bộ Đồng nhóm người phía trước. Cựu Bộ Đồng mặt không biểu tình, có vẻ Cung Hoài Minh cử động không có lưu lại cho hắn một chút ấn tượng tự đắc rất tốt, các ngươi là lần này đệ tử ngoại môn so đấu ưu tú nhất 3 cái người, dựa theo bổn môn môn quy, nhóm ngươi có thể đạt được độc lập khai phủ theo trình độ chuyên môn. Tất nhiên, cũng chỉ là tư cách mà thôi. Bây giờ, ta còn muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Nhóm ngươi xác định muốn độc lập khai phủ hay không? Diễn võ trường bên trong lặng ngắt như tờ, đều tại đây chờ đợi Cung Hoài Minh ba người bọn họ làm ra trả lời. Trạng Nguyên Vũ đấu trả lời trước, ta muốn độc lập khai phủ theo trình độ chuyên môn. Cung Hoài Minh cũng là như thế trả lời, Đồng Văn Thược trả lời cũng không như nhau, nàng nói ra muốn gia nhập nội môn, hy vọng có thể bái tại một vị nhị đại đệ tử môn hạ. Vị này nhị đại đệ tử là Thần Ngao môn hữu danh luyện khí sư, đồng thời cũng là Thần Ngao môn trưởng lão một trong. Cựu Bộ Đồng đưa cho Đồng Văn Thược đứng ở một bên chờ đợi. Sau đó đối với Cung Hoài Minh cùng với Trạng Nguyên Vũ đấu nói, ta tuyên bố hai người các ngươi đã lấy được độc lập khai phủ theo trình độ chuyên môn, nhưng hai người các ngươi nếu muốn chính thức khai phủ, còn phải thỏa mãn một cái điều kiện. Chương 145, thẻ tre. Cung Hoài Minh không khỏi sững sờ, hắn chưa bao giờ biết rõ muốn độc lập khai phủ, ngoại trừ đạt được tư cách bên ngoài, còn phải thỏa mãn điều kiện gì. Phong đường trong thời đại ngày nay khi trước, cũng từ trước chưa từng có cùng loại quy định, chẳng lẽ là xảy ra điều gì biến cố? Hay là người Điền Nghệ Hồng từ đó cản trở? Điền Nghệ Hồng như Phong đường cựu phủ cựu đại chấp sự một trong, ngược lại có cái này lực ảnh hưởng. Mặc kệ trong nội tâm đang suy nghĩ gì, Cung Hoài Minh biểu hiện ra lại giả vờ làm ra một bộ vội vàng biểu tình, hỏi tổng chấp sự, là gì điều kiện? Trạng Nguyên Vũ đấu so với Cung Hoài Minh còn phải vội vàng, vẻ mặt lo lắng tổng chấp sự, trước kia không phải vậy chỉ cần đạt được vũ đấu top 3 người trước cùng văn đấu thi đơn Trạng Nguyên ở phía sau, có thể được phép độc lập khai phủ sao? Năm nay làm sao thay đổi? Cựu Bộ Đồng hừ lạnh một tiếng, ngươi đây là đang nghi vấn ta sao? Trạng Nguyên Vũ đấu giật mình nảy người, vội vàng túi đầu xuống, sợ hãi nói không dám. Cựu bộ đồng là Phong Đường đệ nhất nhân, không chỉ là Phong Đường tu vi cao nhất một, đồng thời còn chấp trưởng Phong Đường quyền bính, căn bản cũng không có một người đệ tử ngoại môn dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Cựu bộ đồng không có lại tiếp tục truy cứu vấn đề này, dùng cái kia mảnh nu thanh âm nói trưởng môn chân nhân có lệnh, xét thấy Phong Đường chủ động phụ số lượng quá nhiều, cản trở ưu tú đệ tử ngoại môn tiến nhập nội môn, nghiêm trọng nắm giữ thần ngao môn tu chân tài nguyên, theo năm nay bắt đầu sẽ đối được phép độc lập khai phủ người phụ ra điều kiện, ngoại trừ vốn có quy định bên ngoài, tại đạt được tư cách ở phía sau, còn phải hoàn thành một môn phái nhiệm vụ, hoặc là có thể hướng đã có chủ động phủ đưa ra khiêu chiến, chỉ có tại hoàn thành môn phái nhiệm vụ hoặc là khiêu chiến thành công dưới trạng huống, mặt khác lần nữa hướng môn phái giao nạp 5000 độ công hiến, mới có thể đạt được khai phủ sự chấp thuận. Cung Hoài Minh cùng Trạng Nguyên Vũ đấu hai người vừa nghe, thiếu chút nữa giận ngất qua, Hồng Dương chân nhân chỉ lệnh quá mức hà khắc rồi, vốn đạt được so đấu tiền tam giáp cũng rất không dễ dàng, bây giờ còn muốn hoàn thành môn phái nhiệm vụ, giao nạp 5000 độ công hiến. Cái này căn bản là không có ý định đưa cho về sau đệ tử ngoại môn có được độc lập khai phủ theo trình độ chuyên môn nha. Cung Hoài Minh không biết Trạng Nguyên Vũ đấu thế nào, hắn dù sao là nhụt chí vô cùng, tạm thời bất luận môn phái nhiệm vụ cùng hướng đã có chủ động phủ khiêu chiến lớn bao nhiêu độ khó, chỉ cần 1 năm nghìn độ công hiến là đủ hắn khó khăn tâm, đây chính là hắn lớn nhất uy hiếp. Hiện tại hắn nhưng mắc nợ buồn thiu, Thượng Quan Tung cùng Tôn Bội Nguyên đã là xem như hắn chủ nợ. Trạng Nguyên Vũ đấu khuôn mặt chặt chẽ nhăn cùng một chỗ, lúc này hướng hắn cái chán nếp may bên trong hạt gạo, phỏng chừng có thể đưa cho lách vào thành bột gạo tổng chất sự. Hiện tại ta có thể hay không thay đổi nguyên lai quyết định, ta muốn gia nhập nội môn. Cựu bộ đồng nhẹ gật đầu có thể. Vậy ta còn là gia nhập nội môn a? Trạng Nguyên Vũ đấu thở dài, hắn cực không cam lòng, với hắn thực tế tình huống, coi như là gia nhập nội môn, cũng không thể có đạt được nội môn đời thứ hai, đời thứ ba đệ tử thưởng thức, có thể có đệ tứ đại đệ tử đứng ra thu hắn làm đệ tử, hắn sẽ đốt nhan, nhận không tốt chính là một không có dễ lục bình, không ai chịu thu lưu hắn, chỉ có thể mình phân đấu, mà lại cùng đứng ở Phong Đường có cái gì khác nhau? Ngươi thì sao? Cựu bộ đồng lại đem ánh mắt nhắm ngay Cung Hoài Minh, hắn đây đã là lần thứ hai trừng cầu Cung Hoài Minh đắc ý thấy. Cung Hoài Minh túi lầu xuống, trầm ngâm một hồi lâu, trên mặt lúc trắng lúc xanh, do dự, thời gian dài hắn ngẩng đầu tổng chấp sự, ta còn là hy vọng có thể độc lập khai phủ. Cựu bộ đồng khẽ lắc đầu, ngươi đã kiên trì làm như vậy, tốt lắm, ta đã cho ngươi cơ hội. Chỗ này của ta có 10 cây thẻ tre, mặt trên tổng cộng có 5 môn phái nhiệm vụ, 5 cái chủ động phủ danh tự, ngươi tới đợt một, rút ra cái kia, chính là ngươi cần làm một chuyện. Thành công, mang theo 5000 độ cống hiến tới tìm ta, nhớ kỹ. Ngươi chỉ có nửa năm thời gian, vượt qua nửa năm, ngươi coi như là hoàn thành nhiệm vụ, cũng không thể có lại bị cho phép khai phủ, hơn nữa ngươi cũng có mất đi gia nhập nội môn cơ hội. Chỉ có chờ đợi 5 năm sau, đệ tử ngoại môn lần nữa so đấu lúc đó, ngươi là có mới đích cơ hội. Cựu bộ đồng ống tay áo vung lên, theo hắn trong cửa tay áo bay ra một vòng thanh quang, 10 cây dài một thước, nửa tấc rộng đích thẻ tre, chỉnh tề xếp đặt trong không trung, mỗi cây thẻ tre đều có một vòng thanh quang bao vây lấy, đem người ánh mắt, thần thức cách trở bên ngoài, làm cho người không thể thấy rõ trên thẻ trúc nội dung. Cung Hoài Minh đem 10 cây thẻ tre lần lượt nhìn một lần, hy vọng nhìn ra điểm gì mánh khỏe, nhưng bằng hiện tại tu vi của hắn, là không thể nào nhìn ra gì đó. Xem ra chỉ có thể dựa vào vật khí, Cung Hoài Minh tiện tay một chút, chỉ vào đệ lục cây thẻ tre là nó. Thế tục phòng 6 thuận hài âm, hy vọng lựa chọn của mình có thể làm cho mình thuận lợi một chút. Cựu bộ đồng phất phất tay, bọc lấy đệ lục cây thẻ tre thanh quang giải tán, Cung Hoài Minh tiến lên để thẻ tre nắm trong tay, nhìn thoáng qua trên thẻ chút chữ, thoáng cái là đứng ở này trong. Cựu bộ đồng mở miệng nói Cung Hoài Minh, ngươi đã làm ra lựa chọn của mình. Tại trong vòng nửa năm, muốn tìm được Giao Long mất tích, được chuyện, ngươi có khả năng được phép khai phủ. Cựu bộ đồng thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến diễn võ trường mỗi người trong lỗ tai, mọi người tất cả đều hít một hơi lạnh. Hơn nửa tháng trước, Giao Long quẹ biển cảnh tượng cũng rõ mồn một trước mắt, mà ngay cả trưởng môn chân nhân thấy mấy cái Giao Long cũng phải lịch sự, đưa cho Cung Hoài Minh đi tìm Giao Long mất tích, chẳng phải là đưa cho Cung Hoài Minh chịu chết. Tất nhiên, Cung Hoài Minh cũng có thể không làm môn phái này nhiệm vụ, nhưng không làm, cũng chỉ có thể tuyệt độc lập khai phủ ý niệm trong đầu, vẫn không thể gia nhập nội môn. 5 năm thời gian sẽ giao cho không công lãng phí rơi. Huống chi, mặc dù là tiếp theo đệ tử ngoại môn so đấu, lấy được tốt danh thứ, không phải vậy còn phải lần nữa hoàn thành môn phái nhiệm vụ đây. Năm nay đệ tử ngoại môn so đấu đến đây là kết thúc, các vị đạo hữu, các vị môn nhân đệ tử, cũng nên chuyên cần tu thân dưỡng tính, cố gắng tăng lên tu vi của mình, là môn phái làm ra lớn hơn công hiến. Lời nói tận không sai, tất cả mọi người giải tán a. Cựu bộ đồng không để ý đến Cung Hoài Minh, đứng dậy, tuyên bố năm nay đệ tử ngoại môn so đấu đã kết thúc rồi. Cựu bộ đồng nhóm người thích thoải mái theo Cung Hoài Minh trước mặt đi về trước rơi xuống bữa tiệc khách quý, cái đó. Phong Đường rõ ràng hợp lý náo nào nhóm nguyên một đám dùng ánh mắt thương hại chăm chú nhìn Cung Hoài Minh, trưởng môn chân nhân đột nhiên sửa chữa môn quy, Cung Hoài Minh đã hoàn thành cái thứ nhất mới môn quy vật hy sinh, thật là thương tâm đây. Điền Nghệ Hồng trước đó cũng không biết trưởng môn chân nhân quả là có đem đệ tử ngoại môn độc lập khai phủ môn quy sửa chữa như vậy, nàng biểu hiện ra không có gì biến hóa, âm thầm nhận ra là ruột đưa cho âm nhạc ngăn cản, Cung Hoài Minh đi tìm Giao Long mất tích, chẳng phải là chủ động đến thăm đưa cho Giao Long thức ăn rượu thịt. Xem ra mà ngay cả trời giả cũng đang giúp nàng, muốn đem cái này làm cho nàng vô cùng chán ghét sư đệ đưa cho diệt trừ. Khi Cung Hoài Minh hoàn hôn lúc đó, diễn võ trường bên trong người đều đi hết sạch, chỉ có Âu Dương Tinh Viện yên lặng đứng ở phía sau hắn, cùng hắn, trên xuống Quan Tung cùng Tôn Bội Nguyên không biết chạy đi đâu. Chương 146, Đảo Song Lương. Đào Thiên Lục, trong phòng nhỏ của Cung Hoài Minh. Kia dấu hiệu môn phái nhiệm vụ thẻ che lặng lặng, nằm yên ở nệm gối trên bàn đá, Cung Hoài Minh, Thượng Quan Tung, Tôn Bội Nguyên ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, Âu Dương Tinh Viện đứng hầu tại Cung Hoài Minh sau lưng. Giao Long quẹ biển, gây lũ lụt quần đảo phong thập ở phía sau, Cung Hoài Minh trong nội viện gốc cây nho cũng đã gặp phải vả lây, nguyên lai đeo ở đẳng thượng thanh bồ đào thưa thất mất không ít, hôm nay đẳng thượng đã không có vài xuyên thành hình bồ đào, mà ngay cả vốn là sinh trưởng tươi tốt cây nho cũng hiệu xỉu rất nhiều. Đây đều là uống nước biển ở phía sau hậu quả xấu, phòng trừng không có thời gian vài năm, gốc cây nho rất khó khôi phục nguyên lai sinh cơ. Sư đệ, thật là xin lỗi, ta vừa rồi mang theo Bội Nguyên đi về phía tổng chấp sự cầu tình, hy vọng có thể để cho ngươi lần nữa đập lần thứ nhất ký, tổng chấp sự cự tuyệt. Tổng chấp sự cũng để cho ta nói cho ngươi biết, bất kể là ai, phải là đối với riêng họ lựa chọn phụ trách. Thượng Quan Tung thần sắc cảm nhiên, hắn không có nghĩ đến có phức tạp, nhiều lớn như vậy một khó khăn chắc trở. Đa tạ ngươi, sư minh. Cung Hoài Minh vẻ mặt vẻ u sầu, vì thực hiện lý tưởng của mình, hắn muốn trả giá cao là càng đến càng lớn, càng ngày càng nhiều. Còn có một sự kiện, ta còn hỏi tổng chấp sự, rốt cuộc thế nào mới xem như hoàn thành ngươi lần này môn phái nhiệm vụ? Có phải không tựa như ngươi tới lần như vậy, tại biển Vô Ngân thượng vô tình gặp được Giao Long, trở về hướng môn phái báo cáo, coi như là hoàn thành nhiệm vụ? Tổng chấp sự nói có thể xem như, nhưng nếu như ngươi có thể thăm dò rõ ràng Giao Long động phủ ở địa phương nào, là tốt nhất, đến lúc đó, môn phái chẳng những có cho phép ngươi độc lập khai phủ, còn có thể miễn trừ khai phủ 5000 độ công hiến, hắn còn có thể hướng trưởng môn chân nhân tiến cử ngươi, chủ trương gắng sức thực hiện đưa cho trưởng môn chân nhân thu ngươi là ký danh đệ tử. Lời nói này, Thượng Quan Tung nói vô tình, đừng nói tìm kiếm Giao Long động phủ chỗ, chỉ cần vô tình gặp được Giao Long, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Giao Long nếu tốt như vậy vô tình gặp được, không thể nói trước sớm đã bị một vị đại năng bắt lại làm tọa kỵ. Cung đại ca, nếu không thì ta coi như xong. Ngươi cố gắng nhịn 5 năm, khi đến lần sau đệ tử ngoại môn so đấu lúc đó, ngươi lần nữa thủ thắng, sau đó nói ra gia nhập nội môn là được. Tôn Bội Nguyên như lời nói vô cùng nhục trí, hắn nguyên là muốn phụ thuộc Cung Hoài Minh, v.v. Cung Hoài Minh độc lập khai phủ sau đó, hắn làm tùy tùng, hiện tại xem ra là muốn ngâm nước nóng. Một hồi lâu, Cung Hoài Minh ngẩng đầu lên, ta còn là muốn thử một lần. Thượng Quan Tung còn muốn khuyên nhủ Cung Hoài Minh, nói đã là đã đến bên miệng, ngấp lại, vừa nuốt trở vào, hắn vô Cung Hoài Minh bả vai. Thiên ngôn vạn ngự hóa thành một tiếng thâm trầm tiếng thở dài. Hôm sau, Cung Hoài Minh dặn dò Âu Dương Tinh Viện ở lại Đảo Thiên Lục, hảo hảo giữ nhà, vừa xin nhờ Thượng Quan Tung nhiều hơn trông nom Âu Dương Tinh Viện. Thượng Quan Tung mặc dù không thích Âu Dương Tinh Viện, nhưng nhìn tại Cung Hoài Minh mặt thượng, hay là miễn cưỡng đáp ứng xuống, hắn cũng đưa ra giúp đỡ Cung Hoài Minh cùng nhau tìm kiếm Giao Long mất tích, bị Cung Hoài Minh lời nói dịu dàng xin miễn. Cung Hoài Minh biết rõ hắn thu xếp, phủ phụ lục một đại sự chuyện, hắn không có khả năng để lại đến mặc kệ. Cung Hoài Minh đưa cho Âu Dương Tinh Viện để lại một số cực phẩm băng thuật phù, kim cương phù, đoạn thủy phù, làm cho nàng tại Cần Độ cống hiến lúc đó, mượn đến Phường Thị Thượng trao đổi, ở phía sau đó dứt khoát kiên quyết rời đi quần đảo Phong Thập, bước lên tìm kiếm Giao Long mất tích con đường. Khi đến chính thức dọc theo con đường này đi xuống lúc đó, Cung Hoài Minh mới biết được con đường này nếu so với hắn trong trí tưởng tượng gian khổ gấp 10, gấp trăm lần. Chỉ trước mắt, Cung Hoài Minh rời đi quần đảo Phong Thập đã được vài tháng, này trong đó, hắn lợi dụng hết thảy biện pháp đến tìm kiếm Giao Long mất tích, sẽ lại không thu hoạch được gì. Hôm nay, hắn du lịch đã đến một hải đảo Song Ngư. Cái này hải đảo tại đảo Thiên Lý Đông Nam phương hướng ngoài trăm dặm. Cái này hải đảo có quần đảo Đông Câu không nhiều lắm linh địa một trong, bởi vì nơi này thiên địa linh khí không phải vậy đặc biệt hảo, thần ngao môn không để vào mắt, tại đây cũng đã thành quần đảo Đông Câu tán tu chủ yếu tụ tập một trong. Tán tu là không có môn phái tu chân gia tộc thân phận người tu chân gọi chung, có đôi khi, những kia nhỏ nhất môn phái, gia tộc người tu chân cũng sẽ bị phân loại đến tán tu liệt kê. Tán tu ngoài ra còn có một cái miệt xưng gia tu, thể hiện to lớn môn phái tu chân đối với tán tu miệt thị. Đảo Song Ngư do hai tòa hòn đảo tạo thành, theo trên không bao quát, hai tòa liền nhau hải đảo hình như là hai con xoay quanh, lẫn nhau tông vào đuôi xe cá, cho nên mới được dạng này một cái tên. Đảo Song Ngư linh địa không có ở trên đảo, mà ở đảo Song Ngư ở giữa nho nhỏ vịnh bên trong, lan tràn trí đảo Song Ngư trên bờ một dặm trong, chính là bởi vì như thế, tiểu vịnh còn có đảo Song Ngư bên cạnh bờ tiểu thành cạnh tranh kịch liệt nhất, tàn khốc nhất chỗ. Tại đảo Song Ngư, mỗi ngày lên một lượt diễn sinh tử báo thủ, đao quang kiếm ảnh, vì cái gì bất quá là có thể tại linh địa trong phạm vi chiếm trước một tốt địa điểm. Cung Hoài Minh đến đảo Song Ngư đến, cũng không phải là vì khối này linh, hắn tại đảo Thiên Lục chính là kia tiểu viện. Thiên địa linh khí phải so với đảo Song Ngư cường không ít, căn bản không có khả năng lựa chọn tại đảo Song Ngư tu luyện, hắn đến nơi đây là thám thính tin tức. Đảo Song Ngư tán tu đến từ bốn phương tám hướng, ngoại trừ quần đảo Đồng Câu địa phương người bên ngoài, nghe nói còn có đến từ quần đảo Thiên Băng cùng quần đảo Vĩnh Ý tán tu, cái đó muôn hình muôn vẻ người tụ tập cùng một chỗ, nói không chừng có tin tức linh thông người, có thể nói cho hắn biết nơi nào có thể tìm kiếm được Giao Long. Đừng nhìn Cung Hoài Minh tại Thần Ngao môn là người kẻ nghèo hàn, tu vi cũng trên cơ bản thuộc về kế cuối người, nhưng cùng cái đó tán tu so với, hắn xem như giàu đến chảy mỡ. Không nói trên người hắn vài món linh khí, là trên người hắn tùy thân mang theo cái kia chút ít tấm phủ, là có thể khiến cái này tán tu hâm mộ chết. Cung Hoài Minh không muốn dẫn đến phiền toái không tất yếu, rời đi quần phong đường ở phía sau không lâu, là tỉ mỉ làm một số ngụy trang, đem trên thân tất cả có thể liên tưởng đến thần ngao môn quần áo, thân phận ngọc bài gì đó, đã là nhét vào trong túi chữ vật, sau đó lại đem túi chữ vật dịch tại trong ngực, đơn giản không chịu kỳ nhân. Cung Hoài Minh bây giờ ngụy trang đúng là một gã tán tu, Y phục trên người không tính là phá, thực sự cùng tinh xảo không dính bên cạnh, duy nhất có khả năng để cho hắn bạo lộ thân phận đúng là con rắn ngao. Nhưng vì kịp thời gian, Cung Hoài Minh lại không thể đem nó bán đi, chỉ có thể chú ý là không khiến cho người khác chú ý, bất quá mặc dù hắn muôn vàn chú ý, tại quá khứ đích một tháng, hay là gặp mấy lần tán tu ăn cướp, muốn cướp hắn nhị đẳng rắn ngao, cũng làm cho Cung Hoài Minh đưa cho thu thập hết rồi. Đảo Song Ngư cùng đảo Tiên Lý trong đó có chuyên môn đỏ ngang, Cung Hoài Minh thanh toán chủ tàu 12 lượng bạc, ngay cả người mang rắc ngao cùng nhau leo lên đảo Song Ngư, rời thuyền lúc đó, lại bị một canh giữ ở bến tàu tán tu yêu cầu 50 lượng bạc làm nhập đảo phí, Cung Hoài Minh không muốn nhiều chuyện, thì đưa cho. Đảo Song Ngư chia ra đông tây hai đảo, Cung Hoài Minh leo lên đúng là đông đảo, lên đảo ở phía sau, đi được vài bước, chính là một huyên náo khu chợ, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là người, trong đó vừa với thế tục người chiếm cứ tuyệt đại đa số, bọn hắn chính giữa rất nhiều cũng là tán tu gia đình bạn bè, cũng là đi theo tán tu từ địa phương khác di chuyển đến đảo Song Ngư. Chương 147, đá vụn. Cung Hoài Minh nắm rác ngao tại thành phố, dạo qua một vòng, không bao lâu, phía sau hắn liền có hơn rất nhiều cái đuôi, nhị đẳng rác ngao tại thần ngao môn không coi vào đâu, nhưng tại đảo Song Ngư là vật hi hãn, muốn không làm cho người chú ý cũng khó khăn. Cung Hoài Minh cau mày, thực sự không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể cảm thán, nếu là có chỉ túi linh thú thì tốt rồi, đến lúc đó, không cần rác ngao lúc đó, để rác ngao hướng túi linh thú bên trong một bỏ, nên cái gì chuyện cũng không có. Đang tìm kiếm giao long mất tích trong khoảng thời gian này, Cung Hoài Minh cho tới bây giờ cũng là ban ngày bốn phía tìm hiểu, đêm không phải vậy tu luyện, là học tập. Bởi vì khuyết thiếu thiên địa linh khí hỗ trợ, hắn chậm chạp không thể đột phá toàn chiếu hậu kỳ, tấn thăng đến toàn chiếu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Bất quá tại đối với tu chân thường thức hiểu rõ thượng, hắn vừa lại to đại đi tới một bước tam đảo vạn vật lục hắn đã tiền tiền hậu hậu nhìn ba lượn, hôm nay lại tại tam đại quần đảo thượng đụng phải bảo bối gì, 10/98 là không thể nào bỏ qua. Mặt khác, hắn cũng vẽ lên một số huyền băng thuật phù, cũng đủ hắn dùng. Dạo qua một vòng, không thu hoạch được gì, thời gian vừa không còn sớm. Cung Hoài Minh đành phải tìm một khách điếm ở, chuẩn bị ngày hôm sau đón thêm thám thính tin tức. Hắn chú ý tới tại hắn tại khách điếm muốn phòng khách lúc đó, vô số đường tham lam ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn, phòng trừng trong lúc này có rất nhiều người đem hắn trở thành dây béo. Người tu chân nếu như muốn phán đoán còn một cái là người tu chân tu vi cảnh giới, có rất nhiều điều kiện tiên quyết, chính yếu nhất đúng là đối phương không có áp chế tu vi của mình, đoàn đội còn phải tu luyện qua tương ứng pháp môn. Cung Hoài Minh hắn đã không có áp chế tu vi của mình, chỉ là cái loại này có thể bằng nhìn ra, có thể xác định tu vi của người khác cảnh giới pháp môn phi thường rất thưa thớt. Cũng phi thường chân quý, mà ngay cả thần ngao môn bên trong cũng không có bao nhiêu người có tư cách tu luyện, huống chi là tán tu. Những kia chầm chầm lưu ý Cung Hoài Minh tán tu chỉ có thể phán đoán Cung Hoài Minh cũng là người tu chân, không thể phân biệt ra Cung Hoài Minh tu vi cảnh giới cao thấp, thì khó trách bọn hắn có đem ăn cướp ý niệm trong đầu đặt ở Cung Hoài Minh trên thân. Đêm dài được yên tĩnh, Cung Hoài Minh chỗ phòng khách đã hoàn thành đảo Song Ngư, những kia tay chân không sạch sẽ tán tu nhóm đại chiến thân thủ chỗ, liên tiếp có nhiều người tán tu bỏ trên tường tây, sợ tới phải giết Cung Hoài Minh, dẫn đi nhị đẳng giác ngao của hắn. Cái đó tán tu tu vi cũng không động, nữ có nam có, trẻ có già có, Cung Hoài Minh ngồi xếp bằng tại trong phòng khách, ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ là ngự sử đoạt mệnh truy hồn châm, đem lần lượt không có hảo ý tán tu đâm bị thương, bản ý của hắn là khiến cái này tán tu biết khó mà lui, ấy nấy đổ tới trộm đạo tán tu càng ngày càng nhiều, Cung Hoài Minh dưới sự giận dữ, đem một tán tu đâm chết các vị đạo hữu, ta nhẫn mại là có hạn độ, còn dám tới, cũng đừng trách ta ra tay vào các. Giết người lập uy quả nhiên có tác dụng, nhị đẳng giác ngao mặc dù đáng giá, nhưng không ai nguyện ý vì trả giá tánh mạng của mình. Mặc dù còn có chút trong lòng người nữa, nhưng lại không thể không thu liễm tay chân, khác muốn phương pháp. Đảo mắt đã đến ngày hôm sau, khách điếm làm theo mở cửa buôn bán, đêm qua bị Cung Hoài Minh giết chết chính là kia tán tu thi thể đã vô ảnh vô tung biến mất, mà ngay cả trên mặt đất vết máu cũng thanh lý sạch sẽ, người không biết còn tưởng rằng đêm qua gió êm sóng lặng, không có cái gì phát sinh. Cung Hoài Minh bảo tiểu nhị đem tới nước ấm, chuẩn bị rửa mặt, hôm nay đã là cuối thu đầu mùa đông, thời tiết đã dần dần có một số lạnh. Tiểu nhị để nước ấm bưng tới, đặt buồn mục trên kệ, cẩn thận nói ra, không biết ngươi có thời gian hay không. Ông chủ chúng ta muốn tới đây bái kiến ngươi một chút. Ông chủ của ngươi? Cung Hoài Minh liếc tiểu nhị một mắt. Tiểu nhị vội hỏi ra, ông chủ chúng ta với ngươi như nhau, cũng là tiên sư. Ông chủ chúng ta nhiệt tâm hiếu khách, thích nhất kết giao thiên hạ anh hùng, kính xin ra có thể phần thưởng một người trong chúng ta thể diện. Cung Hoài Minh nghĩ nghĩ, gật đầu một chút được rồi, cho ông chủ các ngươi tới gặp ta. Tiểu nhị vốn là muốn cho Cung Hoài Minh đi theo hắn đi gặp ông chủ, bây giờ Cung Hoài Minh là đưa cho ông chủ tới thấy hắn, vừa muốn mở miệng, Cung Hoài Minh vừa nhìn hắn một cái, tiểu nhị trong lòng máy động, thu xếp túi đầu xuống. Cung kính nói ta đi mời ông chủ chúng ta. Cung Hoài Minh lấy ra một cây ngân châm, thử một chút nước gấm tính an toàn, xác định nước gấm không độc ở phía sau, lúc này mới bắt đầu xẹt mặt. Hắn gốc cây ngân châm cũng không phải là bình thường ngân châm, mà là thần ngao môn đặc chế phẩm, có thể chắc bắt độc, một mình ở xa, Cung Hoài Minh không thể không cẩn thận làm việc, miễn cho không cẩn thận chết, khi đó dù có muôn vàn bổn sự, tất cả thủ đoạn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Thời gian không bao lâu, một cái đầu mang nón thư sinh, đang mặc màu xanh da trời sâu quần áo, dưới hằng có tia râu dài nam tử xuất hiện ở Cung Hoài Minh trước mắt. Hắn cao thấp đánh giá Cung Hoài Minh một mắt, nhãn tình sáng lên, hướng phía Cung Hoài Minh thi lễ thật sâu tiền bối, bị nhân chính là chỗ này nhà khách điếm Đông chủ Đường Văn Thanh, đặc biệt tới bài kiến. Cung Hoài Minh nhìn đối phương một mắt, hắn có thể cảm giác được trước mắt người này hẳn là trúc cơ thành công, nhưng tu vi cũng không động, hẳn là toàn chiếu sơ kỳ bộ dạng, coi như là cao tới đâu, cũng cao ít hơn đến nơi đâu. Tiểu nhị nói đạo hữu tìm ta, có chuyện gì? Đường Văn Thanh cười làm lành nói tiền bối, tại đây không phải nói chuyện chỗ, có thể hay không đến ta thư phòng nói. Cung Hoài Minh lắc đầu là nơi này a, ta chẳng muốn động. Đường Văn Thanh không dám cưỡng cầu, nói là như vậy, chúng ta đảo Song Ngư sắp tổ chức lần thứ nhất đấu pháp thi đấu, người thắng có thể đạt được đến linh địa tu luyện một năm cơ hội, thực lực của ta là không thể nào thắng được đấu pháp thi đấu thắng lợi, hy vọng tiền bối có thể giúp ta lần thứ nhất. Cung Hoài Minh chau mày, vừa muốn đem Đường Văn Thanh bắn cho đi, hắn nhìn mặt mà nói chuyện, vội hỏi tiền bối, ngươi đừng nội, nghe ta đem chuyện kể ra xong. Hãy bất sàng luôn đi, ngươi nếu không thể nói ra điểm gì để cho ta thỏa mãn, đừng trách ta không khách khí. Cung Hoài Minh hừ lạnh một tiếng. Đường Văn Thanh ra một đầu mồ hôi, hắn mỉm cười, nói tiền bối, ngươi nếu là có thể thắng đấu pháp thi đấu thắng lợi, ta có thể theo trong tay ngươi để tu luyện tư cách mua lại, hơn nữa chỗ này của ta còn có một kiện tổ truyền bảo vật, tình nguyện đưa cho tiền bối. Cũng không đợi Cung Hoài Minh mở miệng hỏi thăm là dạng gì bảo bối, Đường Văn Thanh là lấy ra, hai tay nâng đến Cung Hoài Minh trước mặt. Đó là một hộp vuông bé bé, mặt cắt là người một tấc hơi dài hình vuông, phương khối lớn lên khái có hơn hai tấc một chút, bốn điều bên cạnh đã là mài tròn, bề mặt mười phần bóng loáng, xem ra giống như là một tảng đá, còn không phải ngọc thạch. Cung Hoài Minh đem tảng đá nắm trong tay, ước lượng, rất áp tay, vừa cẩn thận nhìn nhìn, loại này tảng đá tại Tam Đảo Vạn Vật Lục Trung không có nói tới qua, hơn nữa mặt trên không có bất kỳ linh khí, cũng không có bất kỳ làm cho người ta nghĩ rằng kỳ quái chỗ. Cung Hoài Minh khó nén vẻ thất vọng, cái này là ngươi nói bà bối, cái này căn bản là một khối đá vụn. Đường Văn Thanh cười chế rêu nói tiền bối, ta không dám lừa ngươi, tảng đá kia xác thực là nhà ta tổ tiên truyền thừa, ít nhất cũng có ngàn năm lịch sử. Chương 148, Động Tiên Long. Cung Hoài Minh tiện tay đem miếng đó đá vụn đưa cho Đường Văn Thanh, ta không có hứng thú, ngươi là đi tìm người khác à? Đường Văn Thanh xấu hổ phi thường, hắn ngoại trừ cái gọi là tổ truyền bảo vật bên ngoài, không có cái gì có thể đủ lấy được ra tay, hắn nên cũng không dám đánh Cung Hoài Minh xấu ý tưởng, đêm qua Cung Hoài Minh đích thủ đoạn để cho hắn trong lòng run sợ, nói cái gì cũng không dám đắc tội cái này tuổi trẻ tiền bối. Đường Văn Thanh cầu khẩn nói ta 30 tuổi bắt đầu tu luyện, đến 23 tuổi mới thành công trúc cơ, sau đó vì tại Vịnh Song Ngư có được một khối linh địa tu luyện, ta phấn đấu hơn 20 năm, nếu như ta đã là biết thiên mệnh năm, nếu như vẫn không thể lại tại tu vi cảnh giới có chỗ như là, ta cuộc đời là vĩnh viễn đã là đừng nghĩ tân chức khai quan kỳ. Tiền bối, mời ngươi vô luận như thế nào phải giúp đỡ ta, có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói, ta nhất định làm được. Cung Hoài Minh nhíu mày, hắn hơn một tháng du lịch, nghe nhiều về người tu chân thê thảm chuyện, ở thế tục trong phàm nhân, tiên sư phong quang vô hạn, chỉ có đặt mình trong trong đó, mới có thể giải thích người tu chân khổ sở cùng chua xót. Chỉ là giải thích sắp xếp lại, Cung Hoài Minh còn không đến mức bởi vì một người cầu khẩn, là vô duyên vô cớ ra tay giúp hắn. Hắn còn không đến mức sau đó mù quáng và không nguyên tắc. Muốn cho ta giúp ngươi, có thể. Nhưng ngươi nên vì ta làm sự kiện, ta hỏi ngươi, nhóm ngươi tại đây còn có ai thấy qua giao long? Cung Hoài Minh thuận miệng hỏi. Quần đảo Tam Đại có giao long qua lại, đây là thiên cổ truyền lưu câu chuyện, hàng năm đều có một số tán tu tìm kiếm khắp nơi giao long mất tích, mọi người truyền miệng giao long chính là một tái tài quần thể, nếu như có thể tìm kiếm được giao long, có thể nhất cử giải quyết bản thân thiếu khuyết tu chân tài nguyên bối rối cảnh. Tại giải đến một tình huống khi trước, Cung Hoài Minh còn không dám hiển nhiên nghe ngóng tin tức, hiểu rõ sau đó thì không cần phải che giấu. Đường Văn Thanh thần sắc nổi lên biến hóa, mừng rỡ, do dự, lo lắng, nhiều loại tâm tình đan vào cùng một chỗ, để cho hắn khuôn mặt biến sắc vừa biến tiền bối, ngươi muốn tìm giao long. Cung Hoài Minh nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Đường Văn Thanh do dự một chút, thỉnh tiền bối thứ cho ta mạng muội, ta có thể hỏi ngươi một chút tu vi cảnh giới là tầng thứ mấy hay không? Toàn chiếu hậu kỳ. Cung Hoài Minh trả lời. Tiền bối chờ, ta nói bất định có thể cho ngươi cung cấp tin tức. Đường Văn Thanh đối với Cung Hoài Minh càng phát ra cung kính, toàn chiếu hậu kỳ cũng hắn nhất định phải ngưỡng mộ cảnh giới. Mặc dù hắn cùng Cung Hoài Minh chỉ kém hai cấp. Đường Văn Thanh đưa cho tiểu nhị rất tốt hầu hạ Cung Hoài Minh, sau đó vội vàng rời đi. Qua rồi có một đã lâu thần, Đường Văn Thanh dẫn một xích bạc đại hán đã đi tới, đại hán cột điện bằng sắt như dáng người, thả ngực lộ nhũ, bước chân trầm trọng, tại cuối mùa hè đầu mùa thu dạng này, mùa có vẻ đặc biệt gây chú ý ánh mắt địch nhân. Đường Văn Thanh là Cung Hoài Minh giới thiệu một chút mang đến đại hán này, hắn tên là Đường Thiết Sơn, cùng Đường Văn Thanh là một cái bọn ra, hai người lên trên thay mặt cho 7-8 đời, là cùng một tổ tông. Đường Thiết Sơn cẩn thận đánh giá Cung Hoài Minh một phen. Cặp mắt ti hí của hắn đừng nhìn không lớn, nhưng sáng ngời có thần đạo hữu, ta nghe Văn Thanh lão đệ nói với ta tiền bối có thể giúp đỡ chúng ta cùng nhau tìm tòi bí mật động thiên long, không biết là thật hay giả. Đường Thiết Sơn đã nói cùng Cung Hoài Minh yêu cầu, dâu ông nọ cắm cằm bạc kia, Cung Hoài Minh nhìn Đường Văn Thanh một mắt, hắn vội hỏi tiền bối, cổ xưa tương truyền động thiên long có giao long qua lại, ngươi nghĩ nha nếu là không có giao long qua lại, nó làm sao sẽ khởi dạng này một cái tên. Thiết Sơn đại ca, ngươi nhanh lên đem ngươi phần nhớ kỹ động thiên long tàng bảo đồ xuất ra đưa cho tiền bối nhìn. Đường Thiết Sơn là cho mày, do dự một chút, hay là chú ý theo trên lưng để đai lưng cởi tháo ra, thắt lưng của hắn chỉ dùng để một tấm vải tùy tiện may mà thành, hắn để đai lưng mở ra, xuất ra một tấm phân nửa miếng 787-1092 mở mở lớn nhỏ trái phải ra. Tấm da đã phi thường cổ xưa, góc rất không hợp quy tắc. Cái này là động thiên long địa điểm đồ, đây là nửa tấm, còn lại một nửa tấm ta đã xé xuống phía dưới, lần đến đầu góc sau đó, thiêu hủy. Đường Thiết Sơn bình tĩnh nói. Cung Hoài Minh mặc kệ có Đường Thiết Sơn cẩn thận đến trình độ như vậy, cũng không cùng Đường Thiết Sơn rong dài cái gì hắn xử lý biện pháp không phải vậy rất hoàn mỹ. Hắn chỉ là để tàng bảo đồ tiếp qua, triển khai mạnh xem. Tàng bảo đồ hai mặt đều có đồ văn, mặt sau có nửa con dao long, chỉ là dùng mực tàu buộc vòng quanh đường cong, cũng rất sinh động, chính diện là do vô số đường cong, vòng tròn, hình tam giác VV tạo thành bản đồ, mặt trên còn phải chu sa dấu hiệu văn tự, bất quá hầu như tất cả văn tự cũng làm cho người dùng chu sa đưa cho bôi lên một lần, chỉ có thể theo lưu lại một chút văn tự chung, phỏng đoán tấm tàng bảo đồ đã từng thụ qua cái dạng gì đãi ngộ. Tiên bối, ngươi xem, cái đó đường cong có phải không rất giống uốn lượn xoay quanh dao long, đây là đầu của bọn nó, đây là chúng vĩ, ngươi lại nhìn tư thái của bọn nó, có phải không như là cùng nhau tại chiều cộng đồng phương hướng chiều bái? Không nói gạt ngươi, chúng chiều bái phương hướng là động thiên long chỗ. Chúng ta đường ra là lão tổ tông đã từng cũng là một gã bị người tôn sùng tu chân cao thủ, tâm tàng bảo đồ chính là hắn truyền thừa. Trong thiên hạ, theo ta trong tay mới có như vậy một phần. Đường Thiết Sơn nói đến đây, đừng nói lời nói, hắn mặc dù không một chút ấu, nhưng ý tứ đã biểu đạt vô cùng minh bạch, hắn là tuyệt đối không có khả năng không công để tàng bảo đồ đưa cho Cung Hoài Minh. Hắn tại tàng bảo đồ thượng làm nhiều như vậy tay chân, coi như là Cung Hoài Minh giết hắn cũng là vô dụng. Cung Hoài Minh không biết cái gì siêu hồn thuật, cũng không có ý định dùng tâm huyết thủ đoạn ép hỏi Đường Thiết Sơn, hắn tính hạ tâm lai, yên lặng xem kỹ hé mở tàng bảo đồ đây là cái gì ra. Đường Văn Thanh nói nghe nói là da rồng. Cung Hoài Minh lắc đầu, nếu thật là da rồng, các ngươi là không có khả năng đem một trong xé hai nửa. Tiền bối quả nhiên là kiến thức rộng rãi, chúng ta không bằng. Đường Văn Thanh định nọt cười nói. Đường Thiết Sơn không lên tiếng, uống trà, liền nhìn cũng không nhìn Cung Hoài Minh một mắt, không có một chút lo lắng bộ dáng, cũng không biết hắn là ngốc lớn mật, hay là thật có ứng đối kế sách, căn bản không sợ Cung Hoài Minh ra tay cướp đoạt. Cung Hoài Minh do dự thời gian dài, tấm tàng bảo đồ là người lao già kia khả năng phi thường lớn, hắn hoài nghi tấm tàng bảo đồ thượng đã nói động thiên long, 10 phần 9 8 là một cái bị người di vong tiền nhân động phủ. Đối với đến tiền nhân động phủ tìm tòi bí mật tầm bảo, Cung Hoài Minh không bài xích, hắn hôm nay lớn nhất hai cái dựa phàm muốn quyết, Thủy Vân Thiên trọng bản, đều là từ tiền nhân trong động phủ lấy được. Mặc kệ Đường Thiết Sơn theo như lời nói, tồn tại bao nhiêu nói dối, nếu như động thiên long thật là một tiền nhân động phủ, chỉ cần thành công tiến vào trong đó, vẫn có lấy được phong phú thu hoạch khả năng. Hôm nay Cung Hoài Minh rất không chỉ cần phải tìm giao long mất tích, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp gom góp đến có thể trao đổi 5000 độ cống hiến vật phẩm. Đi động thiên long là có vẻ rất có tất yếu. Chương 149, lặn xuống nước. Thượng Quan Tung cùng Cung Hoài Minh giới thiệu qua quần đảo Tam Đại tán tu tình huống, cái đó tán tu tuyệt đại bộ phân đều tại đây toàn chiếu kỳ quanh quất, đừng nói là tu luyện tới khai quan kỳ, coi như là tu luyện tới toàn chiếu kỳ đại viên mãn cảnh giới cũng là phi thường khó được. Quần đảo Đông Câu có mấy cái tán tu tương đối lợi hại, một người trong số là Dung Hợp Kỳ, là thần ngao môn thường hiểu rõ đến, tu vi cao nhất một tán tu. Khác mấy người cũng là khai quan kỳ. Cái đó tán tu cùng thần ngao môn quan hệ đã là tương đối hòa hợp, cùng đảo Song Ngư không có gì liên lụy. Đảo Song Ngư người tu chân tu vi cảnh giới phổ biến không cao, Cung Hoài Minh toàn chiếu hậu kỳ ở chỗ này cũng tốt trình độ, hắn có thể cung cấp khác tán tu không thể cung cấp an toàn bảo đảm. Đường Thiết Sơn lại có tàng bảo đồ, cái này cấu thành hai người hợp tác cơ sở. Cung Hoài Minh cùng Đường Văn Thanh, Đường Thiết Sơn có kẻ mặc cả một phen, cuối cùng đặt thành một miệng hiệp nghị, ba người cùng nhau đi động thiên long, tìm tòi bí mật tầm bảo, mặc kệ tìm được bảo bối gì, cuối cùng phải quy ra tiền, chia làm ba phần. Cung Hoài Minh 4%, Đường Thiết Sơn 4%, Đường Văn Thanh 2%. Đường Thiết Sơn từ đầu tới đuôi cũng là một bộ đã tính trước, không chút hoang mang bộ dáng, nhìn hắn tư thế, phòng trừng có núi cao ở trước mặt hắn đột nhiên sụp đổ, hắn cũng không có cái gì thất kinh biểu hiện. Hiệp nghị đạt thành, Đường Thiết Sơn rời đi khách điếm, qua rồi một vài giờ, trời sắp tối lúc đó, hắn vừa kéo đi một hòm gỗ lớn tử, chạy tới khách điếm, đưa cho Cung Hoài Minh cùng Đường Văn Thanh trước tiên cùng hắn đi. Chỉ có Đường Thiết Sơn hiểu biết đi động thiên long đạo phủ, Cung Hoài Minh cùng Đường Văn Thanh chỉ có thể nghe theo chỉ huy của hắn. Ba người kết bạn đã đến bến tàu, Đường Thiết Sơn thuê một con thuyền nhỏ, để chủ thuyền mời xuống dưới, ba người lên thuyền, đã ly khai bến tàu, hoa hướng về phía sắp xảy ra màn đêm. Trên đường đi cũng là Cung Hoài Minh cùng Đường Văn Thanh chèo thuyền, Đường Thiết Sơn không có chút nào ý tứ động thủ, phổ đặt vô cùng đại, những chi tiết này, Cung Hoài Minh không muốn lãng phí thời gian cùng hắn tranh luận, dù sao bọn hắn chỉ có lúc này đây cơ hội hợp tác, về sau tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Một giờ hơn sau đó, trời đã tối rồi xuống phía dưới, thuyền nhỏ đã chạy nhanh cách đảo Song Ngư vài chục dặm, bốn phía ngay cả cái quỷ ảnh tử đã là nhìn không tới. Đường Thiết Sơn đưa cho Cung Hoài Minh, Đường Văn Thanh ngừng thuyền, hắn dù bận vẫn ung dung nằm ở trong khoang thuyền, ngưỡng mộ trốn ở tầng mây chung chết sống không chịu ra tới ánh trăng. Hôm nay thì khí trời không phải vậy rất tốt, nhưng bấm đốt ngón tay ngày, trong khoảng cách thu mùa đã không có mấy ngày. Cung Hoài Minh ngẩng đầu nhìn trời, tâm tình có một số trầm thấp, bấm tay tính ra, hắn thoát đi hoàng cung đã nhanh 2 năm thời gian, không biết cha mẹ tình huống như thế nào. Không biết Thành Hóa Đế có hay không có giận lây sang cha mẹ của hắn. Không biết Lý Công Công phải chăng mạnh khỏe. Đây hết thảy cũng là đặt ở Cung Hoài Minh trong lòng đích tảng đá. Nhưng coi như là lần nữa xuất ruột, hắn là không có biện pháp, hắn hôm nay chỗ, đại cung vương triều trong hoàng cung địa lý trí giống như sách vở căn bản không có bất kỳ ghi lại, hơn nữa quần đảo Tam Đại trùng quanh là mênh mông biển vô ngân, hắn coi như là muốn trở về, đã là trở về không được. Nói cho cùng, cũng là trời già chọc ghẹo, chỉ hy vọng cha mẹ có thể tránh thoát một kiếp, sống đến hắn tìm kiếm được về nhà đường sau đó, đến lúc đó, hắn nhất định hảo hảo đền bù mình thiếu ở dưới hiếu kính khoản nợ. Cung Hoài Minh suy nghĩ ngàn vạn, Đường Văn Thanh nhưng có chút vẻ không thể thiết sơn ca, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì nha? Đường Thiết Sơn mặc cho Đường Văn Thanh ở bên cạnh hắn giày vò khốn khổ, Thủy Trung không chịu mở miệng, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cho Đường Văn Thanh sự nháy mắt, khiến cho Đường Văn Thanh sững sờ, phỏng đoán không rõ mình cái này bổn gia huynh đệ rốt cuộc đang dở trò quỷ gì. Đợi có một đã lâu thần, sắp tới nửa đêm, Đường Thiết Sơn rốt cục có hành động, hắn vốn là đứng ở thuyền nhỏ chỗ cao nhất, hướng phía bốn phía nhìn nhìn, không có phát hiện cái gì chỗ khả nghi sau đó, đem hộp gỗ tử mở ra, từ bên trong lấy ba cái bao bọc ra đem những cái nẩy thay đi. Trong bao đặt đúng là đồ trong nước đồ lặn, dùng là không biết là cái gì ra làm, rất nhẹ rất đù, đồ lặn là nhất thể thức, mặc vào sau đó, từ đầu đến chân đều bị bao vây lại, chỉ có con mắt, cái mũi cùng miệng lộ ở bên ngoài. Thiết Sơn ca, chẳng lẽ động thiên long ở này phía dưới? Đường Văn Thanh mang đồ lặn mặc vào sau đó, là phấn khởi hỏi. Ít nói làm nhiều, Văn Thanh, chỉ cần ngươi là ta làm ca, không thể thiếu ngươi phần. Đường Thiết Sơn trong lời nói có chuyện, Cung Hoài Minh bất động thanh sắc, âm thầm là lại một lần nữa đề cao cảnh giác, hắn thà rằng với tiểu nhân trong lòng ước lượng quân tử bụng, cũng không nguyện ý bị Đường Thiết Sơn làm thương xử, gặp hắn trẻ tu đạo. Đường Thiết Sơn lấy một sấp tấm phù ra, phân biệt đưa cho Cung Hoài Minh cùng Đường Văn Thanh một tấm, đây là ta những năm này thật vất vả tích góp từng tí một xuống phía dưới phù tị thủy thông khí, sử dụng sau đó, có được không dùng lo lắng tại lặn xuống nước thời gian hít thở vấn đề. Loại này phù có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có nửa canh giờ, nhóm ngươi nhất định phải nhớ rõ kịp thời tìm ta muốn, tiến hành thay thế, nếu không nghe lời, ta bảo vệ không được nhóm ngươi. Cung Hoài Minh cùng Đường Văn Thanh đã là cẩn thận để một tấm phù tị thủy thông khí dán tại trên người của mình, Đường Thiết Sơn cũng hướng nước của mình bụp lên dán một trường, sau đó làm một số lặn xuống nước trước tất yếu chuẩn bị, sau đó cái thứ nhất từ nhỏ trên thuyền nhảy tới biển vông ngân trùng, một lặn xuống nước là vào trong nước biển. Cung Hoài Minh cùng Đường Văn Thanh không chút do dự vội vàng đuổi theo, ba người trước một sau đó hai, thường xuyên xuống phía dưới lặn xuống nước. Cung Hoài Minh ba người bây giờ ở chỗ hải vực xem như biển sâu, nước biển rất sâu, lặn xuống phân biệt không nhiều lắm 10 dặm, hay là nhìn không tới đáy biển. Lúc này, Đường Thiết Sơn cải biến phương hướng, không lần nữa lặn xuống, mà là tuyển một cái phương hướng, với một loại cấp tư thái, hướng phía trước bơi. Đường Thiết Sơn không có gì khác thường, Cung Hoài Minh cùng Đường Văn Thanh thì không được, hai người bọn họ cũng không biết Đường Thiết Sơn trong hồ lô muốn làm cái gì, hơn nữa phù tị thủy thông khí không phải vậy vận năng, loại này phục chỉ là có thể bộ phận giảm bớt nước biển làm cho người ta sợ hai áp lực của nước. Từ biển trong nước phân ra đến một số không khí cung cấp cho bọn hắn sử dụng, nói cho cùng, loại này lặn xuống nước phương thức, càng chủ yếu cũng là cần bằng vào mình bản lĩnh. Thật sự, Cung Hoài Minh khá tốt một chút, hắn chưa bao giờ gọi là người khổ, Đường Văn Thanh cũng có chút chịu không được, tu vi của hắn quá thấp, sáng chịu được nước biển áp lực cực lớn, khiến cho hắn không chịu nổi gánh nặng, huống chi phân ra tới không khí chỉ có thể đủ thỏa mãn hắn thấp nhất cần. Đường Văn Thanh nhanh hơn tốc độ, bơi tới Đường Thiết Sơn phía trước, ngừng lại, làm mấy cái thủ thế, đại khái ý là thúc giục Đường Thiết Sơn nhanh đưa bọn hắn đến động thiên long chỗ. Đường Thiết Sơn lắc đầu, đưa cho Đường Văn Thanh đường dài dòng, chỉ để ý đi theo hắn có thể đi. Lại qua một giờ hơn, Đường Thiết Sơn đột nhiên ngừng lại, hắn thủy chung đều không có cái gì biến hóa biểu tình, lúc này bằng thêm một chút ngưng trọng người nào. Phù tị thủy thông khí sử dụng sau đó, sẽ hình thành ở đầu, hình dáng một bong bóng, đem đầu người bao ở bên trong, nói không có vấn đề gì, chỉ là sẽ rất một ngạt, rất không thoải mái. Chương 150, nhân vật nguy hiểm. Đường Thiết Sơn có lẽ là phát hiện cái gì, liên tục hô vài tiếng, nhưng không có được chẳng chút nào đáp lại. U tính mấy biển, thời gian trong lúc này có vẻ đặc biệt biến hóa kỳ lạ. Có vẻ có sóng ngầm tại bắt đầu khởi động. Đợi một hồi lâu, thấy không có người đáp lại mình, Đường Thiết Sơn thần sắc vừa khôi phục bình tĩnh, trong chớp mắt tiếp tục hướng phía trước bơi đi, Đường Văn Thanh vội vàng đuổi theo, Cung Hoài Minh sờ lên dấu ở ống tay áo đoạt mệnh truy hồn châm, cũng đi theo. Đường Thiết Sơn thay đổi vừa rồi vẫn một mực đi phía trước du thực hành, bắt đầu không ngừng mà thay đổi phương hướng, khi thì về phía trước, khi thì về phía sau, khi thì phía bên trái, khi thì hướng phải, nước biển phía dưới rất khó tìm kiếm được tham chiếu vật, Cung Hoài Minh đối với cái hải vực này vừa không quen, chuyển không lâu sau, Cung Hoài Minh là bị lạc phương hướng. Đường Văn Thanh cũng là đầu góc choáng váng. Đường Văn Thanh đột nhiên ngừng lại, vừa đưa cho Cung Hoài Minh cùng Đường Văn Thanh một người một ngọc phù, để cho bọn họ ngậm tại trong miệng, hắn cũng cầm một khối giống như lúc ngọc phù, vượt lên trước đem bỏ vào trong miệng. Hầu như tại Đường Văn Thanh đem ngọc phù ngậm lấy sau đó trong tích tắc, Cung Hoài Minh thì có một phi thường cảm giác kỳ quái, Đường Văn Thanh cả người đã là trở nên hư vô lững lờ mù sương lên, nếu như không có còn có thể chứng kiến hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nói hắn biến mất không thấy, cũng không có bất kỳ nghi vấn. Ngậm lấy ngọc phù sau đó, Đường Văn Thanh lại bắt đầu tại phía trước dẫn đường. Lần này hắn là hướng nghiêng dưới đây bơi, đại khái tìm có nửa nén hương thời gian, bọn hắn đã đi xuống lặn xuống đáy biển, nơi này có một mảnh đá ngầm, vô số muôn hình muôn vẻ cá tại tự do tự tại bơi. Mảnh đất ở chỗ này đá ngầm khu bơi lúc đó, Cung Hoài Minh xem thấy rồi hơn một trượng cao đá san hô, xem thấy rồi mở ra vỏ chai gì bối, dấu ở các mềm mịn trong đó, có chân châu cơ nắm tay đứa bé sáu. Vùng này đá ngầm khu không thể nghi ngờ là một hội tụ vô cùng chân bảo chỗ, chỉ tiếc cái đó chân bảo là đối với thế tục phàm nhân mà nói, đối với người tu chân là không có gì tác dụng. Đá ngầm cao có thấp có. Thấp đúng là một khối bình thường khối đá, cao xẻ lại giống như vắt ngang thiên cổ núi cao, khí thế bằng bạc, không kém gì chút nào mặt đất dãy núi. Tại phía trước dẫn đường Đường Thiết Sơn mang theo Cung Hoài Minh, Đường Văn Thanh đi qua hai tòa đá ngầm núi ở giữa hẹp hòi thung lũng, sau đó hắn là ngừng lại, trên mặt cười lạnh, quay đầu lại nhìn trong sơn cốc. Sau một lát, trong sơn cốc đột nhiên truyền đến vài tiếng nặng nề tiếng kêu thảm thiết, tinh hồng máu tươi với tiếng kêu thảm thiết khuyết tán ra, rất nhanh rồi đem nước biển nhuộm đỏ. Tại màu hồng khu vực bên trong, có to lớn hắc ảnh qua lại bước lên thân ảnh. Còn có mất đi chủ nhân là phần còn lại của chân tay đã bị cụt chém đứt tay không nơi nương tựa ở trong nước biển phiêu đãng. Cung Hoài Minh thần sắc nghiêm trọng, căn cứ Đường Thiết Sơn cử động, Cung Hoài Minh hoài nghi sau lưng có người theo dõi, nhưng hắn cố ý lưu ý thời gian dài, đều không có phát hiện có người theo dõi dấu hiệu. Trái lại Đường Thiết Sơn nhất định là nhận định sau lưng có người theo dõi, hắn xuất ra ngọc phù, còn có cái này đá ngầm núi ở giữa thung lũng, to lớn hắc ảnh VV đều thuyết minh là Đường Thiết Sơn từng bước một để người theo dõi dẫn vào đã đến hắn thiết hạ trong bẫy đi. Cung Hoài Minh lập tức đem Đường Thiết Sơn kế hổ hạt cực độ nhân vật nguy hiểm liệt kê, lần này cùng hắn hợp tác, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể gặp Đường Thiết Sơn trẻ tu đạo, vì hắn có gió quần áo cưới. Giải quyết khi bọn hắn sau lưng người theo dõi, Đường Thiết Sơn nhẹ nhàng nhìn Cung Hoài Minh một mắt, lại bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Chính giữa bọn hắn vẫn một mực đều không có nghỉ ngơi, tiền tiền hậu hậu tổng cộng bơi gần 3 giờ, ngày kế tiếp giờ tí qua đi, bọn hắn cuối cùng đã tới mục đích chính là. Khi bọn hắn trước mặt là nhất tòa núi cao, bất ngờ vách núi cắm ở trong nước biển, cản trở đường đi của bọn hắn. Đường Thiết Sơn vuốt ve vách núi, lộ ra thần sắc kích động đã đến. Đường Văn Thanh dán tại trên vách núi đá, hồng hộc thở hổn hển, chỉ tiếc phù tị thủy thông khí thẩm tách ra tới không khí là nhiều như vậy, coi như là thở gấp khí lần nữa thô, cũng không dễ chịu bao nhiêu. Đường Thiết Sơn trầm giọng nói đợi lát nữa, hai người các ngươi nhất định phải theo sát ta, nếu có bị mất, quay đầu lại không nên theo ta phàn nàn. Cung Hoài Minh cùng Đường Văn Thanh cùng nhau nhẹ gật đầu, hết hạn cho tới bây giờ, Đường Thiết Sơn làm hoàn toàn hợp cách, tại biển Vô Ngân trung bình 3 giờ đều không có gặp đến từ hải ngư, động vật biển cùng với dưới nước mạch nước ngầm rất là uy thế hiếp, đây đều là Đường Thiết Sơn công lao. Ba người kết bạn, vòng quanh vách núi bơi lên, càng đi trước dù, vách núi càng xoay mình, về sau, vách núi cũng thẳng từ trên xuống dưới, rất khó xem đến một chút độ dốc. Lại qua có nửa nén hương trái phải thời gian, Đường Thiết Sơn chỉ phía trước, ngay tại trên vách núi đá, có thể chứng kiến có một cửa động rất lớn, đen nhánh, hình như là cự thú mở ra thật lớn khẩu, lăng không làm cho người ta sinh ra một loại phát ra từ đáy lòng áp lực. Đường Thiết Sơn cái thứ nhất bơi tới cửa động bên trong, Cung Hoài Minh cùng Đường Văn Thanh vội vàng đuổi theo. Trong động khẩu ngay từ đầu còn có nước biển, càng đi trước dù, nước biển càng thiện, rất nhanh, bọn hắn là có thể làm đến nơi lên trốn, tựa đầu lộ tại trên mặt nước. Nơi này là một sơn động trên thạch bích có một số khoáng thạch, không ngừng tản mát ra một số yếu ớt quang mang, khiến cho Cung Hoài Minh bọn hắn miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng trong sơn động tình huống. Trong sơn động, trên đỉnh là ngược lại rủ xuống thạch lũ, phía dưới là đá lởm chởm quái thạch, một cái đường hẹp quanh có đang trách thạch trong đó lời nói dịu dàng, nơi con đường nhỏ cất giữ rõ ràng đích nhân loại hoạt động dấu vết, bất quá thoạt nhìn niên đại 10 phần đã lâu, thời gian rất lâu không ai dùng qua. Lại là Đường Thiết Sơn cái thứ nhất bước lên đường hẹp quanh co, hắn đem phủ tị thủy thông khí theo trên thân kéo xuống đến, trong chớp mắt, bao phủ đầu hắn bọt khí giải tán, Đường Thiết Sơn hít sâu vài khẩu khí, tím xanh khuôn mặt sắc chậm rãi khôi phục bình thường. Cung Hoài Minh cùng Đường Văn Thanh cũng có dạng học dạng, đem trên thân phủ tị thủy thông khí xé toang, quả nhiên trong sơn động không khí mặc dù có chút ẩm ướt nhưng rất tươi mát, hít thở lên phi thường thoải mái. Đạo hữu, Văn Thanh, coi như là ta không nói, nhóm ngươi cũng nên đoán được nơi này là địa phương nào. Không sai, nơi này chính là động Thiên Long. Bây giờ ta lập lại một lần, ba người chúng ta nhất định phải buông xuống bất kỳ nghi kỵ cùng băn khoăn, chân thành hợp tác, lẫn nhau dắt tay, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể chính thức tiến vào động Thiên Long, có được bên trong bảo bối. Đường Thiết Sơn nghiêm trang nói. Cung Hoài Minh cùng Đường Văn Thanh đã là nhẹ gật đầu, coi như là không đồng ý Đường Thiết Sơn như lời nói, lúc này cũng là không thể nói. Ba người đem đồ lặn khởi, đặt ở trên tảng đá, sau đó dọc theo đường hẹp quanh co đi lên phía trước, đi qua tầng tầng quái thạch, đi một khoảng cách sau đó, Đường Thiết Sơn trở nên cẩn thận, hắn từ trong lòng lấy một cái vòng tròn bàn ra, thỉnh thoảng đem linh quyết đánh vào trên vòng tròn. Đường Văn Thanh xem Đường Thiết Sơn ánh mắt cũng có chút không khả đúng, hai người là cùng một tổ tông, nhưng dọc theo con đường này Đường Thiết Sơn thường xuyên xuất ra một loại vừa một loại bà bối, rõ ràng cái này bổn gia ca ca nếu so với mình hôn tốt nhiều lắm, hơn nữa rất có khả năng lúc trước lao tổ tông ở riêng sinh ra lúc đó. Chính mình nhất mạch lấy được di sản muốn rất xa ít hơn so với Đường Thiết Sơn một ít mạch, nếu không nghe lời, chỉ dùng một hòa đồng hảo như lý do, rất khó giải. Thích Đường Thiết Sơn tại sao phải đối với động Thiên Long quen như vậy tất? Chương 151, không chảy máu. Ở phía trước dẫn đường Đường Thiết Sơn không ngừng biến đổi tiến lên phương hướng, có đôi khi đường hẹp quanh co là hướng phía trước đi, hắn không nên nhảy đến bên cạnh khối đá thượng, có đôi khi, phía trước rõ ràng là tảng đá chặn đường, hắn sẽ lại muốn hướng phía trước chỉ vào đi. Cung Hoài Minh thần sắc nghiêm trọng, tại đây hẳn là có một trận pháp, nếu như không thể dựa theo chính xác lộ tuyến tiến lên như lời nói, rất có khả năng gây ra trong trận pháp cấm chế, hoặc là rơi vào, dẫn phát cơ quan gì đó. Cung Hoài Minh lòng chìm xuống, bắt buộc mình ghi nhớ trình tự từng cái, phòng ngừa vạn nhất tình huống phát sinh sau đó, có thể toàn thân trở ra. Chỉ là nhìn Đường Thiết Sơn thỉnh thoảng còn phải dừng lại nhìn trong tay vòng tròn, Cung Hoài Minh sẽ biết sáng ghi nhớ mỗi một bước đi như thế nào, khả năng còn chưa đủ, trong lúc này chắc chắn còn có cái gì khiếu môn là Đường Thiết Sơn tại tận lực giấu giếm. Cứ như vậy đi một chút ngừng, qua rồi có thời gian cạn chúng trà, Cung Hoài Minh đi khỏi nhà họ đã đến đá lởm chởm quái thạch nhóm chính giữa. Nơi này có một ít khoảng đất trống, chung quanh là ba tảng đá, hướng phía đất trống một mặt gọn phi thường đều, bất quá có thể là bởi vì niên đại đã lâu, thời gian dài ở vào dạng này một âm ú ở mức trong hoàn cảnh, trên tảng đá phủ rêu. Đường Thiết Sơn lấy ra một bả dao cạo, để tảng đá bề mặt rêu cẩn thận cạo, bây giờ chỉ thấy tảng đá biểu hiện ra đã xuất hiện hai cái song song trường ấn, tại trường ấn cao thấp, cũng đều tự khắc một con dao long hình vẽ. Nhìn đột nhiên ở chỗ này xuất hiện dao long hình vẽ, Cung Hoài Minh hưng phấn lên, chẳng lẽ tại đây thật sự có dao long qua lại sao? Bất quá chỉ là hưng phấn thoáng cái. Cung Hoài Minh tâm vừa trầm đã đến ngọn nguồn, giao long như trong thiên địa linh thú, căn bản không phải mình bây giờ có thể đối kháng, nếu thật là xuất hiện một con, ba người bọn hắn là trong miệng giao long như một món ăn, hay là một bàn mầm đậu đồ ăn, còn chưa đủ giao long nhét cái răng. Cung Hoài Minh đã nhận thức hướng phía bốn phía nhìn nhìn, động tĩnh gì đều không có, ngoại trừ thường xuyên có nước được theo thạch nhũ thượng nhỏ sau đó rơi vào tảng đá hoặc là trên mặt nước phát ra thanh âm bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Đường Thiết Sơn dùng dao cạo thổi mặt khác hai khối tảng đá thời gian phát ra sàn sạt tiếng. Rất nhanh, Đường Thiết Sơn là thanh lý xong, hắn lộ ra vẻ hài lòng quả nhiên theo ta trong dự liệu giống như lúc. Đạo Hữu, Văn Thanh, ba người chúng ta còn phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau mở ra động tiên long đại môn. Các ngươi đã thấy trưởng ấn không? Đợi lát nữa ba người chúng ta cùng nhau đưa bàn tay chống đỡ ở chỗ này, đem chân nguyên phát ra, có thể để động tiên long đại môn mở ra. Ba người đều tự chọn lựa một tảng đá, cùng nhau hướng trong viên đá đưa vào chân nguyên. Ngay từ đầu tảng đá không có gì động tĩnh, Đường Thiết Sơn hô hai người các ngươi đã là không che giấu, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất đưa vào chân nguyên, bằng không, chúng ta vĩnh viễn đã là đừng nghĩ mở ra động thiên long đại môn. Cung Hoài Minh vừa tăng lớn một phần phát ra tốc độ, sau một lát, trước mặt hắn tảng đá kia đột nhiên phát sáng lên, phát ra trong suốt ánh sáng xanh lam, mười phần mê người, sau đó lại là Đường Thiết Sơn phụ trách khối đá bắt đầu sáng lên, cũng vậy là ánh sáng xanh lam, Đường Văn Thanh trong đó lại qua một hồi lâu, cũng bắt đầu sáng lên. Ba đường ánh sáng xanh lam hội tụ tại ba người đỉnh đầu hội tụ, tạo thành một đường màn sáng. Màn sáng bên trong là một cái cửa đá khổng lồ, với ù ù thanh âm, cửa đá từ từ tăng lên. Thanh âm không phải từ màn sáng trung truyền đến, mà là theo sơn động một góc truyền đến. Đường Văn Thanh đột nhiên thân hình nghiêng một cái, đứng ở bên cạnh hắn Đường Thiết Sơn vội vàng đỡ hắn. Ai nha, Văn Thanh, ngươi hao tổn chân nguyên lợi hại như vậy, tại sao không nói cho ta, ngươi nha, là quá mạnh hơn, quá tốt mặt mũi. Cũng được, ngươi đầu tiên ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, ngươi yên tâm, thuộc về ngươi phần tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Đường Văn Thanh há hốc mồm, muốn nói cái gì, Đường Thiết Sơn đã vịn hắn tựa ở trên tảng đá ngồi xuống. Sau đó vô vô bờ vai của hắn, chúng ta là bổn gia huynh đệ, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa tin ta sao? Khối này hạ phẩm tinh thạch, ngươi đầu tiên cầm dùng, ta cùng đạo hữu rất nhanh sẽ trở lại. Đạo hữu, chúng ta đi thôi, đừng có cho Văn Thanh về quá lâu. Cung Hoài Minh nhìn thoáng qua Đường Văn Thanh, hắn không có sao chứ? Đường Thiết Sơn cười nói không có chuyện gì, là chân nguyên hao tổn thật là trầm trọng, nghỉ ngơi lập tức được rồi. Cung Hoài Minh gật đầu một chút, không có chuyện gì thiệt là tốt, chúng ta đi thôi. Hai người đã ly khai khối này khu vực nền tảng, hướng phía vừa rồi phát ra ù ù tiếng chô đi đến. Tựa ở trên tảng đá Đường Văn Thanh sau một lát, là hai mắt tăng giả, miệng rộng dương, ngừng hít thở, tại hắn sườn trái, bị quần áo ngăn trở chỗ, cắm một con dao găm, đây là vừa rồi vốn hắn nhà ca ca dịu hắn lúc đó, dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ chính tay nãng đi vào, gọn gàng, giết người không chảy máu. Cung Hoài Minh cùng Đường Thiết Sơn trong đó bảo trì một vi diệu từ xa, Đường Thiết Sơn cũng không biết là nhìn thấy hay là không phát hiện, thủy chung không nói gì. Lộ trình không phải vậy rất lâu, cũng là nửa chén trà nhỏ trái phải thời gian, là chứng kiến tại sơn động một ẩn nấp nơi hẻo lánh, đã xuất hiện một cái cửa động. Tại đây ánh sáng tương đối đủ, xem cửa động bộ dáng ngược lại cùng màn sáng bên trong chính là kia cửa động giống như lúc, không có gì khác nhau. Xuyên thấu qua cửa động hướng bên trong xem, là một cái kéo dài thông đạo, trong thông đạo, ánh sáng sáng ngời, thành động đã là bao phủ tại một mảnh bí ẩn giữa kim quang. Đứng ở cửa động, Cung Hoài Minh cùng Đường Thiết Sơn đã là ngừng lại, hai người đưa cổ hướng trong sơn động xem, bất cứ điều gì nhìn không tới, mặc dù đã là vội vã biết rõ trong sơn động rốt cuộc có cái gì, nhưng hai người ai cũng không chịu phóng ra bước đầu tiên, ai cũng không chịu để cho một người khác đi tới mình đằng sau. Tại đảo Song Ngư lúc đó, mặc dù lời thề son sắt đã nói có được bảo bối sau đó, dựa theo 4 so với 4 so với 2 tỷ lệ chia làm, nhưng bảo bối phía trước, ai cũng không dám cam đoan đối phương không bội ước, nếu tùy tiện xông đi vào, chẳng phải là đem mình hậu tâm yếu hại bán cho đối phương. Cung Hoài Minh là không có độc chiếm ý niệm trong đầu, trong 2 năm qua, tính cách của hắn thay đổi rất nhiều, lại có một số điểm mấu chốt, ít nhất không chủ động hại người, tất nhiên, nếu là có người gọi chủ ý của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không có nương tay. Thời gian dài, Đường Thiết Sơn nói đạo hữu, chúng ta cùng nhau, như thế nào? Cung Hoài Minh nhẹ gật đầu. Sóng vai mà đi là duy nhất có thể phá giải giữa bọn họ khốn cục đích phương pháp xử lý. Hai người cùng nhau hướng phía trước đi đến, như nhau tiến bước, như nhau tần suất, ai cũng không chịu để cho đối phương rút lại phía sau mình một bước. Thông đạo có chừng 13-14 trượng dài, tại hai người lẫn nhau để phòng dưới chặn uống, ngắn như vậy từ xa rõ ràng cũng tìm có nửa thời gian uống cạn chung trà, tốc độ chậm, có thể so với rùa bò. Đi đến thông đạo cuối cùng, quả là lại là một đường cổng cửa là toàn bộ tảng đá điêu khắc mà thành, quý trọng và cân. Cung Hoài Minh nhìn thoáng qua, là nhìn về phía Đường Thiết Sơn, trên đường đi Đường Thiết Sơn cũng là đã tính trước, không dừng lại chút nào, đại khái cánh cửa này hắn cũng nên như thế nào mở ra. Ai nha, làm sao lại còn có một đạo môn nữa đây? Không đợi Cung Hoài Minh mở miệng, một tiếng thét kinh hãi liền từ trong miệng Đường Thiết Sơn thoát ra. Chương 152, độc thủ. Đường Thiết Sơn biểu tình rất chân thật, không giống như là giả trang ra tới, Cung Hoài Minh theo dõi hắn nhìn vài mắt, Đường Thiết Sơn nói đạo hữu chẳng lẽ không tin ta sao? Hảo, ta có thể thề, nếu ta đã biết sáu. Ngươi khỏi cần thề, ta tin ngươi chính là. Bây giờ, chúng ta suy nghĩ tử để cổng cửa mở ra mới được. Cung Hoài Minh khoát tay áo, hắn chẳng muốn cùng Đường Thiết Sơn tranh luận, nếu Đường Thiết Sơn thật sự không chịu nói, coi như là thể cũng là vô dụng. Đạo hữu, ngươi đầu tiên lui ra phía sau, để cho ta tới thử xem, nhìn có thể hay không mở cửa. Đường Thiết Sơn đứng ở trước cánh cửa, tay véo linh quyết, răng rác một tiếng, một đạo thiểm điện bổ vào cổng cửa phía trên, cổng cửa chẳng những không có một điểm động tĩnh, ngay cả mảnh đá đều không có đã rơi xuống một chút. Sau đó, Đường Thiết Sơn lại là dùng hỏa, lại là dùng phù, rất nhanh, hắn là mệt mỏi hơi thở dồn dập, bất quá mặc cho hắn đem hết rảnh tay đoạn, cổng cửa vẫn là lù lù bất động, không có một chút mở ra ý tứ. Cung Hoài Minh vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, hắn tại quan sát Đường Thiết Sơn rốt cuộc là thật sự không thể mở cổng cửa, ngay tại làm ra vẻ có rõ dạng. Đạo hữu, ta là không được, cũng là ngươi đến đây đi. Đường Thiết Sơn vẻ mặt ảo não, tựa hồ là thật không có biện pháp để cổng cửa mở ra. Cung Hoài Minh do dự một chút, đi tới trước cánh cửa, cẩn thận quan sát cổng cửa rất nhỏ chỗ, hy vọng có thể từ đó phát hiện gì không. Đường Thiết Sơn hét lên: "Đạo hữu, chuyện ta trước thật sự không biết tại đây còn có nói cổng cửa, dạng này, chỉ cần ngươi có thể để cổng cửa mở ra, cuối cùng lấy được bà bối, ta nguyện ý theo ta nên được số định mức trung san ra một thành đến cho ngươi." Cung Hoài Minh quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn một mắt: "Đây chính là ngươi nói?" "Là ta nói, ta Đường Thiết Sơn danh dự lớn lao, tuyệt không đổi ý." Đường Thiết Sơn hướng phía Cung Hoài Minh cười cười, có vẻ làm như vậy có thể tăng mạnh mình lời nói sức thuyết phục. Cung Hoài Minh gật đầu một chút, một lần nữa bắt đầu quan sát cổng cửa, một bộ toàn tâm đầu nhập bộ dáng. Đột nhiên, một tiếng nặng nề tiếng vang, Toàn Phong Bát Diện Thuẫn hiện tại Cung Hoài Minh quanh người, giơ đại đao Đường Thiết Sơn bị Toàn Phong Bát Diện Thuẫn chấn đắc cánh tay run lên. Cung Hoài Minh quay lại thân đến Đường Thiết Sơn: "Ta cũng biết ngươi biết qua sông đoạn cầu, mượn người giết lửa. Cuối cùng này một đường cổng cửa còn không có mở ra, ngươi là vội vã giết ta. Không cần hỏi, vừa rồi ngươi vị Đường Văn Thanh lúc đó, đã hướng ngươi bổn gia huynh đệ hạ độc thủ, có phải thế không?" Đường Thiết Sơn mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn: "Ta là tìm kiếm được động thiên long, hao phí vài chục năm thời gian, trong lúc thường trả giá vất vả cùng mồ hôi, có ai biết rõ? Động thiên long bên trong hết thảy cũng là của ta, dựa vào cái gì ta muốn phân cho nhóm ngươi? Đạo hữu, ngươi nếu thức thời, là ngoan ngoãn để cho ta đem ngươi một đao chém thành hai khúc, để cho ngươi không có gì thống khổ chết đi đi, ngươi nếu không thức thời như lời nói, vậy đừng trách ta không khách khí." Cung Hoài Minh lắc đầu, hắn không có lãng phí thời gian cùng Đường Thiết Sơn nói cái gì nói nhảm, tay véo linh quyết, kiếm băng ngọc phá hộp ra, Cung Hoài Minh phóng tới một chỉ Đường Thiết Sơn: "Đi, ngươi rõ ràng còn có một kiện linh khí." "Ha ha, xem ra lần này trời ra đã là nghĩ rằng ta nhiều năm khổ nên có chỗ quay trở lại, chỉ cần giết ngươi, ta đã có ba kiện linh khí tới tay, đến lúc đó, đảo song ngư chính là ta, nếu ai không phục ta, ta đã giết hắn." Đường Thiết Sơn một bên phát ra cùng nôn, một bên cơ đại đao, cùng kiếm băng ngọc chiến đấu lên. Cái thanh này đại đao rõ ràng không phải vậy vật phàm, cùng kiếm băng ngọc cứng đối cứng nhiều lần, hay là bình yên vô sự, hơn nữa Đường Thiết Sơn đấu pháp kinh nghiệm cũng tương đương phong phú, hết sức lợi hại. Cung Hoài Minh trải qua nhiều lần sinh tử khảo nghiệm, nhất là một tháng trước cái kia lần đệ tử ngoại môn so đấu, để cho hắn tại đấu pháp thượng lấy được nhảy vọt tiến bộ, Đường Thiết Sơn mặc dù lợi hại, nhưng so với Đồng Văn Thược hay là kém rất nhiều. Cùng Đường Thiết Sơn đấu mấy chục hiệp, Cung Hoài Minh giả trang chân nguyên xấu, đem Toàn Phong Bát Diện Thuẫn trở về co rút lại, giảm xuống Toàn Phong Bát Diện Thuẫn vận chuyển tốc độ, sau đó lại đem tám mặt thuẫn đổi thành sáu mặt, lần nữa giảm bất là từ phía. Đường Thiết Sơn càng đánh càng hăng, một người một đao rất có một cổ dù có thiên quân vạn mã, ta hướng vậy khí thế đạo hữu, ngươi là thống thống khoái khoái để cho ta khảm một đao à, nếu không nghe lời, đợi lát nữa ngươi sẽ không có quả ngon để ăn. Nhìn từng bước ép sát Đường Thiết Sơn, Cung Hoài Minh lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi, Toàn Phong Bát Diện Thuẫn đã xuất hiện không yên xu thế, Đường Thiết Sơn hét lớn một tiếng, xem chuẩn trục bánh xe biến tốc, vung đại đao hướng phía Cung Hoài Minh là bộ tới. Cung Hoài Minh nhãn tình sáng lên, đầu thủ đánh ra một tấm huyền băng thuẫn phủ, vượt không gian, một tấm chắc chắn vô cùng huyền băng thuẫn xuất hiện ở Đường Thiết Sơn thật lớn dưới đao. Đường Thiết Sơn chiêu thức đã hết, muốn đi thu về, nhưng đã quá muộn, một đao chém vào huyền băng thuẫn thượng, to lớn lực phản chấn chấn đắc Đường Thiết Sơn nửa người đã là đã tê dần. Cung Hoài Minh vê đúng là cơ hội này, ống tay áo run lên, đoạt mệnh truy hồn châm theo trong cửa tay áo bay ra, siêu siêu hai tiếng, đâm trúng Đường Thiết Sơn ánh mắt. Đường Thiết Sơn a hét thảm một tiếng, thanh âm còn không có rơi xuống, kiếm băng ngọc đã bay tới, tại hắn trên cổ vẽ một cái, một khỏa rất tốt đầu phóng lên trời. Thi thể hai nơi Đường Thiết Sơn vang lên một tiếng ngã trên mặt đất, nhất thời bị mất mạng. Cung Hoài Minh đứng ở tại chỗ, đợi trong chốc lát, vê. Đường Thiết Sơn cổ không hướng bên ngoài phún huyết đến, lúc này mới đi tới, tại Đường Thiết Sơn thi thể thượng lục soát nổi lên, rất nhanh, liền đi tìm được rồi một phẩm chất rất trung trung túi trữ vật, ngoại trừ cái thanh kia lại đao, Đường Thiết Sơn toàn bộ thân gia đều tại đây bên trong. Cung Hoài Minh để trong túi trữ vật tất cả đều lấy ra, muốn tìm kiếm một số cùng động thiên long có quan hệ manh mối, sẽ lại không thu hoạch được gì. Điểm này, Đường Thiết Sơn làm rất cẩn thận, về động thiên long hết thảy, hắn đã là ghi tạc trong đầu, hắn chết, động thiên long manh mối thì ngăn cản. Cũng may, Cung Hoài Minh đã đứng ở động thiên long cửa ra vào, chỉ cần đem cổng cửa mở ra, động thiên long bên trong bảo bối chính là của hắn. Đường Văn Thanh, Đường Thiết Sơn đã chết, không ai lần nữa quấy rầy Cung Hoài Minh, hắn lúc này bắt đầu toàn tâm tìm kiếm mở ra cổng cửa phương pháp. Hơn nửa canh giờ qua, Cung Hoài Minh tiền hậu hậu thử hơn 10 loại phương pháp, cổng cửa lù lù bất động, không có một chút mở ra ý tứ. Vô kế khả thi, Cung Hoài Minh khí dậm chân, một quyền đánh vào cổng cửa phía trên, phát tiết trong lòng phiền muộn. Một quyền này có 200-300 cân lực lượng, cổng cửa có chút run lên một cái, đồng thời nương theo có một tiếng cực nhạt tiếng răng rắc. Cung Hoài Minh tinh thần chấn động, ngưng mắt mảnh xem xét, một hồi lâu, rốt cục tại cổng cửa trái hạ sừng, tìm được rồi một cái rất nhỏ khe hở. Cung Hoài Minh vừa liên tiếp đánh cổng cửa vài quyền, khe hở thường xuyên mở rộng, kéo dài, rất nhanh tạo thành một quy tắc hình vuông. Cung Hoài Minh tay lấy một gậy, liền từ cổng cửa thượng giữ lại một hòn đá, cổng cửa thượng lộ ra một ba thước bao sâu vung hố. Cung Hoài Minh thất vọng, hắn còn tưởng rằng tại đây cất giấu bí mật gì, không nghĩ tới chính là chỗ này một biểu diễn. Chương 153, lò bích huyết. Cung Hoài Minh vừa tức đánh cổng cửa vài quyền, nhưng lúc này, cổng cửa ngoại trừ có chút lúc lắc vài cái bên ngoài, không có cái gì cái khác dị thường. Cung Hoài Minh đặt mông ngồi trên mặt đất, chằm chằm vào cổng cửa ngơ ngác mà nhìn. Biết rất rõ ràng mở ra cổng cửa có thể có được bảo bối, nhưng xảy ra không có biện pháp đem cổng cửa mở ra, đây nên chết cổng cửa không biết là dùng cái gì vật liệu làm, mà ngay cả chém sắt như chém bùn kiếm băng ngọc chém vào mặt trên, cũng gần kề chỉ có thể lưu lại một đường vết. Cổng cửa bên cạnh thạch bích cũng giống như thế, khiến cho Cung Hoài Minh muốn vượt qua đạo này cổng cửa đều không được. Ngơ ngác chằm chằm vào cổng cửa nhìn hồi lâu, Cung Hoài Minh ánh mắt đột nhiên dừng lại đã đến cổng cửa phải hạ góc đích cái kia hình vuông trong động, bỗng nhiên, phúc trí tâm linh, trong đầu của hắn hiện lên một đường ánh sáng. Cung Hoài Minh theo trên mặt đất nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh nhất xông về ngoài thông đạo, vọt tới vừa rồi hắn vừa rồi mở ra động thiên long ngoại môn chính là kia khu vực nền tảng, Đường Văn Thanh còn đang ở trên tảng đá dựa vào, đã không còn thở. Cung Hoài Minh hướng phía Đường Văn Thanh chắp tay, nói tiếng đắc tội, liền bắt đầu tại Đường Văn Thanh trên thân lật ra lên. Đường Văn Thanh nếu so với hắn bổn gia huynh đệ cùng nhiều, trên thân không có túi trữ vật, chỉ có một dùng bố may mà thành túi tiền, bên trong một số kim phiếu, ngân phiếu cùng với tán toái ngân lượng, trừ cái đó ra, chính là cái bị hắn tôn sùng là đồ gia truyền đá vụn. Cung Hoài Minh cầm miếng đó đá vụn, lại lần nữa quay lại trước cánh cửa, để tảng đá nhắm ngay cổng cửa thượng chính là kia động, nhét đi vào. Trong khoảng khắc, một chút ánh sáng theo trong động phát sáng lên, sau đó, cổng cửa giống như là bị điểm đốt một góc giấy như nhau, ánh sáng theo phải hạ sừng bắt đầu hướng phía chỉnh phiến cổng cửa lan tràn, sau một lát, chỉnh phiến cổng cửa đã là phát sáng lên. Vương sáng màu vàng kim dị thường nhu hòa, tuyệt không chướng mắt. U 6. Cổng cửa từ từ tăng lên, động thiên long rốt cục vén lên cuối cùng tầng thứ nhất bí ẩn dấu kín, giống như là sử nữ cởi hết y phục trên người, chờ đợi Cung Hoài Minh đi nhóm nháp, đi tìm kiếm. Đưa cho Cung Hoài Minh có một số thất vọng đúng là động thiên long bên trong bố trí rất đơn giản, một tấm ngọc thạch làm thành vệnh lên đầu án bày ở động thiên long đích chính giữa phòng, vệnh lên đầu trên bàn đặt ba dạng cái gì hai khối ngọc đồng giản, một cỡ nắm tay lò đan, trừ cái đó ra, cũng không có những vật khác. Cung Hoài Minh đi tới, để ngọc đồng giản chộp vào rảnh tay trung, thần thức thăm dò vào, người đọc lên nội dung bên trong. Hai phần ngọc đồng giản là hai loại khác nhau pháp môn, một loại là luyện đan phương pháp, một loại là thuần thú phương pháp. Bất quá chúng cùng truyền thống trên ý nghĩa luyện đan, thuần thú vẫn có rất lớn khác nhau. Khối thứ nhất ngọc đồng giản bên trong luyện đan phương pháp luyện chế đúng là huyết thú đan, dùng dã thú, yêu thú, linh thú máu huyết, gân cốt v.v. là chủ liệu, mới phụ trợ nhiều một số linh hoa dị thảo, luyện chế mà thành. Huyết thú đan là một loại thú đan, không phải vậy làm cho người ta ăn, mà là đưa cho động vật ăn, có thể tăng lên linh thú, yêu thú phẩm giai, cường hóa năng lực của bọn nó cùng chúc tính. Mặt khác ở chỗ này khỏa ngọc đồng giản bên trong cũng đề cập vểnh lên đầu trên bản chính là kia lò đan, tên viết lò bích huyết. Nó là chuyên môn luyện chế huyết thú đan, là một kiện trung phẩm linh khí, toàn thân hồng đồng vẻ, dây thường hai, ba chân. Lò bích huyết phương pháp sử dụng tại ngọc đồng giản trong có kỹ càng ghi lại. Khối thứ hai ngọc đồng giản bên trong thuần thú phương pháp chủ yếu giảng đúng là như thế nào đem trong thiên địa linh thú, yêu thú thuần hóa là tọa kỵ, về như thế nào đem linh thú, yêu thú thuần hóa là đấu pháp thời gian trợ thủ, chỉ cần cực nhỏ thuật chuyện, rõ ràng lưu lại ngọc đồng giản người ở phương diện này không phải vậy rất am hiểu. Ngọc đồng giản, lò bích huyết không thể bảo là không tốt, nhưng lại cùng giao long không có một chút ít quan hệ. Cung Hoài Minh liên tục cười khổ, cũng may hắn còn nhớ rõ đi đạo phục lịch lúc đó, phát hiện ra thần ngao môn nội môn đối với tốt tọa kỵ tràn đầy nhu cầu. Nếu như hắn có thể thuận lợi khai phủ như lời nói, dựa theo ngọc đồng giản bên trong đem tới thuần thú phương pháp, bắt các loại yêu thú, linh thú, đem thuần hóa là tọa kỵ, cũng không phải khiến cho tái phát buồn lợi nhuận ít hơn độ công hiến. Đem ngọc đồng giản, lò bích huyết chú ý thu vào, không cam lòng Cung Hoài Minh lại bắt đầu tại động thiên long cơ giác góc tìm kiếm lên, kết quả thực sự để cho hắn tìm được rồi cái này, tại trong khắp ngóc ngách, ném mấy người cũ nát túi linh thú, chúng mỗi người đã là rách dưới, miễn cưỡng còn có thể sử dụng. Cung Hoài Minh bây giờ là thiếu túi linh thú, vội vàng để túi linh thú nhặt lên, thu vào. Sau đó, Cung Hoài Minh vừa tìm tầm vài vòng, là cũng tìm không được nữa vật gì. Cung Hoài Minh đã ly khai động tiên long, theo đường cũ phản hồi, trong lúc hắn cũng lo lắng gặp được tình huống ra sao, không nghĩ tới cái gì dị thường đều không có, cũng không biết là tới lúc đó, Đường Thiết Sơn cố lộng huyền hư, hay là bởi vì động tiên long đã mở, bên ngoài cấm chế, cơ quan gì đó đã làm mất hiệu quả. Đi đến nhường dựa vào là chỗ, Cung Hoài Minh mặc vào một thân, mặt khác hai thân cũng thu vào, về sau nói không chừng còn có thể dùng đến. Theo đi vào cửa động bơi ra, Cung Hoài Minh phạm vào bờn, tới lúc đó, có Đường Thiết Sơn làm dẫn đường. Có thể tại trong nước biển du 3 giờ mà không lạc đường, lúc trở về, Đường Thiết Sơn đã chết, muốn đường cũng phản hồi nhất định là không được. Nghĩ nghĩ, Cung Hoài Minh quyết định theo đứng vững tại trong biển rộng thật lớn núi, thượng chiều du, nhìn có thể hay không quay lại trên mặt biển, tìm được chỗ đặt chân. Hơn phân nửa nhan thơm sau đó, Cung Hoài Minh cái đầu từ biển trên mặt lộ liễu ra, ở trước mặt hắn là một cái vách núi hướng phía hai bên kéo dài, tạo thành một hải đảo. Cung Hoài Minh tìm một chỗ đặt chân, đem nước cái trả tới, đem chân nguyên đưa vào bách điểu quy xảo, hàng trăm hàng ngàn là chim nhỏ tạo thành vân đoàn, kéo đi Cung Hoài Minh bay lên. Đợi bay đến trên vách núi trên không lúc đó, Cung Hoài Minh kinh ngạc há to miệng, trước mắt cái này hải đảo dĩ nhiên cũng làm là đảo Song Ngư. Đêm qua, Đường Thiết Sơn thật là tại Cố Lộng Huyền Hư, trước vạch lên thuyền chạy khoảng cách đảo Song Ngư trên trăm trong bên ngoài chỗ, sau đó lại từ dưới mặt biển lặn xuống nước phản hồi. Cung Hoài Minh thở dài, Đường Thiết Sơn trăm phương ngàn kế, cũng có thể giải thích thành cẩn thận, chỉ tiếc hắn quá tham, muốn nuốt một mình tất cả bà bối, bằng không như lời nói, hắn cũng không chết ở động thiên long bên trong. Cảm thán một lát, Cung Hoài Minh liền thu thập một chút tinh thần, nhìn đúng phương hướng, hướng phía Đường Văn Thanh khách điếm bay qua, lấy gửi lại ở chỗ này nhị đẳng rất ngao, ném cho tiểu nhị một thỏi bạc, sau đó nên ngang rời đi. Tiểu nhị cố tình hỏi thăm ông chủ Đường Văn Thanh mất tích, sẽ lại sợ nhiều Cung Hoài Minh tiên sư thân phận, chỉ có thể không đúng, lời nói đều nói bất lợi tác. Chỉ trước mắt, vừa đã qua hơn một tháng, Cung Hoài Minh vẫn là cưỡi rác ngao hoặc là đi thuyền, tại quần đảo Đông Câu bốn phía du lịch, ban ngày thám thính giao long mất tích, đêm nắm chặt thời gian tu luyện. Tu vi cảnh giới vẫn như cũ luôn vẫn là toàn chiếu hậu kỳ, chậm chạp không thể tấn chức toàn chiếu kỳ đại viên mãn cảnh giới, duy nhất đưa cho Cung Hoài Minh vui mừng đúng là hắn đối với thuần thú phương pháp nắm giữ vô cùng không sai, từng tại đảo Thiên Lý một mảnh rừng nguyên sinh trùng, tìm một nhóm hoang dại rác ngao liên thủ, thành công thuần hóa vài thớt rác ngao, sau đó, tại rừng phụ cận một cái trấn nhỏ thượng, đem bán đi, tiểu lợi nhuận một số. Chương 154, Liễm Tức Phủ. Bấm tay tính ra, rời đi thần ngao môn đã có 2 cái nhiều tháng, thời gian gần 3 tháng, thời hạn nữa năm qua rồi nhanh một nửa. Đừng nói là thám tính đến giao long mất tích, một chút chính nhi tám kinh về giao long manh mối đều không có tìm được. Cung Hoài Minh hao tốn mấy ngày thời gian, nghiêm túc tổng kết một chút qua mấy tháng du lịch sai lầm chỗ, hắn sau đó phát hiện mình phạm vào một sai lầm lớn, giao long có thể trong không trung bay múa, có thể trong nước tới lui tuần tra, có thể tại đất liền vui mừng, nhưng chúng bản tính thích nước, mênh mông biển vô ngân là chúng yêu nhất. Cung Hoài Minh trước sau 2 lần gặp giao long, mỗi một lần đã là cùng biển vô ngân có mật không được phân đích quan hệ, hơn nữa 2-3 tháng đến thu thập đến về giao long nghe đồn, trên cơ bản cũng đều là tại biển vô ngân bên trong phát sinh. Không có lần thứ nhất là ở tại cái gì trên hải đảo. Nếu như muốn lại một lần nữa gặp giao long, sáng tại trên hải đảo đi bộ nhất định là không thể dùng, nhất định phải ra biển, tại ở trong biển rộng tìm kiếm. Bất quá cái này lại nói tiếp dễ dàng, tỉnh lại sẽ lại khó. Biển vô ngân vô tận bao la bát ngát, ai biết giao long ở địa phương nào, muốn thuyền ra biển, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, cơ hội xa vời, hơn nữa theo thuyền ra biển, ngoài ra còn có một cái gây tử vong nhược điểm, là hải thuyền hành động không đủ linh hoạt, một khi gặp giao long, ai biết giao long có hay không có để các thủy thủ làm điểm tâm ăn thịt. Chỉ có chọn một loại tương đối mau lẹ, nhanh chóng phương pháp, mới có thể tại giống nhau thời gian đoạn, tìm kiếm lớn hơn diện tích hải vực, mới có thể tại gặp giao long lúc đó, có thời gian thoát ly giao long ánh mắt. Cung Hoài Minh nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới thanh ban địa diêu. Đối với loại này biển sinh động vật nguyên thể, hắn có phi thường ấn tượng khắc sâu. Lúc trước Thược Dược Tiên Tử giả mạo hải yêu sư, dự định cướp đi Bách Hoa Tiên Tử ủy thác hiệu buôn từ thị hộ Tống Bảo Châu, Thược Dược Tiên Tử sử dụng tọa kỵ là thanh ban địa diêu. Loại này yêu thú thân thể đẹp hơn, tốc độ phi hành vừa nhanh, phi thường thích hợp hiện giai đoạn Cung Hoài Minh cần. Tất nhiên Cung Hoài Minh cũng có thể sử dụng bách điều quy xảo, chỉ là cái này linh khí phi hành lúc đó cần tiêu hao đại lượng chân nguyên, Cung Hoài Minh không có khả năng vẫn một mực sử dụng nó phi hành. Cung Hoài Minh kế hoạch là bắt một con thanh ban địa diêu, đem thuần hóa là tọa kỵ sau đó, cùng bách điều quy xảo luân chuyển sử dụng, chân nguyên hao hết thời gian dùng thanh ban địa diêu, chân nguyên sung túc thời gian dùng bách điều quy xảo, vậy cũng là vật tận kỳ dụng. Giao long mất tích không tốt tìm kiếm, nhưng thanh ban địa diêu mất tích tại quần đảo Đông Câu vẫn có rất nhiều tin tức xác thực, Cung Hoài Minh hao tốn một chút bạc, liền từ một lão ngư dân trong miệng biết được thanh ban điện diêu tại quần đảo Đông Câu chính là kia chỗ dễ dàng nhất xuất hiện. Cái địa phương này khoảng cách đảo Song Ngư cũng không phải xa, tại đảo Song Ngư đông nam phương hướng đại khái 20 dặm trái phải, có một số minh đá ngầm san hô cùng đá ngầm tạo thành hải vực, tại đây loài cá tài nguyên phong phú, là thanh ban điện diêu dễ dàng nhất qua lại chỗ một trong. Cung Hoài Minh đưa cho lão ngư dân mang theo hắn đi cái hải vực này, nhìn vào bạc phần thượng, lão ngư dân sảng khoái đáp ứng xuống. Cung Hoài Minh thật cũng không có lộ ra mình người tu chân thân phận, hắn còn không đến mức như một con rải xinh đẹp lông vũ thật lớn gà trống như nhau, đi tới chỗ nào đã là khoe khoang một chút mình lông vũ. Lão ngư dân đến cái hải vực này tương đương quen thuộc, hắn và con cùng nhau lái thuyền, để Cung Hoài Minh đưa đến mục đích chính là cách thật xa, Cung Hoài Minh là chứng kiến trên không bay lên mấy con diêu ngư, trong không trung lẫn nhau truy đuổi. Cung Hoài Minh liên tục gật đầu, đưa cho lão ngư dân thuyền phí, mang đồ lặn lấy ra, đặt ở trên thân, sau đó đem bách điểu quy xảo phóng ra, nhảy tới bầy chim nhỏ tạo thành vân đoàn thượng, hướng phía cách đó không xa hải vực bay đi. Lão ngư dân phụ tử trong thế mới biết bọn hắn đưa cho tiên sư trở thành một hồi thủy thủ, hai người ghé vào thuyền đánh cá bong thuyền. Hướng phía phi trên trời Cung Hoài Minh vội vàng dập đầu mấy cái. Cung Hoài Minh phất phất tay, để cho bọn họ nhanh chóng đi, miễn cho đợi lát nữa cùng diêu ngư đánh nhau, lan đến gần bọn hắn. Thanh ban điện diêu là một loại diêu ngư, đồng thời nó cũng là một loại yêu thú, Cung Hoài Minh không có một chút nắm chắc có thể đem thanh ban điện diêu bắt lấy, dù sao nơi này là biển vô ngân, không phải vậy đất liền, chỉ cần thanh ban điện diêu chui vào trong biển rộng, chỉ bằng Cung Hoài Minh bơi lội tốc độ, căn bản là đuổi không kịp nó. Hắn vừa nghĩ nên như thế nào để thanh ban điện diêu bắt được tay, một bên ngự sử bách điều quy xảo, cẩn thận tiếp cận những kia trong không trung diêu ngư chơi đùa. Nhóm diêu ngư phi thường cảnh giác, không đợi Cung Hoài Minh bay đến khoảng cách chúng 2 dặm chỗ, chúng là ào ào từ không trung rơi xuống, tiến vào trong nước, nháy mắt là biến mất không thấy. Cung Hoài Minh buồn bực không ngừng, vì tiết kiệm chân nguyên, hắn đã rơi vào một khối minh đá ngầm san hô thượng, đứng ở mặt trên, chờ đợi những thứ khác diêu ngư, tốt nhất là thanh ban điện diêu có thể chưa từng ngẩn trong nước bay ra đến. Hơn phân nửa một giờ qua, không có một con diêu ngư bay ra đến đưa cho Cung Hoài Minh bắt. Bất đắc dĩ, Cung Hoài Minh đành phải đem một tấm phù tị thủy thông khí vỗ vào trên người mình, nhảy vào trong nước biển, lặn xuống đại khái vài chục trượng sau đó, là chứng kiến có không ít hải ngư tại trong nước biển bơi, mà khác còn có số ít màu, hình thái không đồng nhất diêu ngư tại nhàn nhã tới lui tuần tra, dưới nách cánh bằng thịt cao thấp vỗ, tư thái 10 phần đẹp hơn. Cung Hoài Minh nhìn, không có phát hiện mình hợp ý thanh ban điện diêu, liền tiếp theo lặn xuống. Khi đến lặn xuống đến đáy biển lúc đó, phát hiện diêu ngư các loại thì càng nhiều, mặt khác còn có rất nhiều khác các loại hải ngư, động vật biển. Cung Hoài Minh liền tranh thủ một khối liễm tức phù đặt ở trong miệng, loại này phù là Đường Thiết Sơn vì dẫn xuất động vật biển tiêu diệt người theo dõi lúc đó, giao cho Cung Hoài Minh sử dụng mảnh ngọc phù, tác dụng của nó là thu liễm trên thân người mùi, khí tức, cực độ giảm bớt người bị động vật biển, hải ngư phát hiện khả năng, loại này phù trên đất bằng cũng có thể sử dụng, bất quá trên đất bằng của yêu thú, dã thú, linh thú thị lực bình thường đã là tương đối khá, dùng liễm tức phù, chưa hẳn có thể đã lừa gạt lục sinh động vật. Khí tức thu liễm, đáy biển hải ngư, động vật biển nhóm đối với hắn chú ý giảm bớt rất nhiều, Cung Hoài Minh nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tìm kiếm thanh ban địa diêu. Dạo qua một vòng, vượt qua một khối đá ngầm, Cung Hoài Minh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tại khoảng cách hắn không phải vậy chỗ rất xa, có hai con thanh ban điện diêu đang tại chung sức hợp tác, áp chế vồ một nhỏ bầy cá. Bầy cá đã không có mấy con cá, dựa theo thanh ban điện diêu vồ tốc độ, nhiều nhất bất quá nửa thời gian uống cạn chu trà, bầy cá tiểu sẽ khiến chúng tiêu diệt hết. Đó là một cơ hội. Thanh ban điện diêu vồ lúc đó, đại bộ phận tinh thần tụ tập trung tại bầy cá thượng, Cung Hoài Minh thì có lớn nhất khả năng đi đón bên cạnh chúng, nếu như vận khí cũng đủ tốt lời nói không chừng là có thể bắt được một con như tọa kỵ của mình. Không kịp nghĩ nhiều, Cung Hoài Minh tiện tay bắt vài bả hải tảo hướng trên người mình một quấn, sau đó dụng cả tay chân tiềm phục tại đá ngầm trong bóng ma, hướng phía thanh ban điện diêu bơi qua. Chương 155, yêu thú. Thanh ban điện diêu là trời sinh trong nước tinh linh, Cung Hoài Minh nghĩ tại dưới tình trạng lặn xuống đem bắt được khó hơn lên trời, chỉ dùng hải tảo làm ngụy trang, dùng liễm tức phù thu liễm khí tức nhất định là không thể dùng, còn phải muốn một số những biện pháp khác. Cung Hoài Minh ẩn nút đến khoảng cách thanh ban điện diêu còn có một trượng nhiều đích khoảng cách sau đó liền ngừng lại, bây giờ hắn cùng thanh ban điện diêu gần như thế, có vẻ khẽ vươn tay là có thể đem chúng nắm trong tay. Cung Hoài Minh trốn ở đá ngầm trong bóng tối, nghĩ, đem một tấm cực phẩm băng thuẫn phù đánh ra ngoài, kết quả không có thành công, nước biển đối với tấm phù phá hư là tương đối lớn, trên giấy vàng thuốc màu rất dễ dàng cũng sẽ bị nước biển rửa sạch rơi, giấy vàng bị nước biển ngâm cũng có biến mềm, khó có thể điều khiển. Không có cách nào, Cung Hoài Minh đành phải lâm trận mới mài gươm, lục lọi tại trong nước biển sử dụng tấm phù đích phương pháp xử lý, khi đến hắn lục lọi ra đến sử dụng biện pháp lúc đó, hai con thanh ban điện diêu đã đưa còn lại mấy con cá ăn hết, trong đó một con thanh ban điện diêu đã bơi tới xa xa, một con khác đã nằm ở đáy biển trên bờ cát nghỉ ngơi. Cung Hoài Minh không dám chậm trễ nữa thời gian, nói không chừng tiếp qua khoảng thời gian này, đang tại nghỉ ngơi thanh ban điện diêu cũng có bơi tới địa phương khác, còn muốn tìm được là khó khăn. Hắn vội vàng đánh ra một tấm cực phẩm băng thuẫn phủ, một khối băng thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, băng thuẫn là hoàn toàn trong suốt, thấm tại trong nước biển, rất khó phát hiện. Cung Hoài Minh dùng không thủy thuật, thao túng nước biển thôi động băng thuẫn đi lên phía trước, ngăn ở thanh ban điện diêu hơi nghiêng. Sau đó lại đem mấy khối băng thuẫn như vậy thao tác, đem thanh ban điện diêu vây lại. Cung Hoài Minh nhất định phải nắm chặt thời gian mới được, cực phẩm băng thuẫn phù hình thành băng thuẫn là có thời gian hạn chế, cũng là hơn 10 tức công phu sẽ biến mất, hắn đem băng thuẫn đổ lên thanh ban điện diêu chung quanh, lại sắp tốn hao mấy hơi công phu, lưu cho hắn bắt thanh ban điện diêu thời gian kỳ thật phi thường khoảng, trôi qua không lâu dài, qua loa không được. Thời gian không bao lâu, một dùng băng thuẫn tổ hợp thành lao lung liền đem thanh ban điện diêu vây quanh, Cung Hoài Minh theo đá ngầm trong bóng tối vọt ra, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía thanh ban điện diêu đánh tới. Thanh ban điện diêu trước tiên liền phát hiện Cung Hoài Minh, cánh bằng thịt một cái, theo trên bờ cắt bơi lên, quay đầu bỏ chạy, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, thoáng cái là đâm vào băng thuẫn thượng. Thanh ban điện diêu không biết là chuyện gì xảy ra, liên tiếp đụng phải vài cái, đầu óc choáng váng phía dưới, cũng làm rõ ràng rồi cái phương hướng này không thông, thậm chí thu xếp quay đầu vừa hướng một cái hướng khác du. Lúc này, Cung Hoài Minh đã lao đến, trong tay của hắn cầm một túi linh thú, chuẩn bị trước tiên đem thanh ban điện diêu chứa vào túi linh thú bên trong, về phần thuần hóa chuyện tình, có thể tạm hoãn xử lý. Thanh ban điện diêu thân là yêu thú, sao có thể thúc thủ chịu chói, không đợi Cung Hoài Minh xông lại, cái đuôi của nó bay xuống, một đường hồ quang điện dọc theo cái đuôi đánh ra. Hồ quang điện với thế sét đánh không kịp bưng hai, như tia chớp hướng phía Cung Hoài Minh bổ tới. Có một tiếng, hồ quang điện đánh vào băng thuẫn thượng, vượt không gian, băng thuẫn chia 5 x 7. Thanh ban điện diêu tựa hồ là biết rõ băng thuẫn nát, quay đầu hướng phía tại đây là bơi tới, tốc độ của nó phi thường nhanh, khi đến Cung Hoài Minh lội tới lúc đó, nó đã theo băng thuẫn tạo thành trong lồng giam trốn thoát. Cung Hoài Minh vô cùng lo lắng, tay véo linh quyết, vận khởi khống thủy thuật, dùng nước biển đem thanh ban điện diêu cuốn lấy. Chỉ tiếc Cung Hoài Minh không thủy thuật đẳng cấp quá thấp, không thể để thanh ban điện diêu vây khốn, chỉ là trở ngại một chút thanh ban điện diêu tốc độ, cái này đủ rồi. Cung Hoài Minh như lang tự hổ nhào tới, hắn bất chấp nghỉ nhiều, một phát bắt được thanh ban điện diêu chân trượt cực kỳ cái đuôi. Thanh ban điện diêu đại sợ, toàn thân cao thấp hiện ra lam màu trắng hồ quang điện, tập trung cùng một chỗ, theo cái đuôi là hướng phía Cung Hoài Minh bổ tới. Hồ quang điện là thanh ban điện diêu bản năng pháp thuật, uy lực cực lớn, thanh ban điện diêu thường xuyên tại gặp nguy hiểm lúc đó, dùng hồ quang điện đem thiên địch điện chóng mặt hoặc là điện giật chết, sau đó sống sót, lúc này đây thanh ban điện diêu đánh cho là đồng dạng ý tưởng. Hồ quang điện và thân, Cung Hoài Minh đột nhiên nghĩ rằng toàn thân tê dại, cả người đều tại đây sốt, ý thức đã không chế không nổi thân thể. Hắn khẽ cắn đầu lưỡi, ý nghĩ một thanh, một tay chặt chẽ bắt lấy thanh ban điện diêu, cái tay còn lại để túi linh thú vô vào thanh ban điện diêu trên thân thu. Một cổ lực lượng khổng lồ từ bên trong túi linh thú truyền ra, thanh ban điện diêu phát ra chít chít tiếng kêu, sẽ lại không cải biến được bị thu tiến bên trong túi linh thú vận mệnh. Thanh ban điện diêu càng đổi càng nhỏ, cuối cùng hưu một chút, lọt vào bên trong túi linh thú. Cung Hoài Minh u u thở hổn hển, đứng ở đáy biển, vị đáng ngầm, nghỉ ngơi cả buổi, mới tiêu trừ hồ quang điện đối với hắn ảnh hưởng. Nhắc tới cũng là đáng được ăn mừng, con này thanh ban điện diêu hồ quang điện uy lực chết xuống dưới, Cung Hoài Minh vừa thân là người tu chân, sức chống cự rõ ràng cao hơn hậu thế tục phàm nhân, bằng không như lời nói, là lần này, là đủ hắn thụ. Có bắt con thứ nhất thanh ban điện diêu kinh nghiệm, sự tình phía sau tiểu dễ làm. Cung Hoài Minh tại đáy biển tìm tòi trong chốc lát, tìm được rồi mặt khác một con thanh ban điện diêu, lần này hắn rất cẩn thận, không phí bao nhiêu công phu rồi đem nó bắt lại lên. Hai con thanh ban điện diêu tới tay, đây là Cung Hoài Minh mà nói, không thể nghi ngờ là một không nhỏ thu hoạch, ý nghĩa hắn tại biển Vô Ngân thượng tìm kiếm giao long lúc đó, có thể kiên trì thời gian dài hơn. Cung Hoài Minh lòng tràn đầy vui mừng đem chứa thanh ban điện diêu túi linh thú thu lại, hướng tới nhìn chung quanh một chút, phân biệt một chút phương hướng sau đó, hướng phía nghiêng phía trên bơi đi, chuẩn bị trồi lên mặt nước. Ai ngờ, không du bao lâu, Cung Hoài Minh đã cảm thấy sau lưng tóc gáy tất cả đều dựng thẳng nổi lên, quay đầu xem, giật mình hồn phi cửu thiên, một to lớn thân ảnh tránh với thật nhanh tốc độ hướng hắn nhào đầu về phía trước. Miệng to đỏ lòm, sắc bén hàm răng lóe hàn quang, thân thể cao lớn như núi áp đỉnh, đây là một con so với thanh ban điện diêu càng thêm hung mãnh của yêu thú. Cung Hoài Minh tại dưới nước, bổn sự ít nhất giảm bớt bảy thành, đối mặt dạng này một con yêu thú, giữ nhiều lành ít. Bất quá Cung Hoài Minh hiểu rõ trốn là không có hữu dụng, so với dưới nước bơi lội tốc độ, 10 tên hắn cộng lại, cũng không thể có thể là nước sinh yêu thú đối thủ. Chỉ có buông tay đánh cược một lần, mới có thể thoát được tìm đường sống. Cung Hoài Minh một bên dụng cả tay chân bơi, trốn tránh, một bên để toàn phong bắt diện thuẫn phong ra, ý đồ lợi dụng toàn phong bắt diện thuẫn tại hắn quanh người tạo thành một phòng ngự vòng. Ý tưởng là tốt, nhưng nước biển lực cản xa xa lớn hơn trên đất bằng, toàn phong bắt diện thuẫn xoay tròn tốc độ nhận lấy rất lớn ảnh hưởng, tám mặt mai rùa khiên tròn không thể tại Cung Hoài Minh quanh người hình thành một kín không kẽ hở phòng ngự vòng, có rất lớn khoảng cách tồn tại. Lúc này, yêu thú lao đến, đấu đại cái đầu thoáng cái là vào toàn phong bắt diện thuẫn tạo thành phòng ngự vòng, mai rùa khiên tròn đánh vào yêu thú trên lưng, giống như là tự cấp yêu thú gai ngứa ngứa. Tập kích Cung Hoài Minh con yêu thú này, con thoi hình dáng người, thon dài to lớn, đường cong nước chảy cảm giác mười phần, hình tam giác vây lưng sắc bén như lao, đầu của nó rộng và bẹp, hình như là một đều sẻn, cái sạn hai đầu gồm có một nổi lên, từng nổi lên thượng gồm có một con mắt cùng một lỗ mũi. Chương 156, Đao Phong Song Kế Sa. Đây là một con Đao Phong Song Kế Sa, nó là một trong yêu thú tương đối thông thường của biển Vô Ngân, tên của nó chủ yếu lai nguyên ở thân thể hắn hai cái đặc thù địa vị, một cái là đầu bẹp, còn một cái là tam giác vây lưng, nghe nói quần đảo Tam Đại không chỉ một lần, có hải thuyền ra biển lúc đó, tao ngộ Đao Phong Song Kế Sa, dưới cơn thịnh nộ lưỡi dao song búi tóc xa hay dùng trên lưng nó thượng vây lưng đem hải thuyền cắt đã hoàng thành hai nửa. Cung Hoài Minh nhìn theo toàn phong bắt diện thuẫn trong khe hở, tham tiến đầu tới Đao Phong Song Kế Sa, chỉ cảm thấy da đầu run lên, tay chân lạnh cả người. Đao Phong Song Kế Sa miệng to đỏ lòm khoảng cách hắn gần kề một tay dài hơn từ xa, duỗi duỗi tay, hơi chút dò xét một chút thân, là có thể đủ đến Đao Phong Song Kế Sa sắc bén hàm răng. Cung Hoài Minh không kịp nghĩ nhiều, hắn cũng đã quá chế ngự sử kiếm băng ngọc công kích Đao Phong Song Kế Sa, dù sao con thú này thế tới hung hùng, toàn phong bắt diện thuẫn vừa ngăn không được nó, lưu cho phản ứng của hắn thời gian thật sự là quá ít. Cung Hoài Minh đã nhận thức đánh ra một tấm huyền băng thuẫn phủ, trong khoảng khắc, huyền băng thuẫn hình thành. Cung Hoài Minh bàn tay lớn đột nhiên đẩy huyền băng thuẫn, đem đẩy hướng Đao Phong Song Kế Sa miệng to đỏ lòm. Bất kể là người hay là thú, trong miệng đột nhiên bị nhét vào cái gì, phản ứng đầu tiên là cắn một chút. Đao Phong Song Kế Sa cũng không ngoại lệ, huyền băng thuẫn cửa vào, nó hự là một ngụm, huyền băng thuẫn chắc chắn, thép đều có chỗ không kịp, Đao Phong Song Kế Sa sắc bén hàm răng nhất thời đứt đoạn vài khỏa. Đao Phong Song Kế Sa giận dữ, đột nhiên dong đưa thân hình, dốc sức liều mạng hướng toàn phong bắt diện thuẫn tạo thành phòng ngự trong vòng chui vào, đồng thời đầu lắc lư, ý đồ để trong miệng đã nói huyền băng thuẫn nổ ra. Cung Hoài Minh trong đó chịu đưa cho Đao Phong Song Kế Sa cơ hội, hắn hai tay gắt gao ngăn trận huyền băng thuẫn, nói cái gì cũng không thể đủ đưa cho Đao Phong Song Kế Sa để huyền băng thuẫn nổ ra. Nhưng mà dạng này cũng không phải cái biện pháp, huyền băng thuẫn tiếp tục có tác dụng trong thời gian hạn định cùng băng thuẫn như nhau, cũng là hơn 10 tức thời gian, coi như là Đao Phong Song Kế Sa không thể để huyền băng thuẫn nổ ra, cũng chỉ có thể đủ đưa cho Cung Hoài Minh tranh thủ đến hơn 10 tức thời gian, sau đó Đao Phong Song Kế Sa không có ngăn cản, thế tất còn phải đi phía trước phốc, cắn xé Cung Hoài Minh. Càng là nguy hiểm lúc đó, Cung Hoài Minh ý nghĩ càng là tỉnh táo, hắn yên lặng tính toán thời gian, ngay tại huyền băng thuẫn biến mất trước một hơi, Cung Hoài Minh cầm lấy huyền băng thuẫn nhẹ buông tay, hai chân dưới lên bơi đứng, thân hình đột nhiên lên trên bơi một khoảng cách. Ở này suýt xảy ra tai nạn lúc đó, huyền băng thuẫn biến mất không thấy gì nữa, ngăn cản Đao Phong Song Kế Sa lực lượng biến mất, Đao Phong Song Kế Sa thu thế không ngừng, xông về phía trước đến, vừa vặn vọt tới Cung Hoài Minh dưới chân. Cung Hoài Minh thân hình trầm xuống, hai cái đùi kẹp lấy Đao Phong Song Kế Sa bụng, cái kia sắc bén như đao vây lưng ngay tại trước mắt của hắn. Cung Hoài Minh lúc này hai tay có một số cứng ngạnh, cũng là vừa rồi áp đẩy huyền băng thuẫn lúc đó, trên chăn hàn khí đông lạnh. Bất quá Cung Hoài Minh bây giờ sao còn lo lắng cái đó, hắn vừa bấm linh quyết, kiếm băng ngọc phá hộp ra, mở ra đồ lặn, đã rơi vào Cung Hoài Minh trong tay. Cung Hoài Minh cầm kiếm băng ngọc để, đột nhiên một chút cắm ở Đao Phong Song Kế Sa trên lưng. Đao Phong Song Kế Sa ra kiên thịt dày, kiếm băng ngọc chọc vào không phải vậy rất sâu, máu tươi trước tiên là trong vết thương chảy ra. Đao Phong Song Kế Sa bị đau phía dưới, dốc sức liều mạng lắc lư thân hình, muốn đem Cung Hoài Minh lô mang đến. Cung Hoài Minh hai cái lực chân khí không nhỏ, nhưng Đao Phong Song Kế Sa quay lại mười phần chân trượt, hơn nữa động tác của nó như thế kịch liệt, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị lô mang đến. Đến lúc đó, Cung Hoài Minh phải trực diện đao phong song kê xa, chính diện giao phong, hắn thắng đao phong song kê xa khả năng liền một thành đều không có. Cung Hoài Minh cái khó lo cái khôn, để kiếm băng ngọc đối với đao phong song kê xa vây lưng bên cạnh cắm xuống, kiếm băng ngọc là cố định tại đao phong song kê xa vây lưng thượng. Hắn một tay cầm lấy kiếm băng ngọc để, cái tay còn lại chế trụ đao phong song kê xa trên lưng miệng vết thương, hai tay đồng thời dùng sức, hơn nữa hai cái đùi cũng dốc sức liều mạng kẹp lấy đao phong song kê xa bụng, Cung Hoài Minh rồi mới miễn cưỡng đem mình cố định tại đao phong song kê xa trên lưng. Đao phong song kê xa cùng điên rồi vậy, khi thì quay về, khi thì lăn qua lăn lại, khi thì vọt tới trước, khi thì vung đôi, nghĩ hết biện pháp, muốn đem Cung Hoài Minh đưa cho lô mang đến. Nhưng mà vô luận đao phong song kê xa dùng biện pháp gì, Cung Hoài Minh là như trong cuồng phong bạo vũ bản thạch như nhau, một mực cố định tại đao phong song kê xa trên lưng, là không rời đến. Đao phong song kê xa không dễ chịu, Cung Hoài Minh canh bất hảo thụ, cưới đao phong song kê xa trên lưng, mỗi một tức thời gian đều bị kéo dài như một năm, mặc kệ làm thế khó chịu, mặc kệ làm thế sống một ngày bằng một năm, Cung Hoài Minh cũng không dám buông tay, hắn biết rõ, một khi buông tay, chờ đợi hắn đúng là tai họa ngập đầu, đao phong song kê xa tuyệt đối sẽ không có từ bỏ ý đồ, đến lúc đó từ trên lưng rơi xuống mình đầu góc choáng váng, lấy cái gì cùng đao phong song kê xa đấu. Trong nháy mắt, thời gian đi qua đó nửa nén hương nhiều thời giờ, đao phong song kê xa tinh lực dư thừa, không có chút nào mệt mỏi ý tứ, nó như cụ nghĩ đến các loại biện pháp muốn đem Cung Hoài Minh đưa cho lô mang đến. Cung Hoài Minh nhưng có chút không kiên trì nổi, đao phong song kê xa so với nhất giết ngựa còn có thể đau khổ, hắn đã bị đau khổ thất điên bắt đảo, ngay cả phương hướng, cao thấp trái phải đã là không phân biệt được, chính yếu nhất đúng là tay chân có một số không bị khống chế. Thời gian lần nữa hơi chút kéo dài một chút, hắn coi như là không muốn buông tay, đều khó có khả năng, tay chân khả năng tự nhiên mà vậy sẽ buông ra. Không còn những biện pháp khác, chỉ có thể đụng một cái. Cung Hoài Minh cắn răng một cái, thân hình đi phía trước dò xét, một tay như cũ cầm lấy đao phong song kê xa trên lưng miệng vết thương, cái tay còn lại cố gắng trước dò xét, đặt ở đao phong song kê xa cái đầu thượng. Sau đó Cung Hoài Minh bắt đầu niệm chú, chuẩn bị dùng thuần hóa thuật, đem thuần hóa là tọa kỵ. Cách làm này phi thường mạo hiểm, đao phong song kế xa cũng không phải là hoang dại rất nào, hai người ở giữa chênh lệch không thể đạo lý kế, thuần hóa đao phong song kế xa độ khó ít nhất cũng là thuần hóa hoang dại rác ngao gấp mấy chục, Cung Hoài Minh có thể thành công thuần hóa lưỡi dao song búi tóc xa khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, khỏi cần thuần hóa thuật, Cung Hoài Minh cũng không có biện pháp khác. Cung Hoài Minh một bên nhận thụ lấy đao phong song kế xa mang cho hắn sóc nảy nỗi khổ, một bên đem bản thân chân nguyên dựa theo đặc định phương pháp đưa vào đao phong song kế xa đầu, đây là một loại người cùng thú trong đó thành lập đặc định quan hệ phương pháp, cũng là mọi người thường nói khế ước, loại này không phải vậy xây dựng tại giấy cùng trên ngòi bút khế ước là tác dụng nhiều sâu trong linh hồn, tiếp tục thời gian cùng tác dụng hiệu quả muốn rất xa vượt qua mặt giấy khế ước. Không biết qua bao lâu, có lẽ là thời gian một điếu thuốc, có lẽ là một nén nhang thời gian, hoặc là một hai cái giờ, luôn ở mãnh liệt đấu tranh lưỡi dao song đuôi tóc xa đột nhiên yên tĩnh trở lại, đứng tại trong nước biển, Cung Hoài Minh có vẻ thành công đem đao phong song kế xa thuần hóa. Cung Hoài Minh không dám thư giãn, tiếp tục sử dụng thuần hóa thuật, cường hóa hắn cùng đao phong song kế xa ở giữa khế ước tinh thần. Đao phong song kế xa chính giữa không có gì phản kháng, vẫn một mực đã là ngoan ngoãn yên tĩnh tùy ý Cung Hoài Minh xử trí. Chương 157, nữ tu chân. Cung Hoài Minh theo đao phong song kế xa trên lưng xuống phía dưới, bơi tới trước mặt của nó, vươn tay, sờ lên đao phong song kế xa bắt đầu. Đao phong song kế xa hình như là dịu dàng ngoan ngoãn mèo con như nhau, đầu tại Cung Hoài Minh trong lòng bàn tay vuốt phẳng, có vẻ rất hưởng thụ được Cung Hoài Minh vuốt ve cảm thấy. Cung Hoài Minh thở phào thở ra một hơi, hắn cuối cùng thành công đem đao phong song kế xa thuần hóa, trả giá cao là toàn thân chân nguyên hao hết. Lúc này đừng nói là đến đây một đầu đao phong song kê xa, coi như là đến đây một đầu thanh ban địa diêu, cũng có thể đem hắn khiến cho chật vật không chịu nổi. Cung Hoài Minh để cắm ở đao phong song kê xa vây lưng thượng kiếm băng ngọc nhổ xuống đến, thả lại đến hộp ngọc trung, sau đó một lần nữa chạy đến đao phong song kê xa trên lưng, đưa cho đao phong song kê xa trở đi hắn, hướng tới trên mặt biển bơi đi. Thời gian không bao lâu, Cung Hoài Minh gặp lại ánh sáng ngày, hoàn đầu tiên trung quanh, hắn đã không có cái kia do đáng ngầm, mình đã ngầm san hô tạo thành hải vực. Cung Hoài Minh lấy chút ít thuốc giảm đau, thoa tại đao phong song kế xa trên vết thương, sau đó nhìn nhìn bầu trời vị trí của mặt trời, vỗ vỗ đao phong song kế xa đầu, khiến nó hướng phía đảo song ngư phương hướng bơi đi. Thu tận đông đến, trong nháy mắt, khoảng cách thời hạn nửa năm, chỉ còn lại nửa tháng ít hơn thời gian. Cung Hoài Minh để quần đảo đông câu vòng bao lần, cũng không có thể tìm tới giao long mất tích. Nay trong đó, Cung Hoài Minh đã từng trở lại thần ngao môn một chuyến, thượng quan Tung khuyên hắn bỏ cuộc, Cung Hoài Minh lắc đầu, cự tuyệt, hắn bỏ ra nhiều như vậy, lúc này để cho hắn bỏ cuộc, chẳng phải ý nghĩa tất cả vất vả cùng mồ hôi tất cả đều lãng phí mất sao? Nay trong đó, duy nhất đáng giá cao hứng đúng là Cung Hoài Minh cuối cùng từ toàn chiếu hậu kỳ đột phá đến toàn chiếu kỳ đại viên mãn cảnh giới, tu vi như vậy, tại đảo Quần Phong mà nói, đã xem như phi thường cao. Quần Phong đường cựu phụ chấp sự, quản sự, đại bộ phận cũng là toàn chiếu hậu kỳ tu vi, chỉ có tổng đường phó tổng chấp sự là toàn chiếu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Tại trên việc tu luyện, toàn chiếu kỳ chủ yếu tu luyện mục tiêu là hình thành một hoàn thiện, bao gồm quanh thân huyệt đạo, kinh mạch chu thiên tuần hoàn, đại viên mãn cảnh giới chính là muốn đem cái này chu thiên tuần hoàn hoàn thiện đến hoàn mỹ trình độ, là kế tiếp đại cảnh giới khai quang kỳ làm chuẩn bị. Một ngày này, Cung Hoài Minh đứng ở thanh ban điện diêu trên lưng, tại một mảnh trống trải hải vực tìm kiếm lấy giao long mất tích, hiện tại hắn làm hết thảy, đơn giản là mèo mù đâm chết chuột, không có một điểm đầu mối, dựa vào là vật khí. Thanh ban điện diêu không thể rời đi nước biển quá lâu, đại khái trong không trung phi hành nửa nén hương thời gian, nhất định phải muốn phản hồi trong nước biển nghỉ ngơi khoảng thời gian này, bằng không như lời nói, mặt trời bắn thẳng đến sẽ để cho nó sẽ chịu phi thường lớn tổn thương. Cung Hoài Minh luôn ở yên lặng tính toán thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, sau đó phát ra mệnh lệnh, đưa cho thanh ban điện diêu hướng nghiêng dưới đây phi, làm thanh ban điện diêu rơi xuống trong nước biển sau đó, hắn vừa nhấc chân, nhảy tới luôn ở trong nước biển đi theo lưới dao song đuôi tóc xa trên lưng, phi thường thoải mái hoàn thành đổi ngồi cưỡi là thời gian. Cung Hoài Minh vừa muốn khu xử đao phong song kế xa đi phía trước dù, đột nhiên phía trước cách đó không xa trên không đã xuất hiện một cái điểm sáng, ánh sáng mạnh, so với mặt trời hơn thế nữa vài phần. Cung Hoài Minh vội vàng tay lấy vật che chắn ở ánh sáng mạnh liền mang, khép mắt, chăm chú nhìn trên bầu trời động tĩnh. Điểm sáng càng lúc càng lớn, độ sáng cũng tùy theo càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, Cung Hoài Minh đã không thể nhìn thẳng nó, nếu không nghe lời, con mắt sẽ chịu mạnh mẽ kích thích. Bất đắc dĩ, Cung Hoài Minh đành phải trong chớp mắt, đồng thời đưa cho đao phong song kế xa chở hắn, dùng tốc độ nhanh nhất hướng rời bỏ điểm sáng xa xa bơi đi. Cung Hoài Minh cảm thấy cái này đột nhiên xuất hiện điểm sáng có sau đó điểm tới người bất thiện ý tứ, nhưng lại lo lắng nó cùng bí ẩn giao long có chỗ liên quan đến, thời gian trong lúc này, trong nội tâm bất ổn, không biết là cái gì tư vị. Đao phong song kế xa tốc độ rất nhanh, nháy mắt, là du ra mấy trăm trượng từ xa, Cung Hoài Minh khiến nó ngừng lại, quay đầu lại tiếp tục quan sát điểm sáng động tĩnh. Lúc này, điểm sáng đã phi thường lớn, cũng là so với Cung Hoài Minh tại đảo Thiên Lục là nhỏ viện cửa sân ít hơn một chút. Sau đó, điểm sáng đột nhiên sáng lên một cái, sau đó độ sáng nhanh chóng xuống, và cuối cùng biến mất. Cung Hoài Minh rủi rủi con mắt, khó có thể tin mà nhìn điểm sáng ở chỗ chỗ, trong đó không biết khi nào đã xuất hiện một người, một nữ nhân, một khí chất cao nhã, xinh đẹp đến mức tận cùng nữ tu chân. Cung Hoài Minh coi như là ra mắt không ít người đẹp, nhưng cùng cái này nữ tu chân so sánh với, vô luận là tướng mạo hay là khí chất, đã là kém không phải vậy nhỏ tí tẹo. Nữ tu chân xuất hiện sau đó, mắt đẹp lưu chuyển, mang theo một phần kỳ quái đánh giá chung quanh hết thảy. Rất nhanh, nàng là chú ý tới Cung Hoài Minh. Một đường cầu vồng vàng kim vạch phá bầu trời, cũng là mấy hơi thở phòng công phu, nữ tu chân đã xuất hiện ở Cung Hoài Minh trước mặt trước. Nữ tu chân dạng này tốc độ di động, đưa cho Cung Hoài Minh hoảng sợ. Cung Hoài Minh đột nhiên trong đó cảm giác mình không thở nổi, không phải vậy bởi vì nữ tu chân giống như tiên nữ vậy dung nhan cho hắn mang đến áp lực, mà là cái này nữ tu chân trên thân rất là uy áp, cái loại này tự nhiên mà đến toát ra đến, làm cho người ta không thể không túi đầu thần phục tự nhiên áp lực, dạng này rất là uy áp. Mà ngay cả thần ngao môn trưởng môn Hồng Dương chân nhân đều không để cho Cung Hoài Minh sinh ra qua cùng loại cảm thấy. Nàng là ai? Tu vi của nàng như thế nào? Nàng tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này? 6. Trong nháy mắt, Cung Hoài Minh trong đầu thoáng hiện qua vô số nghi vấn, bất quá cái đó nghi vấn, hắn đã là đặt ở trong lòng, thật là không dám hỏi, mà là cung kính hướng phía nữ tu chân không người làm lễ tại hạ thần ngao môn đệ tử ngoại môn Cung Hoài Minh bái kiến tiền bối. Nữ tu chân mắt đẹp sáng ngời, ngươi là người của thần ngao môn. Ngoại cũng biết Bành Tố Lan người này. Thanh âm của nàng thanh thúy dễ nghe, so với chim hoàng anh tiếng kêu còn phải đẹp hơn vài phần. Cung Hoài Minh vừa muốn lắc đầu, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên tiền bối, ta cũng không biết ai kêu Bành Tố Lan, ta chỉ nhớ rõ chúng ta thần ngao môn triều đại thứ 15 trưởng môn đạo hào là Tố Lan chân nhân, không biết với ngươi muốn tìm Bành Tố Lan phải chăng có liên quan. Tố Lan chân nhân? Nữ tu chân sóng mắt lưu chuyển, ngươi nói ngươi là thần ngao môn đệ tử ngoại môn, còn có thể chứng minh thân phận của ngươi thân phận ngọc bài, lấy ra cho ta xem một chút. Cung Hoài Minh không dám chậm trễ, vội vàng để thân phận ngọc bài lấy ra, hai tay đưa cho nữ tu chân, hắn không tiếp, chỉ là trong người phần trên ngọc bài nhìn lướt qua quả nhiên là hắn. Bành Tố Lan, ngươi thật là thật to gan, cũng dám tự xưng chân nhân. Nữ tu chân bất thiện nói, nàng coi như là tức giận, thần thái cũng cực đẹp. Cung Hoài Minh vội hỏi tiền bối, chúng ta thần ngao môn 15 đại trưởng môn Tố Lan chân nhân sớm đã mất, hôm nay chủ trì thần ngao môn sự vụ đúng là Hồng Dương chân nhân, hắn là Tố Lan chân nhân đích truyền đồ tôn. Nữ tu chân chán hơi một chút, ta biết, hiện tại ta muốn đi thần ngao môn tìm các ngươi trưởng môn, ngươi có thể hay không đưa cho ta mang cái đường nha. 6. Cung Hoài Minh có một số do dự. Nữ tu chân khoát tay, một đường ánh sáng vàng bay đến Cung Hoài Minh trong tay, ta sẽ không để cho ngươi không công dẫn đường, cái này linh khí phần thưởng ngươi. Chương 158, không sai. Chỉ là mang theo chỉ đường, nữ tu chân đã thưởng cho Cung Hoài Minh một kiện linh khí, mặc kệ kiện linh khí này phẩm chất như thế nào, đều thuyết minh một chút, trong mắt của nàng, linh khí có lẽ chính là dỗ tiểu hài tử biểu diễn, không có gì quá lớn giá trị, tựa như Cung Hoài Minh ở thế tục giới hành tẩu thời gian, thường xuyên có khen thưởng vì hắn cung cấp trợ giúp người một số vàng bạc như nhau. Cung Hoài Minh cầm linh khí, chẳng những không có lộ ra chẳng chút nào ý cảm kích, ngược lại như là nhận được một khối phỏng tay khoai lang, vẻ mặt khó xử. Nữ tu chân đôi lông mày nhíu lại, làm sao? Không muốn dẫn đường cho ta, hay là chê ta đưa cho ngươi dẫn đường phí quá ít? Tiền bối đừng hiểu lầm, ta không phải là không muốn dẫn đường cho ngươi, lại nữa cũng không muốn ham ngươi ban thưởng, ngươi coi như là bất cứ điều gì không để cho ta, ta cũng vậy phi thường cam tâm tình nguyện dẫn đường cho ngươi. Chỉ là vãn bối có một kiện chuyện trọng yếu phi thường xử lý, để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Cung Hoài Minh ngăn ngay nói thật nói. Có chuyện gì? Nói ra, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Chẳng biết tại sao, vị này đẹp đến mức tận cùng nữ tu chân vô cùng tốt nói. 6. Cung Hoài Minh vốn định từ chối nhã nhặn nữ tu chân cũng là hảo ý, nhưng hắn trước tiên rồi đem cự tuyệt như lời nói để ép trở về, một năm một mười đem mình việc cần phải làm nói cho nữ tu chân. Nữ tu chân mắt đẹp lưu chuyển, từ trên xuống dưới đánh giá Cung Hoài Minh một phen. Ngươi một cái nho nhỏ toàn chiếu kỳ đại viên mãn cảnh giới tu chân, là dám lẻ loi một mình bên ngoài tìm kiếm Giao Long mất tích. Không biết nên nói ngươi là ngốc lớn mật, hay là nói ngươi là anh dũng không sợ. Cung Hoài Minh ngượng ngùng cười, không biết nên như thế nào đáp lại. Nữ tu chân như lời nói mặc dù có chút chói tai, thực sự phải nhất định đạo lý, đổi thành một người khác chắc chắn sẽ không như Cung Hoài Minh dạng này, mạo hiểm rất lớn là phong hiểm, lẻ loi một mình tìm kiếm Giao Long mất tích. Nữ tu chân lấy ra một viên ngọc phù đến, đem đánh ra ngoài, ngọc phù giống như pháo hoa phóng lên trời, trong không trung nổ ra, tạo thành một đấu đại Giao Long long đầu. Đi theo ta. Nữ tu chân hướng phía Cung Hoài Minh vừa đến một tiếng, sau đó hướng Giao Long long đầu hướng phương hướng bay đi. Cung Hoài Minh do dự một chút, sau đó ngự sử đao phong song kế xa theo sát phía sau. Nữ tu chân phi hành tốc độ rất nhanh, đao phong song kế xa toàn lực đuổi theo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng không cùng thua nữ tu chân. Sau đó bay 40-50 dặm, nữ tu chân quay đầu lại nhìn Cung Hoài Minh một mắt, thoáng thả chậm một chút phi hành tốc độ. Lại đi trước bay rồi vài chục dặm, nữ tu chân vừa đánh một viên ngọc phù, lần này ngọc phù nổ hình thành Giao Long long đầu không có cố định chỉ hướng một cái phương hướng, mà là ở trên không đảo quanh, một vòng vừa một vòng, không biết mệt mỏi. Nữ tu chân đón gió thường vụ, quần áo bay phất phới, sáng chói ánh mặt trời chiếu xạ tại trên người của nàng, mà ngay cả nàng sáng tỏ chân mềm trên gương mặt lông tơ đã là rõ ràng rành mạch, thời gian trong lúc này, Cung Hoài Minh quả là xem lên người. Chật, hắn vội vàng túi thấp đầu xuống, không dám nhiều hơn nữa xem nữ tu chân một mắt. Nữ tu chân có chút giơ lên trán, từng tiếng thanh âm của rồng gầm theo nàng trong miệng đỏ bay ra, thanh âm kia cùng chính thức thanh âm của rồng gầm không có bất kỳ khác biệt. Cung Hoài Minh vừa mới bắt đầu còn không biết nữ tu chân muốn làm gì, đang lúc hắn không hiểu ra sao lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy ngồi xuống lưỡi dao song đuôi tóc xa trở nên thấp thỏm lo âu. Có vẻ có cái gì đặc biệt khủng bố ra hỏa đưa cho hung mãnh lưỡi dao song đuôi tóc xa biến thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả. Cung Hoài Minh vội vàng trấn an đao phong song kê xa, cả buổi mới trấn an ở đao phong song kê xa, không để cho nó để lại chính mình người chủ nhân trốn mất. Lại qua một lát, đột nhiên một tiếng nặng nề thanh âm theo đại hải ở chỗ sâu truyền đến, nghe thanh âm như là rồng gầm, cẩn thận vừa nghe cũng không phải đặc biệt như, không đợi Cung Hoài Minh phán đoán rõ ràng đến cùng phải hay không rồng gầm, một to lớn hắc ảnh xuất hiện ở trong nước biển. Hắc ảnh từ biển dưới nước rất nhanh lên trên đi, trong nháy mắt hắc ảnh phá nước ra, bọt nước văng khắp nơi, cột nước phóng lên trời, một cái cao vài trượng Giao Long trong không trung uốn lượn xoay quanh. Gặp việc lớn chưa bao giờ hoảng loạn Cung Hoài Minh, chứng kiến đột nhiên xuất hiện Giao Long, cả người ngây ra như phỗng, hắn đau khổ tìm kiếm gần nửa năm Giao Long, nữ tu chân sẽ lại dùng ít hơn nửa canh giờ liền đi tìm được rồi. Khi hắn chứng kiến Giao Long lúc đó, hắn cũng không biết mình là một loại gì, chính là hình thức tâm tình, là mừng rỡ, là giải thoát, hay là tự thi, hay là người là cái khác cái gì. Giao Long nhảy ra mặt nước sau đó, nhìn Cung Hoài Minh cùng nữ tu chân một mắt, như là đã gặp quỷ tự đắc, con mắt đột nhiên trừng lớn tới cực điểm. Hất lên cái đuôi, quay thân bỏ chạy, tốc độ của nó cực nhanh, so với nữ tu chân tốc độ phi hành vẫn nhanh hơn một chút, bay rồi có hơn 10 trượng sau đó, Giao Long sau đó một đầu đâm vào trong biển rộng, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nữ tu chân theo Giao Long đáp lại nàng bắt đầu, sẽ không làm tiếp cái gì hành động, tùy ý Giao Long xuất hiện, vừa tùy ý Giao Long đào tẩu, cái đó của nàng song sáng nhược minh nguyệt mắt đẹp toát ra nhẹ nhàng tiếc nuối. Nữ tu chân không nói lời nào, Cung Hoài Minh tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Hắn tới đao phong song kế xa trên lưng, yên lặng chờ đợi. Một hồi lâu, một hồi làn gió thơm bay vào trong mũi của hắn, nữ tu chân xinh đẹp đứng ở trước mặt hắn trên sóng biển. Ngươi đã tìm được Giao Long mất tích, bây giờ có thể dẫn đường cho ta đi à nha? Cung Hoài Minh vội hỏi. Tốt, tiền bối, mời. Cung Hoài Minh tại phía trước dẫn đường, nữ tu chân lăng không phi hành, tại hắn sau lưng không nhanh không chậm đi theo. Đao phong song kế xa tốc độ không tính chậm, nhưng cũng làm cho hơn một ngày thời gian, quay lại đảo Thiên Lý Nhất bắt đầu. Sau đó, nữ tu chân hỏi thăm một chút thần ngao môn cụ thể phương vị, đã cùng Cung Hoài Minh tách ra, trước khi đi. Nữ tu chân nhìn thật sâu Cung Hoài Minh một mắt. Ngươi gọi là Cung Hoài Minh, đúng không? Ngươi rất là tốt, ta đã nhớ kỹ ngươi. Không đợi Cung Hoài Minh đáp lại, nữ tu chân là thân hóa trường hồng, trong nháy mắt là biến mất ở chân trời. Nữ tu chân vừa đi, Cung Hoài Minh dài nhẹ nhàng thở ra, cùng người đẹp sống chung một chỗ, quả thật làm cho thân người tâm sung sướng. Bất quá khi cô gái đẹp này là một cái so với Hồng Dương chân nhân đều cũng khủng bố tu chân cao thủ lúc đó, vậy không phải vậy thể sắc và tinh thần sung sướng, mà là đặt mình trong nồi chảo bên trong, loại tư vị này cũng không hay thụ. Cung Hoài Minh đảo mắt chung quanh. Vô đao phong song kế xa đầu, tinh thần cao nói đi, chúng ta về nhà. Đao phong song kế xa có vẻ cũng cảm nhận được Cung Hoài Minh vui sướng, bơi vừa nhanh vừa ổn, một người một thú hăng hái ở trên mặt biển kéo lê một cái thật sâu danh sông, khoảng cách bọn hắn cách đó không xa, là đi tới đi lui nhiều đảo Thiên Lý cùng đảo Quần Phong ở giữa hải thuyền. Lên tàu hải thuyền các hành khách chứng kiến Cung Hoài Minh lúc đó, không có một người nào không kinh ngạc, không hâm mộ. Thần ngao môn đệ tử, bất kể là nội môn hay là ngoại môn, nhiều với giác ngao là tọa kỵ, tiên dùng một phần nhỏ khác yêu thú. Lúc trước Cung Hoài Minh ở đảo Phục Lịch đụng phải đệ tử nội môn Đặng Nhất Đồng lúc đó, Đặng Nhất Đồng cưới một đầu sói biển, đem hắn sắt là không đi. Đao phong song kế xa là so với sói biển càng thêm hy hữu quý trọng tọa kỵ, cũng không phải nói đao phong song kế xa số lượng so với sói biển thiếu, mà là bởi vì đao phong song kế xa chủ yếu sinh hoạt tại ở trong biển rộng, phi thường khó bắt, lựa xem thần ngao môn bên trong và bên ngoài, từ trên xuống dưới, với đao phong song kế xa là tọa kỵ, thì Cung Hoài Minh một người mà thôi, thì khó trách thấy như vậy một màn người, vừa ao ước vừa ghen. Chương 159, Mẫn Tiền Bối. Cung Hoài Minh cưới đao phong song kế xa, trực tiếp chạy tới đảo Quần Phong bến tàu. Khi hắn xuất hiện ở bến tàu lúc đó, trên bến tàu là nổ trại. Vốn là Cung Hoài Minh lấy được đệ tử ngoại môn so đấu bảng nhãn, là đủ gây chú ý ánh mắt địch nhân. Xảy ra Cung Hoài Minh ở ngoại sáng biết trưởng môn chân nhân tăng lên đệ tử ngoại môn độc lập khai phủ ngưỡng cửa, cũng cố ý lựa chọn độc lập khai phủ. Tuyệt đại đa số đệ tử ngoại môn mặc dù trên miệng không nói, trong nội tâm hay là bội phục Cung Hoài Minh dũng khí. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, mắt thấy thời hạn nữa năm hàng chí, Cung Hoài Minh không có tin tức, đệ tử ngoại môn đối với hắn bội phục dần dần chuyển biến đã hoàn thành đồng tình, có cũng biến thành châm chọc khiêu khích. Mặc kệ đệ tử ngoại môn bây giờ đối với Cung Hoài Minh có giữ cái dạng gì thái độ, Cung Hoài Minh cũng là bọn hắn trong lòng một trọng yếu phi thường ẩn ký. Đao Phong Song Kế Xa là biển vô ngân hữu danh của yêu thú một trong, đối với tuyệt đại đa số đệ tử ngoại môn mà nói, đừng nói bắt Đao Phong Song Kế Xa làm tọa kỵ, tao ngộ nó lúc đó, không bị Đao Phong Song Kế Xa ăn cũng rất không sai. Làm Cung Hoài Minh cưỡi Đao Phong Song Kế Xa xuất hiện ở trước mặt bọn họ lúc đó, đối với những kia tại trên bến tàu đệ tử ngoại môn mà nói, bọn hắn sở muốn thừa nhận tâm lý trùng kích có thể nghĩ. Nhưng vào lúc này giờ phút này, Cung Hoài Minh ở chỗ này chút ít đệ tử ngoại môn trong suy nghĩ chỗ hăng hái kéo lên, đã trở thành không kém gì cựu phụ chấp sự tồn tại. Cung Hoài Minh theo Đao Phong Song Kế Xa trên lưng nhảy xuống, dùng khống thủy thuật đứng ở trên mặt biển, lấy ra túi linh thú, đem Đao Phong Song Kế Xa cài thêm lên, sau đó bơi đứng lên bờ. Đệ tử ngoại môn ảo ảo cho hắn nhường đường, rất nhiều người tại Cung Hoài Minh trải qua lúc đó cũng là khoanh tay thường vụ, vẻ mặt vẻ cung kính. Đây là kẻ yếu đối với cường giả thần phục. Trên bến tàu, thời gian trong lúc này yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Cung Hoài Minh đi một mình đường thời gian phát ra đắt đắt tiếng. Cung Hoài Minh vội vã hướng cựu bộ đồng báo cáo giao long mất tích, lên bờ sau đó, hắn rồi đem rác ngao theo còn một cái là bên trong túi linh thú phóng ra, thả người lên rác ngao quay lại, một kéo dây cương, rác ngao vung ra chân, mang theo Cung Hoài Minh dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía đảo Quần Phong trung tâm chạy tới. Khi đến Cung Hoài Minh rời đi bến tàu, biến mất trong mọi người trong tầm mắt sau đó, trên bến tàu mới một lần nữa khôi phục ổn nào, không ít đệ tử ngoại môn nhìn Cung Hoài Minh biến mất phương hướng, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, rất nhiều người bắt đầu lấy lại mình bảng cựu trương. Cựu bộ đồng không có ở đảo Quần Phong, Cung Hoài Minh đành phải có đi tìm Trần Tư Thành, đem mình thám thính đến giao long mất tích nói cho hắn. Trần Tư Thành cau mày, Hoài Minh, ngươi thật sự tìm được rồi giao long mất tích? Cung Hoài Minh gật đầu một chút, sư bá, tư sự thể đại, Hoài Minh không dám nói dối. Ta đúng là đảo Hải Lang đông bắc phương hướng ước chừng 320 dặm nơi, đụng phải giao long. Trần Tư Thành truy vẫn còn có nhân chứng, vật chứng. Vật chứng không có, có một chứng thực, lại nói tiếp lời giao long hay là vị tiền bối này mang theo ta tìm được. Cung Hoài Minh rồi đem mình tại sao gặp nữ tu Trần, thế nào tìm được giao long trải qua một năm một mười nói cho Trần Tư Thành. Trần Tư Thành hít một hơi lạnh, ngươi nói cái gì? Giao long trông thấy vị kia nữ tiền bối, quay đầu bỏ chạy. Cung Hoài Minh nhẹ gật đầu. Trần Tư Thành chỉ cảm thấy một thùng nước lạnh quay đầu dội xuống, từ đỉnh đầu mát đã đến gan bàn chân, một người ngay cả giao long nhìn thấy phải bỏ trốn nữ tu Trần, cấp nên lợi hại tới trình độ nào? Nàng muốn tìm thân ngao môn, lại là vì cái gì? Là dự định bất lợi với bổn môn, hay là muốn tìm bổn môn giúp nàng làm gì không? Trần Tư Thành càng nghĩ càng là đau đầu, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện lớn như vậy, nhất định phải hướng vào phía trong cửa làm ra báo cáo Hoài Minh, bất cứ điều gì đừng nói nữa. Ngươi trước tiên đi theo ta thượng đảo phục lịch, cầu kiến trưởng lão nội môn. Nhớ kỹ, thấy trưởng lão sau đó, có cái gì thì nói cái đó, không cho phép có chút dấu diếm, có biết không? Hai người vội vàng chạy tới đảo phục lịch, yêu cầu một vị đệ tử nội môn dẫn đường, cầu kiến trưởng lão. Không đợi bao lâu thời gian, tên kia từng tại đệ tử ngoại môn so đấu lúc đó, đã từng phát hiện qua lần thứ nhất giai đoạn trưởng lão ra thấy bọn họ. Trần Tư Thành đem chuyện trải qua thuật lại, vị trưởng lão kia gật đầu một chút, nhóm ngươi nguyên lai là làm cho này sự kiện nha. Ta biết, vừa mới Mẫn Tiền Bối đã đem chuyện này nói cho chúng ta nghe. Trần Tư Thành, trưởng môn chân nhân truyền dụ, đưa cho Cung Hoài Minh tìm kiếm giao long mất tích chuyện này, cho dù hắn hoàn thành, mặt khác xét thấy Cung Hoài Minh đem Mẫn Tiền Bối mang về chúng ta Thần Nga môn, đặc biệt phần thưởng hắn 2000 độ công hiến. Được rồi, nếu không chuyện khác, nhóm ngươi đi trở về a. Trần Tư Thành cùng Cung Hoài Minh đã là đoán được trưởng lao trong miệng đã nói Mẫn Tiền Bối hẳn là chính là vị nữ tu chân, xem trưởng lao thần thái, nữ tu chân có vẻ không phải là không muốn bất lợi với Thần Nga môn, bằng không như lời nói, trưởng lão cũng không là cái này thái độ, chớ đừng nói chi là cũng phần thưởng Cung Hoài Minh 2000 độ công hiến. Vô luận là Cung Hoài Minh hay là Trần Tư Thành, đã là thở dài một hơi, Trần Tư Thành nói Hoài Minh, ngươi đầu tiên trở về đi, ta đi tìm kiếm tin tức, nhìn vị này Mẫn Tiền Bối đến tột cùng là người nào. Cung Hoài Minh vội hỏi sư bá, ta là người bây giờ có thể mở riêng độc phủ. Tổng chấp sự tại so đấu lúc kết thúc nói như thế, ngươi quên không được. Muốn độc lập khai phủ, ngoại trừ thám thính đến giao long mất tích, còn phải xuất ra 5000 độ cống hiến đưa cho môn phái. Ngươi bây giờ có 5000 độ cống hiến sao? Chờ đợi ngươi khi nào gom góp đủ rồi hãy tới tìm ta. Trần Tư Thành vội vã đi thám thính tin tức. Đối với Cung Hoài Minh không khỏi có một số qua loa. Từ Cung Hoài Minh thành công trúc cơ, Trần Tư Thành đã nghỉ lôi kéo Cung Hoài Minh, để cho hắn trở thành mình thành viên tổ chức. Chỉ tiếc không biết Trần Tư Thành là nghĩ như thế nào, cùng Cung Hoài Minh thủy chung không phải vậy rất thân cận, cũng từng đến không có chủ động thân thủ kéo Cung Hoài Minh một bà, hắn như là đảo Quần Phong phó tổng chấp sự, 3000 độ cống hiến đối với hắn mà nói tuyệt đối là chút lòng thành, nếu là hắn cho mượn đưa cho Cung Hoài Minh, hơn nữa Cung Hoài Minh vừa mới lấy được 2000, 5000 độ cống hiến trước tiên là gọn gót. Bởi như vậy, Cung Hoài Minh đối với Trần Tư Thành nhất định vô cùng cảm kích. Nhưng thần xui quỷ khiến phía dưới, Trần Tư Thành xảy ra không có mở miệng. Con này sao nói là tạo hóa trêu ngươi, mệnh trung chú định, chẳng trách người khác. Cung Hoài Minh cùng Trần Tư Thành cáo tử, lẻ loi một mình quay lại Đảo Thiên Lục trong nhà. Hắn mấy tháng trước đã từng trở lại lần thứ nhất Thần Nga Môn, nhưng không có về nhà, nói cách khác hắn đã có nửa năm thời gian chưa có trở về qua Thiên Bảo. Khi hắn đứng ở tiểu viện cửa ra vào, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tất cả tư vị xông lên đầu. Cung Hoài Minh hít một hơi thật sâu, gõ kẻ đập cửa Viên Viên, ta đã trở về. Chủ nhân. Trong tiểu viện truyền đến Âu Dương Tinh Viện thanh âm chủ nhân, là người sao?
Là ta, Viên Viên, mở cửa.
Cung Hoài Minh nói. Cửa sân chít ốn éo một tiếng, Âu Dương Tinh Viện mở ra cửa sân, sau đó dịu dàng một lệ hoan nghênh chủ nhân hồi phủ. Cung Hoài Minh vừa muốn cùng Âu Dương Tinh Viện nói hai câu lời nói, thần sắc đột nhiên ngưng trọng, cùng nửa năm trước so sánh với, Âu Dương Tinh Viện hình như là thay đổi một người tự đắc, nàng cả người đã là gầy ra rồi, hốc mắt hắm sâu, má thượng không thịt, gầy cũng đều có chút ít xương bọc ra, y phục trên người cũng có chút cũ nát, có chỗ đánh miếng vá, mặc dù miếng vá bổ tại trong quần áo, đánh miếng vá dấu vết nhìn kỹ như lời nói, vẫn có thể đủ phát hiện. Chương 160, chủ độc phủ. Viên Viên, ngươi đã có vấn đề làm sao vậy? Làm sao ngươi biến thành cái dạng này? Đối với Âu Dương Tinh Viện cái này kinh nghiệm cùng mình có một số cùng loại cô gái, Cung Hoài Minh vẫn còn có chút hương khói tỉnh. Âu Dương Tinh Viện cười khổ một cái, đem mình vì cái gì rơi vào như thế bộ dáng là nguyên nhân cùng Cung Hoài Minh nói đơn giản một chút. Cung Hoài Minh đi sau đó, Âu Dương Tinh Viện không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tu luyện phương pháp dẫn khí. Nàng ngoại trừ lưu lại một chút độ cống hiến mua sắm tất yếu khẩu phần lương thực bên ngoài, những thứ khác tất cả đều trao đổi đã hoàn thành tán toái tinh thạch, nhưng mặc cho nàng cố gắng như thế nào, đều không có thành công tu luyện dấu hiệu. Không cam lòng dạng này, nàng lại dùng tán toái tinh thạch đổi đan dược. Dược thang gì đó, phản nhiều lần phục không ít đau khổ, nhưng không có một chút hiệu quả. Thượng Quan Tung vốn là không thích nàng, Cung Hoài Minh không ở nhà, Thượng Quan Tung ngay cả đến nhà cũng không chịu đến nhà, Tôn Bội Nguyên ngay từ đầu cũng cấp cho Âu Dương Tinh Viện một số độ công hiến, về sau cũng không có tiếp tế Âu Dương Tinh Viện quan tâm, ai cũng không muốn để tân tân khổ khổ kiếm được độ công hiến khoác lên một phế nhân trên thân. Cung Hoài Minh thở dài Viên Viên, ngươi cũng đừng sốt ruột, hết thảy tùy duyên a, về sau có khả năng như lời nói, ta nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp, nhìn thế nào để cho ngươi đi đến học đạo tu chân con đường. Đặt tại trước kia, Cung Hoài Minh nói cái gì cũng không ưng thuận như thế hứa hẹn, hôm nay thành công thuần hóa đao phong song kê sa, thanh ban điện diêu kinh nghiệm, để cho hắn xem thấy rồi nào đó hy vọng. Tại có thừa có sức điều kiện tiên quyết, hắn không ngại trợ giúp một chút Âu Dương Tinh Viện, dù sao cái này cùng năm nào linh tương tự cô gái, cùng hắn có quá nhiều chỗ tương tự. Âu Dương Tinh Viện đưa cho Cung Hoài Minh mang tới một chậu nước ấm, sau đó vừa thu xếp đưa cho Cung Hoài Minh đổ vào trà, bưng tới hoa quả, đưa cho Cung Hoài Minh một bên vừa ăn trà, một bên nghỉ ngơi. Cung Hoài Minh vừa mới nâng chung trà lên, còn không có uống hết lúc đó, ngoài cửa viện là truyền đến Thượng Quan Tung thanh âm sư đệ, ta nghe nói ngươi đã về. Có phải thật vậy hay không? Ta tới tới thăm ngươi. Cung Hoài Minh cười nên đến lớn cửa ra vào, Thượng Quan Tung đi đến khoảng cách Cung Hoài Minh vài bước xa địa điểm, dừng bước đã hoàn thành. Ngắn ngủn hai cái chữ, Thượng Quan Tung lại nói lại là do dự, lại là lo lắng, còn mang theo một chút chờ mong. Cung Hoài Minh nhẹ gật đầu sư mình, nhờ hồng phúc của ngươi, ta đã hoàn thành, ta đã tìm được rồi giao long mất tích, hơn nữa đem báo cáo đưa cho Trần Tư Thành Trần sư bá. Trưởng môn chân nhân đưa cho Mã trưởng lão truyền dụ nói ta hoàn thành tìm kiếm giao long mất tích nhiệm vụ, chỉ cần ta sau đó trả tiền 5000 độ công hiến, là cho phép ta độc lập khai phủ. Thượng Quan Tung vừa nghe, tay nắm tay, cuộn tại trước ngực, hai gối hơi gấp, ngửa đầu hướng lên trời, a thật lớn, kêu một tiếng, cảm giác hưng phấn yêu thương ngôn ngữ. Xinh đẹp đứng ở Cung Hoài Minh sau lưng Âu Dương Tinh Viện bàn tay chạm mặt, vành mắt đỏ lên, nước mắt đã đi xuống đã đến, Cung Hoài Minh thiệt tình đối với nàng, nàng quay trở lại đưa cho Cung Hoài Minh cũng là mình hết thảy, biết được Cung Hoài Minh độc lập khai phủ có hy vọng. Nàng tự đáy lòng thay Cung Hoài Minh cảm thấy cao hứng. Cung Hoài Minh ngay từ đầu cũng nghẹn, nhẫn nhịn trong chốc lát, là nhịn không nổi, cũng cười lên, trả giá nhiều như vậy, bây giờ rốt cục có thể thở một ngụm, hơi chút chúc mừng một chút. Một lát sau, Cung Hoài Minh trước ngưng cười sư mình, ngươi đầu tiên đừng cao hứng. Tiểu đệ ngoài ra còn có một cái nan đề, 5000 độ cống hiến, tiểu đệ đã có 2000, còn có 3000 độ cống hiến không có tin tức manh mối đây. Thượng Quan Tung đứng thẳng thân hình, đảm nhiệm nhiều việc nói ngươi hoàn thành khó khăn nhất, không nhất khả năng hoàn thành nhiệm vụ, độ cống hiến công việc thiệt là tốt nói ra. Ta bất cứ giá nào tấm mặt không nên, cũng phải giúp ngươi chủ đến 3000 độ công hiến. Tại quần phong đường nhiều năm như vậy, ta còn là có chút thể diện. Cung Hoài Minh vội hỏi sư huynh, độ công hiến, ta có biện pháp giải quyết, không cần sư huynh ra mặt giúp ta mượn. Biện pháp gì? Thượng Quan Tung nhìn Cung Hoài Minh sư đệ, ta khuôn mặt không sao, ngươi độc lập khai phủ quan trọng hơn, bây giờ khoảng cách thời hạn nữa năm cũng là thời gian còn hơn 10 ngày, ngươi dù cho ngày đêm không ngừng hòa phủ, cũng không nhất định có thể gom góp đến 3000 độ công hiến. Hay là mượn tương đối nhanh. Cung Hoài Minh cười nói khỏi cần mượn, tiểu đệ lần này bên ngoài du lịch, cơ duyên xảo hợp, bắt một con đao phong song kê sa, hai con thanh ban điện diêu làm tọa kỵ. Ta muốn lưu lại một chỉ thanh ban điện diêu, để mặt khác một con thanh ban điện diêu còn có đao phong song kê sa xuất ra, ở nội môn trao đổi thành độ công hiến, dù thế nào cũng có thể đổi đủ 3000 a. Đao phong song kê sa, thanh ban điện diêu. Sư đệ, ngươi đã không nên gạt ta. Thượng Quan Tung không thể tin được lỗ tai của mình. Cung Hoài Minh để chứa đao phong song kê sa, thanh ban điện diêu túi linh thú đưa cho Thượng Quan Tung, Thượng Quan Tung nhìn nhìn, quả nhiên không sai sư đệ, ngươi lần này bên ngoài du lịch, thật đúng là phát rồi lại tài. Ta với ngươi giảng, ngươi cũng không cần phải bán đao phong song kê sa, chỉ cần một con thanh ban điện diêu, đặt nội môn đấu giá, là cũng đủ đổi đến 3000 độ công hiến. Còn đó đao phong song kế san nếu đặt ở nội môn đấu giá như lời nói, ít nhất cũng có thể bán được 1 vạn độ công hiến. Thanh ban điện diêu, đao phong song kế sa cũng không phải đặc biệt yêu thú lợi hại, nếu thật là giết chết, da, thịt, huyết vv thêm cùng một chỗ, kỳ thật đổi ít hơn bao nhiêu độ công hiến, không nghĩ tới còn sống lúc đó, như tọa kỵ, lại có thể đổi nhiều như vậy độ công hiến. Cung Hoài Minh cười nói như vậy dạng này, đao phong song kế sa đưa cho sư huynh ngươi đi, từ tiểu đệ gia nhập thần ngao môn sau đó, thừa mông ngươi chiếu cố, cũng là lúc đó quay trở lại sư huynh ngươi. Còn đó thanh ban điện diêu xin mời sư huynh giúp ta vật tác, trao đổi đến 3000 độ công hiến. Thượng Quan Tung không khỏi có chút cảm động, âm thầm may mắn không có uổng phí qua lại Cung Hoài Minh cái này bạn bè, đao phong song kế sa mắt như vậy nặng tọa kỵ nói cho là cho hắn, những người khác ai có cái này thủ bút sư đệ, hảo ý của ngươi trong lòng của ta nhận được. Bất quá đao phong song kế sa, ta nói bất cứ điều gì không thể nhận, ngươi muốn đưa như lời nói, sẽ đưa ta một con thanh ban điện diêu a đao phong song kế sa hay là xuất ra ở nội môn đấu giá a, chủ đến độ công hiến, chứ ngươi ra giao nạp 5000 sau đó, còn lại tốt làm ngươi khai phụ dùng. Cung Hoài Minh lại cùng Thượng Quan Tung chối từ một phen, cuối cùng vẫn là đồng ý Thượng Quan Tung đề nghị, quyết định đưa cho Thượng Quan Tung giúp đỡ hắn đem đao phong song kế sa ra ngoài đấu giá ở nội môn. Hai người đã là nghĩ rằng như là thần ngao môn duy nhất một con đao phong song kế sa tọa kỵ, nhất định có thể đủ đấu giá được không ít độ công hiến. Đao phong song kế sa mặc dù uy phong, nhưng đối với Cung Hoài Minh mà nói, đã không có bao nhiêu dùng, đổi thành độ công hiến, đối với Cung Hoài Minh mà nói, là thực tế nhất. Thượng Quan Tung mang theo túi linh thú đi, hắn quyết định nhất định phải tận cố gắng lớn nhất, hảo hảo thay Cung Hoài Minh vận tác một phen, nhất định phải thực hiện lợi ích lớn nhất hóa, nhiều đấu giá một số độ công hiến. Sự thật chứng minh, vô luận là Thượng Quan Tung hay là Cung Hoài Minh đã là đánh giá thấp đao phong song kế sa giá trị, làm đao phong song kế sa xuất hiện ở nội môn sau đó, đưa tới hoành động cực lớn, đổi tại thời hạn nữa năm hết hạn khi trước, nội môn một vị hộ pháp tìm tất cả 23000 độ công hiến, mang đao phong song kế sa mua đi. Cung Hoài Minh vội vàng mang theo 5000 độ công hiến tìm được rồi Trần Tư Thành, hướng Trần Tư Thành xin độc lập khai phủ. Trần Tư Thành đại biểu quần phong đường, đáp ứng rồi Cung Hoài Minh thỉnh cầu, sự chấp thuận Cung Hoài Minh độc lập khai phủ. Tại quần phong đường tổng đường phụ trách đăng ký các chủ động phủ tình huống ngọc sách thượng, Trần Tư Thành để cập bút viết xuống Cung Hoài Minh danh tự. Thần Ngao môn quần phong đường thứ 1329 động phủ chủ động phủ Cung Hoài Minh. Chương 161, địa chỉ phủ. Đăng ký để tạo sách, chỉ là hoàn thành độc lập khai phủ đúng một bước, cũng là mấu chốt nhất một bước. Từ giờ trở đi, Cung Hoài Minh đối ngoại có thể tự xưng bản phủ, nghe, giống như là thế tục phòng phủ đại đại nhân tự xưng. Bất quá bàn về quyền thế lớn nhỏ đến, Cung Hoài Minh cái này chủ động phủ tại Thần Ngao môn lực ảnh hưởng, vô luận như thế nào cũng không thể đủ cùng phủ đại đại nhân đang thế tục phòng lực ảnh hưởng tương đề tịch luận, thấp hơn cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Bất kể thế nào nói, Cung Hoài Minh tại bỏ ra vô số gian khổ cùng mồ hôi sau đó, thành công đã lấy được độc lập khai phủ theo trình độ chuyên môn, nhất là đại bối cảnh đã xảy ra to lớn thay đổi điều kiện tiên quyết, hắn còn có thể thành công. Chuyện này bản thân là lộ ra vài phần không tầm thường, thế cho nên Cung Hoài Minh tại ngay từ đầu, ngay tại tất cả hiện có chủ động phủ chung, được hưởng một khá lớn danh vọng. Tất nhiên, đây đều là nói sau, hôm nay đối với Cung Hoài Minh mà nói, còn có rất nhiều chuyện cần chô hàn lý. Ví dụ như chọn lựa động phủ địa chỉ phủ, chọn lựa tùy tùng, tại tùy tùng chính giữa phân phối quyền lực VV, cũng là khẩn trương được giải quyết chuyện tình. Tiếp tục đứng ở đảo Thiên Lục cái tiểu viện kia, hiển nhiên là không quá phù hợp, trong lúc này tích nhỏ hẹp, thiên địa linh khí đơn bạc, hàng xóm phần đông, hơn nữa cái đó hàng xóm trên cơ bản cũng là đệ tử ngoại môn, sẽ được ở đây thiết lập là động phủ địa chỉ phủ, vô luận là theo ngắn hạn mà nói, hay là theo trường kỳ đến luận, cũng là bất lợi với Cung Hoài Minh. Nhưng mà muốn chọn lựa một tốt địa chỉ phủ, cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện tình. Thần Ngao môn đối với đệ tử ngoại môn trung phủ chủ tuyên chỉ, có phi thường quy định nghiêm chỉnh, phải được tại Thần Ngao môn trực thuộc trên hải đảo tiến hành chọn lựa, đồng thời không thể cùng đệ tử nội môn tranh đoạt linh địa. Thần Ngao môn trực thuộc hải đảo có gần 100 cái, trên mỗi cái hải đảo đều có được số lượng không đợi, thiên địa linh khí độ dày linh địa không đồng nhất, cái đó linh địa là người tu chân cực kỳ có coi trọng tu chân tài nguyên một trong. Thần Ngao môn trong ngoài câu đối hai bên cánh cửa cái đó linh địa thẩm quyền là phi thường nghiêm khắc, không chỉ có đối với chúng tiến hành rồi kỹ càng đăng ký tạo sách, nhưng lại có chuyên gia phụ trách quản lý. Cái đó linh địa sử dụng trình tự có nghiêm khắc sắp xếp chữ, theo thứ tự là nội môn bối phận cao nhân, đồ đệ của bọn hắn, có bồi dưỡng tiền đồ đệ tử nội môn, cống hiến khá lớn đệ tử nội môn, vậy đệ tử nội môn, sau đó là quần phong đường tổng chấp sự, phó tổng chấp sự, cựu phủ chấp sự, quản sự, sau đó là đệ tử ngoại môn chung được phép độc lập khai phủ người tu chân, cũng là ngoại môn chủ động phủ. Có thể nghĩ, phen này sắp xếp xuống phía dưới, đến phiên ngoại môn chủ động phủ lúc đó, còn lại linh địa là cái dạng gì tình huống? Cung Hoài Minh còn có một chút tương đối khó khăn. Hay là tại hắn phía trước còn có 1328 vị ngoại môn chủ động phủ, bọn hắn chính giữa tuyệt đại bộ phân có mất, bất quá còn sống còn có hơn 10 người, bọn hắn chính giữa từng đã là chiếm cứ một khối linh, lưu cho Cung Hoài Minh thì càng đáng thương. Làm Cung Hoài Minh bắt tay chọn lựa linh, hiểu rõ đến những tình huống này lúc đó, bởi vì được phép độc lập khai phủ và đầy tràn lồng ngực vui mừng đột nhiên không cánh mà bay, còn lại đúng là đầy ngập vẻ u sầu. Liên tiếp mấy ngày, Cung Hoài Minh cùng Thượng Quan Tung đi, tìm kiếm khắp nơi thích hợp linh địa để khai phủ, là tìm không thấy phù hợp. Vừa bắt đầu lúc đó, Cung Hoài Minh cũng hy vọng có thể chiếu cố linh địa hình dạng mặt đất cùng linh khí độ dày, rất nhanh liền phát hiện yêu cầu này có chút xa xỉ, sau đó, không lần nữa cưỡng cầu hình dạng mặt đất, chỉ nhìn linh khí độ dày, nhưng dạng này cũng không được. nhưng phàm là linh khí độ dày hơi chút tốt đi một chút linh địa đã có chủ nhân. Cung Hoài Minh đã có một chút muốn ý tứ buông tha, về sau tưởng tượng không có linh địa làm động phủ địa chỉ phủ, hắn cái này ngoại môn chủ động phủ làm thì có tên không thực, tốt hơn là không làm. Nếu muốn làm tốt ngoại môn chủ động phủ, nhất định phải có linh địa. Đêm, Cung Hoài Minh, Thượng Quan Tung, Âu Dương Tinh Viện, Tôn Bội Nguyên, còn có đã trở thành đệ tử nội môn Đồng Văn Thược lần nữa tại Cung Hoài Minh là nhỏ viện chạm trán. Đồng Văn Thược cùng Cung Hoài Minh không đánh nhau thì không quen biết, nàng trong đệ tử ngoại môn so đấu vũ đấu chung, lấy được gã thứ ba danh thứ, chủ động yêu cầu tiến vào nội môn. Nàng lúc trước đề cập yêu cầu là có thể thua ở một vị nhị đại đệ tử môn hạ, cùng hắn học tập luyện khí chế bảo thần thông. Đáng tiếc vị kia nhị đại đệ tử căn bản chướng mắt nàng, ngay cả gặp cũng không chịu thấy nàng một mặt. Cuối cùng Đồng Văn Thược trằn trọc nhiều lần, mất không nhỏ sức mạnh, mới có một vị tứ đại đệ tử miễn cưỡng đồng ý thu nàng là ký danh đệ tử. Bình thường một vị sư phụ cùng đồ đệ của hắn phải trang thân cận, có thể theo đồ đệ đẳng cấp thượng nhìn ra một số mánh khóe, người thân nhất, hầu hết các sủng không thể nghi ngờ là đệ tử đích truyền, tiếp theo là thân truyền đệ tử, lần nữa là thay mặt truyền đệ tử, sau đó là đích truyền đệ tử, lần nữa sau đó là đệ tử ký danh. Đệ tử đích truyền là muốn toàn diện kế thừa sư phụ y bát, nếu như sư phụ là trưởng môn như lời nói, bình thường đệ tử đích truyền là đời sau trưởng môn, thân truyền đệ tử là do sư phụ tự mình truyền thụ cho đệ tử, nhưng không tổng thể sư phụ y bát, thay mặt truyền đệ tử là do thân truyền đệ tử thay thế sư phụ tiến hành truyền thụ cho đệ tử. Đích truyền đệ tử chính là do thay mặt truyền đệ tử thay truyền thụ cho đệ tử ký danh càng không cần phải nói, chỉ là tại sư phụ trong đó lần cái. Tên, mang cái đơn, cách cái 3 năm hoặc 5 năm đều chưa hẳn có thể gặp sư phụ một mặt. Đồng Văn Thược vùi đầu vào phân đấu, bỏ ra vô số mồ hôi, cuối cùng là rơi vào cái đệ tứ đại đệ tử ký danh, lòng tràn đầy là không cam, buồn bực thầm nghĩ thổ huyết, nhưng không có một chút ít đích phương pháp xử lý. Nàng có đôi khi là hối hận còn không bằng lựa chọn tiếp tục lưu lại ngoại môn làm chủ động phủ đây, tối thiểu nhất tiêu diêu tự tại. Chỉ là cung bắn ra mũi tên không quay đầu trở lại, nàng có thụ lấy, cái này đệ tử ký danh nàng tất phải làm như vậy, nếu không là khi sư diệt tổ, hậu quả có thể lo. Đồng Văn Thược ở đảo Phục Lịch ngốc là không hài lòng, là thường xuyên hướng quần phong đường chạy. Thần Ngao môn đối với khối này quản lý đúng là tương đối rộng rãi, đệ tử nội môn có thể tự do xuất nhập quần phong đường, sư phụ của nàng vốn là không thích nàng, tự nhiên thì chẳng muốn bất kể nàng. Đồng Văn Thược lại biết được Cung Hoài Minh thành công lấy được độc lập khai phủ tư cách sau đó, là chủ động đã chạy tới cấp cho Cung Hoài Minh hỗ trợ. Cung Hoài Minh đối với nàng ấn tượng cũng tốt. Hai người mặc dù đấu thắng lần thứ nhất pháp, nhưng không có tư toán, huống chi, nhiều người một phần lực lượng, Cung Hoài Minh cũng theo ý nàng. Vài người ngồi vây quanh ở trên tấm nệm gối bên cạnh cái bàn đá, một tấm hải đảo phân bố đồ mở ra tại trên bàn đá, tấm ô biểu tượng bày ra thần ngao môn trực thuộc tất cả hải đảo, trong đó có linh, trong đó có người chiếm cứ, đều có được kỹ càng chú giải. Cung Hoài Minh ngón tay tại hải đảo phân bố đồ thượng di động tới, hy vọng có thể từ đó tìm một cái làm cho mình thỏa mãn chỗ. Mỗi khi tay hắn chỉ lúc dừng lại, Thượng Quan Tung cùng Đồng Văn Thược sẽ hướng hắn giới thiệu hắn chỉ hải đảo tình huống cụ thể. Lần lượt thường xuyên bị phủ quyết, không có một người nào hợp ý. Nơi tốt có người chiếm, có thể cấp cho Cung Hoài Minh chọn lựa đã không có gì. Từ nơi này cũng không khó lý giải vì cái gì trưởng môn chân nhân có hạ lệnh tăng lên đệ tử ngoại môn độc lập khai phủ điều kiện, Cung Hoài Minh chỉ có một người cũng không có cách nào chọn lựa đến phù hợp động phủ địa chỉ phủ, nếu như xuất hiện ngoại môn chủ động phủ quá nhiều, đến lúc đó, nói không chừng linh địa cũng không có. Chương 162, tham dò. Từ Trần Tư Thành đem Cung Hoài Minh ngoại môn chủ động phủ thân phận đăng ký tạo sách sau đó, liên tiếp mấy ngày Cung Hoài Minh đem nghiên cứu hải đảo phân bố đồ, ban ngày thực địa thăm dò, thủy chung không thể có một làm cho mình kết quả vừa lòng. Cung Hoài Minh không có yêu cầu khác, là hy vọng có thể có một thiên địa linh khí độ dày tương đối cao linh, đây là hắn tu luyện thành công đến nay tổng kết kinh nghiệm, không linh khí như chèo trống, muốn tăng lên tu vi cảnh giới, so với lên trời còn khó hơn. Sư đệ, có khảo sát hải đảo, chúng ta có nhìn qua rồi. Nếu không có gì, ngươi là cũng tạm được trước chọn một ta theo ta được biết, có mấy cái chủ động phủ thọ nguyên gần, chờ bọn hắn mất sau đó, động phủ của bọn hắn thế tất sẽ bị thu hồi, đến lúc đó ngươi hoạt động lại một chút, lần nữa chọn lửa cũng không mượn. Thượng Quan Tung đề nghị nói. Cung Hoài Minh mắc nợ Thượng Quan Tung, Tôn Bội Nguyên sổ sách có trả hết nợ, Thượng Quan Tung không có bởi vậy trở nên cùng Cung Hoài Minh làm bất hòa, ngược lại so với trước kia thân mật hơn, hắn kết giao Cung Hoài Minh, vốn cũng không phải là vì độ cống hiến, chỉ là nghĩ rằng Cung Hoài Minh là người đáng giá thâm giao là bạn bè. Tôn Bội Nguyên tự nhiên càng không khả năng làm bất hòa Cung Hoài Minh, vốn hắn đến là hạ quyết tâm muốn làm Cung Hoài Minh tùy tùng, mắt thấy Cung Hoài Minh độc lập khai phủ sắp tới, tự nhiên muốn theo sát Cung Hoài Minh tiến bước, miễn cho bị Cung Hoài Minh lắc tại đằng sau. Đồng Văn Thược xen vào nói không, ta thu đến tin cậy tin tức, có mấy tên đệ tử nội môn đã theo dõi mấy vị ngoại môn chủ động phủ động phủ, chỉ sợ bọn họ vừa ly khai nhân thế, động phủ của bọn hắn tiểu sẽ khiến đệ tử nội môn chiếm đi, 10/98 bánh ít hơn cung sư mình. Tin tức này không thể nghi ngờ trực tiếp để Thượng Quan Tung đề nghị đưa cho phủ quyết mất, chọn lựa linh địa nhất định là đệ tử nội môn ưu tiên, Cung Hoài Minh mặc kệ biểu hiện hơn hiển nhiên, đều được sang bên. Mọi người vừa trầm lặng yên xuống phía dưới, đã là chầm chậm vào hải đảo phân bố đồ, nhìn còn có cái gì bị di vong nơi hẻo lánh không có. Âu Dương Tinh Viện do dự một chút, có một số không tự tin mở miệng nói chủ nhân, ngoài ra còn có một cái hải đảo, ngươi còn không có thực địa thăm dò qua. Cái nào? Cung Hoài Minh thuận miệng hỏi. Âu Dương Tinh Viện chỉ hải đảo phân bố đồ một góc địa điểm chính là trong chỗ này Huyền Nguyệt Tự. Ngươi lại có thể đề cập một chút tốt đề nghị, sạch thêm phiền, thật là tín cầu hồ liệt liệt. Thượng Quan Tung quát lớn, hắn là một chút tình cảm cũng không có đưa cho Âu Dương Tinh Viện. Âu Dương Tinh Viện vành mắt đỏ lên, vội vàng cúi đầu, trong nội tâm nàng hay là nghĩ rằng bị khuất, nhưng đã có thể nhịn, không cho nước mắt đã rơi xuống. Khóc là không có hữu dụng, người tu chân là không tin nước mắt, càng sẽ không đồng tình chảy nước mắt người, thì chỉ có Cung Hoài Minh lúc ấy mềm lòng, chứa chấp Âu Dương Tinh Viện. Cung Hoài Minh ánh mắt đã rơi vào trên Huyền Nguyệt Tự, hắn đối với Huyền Nguyệt Tự cũng không phải là lạ lắm, nơi này là Thần Ngao môn lựa chọn thành viên mới đệ tử chỗ, tại đây cũng là Âu Dương Tinh Viện tuyệt đối thương tâm, nàng hay là tại đây từ phía trên tiểu nữ suy biến thành vạn người ngại. Mặt khác, Huyền Nguyệt Tự cũng gánh chịu là Thần Ngao môn chăn nuôi rác ngao trách nhiệm. Theo địa lý trên vị trí mà nói, Thần Ngao môn trực thuộc tất cả hải đảo chính giữa, Huyền Nguyệt Tự là khoảng cách đảo Thiên Lý gần đây hải đảo, nói cách khác Huyền Nguyệt Tự ở vào Thần Ngao môn tít mãi bên ngoài. Trên Huyền Nguyệt Tự có linh địa, điểm ấy không hoài nghi, đây cũng là Thần Ngao môn khoanh vòng nơi đây, chuyên môn dùng để mục dưỡng rác ngao là nguyên nhân chỗ. Nhưng mà căn cứ Thần Ngao môn đối với Huyền Nguyệt Tự ghi lại, tại đây thiên địa linh khí độ dày rất trung trung, cũng là có thể dùng để mục dưỡng rác ngao, không thích hợp như người tu chân đạo phủ. Cung Hoài Minh chầm chậm vào Huyền Nguyệt Tự nhìn hồi lâu, cuối cùng thở dài thế đạo như thế, có một điểm hy vọng, sẽ giao cho tận 100% cố gắng. Dù sao sáng ngày mai cũng không có cái khác sắp xếp, hãy đến chỗ Huyền Nguyệt Tự xem một chút đi. Ngày hôm sau, Thượng Quan Tung vội vàng tới, liên tục đối với Cung Hoài Minh nói thật có lỗi, hắn tạm thời nhận được nội môn truyền đến nhiệm vụ, không thể cùng Cung Hoài Minh đi Huyền Nguyệt Tự thực địa thăm dò. Đồng Văn Thược cũng là tạm thời có chuyện, tới không được, Cung Hoài Minh đành phải mang theo Âu Dương Tinh Viện, hai người kết bạn đi Huyền Nguyệt Tự. Vì kịp thời gian, Cung Hoài Minh đưa cho Âu Dương Tinh Viện ngồi ở thanh ban điện diêu trên lưng, hắn vẫn dùng bách điểu quy xảo như thay đi bộ công cụ, tìm có chừng 2 giờ, hai người lúc này mới chạy tới Huyền Nguyệt Tự. Huyền Nguyệt Tự quy quần phong đường thẩm quyền, trên hải đảo có đệ tử ngoại môn đóng ở Cung Hoài Minh trước tìm được bọn hắn, biểu lộ thân phận, nói do ý đồ đến. Mấy người đệ tử ngoại môn vừa nghe, tất cả đều dùng liếc si như nhau ánh mắt đánh giá Cung Hoài Minh, từ hơn ngàn năm trước, Thần Ngao môn khoanh vòng Huyền Nguyệt Tự sau đó, còn không có một đệ tử nội môn hoặc là ngoại môn chủ động phủ có ý nghĩ nóng lên, dự định tại Huyền Nguyệt Tự mở động phủ. Đệ tử ngoại môn cầm đầu khá tốt tâm khuyên Cung Hoài Minh hai câu, Cung Hoài Minh có nghĩa cảm tạ, bất quá vẫn là biểu đạt hy vọng thực địa thăm dò một phen nguyện vọng. Mấy người đệ tử ngoại môn không muốn làm mắc người, gặp khuyên bảo không có hiệu quả, thì đồng ý Cung Hoài Minh yêu cầu. Đừng nhìn Huyền Nguyệt Tự đối với quần đảo tam đại thế tục người thường đến giảng vô cùng thần bí, trên thực tế tại Thần Ngao môn bên trong, Huyền Nguyệt Tự cũng không phải đặc biệt trọng yếu, so với có cũng được mà không có cũng không sao, hơi chút cường một chút như vậy bỏ đi. Cung Hoài Minh tại trên Huyền Nguyệt Tự tới lui lui vòng vo tầm vài vòng, theo diện tích đi lên giảng, Huyền Nguyệt Tự hoàn toàn có thể, có mấy trăm mẫu lớn nhỏ, tại đây có cây tươi tốt, địa thế bằng phẳng, ba mặt bị nước bao quanh, tại mặt phía nam có một con đá ngầm tạo thành là con đường nhỏ cùng đảo Thiên Lý tương liên, nơi đường nhỏ tại thủy triều lúc đó sẽ bị nước biển bao phủ. Trên Huyền Nguyệt Tự có hơn ngàn sừng trên đầu ngao, mặt khác còn có phụ trách trông coi, chăn thả cái đó rác ngao 6 tên đệ tử ngoại môn. Bọn hắn sinh hoạt hàng ngày, tu luyện gì đó đều tại đây trên Huyền Nguyệt Tự tiến hành. Cả tòa trên hải đảo có nhẹ nhàng thiên địa linh khí tràn ngập, độ dày rất trung trung, cũng là thành công trước khi trúc cơ, hướng quanh thân huyệt đạo xúc tích thiên địa linh khí lúc đó, ở chỗ này tu luyện, hoàn toàn gom góp sống, nếu thật là thành công tu luyện, trúc cơ thành công, đã đến toàn chiếu kỳ, tại đây không có cái tác dụng gì. Ở trên đảo duy nhất linh địa tương đối khá trong chỗ đang đắp mấy gian nhà đá, nơi này chính là vài tên đệ tử ngoại môn chỗ tu luyện. Cung Hoài Minh nhìn trên Huyền Nguyệt Tự hết thảy, trong nội tâm thật là có chút khó có thể quyết đoán, nếu như tại đây thiên địa linh khí có thể tốt hơn, tại đây không thể nghi ngờ là một mở động phủ tốt chỗ. Tại đây địa lý hoàn cảnh, hình dạng mặt đất gì đó, thật sự là quá tốt. Nhưng mà thiên địa linh khí không, khác hết thảy là cũng là nói xuông. Chủ nhân, nếu không thì chúng ta rồi đi cái khác hải đảo đi dạo a. Âu Dương Tinh Viện nhìn mặt mà nói chuyện, sẽ biết Cung Hoài Minh giai đoạn không chúng tại đây. Cung Hoài Minh nhẹ gật đầu, hắn nhớ tới một sự kiện đến Viên Viên, về sau còn là đừng bảo ta chủ nhân, ta rất không thói quen xưng hô thế này. Ta chưa từng có đem ngươi trở thành nha hoàn ý tứ. Ta đây làm như thế nào xưng hô ngươi? Âu Dương Tinh Viện hỏi. Cung Hoài Minh cười cười không bất cứ điều gì hỏi ta, ngươi hãy ngẫm lại a, được rồi, không nói những thứ này, chúng ta đi thôi. Nói là đi, cũng không bắt chuyện cũng không đánh, là chụp mông đít rời đi. Nói cái gì thì cũng cùng vài tên đệ tử ngoại môn nói một tiếng mới được. Chương 163, giải quyết vấn đề. Vài tên đệ tử ngoại môn cũng là đời thứ 6 đại đệ tử, không có một người nào thành công trúc cơ, nghe được Cung Hoài Minh muốn đi, bọn hắn tất cả đều vây quanh tới, nguyên một đám trên mặt cung kính, thần thái định nọt, trong tay bưng lấy lễ vật. Sư thúc, người sau khi trở về, có thể hay không cho chúng ta nói tốt vài câu nha? Nhìn có thể hay không đem chúng ta triệu hồi đến quần đảo Phong Thập? Chúng ta ở chỗ này đã là ngốc ngán, cả ngày không phải vậy đưa cho rác ngao trừ sắt tắm rửa, là mang theo chúng lưu ngặt. Ngươi nói lớn bao nhiêu tiền đồ nha? Làm được cuối cùng, bất quá là một người giữ ngao. Người giữ ngao cũng là người chăm sóc ngựa, người chuyên nghề chăn dê giống như tồn tại, cái đó đệ tử ngoại môn lúc trước chịu gia nhập Thần Ngao môn, là vì trở thành tài trí hơn người, được người kính ngưỡng tiên sư, cũng không có một người nghĩ đến muốn tại Quần Phong Đường làm kém một bậc người giữ ngao. Cung Hoài Minh khoát tay áo, nhóm ngươi nắm nhầm người, ta ở đây Quần Phong Đường cũng nói không lên nói cái gì. Cầm đầu cái kia tên đệ tử ngoại môn nói chủ động phủ nói đùa, ngươi dù thế nào dạng, phải so với chúng ta cường vô số lần, ngươi đã với độc lập khai phủ, chúng ta chỉ có thể ổn tại đây, tốn hao cả đời. Kính xin chủ động phủ cần phải giúp chúng ta nói tốt vài câu. Mặt khác một vị đệ tử ngoại môn nói chủ động phủ, coi như là trong môn không định đem chúng ta triệu hồi đi, vẫn một mực để cho chúng ta thủ huyền nguyệt tự, có thể hay không đối với chúng ta hơi chút rộng thùng thình một chút, chúng ta cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, huyền nguyệt tự hàng năm đều có một số không lên 1-2-3 VB. Giác ngao, có thể hay không từ đó chuyển ra một phần nhỏ cho chúng ta, để cho chúng ta đem thay đổi bán, đổi thành chúng ta tu luyện cần thiết tu chân tài nguyên. Chúng ta canh giữ ở huyền nguyệt tự, rời xa trong môn phái, luôn muốn cho chúng ta từ chủ một chút tu chân tài nguyên a. Mấy người này đệ tử ngoại môn cũng là nghĩ rằng Cung Hoài Minh không phải vậy quần phong đường quản sự, chấp sự giống như thực quyền nhân vật, cho nên mới dám ở Cung Hoài Minh trước mặt phát cầu nhỏ, đề cập một số yêu cầu, nếu đổi thành Trần Tư Thành, Điền Nghệ Hồng nhóm người tới, cái đó đệ tử ngoại môn 10 phần 9 8 có biến thành cùng chuột gặp mèo như nhau, nguyên một đám kinh sợ, nơi nào còn dám nói cái gì yêu cầu. Cung Hoài Minh không có phải giúp cái đó đệ tử ngoại môn ý tứ, hắn tại thần ngao môn người lời nói nhẹ nhàng hơi, là thoáng qua một cái giang bùn Bồ Tát, bảo toàn bản thân là thứ nhất yếu vụ, huống chi hắn cùng cái đó đệ tử ngoại môn vừa rồi không có cái gì giao tình, càng sẽ không bởi vì bọn họ đề cập đến yêu cầu là thân thủ hỗ trợ, loại này cố hết sức không vừa ý chuyện tình, hắn là tuyệt đối sẽ không có làm. Bất quá cái đó đệ tử ngoại môn đưa ra yêu cầu lại làm cho Cung Hoài Minh trong đầu thoáng hiện qua một đường linh quang, hắn đột nhiên nắm chặt một ít gì đó, cười nói các vị, nếu có cơ hội, ta sẽ giúp đỡ nhóm ngươi phản ứng một chút tình huống. Nhóm ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, ta không có phải cái gì nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật, với các ngươi như nhau, cũng là tại tầng dưới chốt phấn đấu là nhỏ vai trò. A a, các vị. Tại hạ cáo tử, đa tạ nhóm ngươi đối với ta khoản tiền chắc chắn được. Cung Hoài Minh mang theo Âu Dương Tinh Viện quay lại đảo Thiên Lục, trên đường đi, hắn đã có quyết đoán, quyết định đem địa chỉ phụ chọn tại trên đảo Cô Linh. Đảo Cô Linh chia đều cao hơn mặt biển 10 trượng trái phải, địa thế tương đối bằng thẳng, ba mặt là thẳng từ trên xuống dưới vách đứng, chỉ có phía đông nam là một cái bãi cát bên ngoài là một cái nhỏ vịnh. Đảo Cô Linh trước mặt tích có 7-8 chục mẫu, ở trên đảo chỉ có một linh, hơn nữa khối này linh địa thiên địa linh khí độ dày tương đối vậy, cũng là so với Cung Hoài Minh tại đảo Thiên Lục nhà hơi tốt một chút. Không có gì đệ tử nội môn có vừa ý đảo Cô Linh, mà ngay cả đệ tử ngoại môn cũng rất ít có yêu mến đến trên đảo Cô Linh tu luyện, dù sao tại đây đã không còn so với quần đảo Phong Thập có quá lớn ưu thế, hơn nữa đến đảo Cô Linh tu luyện, môn phái yêu cầu độ cống hiến nếu so với quần đảo Phong Thập nhiều ra không ít. Thượng Quan Tung biết được Cung Hoài Minh dự định để địa chỉ phủ thiết lập tại trên đảo Cô Linh, ngay từ đầu cũng khuyên hai câu, về sau gặp Cung Hoài Minh ý tưởng đã định thì đành phải theo hắn, dù sao độc lập khai phủ đúng là Cung Hoài Minh, không phải vậy hắn, cuối cùng quyết định còn phải là Cung Hoài Minh, hắn không thể càng chết thay mặt áo. Địa chỉ phủ tuyển định sự tình từ nay về sau là tương đối khá làm, Cung Hoài Minh lần nữa đến Trần Tư Thành trong đó tiến hành đăng ký. Trần Tư Thành đem Cung Hoài Minh thỉnh cầu tại Quần Phong Đường công khai 3 ngày. 3 ngày sau, không có người đưa ra dị nghị, Trần Tư Thành tuyệt bút vung lên, Cung Hoài Minh tiểu thành đảo chủ đảo Cô Linh, hàng năm cần nộp lên trên 5.000 độ công hiến, như đảo Cô Linh sử dụng phí. Từ đó, Cung Hoài Minh đối với đảo Cô Linh có hoàn toàn chi phối quyền, chỉ cần không phá hư linh địa ở trên đảo, tùy tiện hắn làm sao đau khổ, cũng không có có người can thiệp. Bấm tay tính ra, Cung Hoài Minh đầu nhập thần ngao môn môn hạ. Đã có hơn phân nửa năm lịch sử, cho tới bây giờ, hắn mới xem như chính thức ở thần ngao môn cắm rễ xuống, có một khối thuộc về chính hắn địa bàn, bắt đầu ở thần ngao môn bên trong có được lực ảnh hưởng, mặc dù hắn lực ảnh hưởng chỉ có thể dùng thương tâm để hình dung, nhưng là từ không đã có, không thể nghi ngờ là một bay vọt về trước. Chọn xong địa chỉ phủ, sau đó sẽ giao cho bố trí đạo phủ, chọn lựa tùy tùng. Những chuyện này, Cung Hoài Minh giao cho Âu Dương Tinh Viện, Tôn Bội Nguyên, lại mời Thượng Quan Tùng, Đồng Văn Thược hỗ trợ làm tham mưu, hắn vẫn hút thanh nhàn, bắt đầu đối với đảo Cô Linh linh địa tiến hành cải tạo. Hắn thông qua Thượng Quan Tung, từ trong cửa mời một vị trận pháp sư, ra giá cao thỉnh trận pháp sư tại linh địa đã bố trí lên một tòa lớn tụ linh trận. Cái này tụ linh trận ngoại trừ có thể đem trên đảo Cô Linh vốn có thiên địa linh khí tụ lại cùng một chỗ bên ngoài, còn có thể rút ra tinh thạch bên trong linh khí, đem cùng thiên địa linh khí hỗn hợp cùng một chỗ, trên phạm vi lớn tăng lên trên đảo Cô Linh độ dày của thiên địa linh khí. Huyền Nguyệt tự cái kia mấy người đệ tử ngoại môn yêu cầu nhắc nhở hắn rồi, thúc đẩy hắn từ bỏ trực tiếp tìm một cái tốt linh địa là không thiết thực ý tưởng, mà là mình động thủ, cơm no áo ấm. Như vậy đảo Cô Linh linh địa không tốt, vậy hắn hoàn toàn có thể đối với linh địa tiến hành cải tạo, dùng tụ linh trận loại này trực tiếp nhất đích thủ đoạn, hữu hiệu tăng lên linh địa phẩm giai. Làm như vậy, Cung Hoài Minh có hắn bản thân suy tính, linh địa tăng lên không cần quá nhiều, chỉ cần thỏa mãn người theo đuổi của hắn cần là đủ rồi, hắn không có khả năng tốn hao đại lượng hạ phẩm tinh thạch, đi trên phạm vi lớn tăng lên linh địa phẩm giai, làm như vậy chẳng những lãng phí, hơn nữa cũng không có tất yếu. Hạ phẩm tinh thạch nơi phát ra, hắn cũng không phải lo lắng, hắn nắm giữ lấy thuần hóa thuật, có thể thuần hóa một số yêu thú, đem trở thành tọa kỵ bán của cải lấy tiền mặt, lần nữa đổi thành hạ phẩm tinh thạch là được rồi. Có cũng đủ hạ phẩm tinh thạch, hắn bản thân tu luyện cũng có thể thoát khỏi đối với linh địa ỷ lại, chỉ cần nghĩ biện pháp gom góp hạ phẩm tinh thạch là. Cung Hoài Minh yêu cầu đơn giản, trận pháp sư bố trí khởi tụ linh trận đến cũng sắp. Khi đến tụ linh trận thành, đảo Cô Linh động phủ cũng trên cơ bản thành hình, người đã có thể ở. Linh địa phía trên xây mấy gian phòng ở, nhà chính đối mặt hướng nam, tổng cộng 3 phòng lớn, nhà ngang hướng đông 2 gian, tây cách điều chế 2 gian, nơi này là Cung Hoài Minh tu luyện cùng sinh sống chỗ. Mặt khác tại linh địa bên ngoài, cũng xây 7-8 gian nhà đá. Tại đây chính là Cung Hoài Minh tùy tùng, người dưới VV chỗ ở. Chương 164, mời đầu chiến. Động phủ xây cất hảo, tùy tùng chọn lựa cũng rất thuận lợi, ngoại trừ Tôn Bội Nguyên bên ngoài, còn tìm một nữ tính đệ tử ngoại môn, gọi là Thái Cố Lâm, hơn 40 tuổi, vóc người lại cao vừa cường tráng, thô tay chân to, tướng mạo thường thường, người rất thuần phát, có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả. Nàng 16 tuổi gia nhập Quần Phong Đường, trong đệ tử ngoại môn trung danh tiếng gần đây không sai. Thái Cố Lâm trước đó căn bản không nghĩ tới Cung Hoài Minh cuối cùng sẽ chọn nàng làm tùy tùng, nàng là ôm thả giết lầm, mặc bỏ qua đó là nguyên tắc, tới tìm vận may. Cùng nàng cùng nhau tới cạnh tranh tùy tùng danh ngạch đệ tử ngoại môn, chừng hơn trăm người, trong đó không thiếu đẹp đại cô nương, anh tuấn quân tiểu hỏa, so sánh dưới, nàng không có gì quá lớn ưu thế. Ngoài ý muốn trúng tuyển, Thái Cố Lâm đối với Cung Hoài Minh vô cùng cảm kích, khẩu kém cỏi nàng dưới sự kích động, nói ra rất nhiều mang ơn như lời nói, thể có vẫn một mực trung thành với Cung Hoài Minh, là Cung Hoài Minh máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Cung Hoài Minh nhẹ lời dặn dò Thái Cố Lâm vài câu, với hắn cầm đầu đúng 1329 động phủ thành viên xem như hoàn toàn đúng chỗ. Cung Hoài Minh ngược lại muốn nhiều tuyển dụng mấy người tùy tùng, chỉ tiếp dựa theo thần ngao môn môn quy, ngoại môn chủ động phủ chỉ có thể đủ 2 cái tùy tùng, còn muốn nhiều nhận người, cũng chỉ có thể hắn làm người dưới nô buộc, phương diện này số người không có hạn chế, nhưng lại có cái nào đệ tử ngoại môn chịu chức vị nô buộc làm người dưới. Động phủ xây cất hảo sau đó, có một việc là nhất định phải làm, là thăng quan hỷ, nói trắng ra là quảng phát thỉnh giản, mời khách ăn. Cung Hoài Minh về sau là dự định ra bên ngoài bán tọa kỵ, nhiều hiểu biết vài người, ngồi đối diện cưới tiêu thụ có không nhỏ trợ giúp. Huống chi, muốn tại Quần Phong Đường chung có được quyền nói chuyện, không nhiều lắm hiểu biết vài người nhất định là không thể dùng. Tất nhiên, vô luận là tại Quần Phong Đường, ngay tại nội môn, tu vi cảnh giới cao thấp là quyết định quyền nói chuyện bao nhiêu căn bản nhất yếu tố, nhưng tăng lên tu vi cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành chuyện tình, chính là một dài dòng buồn chán quá trình. Một ngày này, Cung Hoài Minh tại đảo Cô Linh xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi hưu bằng hưu. Hắn đưa cho Quần Phong Đường tổng chấp sự, phó tổng chấp sự, Quần Phong cựu phụ chấp sự, quản sự tất cả đều đưa thỉnh giản, mặt khác trả lại cho nội môn mấy vị hộ pháp, trưởng lão đưa thỉnh giản, hiện có ngoại môn chủ động phủ cũng đều nhận lấy hắn thỉnh giản. Thỉnh giản giải ra không ít, cuối cùng chịu tới cổ động cũng là hơn 21 bình người, nội môn ngoại trừ đã đến một đồng văn thược bên ngoài, không tiếp tục người thứ hai vào xem. Cung Hoài Minh cũng không còn hồ cái đó, hắn cùng đáp ứng lời mời mà đến đồng môn ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, uống phi thường cao hứng. Rượu qua 3 tuần, thượng quan tung bưng chén rượu lên các vị, Hoài Minh là của ta sư đệ, hai chúng ta cảm tình so với thân huynh đệ còn phải thân, về sau thỉnh mọi người xem tại ta chút tình mọn thượng, nhiều hơn giúp đỡ một chút Hoài Minh. Cái khác không nói nhiều, trước làm là sạch. Mọi người vừa muốn cùng thượng quan tung uống một chén rượu, một tiếng lánh liệt thanh âm truyền tới tại đây thật đúng là đủ náo nhiệt. Cả đám đều uống rượu khí ngút trời, nhóm ngươi nơi nào còn có một chút người tu chân tiên phong đạo cốt, lan truyền ra ngoài, không có đã đánh mất chúng ta thần ngao môn trên mặt. Buổi tiệc là lộ thiên bày ra, Cung Hoài Minh động phủ cũng không có xây cất tường đây, có người nào đó tới có thể thấy rõ ràng. Mọi người theo tiếng đi tới, người tới tổng cộng có 3 vị, cầm đầu không phải là người khác, chính là cùng Cung Hoài Minh có đụng đầu mối hận Điền Nghệ Hồng, ở sau lưng nàng, đi theo Phương Thị huynh muội. Vốn là náo nhiệt buổi tiệc trước tiên trở nên lặng ngắt như tờ, Cung Hoài Minh cùng Điền Nghệ Hồng cái kia một chút chuyện, đang ngồi có ai không biết, hai người trong đó có khó có thể cởi bỏ ân oán. Cung Hoài Minh nâng cốc ly hướng trên mặt bàn thực lại, sắc mặt thì có một chút lúng túng, hôm nay là hắn ngày đại hỷ, Điền Nghệ Hồng rõ ràng cho thấy tới tìm hắn gây chuyện, là tới nện hắn chẳng diện, Cung Hoài Minh sao có thể cao hứng lên. Thượng quan tung vội vàng theo bàn rượu đằng sau tha tới, nên hướng Điền Nghệ Hồng Điền sư tỷ, ngươi cùng cung sư đệ qua lại có một số hiểu lầm, không bằng nhìn vào ta chút tình mọn thượng, như vậy hay quên nó. Chúng ta gặp lại nhất tiếu mận ân cửu, về sau hay là tương thân tương ái đồng môn sư huynh đệ. Điền Nghệ Hồng hừ lạnh một tiếng để mặt ngươi. Cái đó ai nể mặt ta đây? Ngươi thượng quan tung thì sao? Mặt mũi của ngươi có sau đó quý giá sao? Thượng quan tung cũng không tức giận sư tỷ giáo huấn đúng là mặt mũi của ta không đáng tiền, không phải vậy còn có đang ngồi nhiều như vậy vị đồng môn sao? Điền sư tỷ, nghe tiểu đệ một tiếng khích lệ, lui một bước trời cao biển rộng, ngươi cùng cung sư đệ trong đó chẳng phải sau đó vạch trần chuyện sao? Chỉ cần nói đã mở, là tan thành mây khói. Hôm nay, cung sư đệ đã độc lập khai phủ, tại chúng ta Quần Phong Đường coi như là nhân vật số má, sư tỷ sao không thừa cơ kết giao cung sư đệ, về sau lẫn nhau giúp đỡ, không thể so với cái gì cường. Điền Nghệ Hồng căn bản nghe không vào thượng quan tung khích lệ, nàng thường ngày trong với thượng quan tung nhân hậu, không có nghĩa là thượng quan tung tại nàng trong suy nghĩ lớn bao nhiêu phân lượng thượng quan tung, ngươi nếu cũng nhận ta sư tỷ, phải dựa vào bên cạnh trạng, không nên tại thai ta đóa bên cạnh tiếng huyên náo. Còn dám dài dòng một câu, đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Cung Hoài Minh vụt một tiếng đứng lên liền sư tỷ, có cái gì trùng ta tới, không vậy già lên mặt, hướng về phía thượng quan sư huynh khóc lóc om sòm. Ngươi không khóc lóc om sòm, chúng ta cũng biết ngươi là nữ nhân. Ngắn ngủn một câu, thoáng cái rồi đem Điền Nghệ Hồng khí giận sôi lên, một đôi mắt vượng hàn quang bắn ra bốn phía, hận không thể để Cung Hoài Minh đưa cho Đông Thành băng nơi Cung Hoài Minh, ta là thật không có nghĩ đến ngươi có thể tìm kiếm được giao long mất tích. Cũng không biết là không phải vậy thịt của ngươi quá thối, giao long đều khinh thường ăn ngươi. Sớm biết như vậy dạng này, ta không cho ngươi nửa năm thời gian, hẳn là tại so đấu sau khi kết thúc, đã cùng ngươi thanh toán một chút ân oán giữa chúng ta. Cung Hoài Minh nhìn Điền Nghệ Hồng, lại nhìn một chút đứng ở sau lưng nàng Phương Ngọc Nôn sư tỷ hôm nay không tìm ta, quay đầu lại ta cũng vậy muốn tìm sư tỷ nói nói. Điền Nghệ Hồng hừ lạnh một tiếng các vị, hôm nay ta mời các ngươi làm chứng, ta chính thức hướng Cung Hoài Minh phát ra đấu pháp mời. Một trận chiến định thắng bại, một trận chiến quyết sinh tử. Cung Hoài Minh, ngươi nếu cái nam nhân, hãy mau ứng chiến. Cung Hoài Minh nhướng mày, hắn cùng Điền Nghệ Hồng mặc dù không đối phó, nhưng giữa hai người cũng không có sinh tử đại thù, hắn không nghĩ tới Điền Nghệ Hồng quả là hận hắn đã đến như vậy tình trạng, quả là đưa ra sinh tử đấu mời. Cự tuyệt nhất định là không thể cự tuyệt, Cung Hoài Minh gật đầu một chút hảo, ta tiếp nhận Điền sư tỷ sinh tử đấu mời. Nhưng ta có một phụ gia điều kiện, nếu như ta thua, tùy ý Điền sư tỷ xử trí, nhưng nếu như là ta thắng, ta có thể không nên Điền sư tỷ mạng, nhưng có một người phải chết. Phương Ngọc Nôn, ngươi đừng giả cùng không có chuyện gì người tự đắc, nếu như ta cùng Điền sư tỷ sinh tử đấu, ta thắng, ta muốn mạng của ngươi. Lời này vừa nói ra, Cung Hoài Minh xem như hoàn toàn cùng Điền Nghệ Hồng xé toang ra mặt, hắn vẫn một mực chịu đựng Điền Nghệ Hồng, chỉ là bởi vì thực lực không đủ, hôm nay hắn đã là toàn chiếu kỳ đại viên mãn cảnh giới, có khả năng thực lực bản thân đả bại Điền Nghệ Hồng, hơn nữa mặt thắng cũng tương đối lớn, tự nhiên không lần nữa đối với Điền Nghệ Hồng vẫn một mực nhường nhịn, càng sẽ không lần nữa đưa cho Phương Ngọc Nôn tiêu diêu tự tại đi xuống. Chương 165, Hắc Ý Nhân. Phương Ngọc Nôn không có trốn tránh Cung Hoài Minh ánh mắt, trong ánh mắt của nàng lộ ra cừu hận so với Cung Hoài Minh còn nhiều hơn. Nếu như không có Cung Hoài Minh lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản huynh muội con đường của bọn họ, huynh muội bọn họ cũng không luân lạc tới hôm nay kết cục. Đại đệ thượng, Phương Ngọc Nôn vĩnh viễn cũng không có nhớ rõ là bọn hắn huynh muội trước khơi mào sự cố, nàng là lại nhiều lần hạ độc thủ muốn giết Cung Hoài Minh. Nàng nhớ rõ vĩnh viễn chỉ là nàng đã từng ăn thiệt thòi. Hảo. Điền Nghệ Hồng rất sảng khoái đáp ứng rồi Cung Hoài Minh phụ ra điều kiện, nàng không tin mình còn có thể thua ở Cung Hoài Minh trong tay, lần trước thất bại chỉ là ngoài ý muốn, là vì nàng sơ sẩy thất thần, bằng không như lời nói, 10 tên Cung Hoài Minh cộng lại, cũng không có là đối thủ của nàng. Không phí bao nhiêu công phu, Cung Hoài Minh cùng Điền Nghệ Hồng là ước định được rồi sinh tử đấu thời gian cùng địa điểm, đạo quần phong diễn võ trường, sáng ngày mai buổi sáng. Điền Nghệ Hồng mang theo Phương Thị huynh muội nên ngang rời đi, là chúc mừng Cung Hoài Minh thăng quan hỷ buổi tiệc cũng vô pháp tiếp tục nữa, được mời mà đến những khách nhân nào hào cáo tử, thời gian chỉ trong chớp mắt sẽ không còn lại người nào. Một lát khi trước, hay là khách và bạn ngồi đầy, chỉ chớp mắt là lánh lanh thanh thanh, thế sự biến ảo, luôn như vậy vô thường. Sư đệ, ngươi để cho ta nói cái gì cho phải đây? Bỏ đi, ngươi đã đáp ứng rồi muốn cùng Điền sư tỷ đấu pháp. Ngươi thiệt là tốt tốt làm chuẩn bị đi. Ta cáo từ trước. Thượng quan Tung lắc đầu liên tục, thở dài, rõ ràng nhìn không tốt Cung Hoài Minh cùng Điền Nghệ Hồng lần này đấu pháp, hắn dự định mau đi trở về, nhìn có thể hay không tìm vài người, giúp đỡ hòa giải một chút, đưa cho Điền Nghệ Hồng hủy bỏ sáng ngày mai sinh tử đấu, nếu không được cũng đã đưa cho Điền Nghệ Hồng hạ thủ lưu tình, đả bại Cung Hoài Minh sau đó, nhất định không thể đả thương hắn. Cung Hoài Minh đưa tiễn Thượng quan Tung, lại để cho Âu Dương Tinh Viện mấy người bọn hắn thu dọn buổi tiệc tàn cuộc, hắn vẫn quay lại phòng của chính mình, vẽ Huyền Băng Thuật phù, đây là hắn đối kháng Điền Nghệ Hồng lợi khí. Không thể không nhiều chuẩn bị một số. Chỉ là với Huyền Băng Thuẫn Phù là không đoạn tiêu hao, chế tác Huyền Băng Thuẫn Phù nguyên liệu, đặc biệt là Huyền Băng bột phấn có hao hết dấu hiệu. Cung Hoài Minh tính ra một chút, nhiều nhất lần nữa vẽ hơn 10 chương Huyền Băng Thuẫn Phù, lúc trước theo Trình Thiến Thiến trong đó đổi lấy Huyền Băng bột phấn biết sử dụng xong, đến lúc đó, không có biện pháp tiếp tục vẽ Huyền Băng Thuẫn Phù. Bất quá đó là những về sau mới cần quan tâm chuyện tình, việc cấp bách hay là nên xem xét sáng ngày mai sinh tử đấu. Hôm nay Cung Hoài Minh vẽ Huyền Băng Thuẫn Phù tốc độ là tương đối nhanh đến, đại khái tìm có gần nửa canh giờ. Rồi đem còn lại Huyền Băng bột phấn toàn bộ dùng hết, tay của hắn bên cạnh lại thêm hơn 10 chương Huyền Băng thuẫn phù ra. Cung Hoài Minh đem chúng thu lại, lại bắt đầu xem xét sáng ngày mai sinh tử đấu lúc đó, nên sử dụng cái dạng gì chiến thuật. Cứ như vậy, Cung Hoài Minh vẫn một mực xem xét, suy diễn đã đến nửa đêm, lúc này mới bỏ lên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi, hảo tích lũy đủ tinh thần, đối phó Hừng Đông sau đó sinh tử đấu. Trong lúc mơ mơ màng màng, Cung Hoài Minh thần du cựu thiên ngay lúc đó, đột nhiên mơ mơ hồ hồ nghe được cửa phòng mở ra lúc đó, phát ra chít tố neo tiếng, thanh âm rất nhỏ, tựa hồ là có. Tựa hồ là không có. Qua rồi 2-3 hơi công phu sau đó, Cung Hoài Minh đột nhiên nghĩ rằng tóc gáy dựng thẳng, giống như bị manh thú theo dõi vậy. Hắn ngay cả muốn đều không có nghỉ nhiều, đầu thủ là đánh ra đi một tấm Huyền Băng Thuật Phủ, sau đó một con cá chép đánh khá, từ trên giường nhảy dựng lên, cho đến lúc này hậu, ánh mắt của hắn mới mở ra. Vang một tiếng, có đồ vật gì đó đánh vào Huyền Băng Thuật thượng. Cung Hoài Minh tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, chỉ thấy một bóng người là đứng ở giường của hắn đầu bên cạnh. Người này toàn thân cao thấp một thân đen, che đầu hất xa, cái khăn đen che mặt. Trong tay một bả dài 3 xích cương đao hàn quang lập lòe, tránh bổ vào Huyền Băng Thuẫn thượng. Người nào? Cung Hoài Minh giận dữ hỏi nói, hắn hôm nay vừa mới dọn nhà, đêm đã có người sờ lên cửa hành thích, hơn nữa bất quá một vài giờ, hắn sẽ giao cho cùng Điền Nghệ Hồng tiến hành sinh tử đấu, trong lòng căm tức, có thể nghĩ, người muốn mạng của ngươi. Hắc Y Nhân thanh âm trầm thấp, khàn giọng, hình như là lâm vào tuyệt cảnh, vừa phụ bỏ trọng thương gia thú. Cái thanh âm này, Cung Hoài Minh cũng không phải là quen thuộc, thanh âm chủ nhân khả năng không phải là người hắn quen biết, tất nhiên cũng có khả năng Hắc Y Nhân tại hắn tiếng nói thượng làm ngụy trang. Phòng ngừa Cung Hoài Minh theo thanh âm vào tay, liên tưởng đến thanh âm chủ nhân là ai. Chương 166, Phù Nhân Linh. Một vòng trăng đã lên cao trên không, tỏa lan xuống vạn điểm muốt lạnh qua mang, giống như Cung Hoài Minh giờ khắc này đây tâm cảnh, không có một chút tình cảm ấm áp. Cung Hoài Minh đối với chính mình trong phòng tình huống rất quen thuộc, tam đại phòng nhìn như không nhỏ, nhưng tại nơi này trong không gian lấy người đấu pháp, coi như là thân thủ tốt hơn, cũng vô pháp hữu hiệu triển khai. Huống hồ bất quá một vài giờ sẽ giao cho cùng Điền Nghệ Hồng sinh tử đấu, hắn cùng Hắc Y Nhân đấu pháp thời gian quá dài, tiêu hao chân nguyên sẽ rất nhiều. Có thể hay không đổi tại sinh tử đấu khi trước toàn bộ khôi phục là rất khó nói sự tình, cho nên hắn phải được tốc chiến tốc thắng để Hắc Ý Nhân đuổi đi hoặc là giết chết. Bất quá không cần nghĩ cũng có thể đoán được đến, dám chạm cửa vào lúc nửa đêm, hắc y nhân căn bản không thể nào là một người tốt, tốc chiến tốc thắng nói không chừng chỉ là hy vọng xa vời. Cung Hoài Minh là cùng quần áo và nằm, trên chân giày đều không thoát, hắn thả người từ trên giường nhảy lên, lăng không một cước đạp tại Huyền Băng Thuẫn thượng, Huyền Băng Thuẫn thụ có sức, hướng phía hắc y nhân bay qua. Huyền Băng Thuẫn chắc chắn phi thường, đây là không phải giả, diện tích của nó xẻ lại phi thường có hạn, đại khái tương đương với thế tục trên chiến trường bọn sử dụng hình chữ nhật thuẫn bài hai khối song song đặt ở cùng nhau sau đích lớn nhỏ, nếu như không có không nên phá hư Huyền Băng Thuẫn dưới chặn hướng, hay là rất dễ dàng tránh né. Hắc y nhân vừa rồi bổ Huyền Băng Thuẫn một đao, biết rõ công cụ này có nhiều mạnh, ngạnh kháng không sáng suốt, chờ đợi nó tự ngã tán loạn mới là tốt nhất biện pháp. Tại Huyền Băng Thuẫn bay tới lúc đó, hơi nghiêng bước tránh ra Huyền Băng Thuẫn, đồng thời trong tay cương đao vung mạnh, chém tại Huyền Băng Thuẫn bên cạnh bên cạnh. Huyền Băng Thuẫn bay xéo ra ngoài, đâm vào góc tường cái tủ thượng, đâm sầm xuống một tiếng, cái tủ bằng gỗ bị đụng sụp một nửa bên người. Lúc này, Cung Hoài Minh tay véo linh quyết, kiếm băng ngọc phá hộp ra, hắn phóng tới một chỉ cửa sổ, kiếm băng ngọc bay qua, tại cửa sổ mộc lấm thượng vẽ một cái, vừa mới do thợ mộc làm tốt, còn tản ra tươi đầu gỗ mùi hương cửa sổ sau đó làm cho thất linh bất lạc, trên cửa sổ lộ liễu một lỗ thủng lớn. Cung Hoài Minh gấp trùng vài bước, nhúng thân nhảy qua, theo trong cửa sổ nhảy ra. Trốn hướng cửa phòng phương hướng mà Hắc Y Nhân đã ngăn chặn, Cung Hoài Minh nếu muốn rời phòng, cũng chỉ có thể theo cửa sổ nơi này đi ra ngoài. Hắc Y Nhân tay phất lên, nhiều cái ngọc phù theo cửa sổ phá động bay rồi ra ngoài, đã rơi vào trong sân, rầm rầm vài tiếng, ngọc phù nổ tung, giấy lên hừng hực đại hỏa. Thoáng có vẻ có chút chật vật Cung Hoài Minh giận dữ, trong mắt của hắn đều nhanh phun ra lửa. Hắc Y Nhân thật sự là quá ác độc, hắn ném ra tới mấy cái phù này không phải là vì đốt mình, mà là muốn phá hư đảo cô linh căn cơ. Thượng Quan Tung có một bản đệ tử nội môn chuyên dụng trao đổi mục lục bách khoa toàn thư, đã từng cấp cho Cung Hoài Minh xem qua mấy ngày. Ở chỗ này bổn bách khoa toàn thư thượng, có phù nhiên linh tương quan giới thiệu, chính là một loại tuyệt tự tuyệt hậu phù lục, nó là với thiên địa linh khí cho rằng nhiên liệu tiến hành tiêu đốt. Muốn đập chết phù nhiên linh hỏa phải được sử dụng đặc định phương pháp, nếu không nghe lời, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại hỏa vẫn một mực đốt xuống dưới, cho đến chung quanh thiên địa linh khí xuống đến cực kỳ mỏng manh trình độ, khi đó đại hỏa bởi vì thiếu khuyết nhiên liệu cung ứng, mới có thể chậm rãi dập tắt. Bất quá khi đến lúc này, vùng này linh địa thì phế đi, trên cơ bản sẽ không còn có bất kỳ giá trị lợi dụng. Phù nhiên linh luyện chế khó khăn, mặc dù là phù lục đại sư đều chưa hẳn có thể đem thành công luyện ra, ở nội môn đệ tử trao đổi mục lục bách khoa toàn thư thượng, đánh dấu ra tới trao đổi giá tiền là một viên phù nhiên linh muốn 5 vạn độ công hiến, tương đương với 5 miếng bồi nguyên đan trao đổi giá cả, không thể bảo là không cao. Ngoài ra xét thấy phù nhiên linh đặc thù công dụng, vì phòng ngừa có người đem dùng cho phá hư thần ngao môn thường hạt linh, từ vừa mới bắt đầu, thần ngao môn là đối với phù nhiên linh trao đổi áp dụng nghiêm khắc nhất khống chế, nhất định phải trải qua tầng tầng phê duyệt mới có cơ hội trao đổi phù nhiên linh. Chính là bởi vì phù nhiên linh có những tính năng đặc điểm, vậy như lời nói, không có thâm cửu đại hận thì sẽ không có người chuyên môn trao đổi phù nhiên linh, đi thiêu người khác linh, loại này rút tuổi dưới đáy nổi chiêu số quá nhận người hận, một khi đưa cho linh địa chủ nhân phát hiện, đây tuyệt đối là không chết không bỏ cục diện, so với đối người ta phần mộ tổ tiên còn phải nghiêm trọng. Hắc Y Nhân chậm rãi theo Cung Hoài Minh trong phòng đi tới, hắn cả bộ mặt đã là dùng hắc sa, cái khăn đen che lấp, thấy không rõ lắm hắn trước mặt ban biểu tình, nhưng là từ trong mắt của hắn sẽ lại toát ra cực độ tàn nhẫn cùng bệnh trạng hưng phấn, nếu như nhìn kỹ như lời nói, có lẽ còn có thể nhìn ra một chút làm cho người ta từ đầu lạnh tới chân lánh khớp tỉnh táo. Bên này làm ra đến như vậy đại động tĩnh, Âu Dương Tinh Viện, Tôn Đội Nguyên còn có Thái Cố Lâm tất cả đều chạy ra, vừa nhìn thấy hừng hực thiêu đốt thật lớn hỏa, còn có cùng Cung Hoài Minh rằng có Hắc Y Nhân, bọn hắn bây giờ sao còn không rõ là chuyện gì xảy ra, tất cả đều lộ ra đều tự binh khí, đem Hắc Y Nhân bao quanh vây lại. Hắc Y Nhân hung tàn ánh mắt khi bọn hắn trên thân dạo qua một vòng Cung Hoài Minh, ngươi là để cho bọn họ đền thay ngươi chịu chết hay sao? Cung Hoài Minh vung tay lên Viên Viên, nhóm ngươi đã là số dưới, trốn xa một chút. Người áo đen này hay là giao cho ta tới thu thập a? Tôn Bội Nguyên, Thái Cố Lâm trước tiên là lui về sau. Âu Dương Tinh Viện đứng ở tại chỗ bất động, Thái Cố Lâm xem, vội vàng chạy tới, vừa kéo vừa túm đem nàng kéo đi. Cung Hoài Minh cùng Hắc Y Nhân đấu pháp, bọn hắn căn bản không có thực lực nhúng tay, mạnh thượng như lời nói, chỉ có thể đủ đưa cho Cung Hoài Minh tăng thêm vướng hữu. Cung Hoài Minh tay véo linh quyết, lăng không một chút kiếm băng ngọc bay đến phù nhiên linh nổi lên trên đống lửa, thả ra hàn khí, bất quá không có một chút tác dụng. Phù nhiên linh nếu như dùng nhiệt độ thấp hoặc là nước là có thể đập chết như lời nói, cũng không làm cho người ta nghe mà biến sắc. Hắc Y Nhân tùy ý Cung Hoài Minh thử đập chết phù nhiên linh ngọn lửa, hắn có vẻ rất hân thưởng Cung Hoài Minh lần lượt nếm thử sau khi thất bại lộ ra tuyệt vọng cùng thần sắc bất đắc dĩ. Cung Hoài Minh, có cần hay không ta giúp ngươi nha? Cung Hoài Minh đột nhiên quay đầu lại chằm chằm vào Hắc Y Nhân, không cần, ta đã có biện pháp, có lẽ dùng của ngươi toàn thân máu huyết có thể đem phù nhiên linh đập chết. Ta mặc kệ ngươi là ai, hôm nay mặc kệ trả giá cái dạng gì đại diện giá, ta cũng không có để cho ngươi đi. Vậy ngươi là thử xem a. Hắc Y Nhân không chút hoang mang nói. Cung Hoài Minh lăng không một chút kiếm băng ngọc giống như xuất thủy giao long, vạch phá hư không, đi bắn về phía Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân cơ trong tay cương đao, công bằng vừa vặn bổ vào kiếm băng ngọc trên thân kiếm. Kiếm băng ngọc giống như một cái bị chặt một đao rắn, lạch cạch một tiếng sau đó đã rơi vào trên mặt đất, không động đậy. Hắc Y Nhân lại đem trong tay cương đao tỏ rõ mấy người đao hoa ra, khiêu khích ý yêu thương ngôn ngữ. Cung Hoài Minh tại Hắc Y Nhân liên tiếp dưới sự kích thích, ý nghĩ có một số nở, phát động, mất đi trước sau như một tỉnh táo. Hắc Y Nhân một đao kia tất cả xảy ra thình lình đánh thức hắn, để cho hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, thúc đẩy ban đầu hắn nghiêm túc xem kỹ lên trước mắt cái này không dám lộ ra chân diện một người. Cảm tạ nhất đại mới mộ, thất thần quả dứa khen thưởng, đa tạ. Mọi người không ngại đoán hắc y nhân là ai, người thứ nhất đoán đúng có thưởng 100 kỳ đi ẩn tiền, nhớ rõ đoán lúc đó, tại chỗ bình luận chuyện khai mới tiếp, không nên cùng tiếp, ta dùng tốt khen thưởng bình luận sách phương thức phát thưởng. A A 6. Chương 167, cung Lãnh Nguyệt. Vừa rồi cung Hoài Minh không quá chú ý, khi đến hắc y nhân đao bổ kiếm băng ngọc lúc đó, hắn mới sau đó phát hiện hắc y nhân trong tay cương đao là một kiện rất tốt linh khí, xem ra ít nhất cũng là một kiện trung phẩm linh khí, bằng không như lời nói, không có khả năng gần kề dùng một đao là trọng thương kiếm băng ngọc. Cung Hoài Minh biến hóa linh quyết, hy vọng có thể đưa cho kiếm băng ngọc một lần nữa bay lên, nhưng mà mặc cho hắn cố gắng như thế nào, kiếm băng ngọc chỉ là trên mặt đất không ngừng nhảy lên, là phi không đứng dậy. Hắc y nhân đi tới kiếm băng ngọc bên cạnh, một cước rồi đem kiếm băng ngọc đã đến Cung Hoài Minh bên người. Nếu như ngươi chỉ có một kiện binh khí như lời nói, không có sao, ta có thể về, khi đến ngươi sửa chữa nó sau đó, chúng ta đón thêm đấu. Ngươi yên tâm, ta có đúng là thời gian. Vê được rất tốt. Hắc ý nhân dùng một loại mèo đùa giỡn chuột làn điệu nói. Cung Hoài Minh để kiếm băng ngọc nắm trong tay, nhìn thoáng qua, sau đó oán hận để kiếm băng ngọc ném đến trên mặt đất người đến tột cùng là ai. Cung Hoài Minh có một số hoài nghi Hắc ý nhân là Trung Đạo Cường, nhưng nhìn hắn hình dáng đặc thù cũng không phải rất giống. Mặt khác, Hắc ý nhân tới như thế xảo, lại để cho hắn hoài nghi đối phương là Điền Nghệ Hồng phái tới, chỉ là Hắc ý nhân thoạt nhìn tranh đấu kinh nghiệm phong phú phi thường, tu vi cũng không yếu, cam tâm tình nguyện vì nàng thiêu hủy đạo cô Linh Linh, được bao nhiêu sâu giao tình mới có thể làm ra tới đây loại sự tình. Điền Nghệ Hồng có mạnh mẽ như vậy vừa chịu bỏ vứt bỏ hết thảy là bạn bè sao? Từ góc độ này đi lên giảng, Hắc Ý Nhân là Trung Đạo Cương khả năng ngược lại rất lớn. Ngươi không phải là muốn dùng máu tươi của ta dội tắt phủ Nhiên Linh sao? Chờ đợi ngươi dội tắt phủ Nhiên Linh lúc đó, bản thân mình tuy nhiên sẽ biết ta là ai. Hắc Ý Nhân lãnh đạm nói. Cung Hoài Minh hít sâu một hơi, khô nóng không khí theo hắn xoang mũi vẫn một mực tiêu đốt đến phổi, hắn chỉ cảm thấy một cổ hận ý tràn ngập lồng ngực của hắn, hắn cũng chưa từng có như giờ khắc này đây như nhau hận qua một người, coi như là đối phương mộng luôn, cũng không có như thế hận qua. Cung Hoài Minh để bách điểu quy xảo phóng ra, vượt không gian hàng trăm hàng ngàn lá chim nhỏ tạo thành vân đoàn. Hắn nhảy đi lên, khống chế được vân đoàn chở hắn bay đến khoảng cách mặt đất hơn một trượng cao trên không. Hắc Y Nhân lạnh nhạt mà nhìn hắn, không có gì hành động. Cung Hoài Minh tay phải tại bên hông trên chữ vật đại phất một cái, một cây cung đã xuất hiện tại hắn trong tay. Lần nữa phất một cái, một túi đựng đầy tên xuất hiện trong tay hắn. Cái này là Cung Hoài Minh ban đầu ở đảo Phục Lịch Điện linh khí chúng trao đổi hai kiện linh khí đúng hai kiện cung Lãnh Nguyệt. Kiện thứ nhất là toàn phong bát diện thuẫn, Cung Hoài Minh dùng không chỉ một lần, vì hắn ngăn cản không ít nguy hiểm. Và cung Lãnh Nguyệt hôm nay hay là lần đầu sử dụng. Cung Lãnh Nguyệt là một kiện hạ phẩm linh khí, có thể phóng ra thật thể mũi tên, cũng có thể đem chân nguyên ngưng tụ tại dây cung thượng, huyền hóa ra mũi tên tiến hành công kích. Lúc trước Cung Hoài Minh trao đổi cung Lãnh Nguyệt lúc đó, vì tiết kiệm độ công hiến, cũng không có mua sắm thật thể mũi tên, hiện tại hắn xuất ra tên hay là hắn bán đi đao phong song kế xa sau đó, vừa mới trao đổi, chúng cũng là hạ phẩm linh khí, mũi tên xạ nguyệt, duy nhất một lần tiêu dùng, uy lực cực lớn. Cung Hoài Minh rút ra một mũi tên xạ nguyệt, khoác lên cung Lãnh Nguyệt dây cung thượng, nhắm ngay đứng tại trên mặt đất Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân lạnh nhạt phi thường, ngoại trừ nắm chặt trong tay cương đao bên ngoài, không có động tác khác. Cung Hoài Minh kéo một phát dây cung, kéo đến căng dây cung sau đó, hơi lỏng lẻo tay, mũi tên xạ nguyệt là bay rồi ra ngoài. Tại mũi tên xạ nguyệt bay ra trong tích tắc, rất có đầy trời mây khai, minh nguyệt lộ diện khí thế. Tên như sao băng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến Hắc Y Nhân trước mặt. Hắc Y Nhân không có trốn tránh, mũi tên xạ nguyệt cất giữ nhất định tự động truy tung công năng, hắn biết do né cũng vô dụng. Hắn hai chân giang rộng ra, hai đầu gối hơi gấp, hai chân hiện lên trung bình tấn hình dáng, lưỡi đầy sấm mùa xuân. Hô to một tiếng oanh, trong tay cương đao vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, cương đao công bằng vừa vặn bổ vào mũi tên xạ nguyệt đầu mũi tên thượng. Mũi tên xạ nguyệt oanh một tiếng nổ tung, hỗn loạn khí lãng theo trong lúc nổ tung truyền ra. Một kiện hạ phẩm linh khí phát nổ, là phi thường làm cho người ta sợ hãi, coi như là có một chỉ dạy đích thiết bản ngăn cản, cũng có thể đem thiết bản xé mở một lỗ hổng lớn. Người tu chân nói cho cùng hay là thân thể phàm thai, nếu thật là đắp chăn phẩm linh khí sóng xung vừa đến, không chết cũng phải trọng thương. Một mũi tên xạ nguyệt là cần gần ngàn độ cống hiến mới có thể trao đổi đến. Cung Hoài Minh đây cũng là chống lại nó, tựa như hắn nói, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại diện giá, cũng phải đem Hắc Y Nhân lưu lại. Nhưng mà Hắc Y Nhân như vậy dám giơ đuốc cầm gậy tới đưa cho Cung Hoài Minh dở cho quỷ, tự nhiên là có bị mà đến. Tại mũi tên xạ nguyệt phát nổ trong tích tắc, trên người của hắn là dâng lên một màu lam nhạt vòng chắn bảo vệ, đưa hắn toàn thân cao thấp bao bọc nghiêm nghiêm thực thực. Cung Hoài Minh, ngươi có trương lương kế, ta có qua tường bậc thang, những lời này mọi người không nên miệt mài theo đuổi, hiểu rõ ý tứ là được rồi. Ta như thế không thể tưởng được thay thế ngạn ngữ, không phải là chỉ có ngươi là có toàn phong bát diện thuẫn. Nhìn ta ánh sáng xanh lam tinh thuẫn như thế nào. Hắc Y Nhân hầu như mỗi một câu nói phải kích thích Cung Hoài Minh một chút. Cung Hoài Minh không để ý tới Hắc Y Nhân, lần nữa mở ra cung Lãnh Nguyệt, vừa bắn ra một mũi tên xạ nguyệt. Mũi tên xạ nguyệt này vừa mới rời đi dây cung, hắn vừa mở ra cung Lãnh Nguyệt, lần nữa bắn ra một mũi tên xạ nguyệt, như thế, liên tiếp ba lượt, Cung Hoài Minh bắn một hồi một lượt ba mũi tên liên châu. Ba tiếng to lớn tiếng ầm vang liên tiếp vang lên, lẫn nhau trong đó hầu như không có khoảng cách. Cao như thế mật độ sóng xung lần, sinh ra hiệu quả cũng không phải là lẫn nhau chất chồng đơn giản như vậy. Mà là đảo phiên lên trên tăng trưởng. Che chở Hắc Y Nhân ánh sáng màu lam tinh thuẫn vốn là ổn định vầng sáng đột nhiên ảm đạm rồi một chút, mắt thấy sẽ giao cho sụp đổ. Hắc Y Nhân vội vàng bấm véo mấy người linh quyết, tại chính mình trên đai lưng điểm vài cái, ánh sáng xanh lam tinh thuẫn là từ nơi này kích phát ra tới. Rất nhanh, ánh sáng xanh lam tinh thuẫn là ổn định lại. Hắc Y Nhân ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn Cung Hoài Minh, ngươi chọc giận ta rồi, ngươi đáng chết. Hắc Y Nhân tay tại bên hông phát qua, trong tay hắn nhiều hơn một cái thứ gì, hắn đem cái này cái gì hướng dưới chân ném đi, vượt không gian, dưới chân của hắn đã xuất hiện một bộ dáng rất giống là Vương Liên Liên lá linh khí. Hắc Y Nhân một cước đặt chân lên tại linh khí thượng, lá sen chở hắn là bay lên. Hắc Y Nhân cái này lá sen linh khí tốc độ phi hành rất nhanh, Cung Hoài Minh vội vàng thúc giục dưới chân vân đoàn, dùng tốc độ nhanh nhất mở ra cùng Hắc Y Nhân ở giữa khoảng cách, đồng thời, Cung Hoài Minh thường xuyên mở ra cung lãnh nguyệt, bắn ra mũi tên xạ nguyệt. Hiệu 6. Hiệu 6. Cung Hoài Minh là bắn ra 7-8 cành mũi tên xạ nguyệt, trong túi đựng tên mũi tên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm bớt, thời gian một cái nháy mắt là không hơn phân nửa. Cung Hoài Minh tổng cộng trao đổi hơn 10 mũi tên xạ nguyệt, vốn là chuẩn bị tại lấy người đấu pháp lúc đó, như cuối cùng ngăn cơn sóng dữ đích thủ đoạn, không nghĩ tới vừa mới trao đổi không bao lâu, hay dùng mất nhiều như vậy. Hắc Y Nhân bề mặt thờ ơ, âm thầm xẻ lại kết kết thật thật ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn đối với cung lãnh nguyệt rất hiểu rõ, mỗi kéo lần thứ nhất cung lãnh nguyệt, đối với người sử dụng cũng là lần thứ nhất trầm trọng gánh nặng, mặc dù là hắn, cũng không qua có thể mở ra 10 lần trái phải, sau đó nếu muốn nghỉ ngơi thời gian rất lâu, mới có thể lần nữa khai cung bắn tên, nhưng khi nhìn Cung Hoài Minh bộ dạng, cho tới bây giờ, cũng còn có thể khí định thần nhàn khai cung bắn tên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đã âm thầm điều tra tình huống đã có sai sao? Không ai đoán được Hắc Y Nhân thân phận. Chương 168, một đống thịt. Một người có thể tại một tương đối ngắn thời gian đoạn bên trong mở ra cung lãnh nguyệt mấy lần, cùng người sử dụng khí lực cùng chân nguyên lượng, đặc biệt là hắn có phi thường quan hệ trực tiếp, và một người bản thân chân nguyên lượng hơn thiếu, lại cùng tu vi cảnh giới cao thấp tính chỉnh sửa so với quan hệ. Cung Hoài Minh hôm nay tu vi cảnh giới, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, rất ít người biết rõ. Hắn bình thường liên hệ người tu chân cũng là toàn chiếu kỳ hoặc là khai quan kỳ, cao hơn hai tên này cảnh giới, trên cơ bản không có. Ngẫu nhiên có sau đó một hai lần, đối phương chưa hẳn chịu lãng phí thời gian, đi tìm tòi hắn đến tận cùng, mặc dù là lui một bước, có cao tu vi người chú ý tới Cung Hoài Minh tu vi cảnh giới, chịu sử dụng pháp thuật quan sát một chút tình huống của hắn, bọn hắn cũng không cố ý đem bọn họ phát hiện nói cho người khác biết. Toàn chiếu kỳ ở vào giới tu chân tầng dưới chót nhất, Cung Hoài Minh lại là cái đệ tử ngoại môn, thần ngao môn cao tầng chắc là không để chú ý đặt ở trên người hắn. Hắc Y Nhân đối với Cung Hoài Minh không phải là đặc biệt quen thuộc, không biết Cung Hoài Minh tu vi cảnh giới cao thấp, cũng thuộc bình thường. Bất quá cái này không biết đối với hắn cùng Cung Hoài Minh ở giữa tranh đấu, không thể nghi ngờ là một cực đoan bất lợi nhân tố. Cung Hoài Minh không biết Hắc Y Nhân suy nghĩ cái gì, trong lòng của hắn kỳ thật so với Hắc Y Nhân càng thêm buồn bực. Mũi tên xạ nguyệt dùng một cành thiếu một cành, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, khi đến mũi tên xạ nguyệt tiêu hao hết, vậy phiền toái. Nghĩ tới đây, Cung Hoài Minh quyết định bắt buộc mạo hiểm, hắn trao đổi cung lãnh nguyệt sau đó, từng làm qua nếm thử, cực hạn của hắn là bắn ra một lượt 3 mũi tên liên châu, vừa rồi tiến công cũng chứng minh, một lượt 3 mũi tên liên châu đối với Hắc Y Nhân rất là uy thế hiếp là rất lớn. Nếu như có thể bắn ra một lớp 4 lần liên châu tiễn, 10/98 có thể đem Hắc Y Nhân ánh sáng màu làm tinh thuẫn tạc phá, đến lúc đó, Cung Hoài Minh thì có kích thương Hắc Y Nhân cơ hội. Cung Hoài Minh không rảnh nghỉ nhiều, lần nữa giơ lên cung lãnh nguyệt. Hắc Y Nhân không khỏi sinh ra một cẩu nguồn gốc từ đáy lòng hắn ý, hắn trước tiên đỉnh chỉ truy kích Cung Hoài Minh, khống chế được dưới chân lá sen linh khí dừng lại tại trên không, cảnh giác chăm chú nhìn Cung Hoài Minh. Cung Hoài Minh đem một mũi tên xạ nguyệt đánh vào dây cung thượng, kéo căng dây cung, bắn ra, lần nữa đáp thượng một mũi tên xạ nguyệt, lần nữa kéo căng dây cung, lần nữa bắn ra 6. Liên tiếp 4 cành mũi tên xạ nguyệt giống như bô lôi, người theo đuổi ta đuổi, lao thẳng tới hướng Hắc Y Nhân. Lúc này, Hắc Y Nhân làm một sự kiện, đưa cho Cung Hoài Minh thiếu chút nữa thổ huyết. Hắc Y Nhân tay phất lên, đánh ra một tấm Huyền Băng Thuẫn Phủ. Cung Hoài Minh thấy rõ, Hắc Y Nhân sử dụng Huyền Băng Thuẫn Phủ là hắn lúc trước bán đi Huyền Băng Thuẫn Phủ bên trong đích một tấm. May mắn cũng là một tấm, nếu là có hai tấm như lời nói, Cung Hoài Minh cũng không phải là thiếu chút nữa thổ huyết, mà là thật sự có đem huyết đưa cho nhổ ra. Thứ nhất cành mũi tên xạ nguyệt xuất tại Huyền Băng Thuẫn thượng, mũi tên xạ nguyệt đầu mũi tên dị thường sắc bén. Nó lại là tại cung lãnh nguyệt căng dây cung tình trạng hạ bắn ra, tốc độ cực nhanh, tất cả xảy ra thình lình liền đem Huyền Băng Thuẫn bắn thủng. Nửa cánh mũi tên xạ nguyệt đi qua Huyền Băng Thuẫn, sau đó vang một tiếng nổ tung, phát nổ sinh ra khí lãng, đem Huyền Băng Thuẫn nổ tung một cơ nắm tay động, đồng thời còn có một bộ phận khí lãng lan đến gần 3 thước có hơn Hắc Y Nhân. Ngay sau đó thứ hai cánh mũi tên xạ nguyệt bay tới, đi qua Huyền Băng Thuẫn tự động, bắn thẳng đến Hắc Y Nhân, sau đó là thứ ba cánh, đệ tứ cánh 6. Cung Hoài Minh xạ đệ tứ cánh mũi tên xạ nguyệt lúc đó, kỳ thật đã phi thường cố hết sức. Cung lãnh nguyệt chỉ kéo đến 8 phần tròn đầy, cũng thấy kéo không núc ních, đành phải đem mũi tên xạ nguyệt bắn ra. Kết quả là mũi tên xạ nguyệt nảy tốc độ chậm một chút, hơn nữa nó quy tích trước mặt 3 cảnh mũi tên xạ nguyệt có chút lệch lạc, không thể hoàn toàn trùng hợp. Làm đệ tứ cảnh mũi tên xạ nguyệt bắn tới Huyền Băng Thuẫn chỗ địa điểm lúc đó, Cung Hoài Minh tâm tất cả xảy ra thình lình đem tới cổ họng. Theo vị trí của hắn nhìn về phía trên, mũi tên xạ nguyệt đầu mũi tên nhắm ngay cũng không phải là thứ nhất cảnh mũi tên xạ nguyệt đục lỗ động, mà là vừa vặn nhắm ngay động biên giới thượng. Có một tiếng. Mũi tên xạ nguyệt đầu mũi tên quả nhiên đánh vào Huyền Băng Thuẫn thượng chính là kia động bên cạnh, may mà đúng là mũi tên xạ nguyệt không có phát nổ, mà là đánh một trượt, lại từ Huyền Băng Thuẫn động nhãn nơi bay qua, bắn thẳng đến đã trở nên có một số ảm đạm ánh sáng màu lam tinh thuẫn. Hắc Y Nhân bất đắc dĩ, đành phải lần nữa đao bổ mũi tên xạ nguyệt. Vang một tiếng, mũi tên xạ nguyệt nổ tung, ánh sáng xanh lam tinh thuẫn thả ra ánh sáng màu lam vòng chắn bảo vệ quẩy người một cái, cuối cùng vẫn là không cam lòng tán loạn mà đi. Hắc Y Nhân vừa muốn một lần nữa khởi động còn một cái là phòng ngự tính linh khí, lúc này Cung Hoài Minh phóng tới một chỉ nằm trên mặt đất kiếm băng ngọc. Kiếm băng ngọc hưu một tiếng bay lên, Hắc Y Nhân không nghĩ tới Cung Hoài Minh còn có tay này, tất cả xảy ra thình lình là gặp đạo nhân Cung Hoài Minh. Vừa rồi Hắc Y Nhân đao bổ kiếm băng ngọc, xác thực đả thương nặng kiếm băng ngọc, bất quá cũng không có thể gây tổn thương cho kiếm băng ngọc đích căn bản. Nếu như chọn dùng cường lực khống chế linh quyết, vẫn có thể đủ đưa cho kiếm băng ngọc phát huy tác dụng. Loại này phương pháp sử dụng đối với kiếm băng ngọc tổn hại rất lớn. Bất quá nếu thật là đã đến không thể không dùng là lúc đó, thì bất chấp nhiều như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, Cung Hoài Minh đã đi xuống ý thức ám đặt mai phục, không nghĩ tới thực sự dùng tới chiêu này. Kiếm băng ngọc phá không mà dậy, nháy mắt là bay qua hơn một trượng độ cao. Tại Hắc Y Nhân sau đó đương tiến vào, theo Hắc Y Nhân trước đúng quần xuyên ra, tại Hắc Y Nhân dưới háng bay ra rồi quay lại. Hắc Y Nhân chỉ cảm thấy dưới háng mát lạnh, sau đó là đau thấu xương tủy đau. Dưới háng của hắn giống như có một lũ thịt bị kiếm băng ngọc đưa cho mang đi. Hắc Y Nhân vứt bỏ trong tay cương đao, tay lấy che hạ bộ, không phải vậy sao? Thân thể hắn thượng là tối trọng yếu nhất một số không bộ kiện đã không cánh mà bay. A năm. Hắc Y Nhân kêu thảm một tiếng, lần này thanh âm của hắn như là dã thú bị trọng thương, mới có thể phát ra thê lương gầm rú. Cung Hoài Minh gắt một cái, ngươi đốt linh địa của ta, con mẹ nó, ta muốn cho ngươi biến thành, không phải là một nam nhân. Hắc Y Nhân bị trọng thương, đã không cách nào nữa cùng Cung Hoài Minh tranh đấu đi xuống, hắn cũng bất chấp nhặt rớt xuống đất cương đao, tay bụm lấy hạ bộ. Dùng hết toàn lực thúc giục dưới chân lá sen linh khí, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ trốn mà đi. Cung Hoài Minh truy đuổi một khoảng cách, hắn bách điều quy xảo tốc độ phi hành nếu so với Hắc Y Nhân chậm không ít, chẳng những không có đuổi theo, ngược lại càng đuổi càng xa. Cung Hoài Minh mặc dù có chút không quá cam tâm, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Y Nhân biến mất tại hắn trong tầm mắt. Cung Hoài Minh thở dài, trong chớp mắt trở về phản, khi đến hắn quay lại đảo Cô Linh lúc đó, phù nhiên linh còn đang ở thiêu đốt. Đừng nhìn đảo Cô Linh linh địa phẩm chất không lớn, nhưng cũng có thể đốt một đoạn thời gian rất dài, dù sao khối này linh địa trước mặt tích vẫn tương đối khách quan. Thiên địa linh khí lượng không tính thiếu, huống chi Cung Hoài Minh còn phải tụ linh trận, hạ phẩm tinh thạch tăng mạnh một chút linh địa phẩm giai, cái này đưa cho linh địa càng thêm chịu lửa. Âu Dương Tinh Viện mấy người bọn hắn mang theo thùng gỗ, đang tại phí công dập tắt lửa, từng thùng nước dội cho ra ngoài, phù nhiên linh không bị chẳng chút nào ảnh hưởng tiếp tục thiêu đốt. Gặp Cung Hoài Minh trở về, Tôn Bội Nguyên vội vàng đi lên đón chủ động phủ, ngươi nhanh chóng nghỉ biện pháp a, dạng này đốt xuống dưới, có thể làm sao được nha? Hắn mặc dù còn không có chút cơ thành công, nhưng mà ngay cả hắn đã là cảm thấy với phù nhiên linh tiếp tục thiêu đốt. Trên đảo Cô Linh thiên địa linh khí sẽ dần dần trở nên mỏng manh. Chương 169, phụ truyền âm. Cung Hoài Minh bất đắc dĩ thở dài, này hỏa là không có biện pháp đập chết, hay là nhanh để vây quanh tại tụ linh trận thượng hạ phẩm tinh thạch móc ra á, dạng này còn có thể giảm bớt một số tổn thất. Lời còn chưa dứt, một đường đến từ chân trời ánh sáng vàng đã rơi vào Cung Hoài Minh bên người, vị kia từng để cho hắn dẫn đường nữ tu chân phong độ tư thái chắc tuyệt đứng ở bên cạnh của hắn. Nữ tu chân nhìn lướt qua đang tại thiêu đốt phù nhiên linh, bàn tay vung lên, phượng tay áo hất lên. Cung Hoài Minh mấy người bọn hắn không thể không làm gì được phù nhiên linh, giống như là gặp cuồng phong ngọn nến ánh nến như nhau, ngọn lửa chỉ là thoáng quẩy người một cái, phát ra lốp bốp tiếng nổ vang, sau đó đã tắt hết. Cung Hoài Minh đại hỉ, nữ tu này thật quả thực chính là của hắn mưa đúng lúc, may mắn tinh, lần trước nếu như không có đụng phải nàng, hắn không có khả năng phát hiện giao long mất tích, lần này lại là nàng ra tay, giúp hắn đập chết phù nhiên linh, cứu vãn tràn đầy nguy cơ linh. Cung Hoài Minh hai tay ôm quyền, hướng phía nữ tu chân thi lễ thật sâu đa tạ tiền bối viện thủ a. Âu Dương Tinh Viện mấy người bọn hắn vội vàng đi theo Cung Hoài Minh cùng nhau hướng nữ tu chân thi lễ bái tạ. Nữ tu chân xem đều không có xem Âu Dương Tinh Viện bọn hắn, nàng mắt vượng không hề chớp mắt ngắm nhìn Cung Hoài Minh, vô hỉ vô bi, mang theo nhẹ nhàng xem kỹ. Nàng một hồi lâu đều không có mở miệng, để Cung Hoài Minh khiến cho sau lưng tóc gáy dựng thẳng, không biết ở đâu dẫn đến gặp vị này mà ngay cả bổn môn trưởng lao phải xưng là tiền bối nữ nhân. Ngay tại Cung Hoài Minh lo sợ bất an lúc đó, nữ tu chân mở miệng nói, Cung Hoài Minh, để cho người của ngươi tất cả lui ra, ta có mấy câu hỏi ngươi. Không đợi Cung Hoài Minh mở miệng, Âu Dương Tinh Viện mấy người bọn hắn là thức thời lui về sau, một mực thối lui vài chục trượng, lúc này mới ngừng lại. Lúc này, trừ phi bọn hắn có thêm thuận phong nhĩ, nếu không nghe lời, là rất khó nghe được nữ tu chân cùng Cung Hoài Minh ở giữa đối thoại. Hồng Dương nói với ta, tại nửa năm trước, ngươi từng tại biển Vô Ngân Thượng gặp qua lần thứ nhất giao long, có chuyện này hay không? Nữ tu chân hỏi, thanh âm của nàng thanh thúy dễ nghe, giống như chuông bạc. Cung Hoài Minh gật đầu một chút, không đợi nữ tu chân mở miệng hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ, liền chủ động để lúc trước gặp giao long trải qua kỹ càng nói ra một lần. Kể cả hắn cùng Hiệu Buôn Từ Thị ở giữa ân ân đoán đoán, cũng giản lược nói ra nói. Nữ tu chân vẫn một mực lặng lẽ nghe, chính giữa không có chen vào nói hỏi thăm, khi đến Cung Hoài Minh nói, nàng chán hơi một chút thì ra là thế. Rất nhiều người cả đời đều chưa hẳn có thể đụng phải lần thứ nhất giao long, và ngươi ở ngắn ngủn trong vòng nửa năm, là liên tiếp ba lượt gặp giao long. Cung Hoài Minh, ngươi suy nghĩ thử, ngươi cùng giao long nhất tộc rất có duyên sao? Cung Hoài Minh ngượng ngùng cười, ta lại là thà rằng không có cái này duyên phận, lần đầu tiên gặp giao long lúc đó, sợ tới mức ta thiếu chút nữa đái ra quần, lần thứ hai gặp giao long lúc đó, giao long quay biển, nếu như không có trưởng môn chân nhân mang người để giao long đuổi đi, chỉ sợ ta ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có. Lần thứ ba nếu như không có tiền bối tại, ta khẳng định là quay đầu bỏ chạy. Lời này tại trước mặt người khác, Cung Hoài Minh là tuyệt đối không giảng, nhưng tại nữ tu chân trước mặt, hắn hay là ăn ngay nói thật, tại một tu vi cao như thế tuyệt nữ tu chân trước mặt, nói thật là có thể lấy được tín nhiệm là không hai pháp môn. Nữ tu chân khỏe miệng nhếch nhẹ, cũng không biết nàng là không phải là đang cười có thể hay không nói cho ta biết, ngươi tu luyện đúng là công pháp gì. Ta cảm thấy ra, ngươi tu luyện công pháp cùng thần ngao môn không có gì quá lớn quan hệ. 6. Cung Hoài Minh do dự phàm môn quyết là hắn lớn nhất một trong những bí mật, mặc dù hắn không biết phàm môn quyết cất giấu bí mật gì, nhưng chỉ bằng lúc trước có được phàm môn quyết khi trước, tiến vào chính là kia hảo cảnh, hắn cũng có thể đoán được đến phàm môn quyết bất phàm chỗ. Là ta đường đột. Nữ tu chân khoát tay áo, không có lại tiếp tục hỏi tới Cung Hoài Minh, ta sẽ tại thần ngao môn tiềm tu khoảng thời gian này, nói không chừng chúng ta về sau còn có thể lần nữa liên hệ. Nhân thế hiểm ác, ngươi cẩn thận một chút. Đây là ta phụ truyền âm, ngươi nếu có cái gì không giải quyết được chuyện, có thể dùng phụ truyền âm đưa cho ta truyền âm. Nữ tu chân bàn tay ném đi, ném cho Cung Hoài Minh một khối chơi mạt trược bài lớn nhỏ ngọc phù, sau đó thân hóa trường hồng, trong nháy mắt là vô ảnh vô tung biến mất. Cung Hoài Minh kinh ngạc đưa mắt nhìn nữ tu chân rời đi, nữ tu chân xuất quỷ nhập thần, nói sở hành lại tựa hồ là có thâm ý khác, khiến cho hắn không hiểu ra sao. Hắn không hiểu rõ nữ tu chân theo như lời nói, làm những chuyện như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Hắn tất nhiên không ngốc cho rằng nữ tu chân coi trọng hắn, muốn cùng hắn kết làm tu chân bạn lữ, vẫn mãi gần bó, hợp thành viên song tu. Có thể vào được nữ tu chân pháp nhãn, ít nhất cũng nên là linh tịch kỳ như vậy tu chân cao thủ a. Cung Hoài Minh cúi đầu nhìn nữ tu chân đưa cho hắn phù truyền âm, khối ngọc này phù khéo léo đẹp đẽ, bóng ánh sáng long lanh, chỉnh thể tạo hình như là một con dế mèn. Tại con dế mèn bụng có khắc một tú khí đạm nhã mất chữ. Cung Hoài Minh lắc đầu, hắn chưa từng thấy qua phù truyền âm cao như vậy cấp hàng, căn bản không biết nên như thế nào sử dụng, nữ tu chân cứ như vậy đưa cho hắn, không khỏi có lãng phí tài nguyên ngại. Cung Hoài Minh cẩn thận đem còn mang theo nữ tu chân nữ nhi thơm phù truyền âm thu đến trong ngực. Lúc này Âu Dương Tinh Viện mấy người bọn hắn chạy tới, Tôn Bội Nguyên lưu luyến mà nhìn nữ tu chân đi xa phương hướng chủ đạo phủ. Vừa rồi vị mỹ nữ kia là ai vậy? Ta cuộc đời ra mắt nữ nhân là thuộc nàng xinh đẹp nhất, cực kỳ có khí chất. Nàng là ai? Ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết rõ mà ngay cả nội môn của trưởng lão Mã đã là cùng kính xưng nàng là tiền bối. Cung Hoài Minh dùng lời nói đốt Tôn Bội Nguyên. Tôn Bội Nguyên chỉ cảm thấy gáy mát siêu siêu, hắn vội vàng co rụt lại cổ, cũng không dám nữa lung tung đánh giá nữ tu chân đẹp xấu. Âu Dương Tinh Viện bưng lấy hắc y nhân rơi xuống cương đao, Thái Cố Lâm bưng lấy kiếm băng ngọc, bị kiếm băng ngọc cắt xuống phía dưới mảnh thịt, nàng cũng không ghét tâm nâng đến Cung Hoài Minh trước mặt. Chủ động phủ, cái của nợ này xử lý như thế nào nha? Thái Cố Lâm vang vang nói. Cung Hoài Minh vừa nhìn thấy cục thịt nảy khí tức lại đến quay đầu lại tại linh địa bên cạnh treo trên cây cho ta, trên cây treo thứ nảy. Ta muốn nói ra những kia đối với chúng ta có mang xấu trong lòng người, cái này là khiêu khích kết quả của chúng ta. Âu Dương Tinh Viện, Thái Cố Lâm đem cương đao, kiếm băng ngọc buông xuống, cùng Tôn Bội Nguyên cùng đi thu dọn Cung Hoài Minh gian phòng gỗ vụn hạng nhất vật. Cung Hoài Minh đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn trời thượng minh nguyệt, thời gian dài, thở dài. Hắc Y Nhân lần này tập kích để cho hắn không thể không chú ý một vấn đề, là đối với chính mình chỗ ở bảo vệ. Trước kia tại trên đảo Thiên Lục lúc đó, ở trên đảo có người đặc biệt viên phụ trách tuần tra, hơn nữa đảo Thiên Lục trọng điểm khu còn có chuyên môn phòng ngự cấm chế, hắn đã từng ở chính là kia tiểu viện chung quanh lại có rất nhiều hàng xóm, bất kể là ai muốn tại đó quấy rối, phải suy nghĩ một chút mình phân lượng. Tới so sánh với, đảo Cô Linh ở phương diện này sẽ giao cho bạc nhược yếu kém rất nhiều. Từ Cung Hoài Minh được phép độc lập khai phủ, chọn lựa đảo Cô Linh như mình địa chỉ phủ, từ phía trên lục đảo chuyển ra đến sau đó, hắn đích cá nhân an toàn đã cùng quần phong đường có còn nữa không quan hệ, cần chính hắn đến gánh chịu phương diện này trách nhiệm, cái này như là một người chưa bao giờ trưởng thành đã đến trưởng thành như nhau, vị thành niên lúc đó, có cha mẹ, có đại nhân bảo hộ lấy hắn, khi đến hắn sau trưởng thành, càng nhiều là lúc đó, là cần chính hắn bảo vệ mình, trông cậy. Vào cha mẹ thật là không thực tế. Cho tới bây giờ, còn không người đoán được thân phận hắc y nhân, mọi người tiếp tục, chương 170, nhân chứng. Theo còn một cái là góc độ đi lên giảng, độc lập khai phủ hoặc như là ở riêng, trước kia đứng ở đảo Thiên Lục, mặc dù là như đệ tử ngoại môn không bị môn phái coi trọng, nhưng thần ngao môn hay là đưa cho cung cấp một số bình thường rất khó chú ý tới bảo vệ. Khi đến theo quần phong đường độc lập sau khi đi ra, mình trưởng quản mình một sạp sự tình sau đó, rất nhiều chuyện nhất định phải kinh nghiệm bản thân thân vì, không bao giờ nữa sẽ có người nào không lên tiếng không vang làm tốt hết. Thầy, Cung Hoài Minh lắc đầu, cung bắn ra mũi tên không quay đầu trở lại, hắn như vậy đã chọn muốn đi độc lập khai phủ con đường này, quả quyết không quay đầu lại đạo lý, mặc kệ phía trước còn có bao nhiêu khó khăn chờ đợi hắn, một tên tiếp theo một tên vượt qua là được. Hắn tuyệt đối sẽ không có bởi vì mất đi thần ngao môn cây to này che chở, được gọi là la hét phải đi về. Nói như vậy, hắn tại trên tinh thần vĩnh viễn đã là đừng nghĩ độc lập. Âu Dương Tinh Viện mấy người bọn hắn để Cung Hoài Minh gian phòng thu thập xong, sau đó thỉnh hắn đi nghỉ ngơi. Cung Hoài Minh để cho bọn họ ba người sắp xếp tuần tra đêm, nếu như bất quá hắc y nhân giống như người đi tới quấy rối, ít nhất cũng có sớm báo động trước thời gian, không phải là mỗi lần làm cho người ta sờ đến đầu giường lúc đó, hắn đều có thể kịp thời tỉnh ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cho đến hừng đông, cũng không còn có người đi tới quấy rầy Cung Hoài Minh. Trời tờ mờ sáng lúc đó, Cung Hoài Minh bọn hắn là thức dậy, rửa mặt cách ăn mặc, qua loa đối phó khực lại, Tôn Bội Nguyên, Thái Cố Lâm bị giữ lại giữ nhà, Cung Hoài Minh mang theo Âu Dương Tinh Viện tới đảo Cô Linh bến tàu, leo lên thuyền, thẳng đến hơn 30 dặm bên ngoài đảo Quần Phong. Quần Phong đường thường hạt hải đảo lẫn nhau trong đó khoảng cách không đợi, ngoại trừ tương đối nổi tiếng quần đảo Phong Thập bên ngoài, còn có số ít hải đảo, khoảng cách đảo Quần Phong đã là xa xôi, nếu như cái đó trên hải đảo xảy ra chuyện, trừ phi là trên hải đảo trước đó làm một số tất yếu chuẩn bị, nếu không nghe lời, quần đảo Phong Thập rất khó tại trước tiên nhận được tin tức. Đây cũng là đêm qua, trên đảo Cô Linh làm ra động tĩnh lớn như vậy, Quần Phong Đường đều không có phái người qua xem xét một trọng yếu phi thường là nguyên nhân. Kỳ thật, được phép độc lập khai phủ ngoại môn chủ động phủ trong tình hình chung cũng không quá quan tâm ưa thích Quần Phong Đường nhúng tay bọn hắn động phủ đã phát sinh thật lớn việc nhỏ tình, một rõ ràng đạo lý, Quần Phong Đường nhúng tay càng nhiều, ngoại môn chủ động phủ đối với mình thân động phủ lực khống chế lại càng yếu, thật vất vả theo Quần Phong Đường độc lập ra, ai vừa nguyện ý vẫn một mực thụ Quần Phong Đường bài bố. Chỉ có tại cần phải Quần Phong Đường ra mặt dưới trạng huống, ngoại môn chủ động phủ mới có thể không tình nguyện thỉnh Quần Phong Đường ra mặt. Đuổi tại Hưng Đông lúc đó, Cung Hoài Minh bọn hắn chạy tới Quần Phong Đường diễn võ trường. Cung Hoài Minh cùng Điền Nghệ Hồng sắp sửa cử hành sinh tử đấu tin tức đã sớm truyền khắp Quần Phong Đường, đấu pháp thường dùng, sinh tử đấu khó gặp, mà ngay cả nội môn một số đệ tử cũng chạy đến tham gia náo nhiệt, hy vọng nhìn sinh tử đấu là cái dạng gì. Thượng Quan Tung sớm ngay tại diễn võ trường cửa ra vào chờ đợi, gặp Cung Hoài Minh, Âu Dương Tinh Việt tới, vội vàng nên đón sư đệ, đêm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cấp cho ta phi hạc truyền thư trên lại không quá rõ ràng. Cung Hoài Minh thở dài, đem ngày hôm qua đêm hắc y nhân đánh lén chuyện tình nói đơn giản nói, Thượng Quan Tung nhất phách ba trưởng diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh nha. Sư đệ, ngươi đưa cho hắc y nhân thế đi, có thiếu xem xét nhà, ngươi hẳn là trực tiếp đem hắn cái đầu đưa cho cắt bỏ. Hắc y nhân chết, là xong hết mọi chuyện. Ngươi để cho hắn đào tẩu, hậu hoạn vô cùng nha. Cung Hoài Minh có một số bất đắc dĩ nói ngược lại ta rất muốn khảm hắc y nhân cái đầu, chỉ là đêm qua tình huống tương đối đặc thù, ta không phải là lo lắng hắc y nhân lấy thêm một mới đích phòng ngự tính linh khí đi ra không. Nếu là hắn lần nữa nhận một ánh sáng xanh lam tinh thuẫn gì đó, ta đã đừng nghĩ đuổi chạy hắn, chớ nói chi là giết hắn. Vì đoạt thời gian, ta chỉ có công kích hắn hạ bản yếu hại. Điều này cũng đúng. Thượng Quan Tung tự trách mà nói cái này cũng oán ta, quên nhắc nhở ngươi thiết trí một số tất yếu phòng ngự cấm chế. Sư đệ, ngươi đừng sốt ruột, ta nhất định giúp chào tốt điều tra một chút, một người điểm chí mạng bị cắt rơi, muốn che lấp quá khứ là rất khó, không được bao lâu, nhất định có thể bắt hắn cho bắt được đến. Vậy đa tạ sư huynh. Cung Hoài Minh nói. Thượng Quan Tung khoát tay áo không nói những thứ này, nhanh chóng vào lĩnh vực á hôm nay tới không ít người, làm ngươi cùng điển sư tỷ sinh tử đấu nhân chứng. Ta trước mang ngươi qua trông thấy bọn hắn. Sư đệ, ta phải nói cho ngươi tiếng xin lỗi, ngày hôm qua, ta thấy điển sư tỷ, nàng sáu.